hắn biết rõ nơi đó nhất định có một cái cùng hắn cùng cấp bậc lao thái giám đang chờ hắn. Dọc theo Chu Tước Đại Nhai một mực tiến lên, cũng không lâu lắm Ngụy Vô Kỵ liền đi tới hoàng thành biên giới. Hoàng thành cùng bên ngoài Quách thành khác biệt ngay tại ở hoàng thành là triều đình nha môn chỗ sở tại, mà bên ngoài Quách thành bình thường đều là khu cư trú, loại trừ phổ thông người dân bên ngoài cũng có đạt quan hiển quý. So sánh với nhau, hoàng thành cấm chế muốn rõ ràng hơn càng cường liệt một chút. Tại loại cấm chế này ra chỉ bên dưới, cơ bản tam phẩm phía dưới người tu hành rất khó thi triển mở quyền cước. Ngụy Vô Kỵ đương nhiên là ngoại lệ, bởi vì hắn là siêu phẩm đại tông sư, vô địch khắp thiên hạ tồn tại. Hắn tự xưng thiên hạ đệ nhị, một mặt là khiêm tốn, một mặt khác là cố kỵ đến sơn trưởng tên kia. Có thời điểm Ngụy Vô Kỵ thậm chí hoài nghi sơn trưởng đến cùng phải hay không người. Này dĩ nhiên không phải lời mắng người, mà là hắn hoài nghi sơn trưởng kỳ thật liền là lao thiên gia ở nhân gian một cái hình chiếu. Bởi vì sơn trưởng tại từng cái phương diện đều biểu hiện quá hoàn mỹ, mỗi một cái động tác, mỗi một cái tu hành giai đoạn, thậm chí là thu mỗi một cái đồ đệ, đều giống như đi qua dạy công tính toán nhất dạng. Này là Ngụy Vô Kỵ cảm thấy có chút khó có thể tin. Nếu như đây hết thảy đều là thật tiếng, vậy làm sao giải thích đâu? Nay tựa hồ càng giống là thiên đạo, mà không phải nhân đạo a. Ngụy Vô Kỵ cảm thấy rất không tầm thường. Có lẽ ta hôm nay liền có thể để lộ cái này bí ẩn. Đối Ngụy Vô Kỵ tới nói, lần này Trường An hành trình có trọng đại ý nghĩa. Không chỉ là ám sát Hiển Long Đế cái này cầu hoàng đế đơn giản như vậy, hắn cũng phải nhìn Trường An tòa thành này đến tuột cùng có quá chỗ thần kỳ. Là gì thiên hạ thành trì nhiều như vậy, chỉ có tòa thành này nhận phụ trận thủ hộ? Là gì chỉ có tòa thành này có thể vượt qua 100 vạn nhân khẩu? Là gì chỉ có tòa thành trì này có thể có được nhiều người như vậy? Là gì chỉ có tòa thành này có thể hưởng thụ nhiều như vậy khen ngợi? Vì cái gì Đông Việt quốc không được? Vì cái gì Ba Thủ quốc không được? Vì cái gì Tây Vực Tam Thập Lục quốc không được? Vì cái gì Nhật Bản không được? Ngụy Vô Kỵ cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Dần dần hắn đi tới hoàng thành trước cửa thành, tới một bước hắn liền vượt qua cấm chế. Hoàng thành cấm chế pháp lực sát thực nếu so với bên ngoài Quách thành cường đại quá nhiều. Loại tình huống này liền ngay cả Ngụy Vô Kỵ thân thể đều xuất hiện một tia dị dạng. Đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Người tu hành sở dĩ khác hẳn với thường nhân, cũng là bởi vì có thể đem thân thể của mình xem như là một cái vật chứa, từ đó cùng bên trong đất trời câu thông. Đại bộ phận người tu hành phương thức câu thông đều là bình hòa, nhưng là cũng có một bộ phận người tu hành phương thức câu thông là đơn giản thô bạo. Này một bộ phận người tu hành liền là Ma tông. Ma tông người tu hành cưỡng ép đem thiên địa nguyên khí hấp nhập trong cơ thể của bọn hắn. Đối với Ma tông người tu hành mà nói, bọn hắn muốn làm không phải cùng thiên địa liên hệ, mà là đem hết khả năng đem hết thảy thiên địa nguyên khí đều rót vào hấp nhập bọn hắn tự thân thể nội. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 343, Tử Cấm Chi đỉnh quyết đấu 2. Nếu như nói bọn hắn tự thân là một cái vật chứa lời nói, như vậy cái này vật chứa lại kịch liệt bành trướng, bọn hắn thực lực cũng lại tùy theo kịch liệt tăng cường. Nhưng là có một vấn đề, vật chứa lúc nào cũng có cực hạn, Ma tông người tu hành cũng không ngoại lệ. Tại cái này vật chứa đầy làm cái gì? Tại cái này vật chứa không cách nào lại khuyết trương làm cái gì? Kia tựa hồ chỉ còn lại có một chủ lựa chọn, đó chính là bạo liệt. Tại vật chứa bạo liệt một khắc này, mang ý nghĩa rất nhiều chuyện. Ma tông người tu hành trong thân thể thiên địa nguyên khí lại một lần nữa quy về giữa thiên địa. Tựa như là hoàn thành một hạng tuần hoàn nhất dạng. Này hoặc nhiều hoặc ít là một chủng trào phúng a. Tựa như là động vật ăn cỏ, ăn thịt động vật ăn động vật ăn cỏ, ăn thịt động vật sau khi chết thi thể hư thối biến thành chất dinh dưỡng tầm bổ thảo nguyên, lại bị động vật ăn cỏ chỗ ăn. Đây là một loại tuần hoàn. Ngụy Vô Kỵ dĩ nhiên không phải Ma tông người tu hành, hắn cũng không sẽ chọn dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức. Sở dĩ phủ trận đối với hắn đến cảm nhận không có mãnh liệt như vậy, chống đối cũng không có mãnh liệt như vậy. Ngụy Vô Kỵ cảm thấy mình bên người có vô số kim sắc dây tóc. Những này dây tóc hàng dệt kim thành một chương tỉ mỉ không gì sánh được võng, Ngụy Vô Kỵ có thể rõ ràng cảm giác được tấm lưới này tồn tại. Nhưng là hắn không ý kỵ tí nào, sinh sinh cất bước xuyên qua. Kim sắc dây tóc tựa như là đao nhỏ một dạng tại trước người hắn cắt chém. Nhưng là Ngụy Vô Kỵ không có cảm giác được đau đớn. Đây chính là siêu phẩm đại tông sư lợi hại. Cho dù là xả đầy phù ý kim sắc dây tóc như xưa vô pháp đối bọn hắn tạo thành thương tổn, thậm chí liền một cái vết thương thật nhỏ đều sẽ không xuất hiện. Ngụy Vô Kỵ bước vào hoàng thành đại môn ví như chỗ không người. Nay cũng không phải là bởi vì hoàng thành thủ vệ lơ là nhiệm vụ, mà là bởi vì Ngụy Vô Kỵ tốc độ thực tế quá nhanh, nhanh đến mắt trần căn bản phân biệt không tới. Ngụy Vô Kỵ thần không biết quỷ không hay tiến vào trong hoàng thành, tại tảng đá xanh cửa hàng liền đều mặt đường bên trên bước nhanh ghé qua. Hắn ngắm nhìn xung quanh hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Ngụy Vô Kỵ cảm thấy 10 phần cảm khái. 10 năm sau đó hắn lại về tới nơi này. Này trước, Ngụy Vô Kỵ đã từng 2 lần tiến vào Trường An thành, 2 lần tiến vào cung thành, 2 lần nắm giữ đối mặt Hiển Long Đế cơ hội. Hắn nắm giữ 2 lần tự tay mình giết cựu địch cơ hội, thế nhưng là đều bị hắn bỏ qua. Ngụy Vô Kỵ cảm thấy rất mất lòng tin. Có lẽ liền là hắn ngay lúc đó quyết tâm không đủ, có lẽ là hắn ngay lúc đó thực lực không đủ. Tóm lại hắn khi đó bỏ lỡ cơ hội. Giờ đây 10 năm trôi qua, Ngụy Vô Kỵ sớm đã không phải năm đó Ngụy Vô Kỵ. Nếu như nói năm đó Ngụy Vô Kỵ vẫn chỉ là một cái nhân tài mới nổi lời nói, giờ đây Ngụy Vô Kỵ đã là thiên hạ phía trước 3 cường giả. Hắn tự xưng thiên hạ đệ nhị, là bởi vì hắn chỉ phục sơn trưởng. Loại trừ sơn trưởng bên ngoài, cho dù là Viên Thiên Cương, Ma tông đại tế ti, Tây vực kia Tôn Kim Cang hắn đều nắm giữ sức đánh một trận. Ngụy Vô Kỵ thậm chí ẩn ẩn cảm thấy mình có thể vững vàng vượt trên bọn hắn một đầu. Bất quá dưới mắt những này đều không trọng yếu, bởi vì Ngụy Vô Kỵ rất rõ ràng chính mình hôm nay là tới làm cái gì. Hắn không phải tới đánh nhau, hắn là tới giết người. Nội thị giám Trịnh Giới rõ ràng cảm nhận được một tia nồng đậm không gì sánh được sát ý. Này sát ý là theo bên ngoài hoàng cung truyền đến, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Này sát ý không gì sánh được mãnh liệt, mang lấy không gì sánh được oán độc mà đến. Trịnh Giới rất rõ ràng người này là ai. Phía trước hắn đã từng cùng này người giao thủ qua. nhưng đó là 10 năm chuyện lúc trước. Thời gian 10 năm thật sự là quá dài, lớn đến có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Thời gian 10 năm có thể một cái võ đạo mới xuất hiện tú thành mọc lên, có thể hắn biến thành cực hạn cường giả. Đương nhiên, 10 năm cũng có thể một cái siêu phẩm đại tông sư cảnh giới trưởng thành theo tuổi tác mà xuất hiện yếu ớt hạ xuống. Trình giới giả, mà Ngụy Vô Kỵ mạnh hơn. Đến một lần ở giữa, thực lực của hai bên đã phát sinh biến hóa rõ ràng. Ngụy Vô Kỵ tới, rất tốt, hôm nay có thể chiến thông khoái. Nhiều năm như vậy gần như không tiếp tục gặp được có thể đánh như vậy đối thủ. Đánh không thoải mái còn không bằng không đánh. Tại Trịnh Giới mà nói, chuyện này với hắn tới nói là cái đỉnh cơ hội tốt, một cái chứng minh hắn bảo đao không lão cơ hội. Đương nhiên đối với Trịnh Giới tới nói, bảo hộ Hiển Long Đế mới là hắn ngay sau đó nhiệm vụ trọng yếu nhất, đến mức cái gọi là so dũng cảm ngon đấu, kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy, chí ít không nếu muốn tượng bên trong trọng yếu như vậy. Hắn lấy như thế bay lên, nhảy tới đại điện trên mái hiên, quan sát Đại Minh Cung. Tại chế cao điểm bên trên hắn có thể quan sát đến Đại Minh Cung bên trong hết thảy chi tiết. Phàm là xuất hiện bất kỳ đích thực gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể trước tiên phát hiện. Cho dù là Ngụy Vô Kỵ cũng không ngoại lệ. Người tu hành cường đại ngay tại ở bọn hắn luôn có thể trước tiên cảm nhận được dị dạng, cho dù là nhỏ bé nhánh cuối dị dạng cũng chạy không thoát cảm giác của bọn hắn. Ngụy Vô Kỵ tới. Hắn nhẹ nhõm xuyên qua Trường An bên ngoài quách thành cấm chế, hắn nhẹ nhõm xuyên qua hoàng thành cấm chế, hắn nhẹ nhõm xuyên qua cung thành cấm chế. Này ba đạo cấm chế vậy mà đối hắn không tới bất cứ tác dụng gì. Đến mức tại Ngụy Vô Kỵ xuất hiện ở Trịnh Giới trước mặt lúc, cái này Lao Thái giám cảm thấy 10 phần khó có thể tin. Cái này sao có thể? Vì cái gì không có khả năng? Này không phù hợp lẽ thường. Thế gian này không phù hợp lẽ thường sự tình thật sự là quá nhiều, có cái gì ly kỳ? Ngụy Vô Kỵ cười lạnh một tiếng nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có biến, ngươi vẫn là như vậy gò bó theo khuôn phép. Trịnh Giới cười khổ một tiếng nói, tại hoàng cung loại địa phương này, rất khó không nói quy củ. Ngụy Vô Kỵ hừ một tiếng nói, đây chính là ta vì cái gì không thích hoàng cung nguyên nhân. Hoàng cung quy củ quá nhiều, nhiều đến ta buồn nôn. Ta càng ưa thích giang hồ cũng là bởi vì giang hồ tự do, không có nhiều như vậy cái gọi là cầu thí quy củ. Ngươi không giảng đạo lý. Ta Ngụy Vô Kỵ chưa từng có giảng quá đạo để ý trước kia không giảng qua, hiện tại cũng không nói, tương lai cũng không lại giảng. Ngụy Vô Kỵ mười phần bá đạo thuyết đạo. Hắn thấy, cái gọi là chiến đấu cũng không phải là vũ đao lộng đồng đơn giản như vậy. Cao thủ so chiêu có thời điểm một chiêu một thức liền có thể phân ra thắng bại. Nay cũng không cực hạn tại cái gọi là võ học động tác. Một ánh mắt, một cái tiếng cười có thời điểm đều có thể trực tiếp quyết định thành bại. Sở dĩ Ngụy Vô Kỵ mười phần cẩn thận, bởi vì hắn biết mình trước mặt cái này lão thái giám tuyệt đối không thể khinh thị. Dù là trong miệng hắn đều là khinh thường, nhưng kỳ thật nội tâm vẫn là mười phần cảnh giác. Trịnh Giới a Trịnh Giới, ngươi sai liền sai tại đem hy vọng đều đặt ở trên người khác. Ngươi cho rằng thuyết phục Sơn trưởng xuất chiến liền vạn sự thuận lợi. Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua Sơn trưởng bị người dẫn ra nên làm cái gì sao? Ngụy Vô Kỵ ngừng lại một chút nói, giờ đây Sơn trưởng đang cùng Ma tông đại tế ti ác chiến, trong thời gian ngắn một trận không có khả năng đánh xong. Ta dự tính song phương đánh tới Hôn Thiên Hắc Địa cũng không phải là không thể được. Loại tình huống này liền quyết định ngươi nhất định phải một mình tới đối diện ta. Còn có Khâm Thiên dám chính tại. Trịnh Giới không nhanh không chậm nói, chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 344, cờ cao nhất chiêu, 1. Khâm Thiên dám chính. Ngụy Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười đều là khinh thường, ngươi chớ có lại đùa ta cười thật sao? Ngươi cảm thấy Nam Man Vu cổ sư là làm ăn gì? Sơn trưởng bị Ma tông đại tế ti dẫn đi, Trường An thành chỉ còn sót này một cái thủ hộ thần. Nếu như hắn không xuất thủ, ngươi cảm thấy ai có thể đối phó Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh? Dù sao hắn giàu gì cũng là một cái siêu phẩm người tu hành. Trịnh Giới trầm mặc. Ngụy Vô Kỵ nói không sai, Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh đúng là một cái không thể coi nhẹ tồn tại. Bởi vì hắn là siêu phẩm người tu hành. Siêu phẩm cùng nhất phẩm ở giữa mặc dù chỉ cách xa một tầng, nhưng lại là một trời một vực. Chính là 10 cái nhất phẩm cao thủ buộc chung một chỗ cũng không phải siêu phẩm người tu hành đối thủ. Trịnh Giới đương nhiên là có thể chiến thắng Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh, nhưng điều kiện tiên quyết là Ngụy Vô Kỵ không thể tiến vào trong hoàng cung. Chỉ cần có Ngụy Vô Kỵ tại, Trịnh Giới liền tuyệt đối không thể tùy tiện rời khỏi. Bởi vì hắn nhất định phải bảo hộ tại Hiển Long Đế bên người, bảo đảm Hiển Long Đế sẽ không nhận bất luận cái gì thương tổn. Hắn là Hiển Long Đế đầy tớ trung thành, trung quyền, điểm này sẽ không cải biến. Thư viện đệ tử hẳn là cũng kéo không ở Nam Man Vu cổ sư bao lâu a? Trịnh Giới vẫn còn có chút không cam lòng vấn đạo. Thư viện đệ tử, chỉ bằng bọn hắn? Bất quá là một nhóm một đám ô hợp. Ngụy Vô Kỵ cười lạnh một tiếng nói, ngươi trông cậy vào bọn hắn còn không bằng trông cậy vào chính mình sinh đứa bé ra đây hảo hảo bồi dưỡng. Câu nói này thương tổn tính không cao nhưng vũ nhục tính cực mạnh, Trịnh Giới cảm thấy mình nhận lấy thiên đại vũ nhục, trong lúc nhất thời tức giận khó bình. Khinh người quá đáng, thật là khinh người quá đáng. Trịnh Giới thật sự là nhịn không được. Ra tay đi. Trịnh Giới lạnh lùng nói. Cho dù là lại có tu dưỡng hàm dưỡng người cũng không nhịn được như vậy thân người công kích. Ngụy Vô Kỵ lại là lắc đầu nói, ngươi không xứng để ta xuất thủ trước. Ta để ngươi xuất thủ trước. Ngụy Vô Kỵ lời nói triệt để kích thích Trịnh Giới. Vị này trong hoàng cung duy nhất siêu phẩm đại tông sư nổi giận mà lên, cường đại chân khí rót đầy thân thể, tùy theo đem trong hoàng cung cây cối toàn bộ rút lên hướng Ngụy Vô Kỵ tới. Lực bà sơn hề khí cái thế. Ngụy Vô Kỵ cười lạnh một tiếng nói, nhưng đối phó với ta điểm ấy điều trùng tiểu kỹ không khỏi là từ đòi nhục nhã. Hắn lập tức nhẹ nhàng linh hoạt một nhóm, cường đại cương khí liền đem hướng hắn quăng tới cây cối toàn bộ ngăn trở. Hắn này chặn lại, hướng hắn bay tới cây cối trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Khá lắm. Thấy thế Trịnh Giới thực là sợ ngây người. 10 năm không thấy, Ngụy Vô Kỵ tu vi võ học lại có cực lớn trình độ tăng trưởng a. Dựa theo cái dạng này xuống dưới, không tới 3 năm cái này nhân tài mới nổi có lẽ thật sự có tư cách cùng Sơn trưởng tranh một chuyến cái này thiên hạ đệ nhất. Không hổ là một người chống lên Đông Việt tuyệt thế võ học thiên tài, xác thực không tầm thường. nhưng ít ra tại dưới mắt Ngụy Vô Kỵ vẫn là phải hơi thấp sơn trưởng một đầu. Đến mức Trịnh Giới nha, mặc dù còn chưa đánh, nhưng là Trịnh Giới cảm thấy mình hẳn là một chút không bằng Ngụy Vô Kỵ một chút. Nhưng là thì tính sao, vậy cũng phải đánh a, cũng không thể còn chưa đánh liền kinh sợ đi. Trịnh Giới biết mình lui không thể lui, bởi vì hắn phía sau là Hiển Long Đế, là toàn bộ hoàng tộc. Hắn phải bảo vệ Hiển Long Đế, nhất định phải đem hết toàn lực, không thể có do dự chút nào. Trịnh Giới thân thể hướng về phía trước nhảy một cái, tựa như là một đầu báo mèo hoa nhất dạng. Trong chốc lát Trịnh Giới liền biến mất. Hắn khinh công lô hỏa thuần thanh, cường đại đến người bình thường mắt trần căn bản không nhìn thấy. Nhưng là Ngụy Vô Kỵ có thể nhìn thấy. Từ vừa mới bắt đầu là hắn biết Trịnh Giới vị trí. Trịnh Giới di động căn bản tránh không khỏi ánh mắt của hắn. Kiếm. Tới. Xem như Đông Việt kiếm các kiếm thánh, Ngụy Vô Kỵ kỳ thật một mực không có ở trước mặt người đời dùng kiếm. Bởi vì hắn cảm thấy bọn hắn không xứng. Xem như một tên đỉnh cấp cường giả, Ngụy Vô Kỵ cảm thấy trên đời này phối hắn xuất kiếm hết thảy không vượt qua 10 người. Trịnh Giới tính một cái, Ngụy Vô Kỵ phi kiếm cũng không tính dài nhưng cũng không ngắn, có thể nói là trung quy trung cụ. Ở dưới sự khống chế của hắn phi kiếm tựa như là mở thiên nhãn một dạng, thẳng hướng Trịnh Giới mà đi. Trịnh Giới khinh công rất tốt, nhưng như xưa vô pháp tránh né mất Ngụy Vô Kỵ phi kiếm. Hắn bất đắc dĩ thoát thân mà ra, đem trên búi tóc mặc ngọc châm cài tóc rút ra hướng Ngụy Vô Kỵ phi kiếm ném đi. Thiên hạ người tu hành gần như đều nghe qua Trịnh Giới búi tóc bên trong căn kia giết người tại vô hình châm cài tóc, nhưng lại cực ít có người thấy tận mắt. Càng ít người gặp qua này châm cài tóc dùng cho trong thực chiến. Một cái mặc ngọc châm cài tóc cùng một thanh cương thiết đoán tạo mà thành phi kiếm giao thủ sau mấy hiệp vậy mà chưa từng xuất hiện chút nào tổn hại, có thể nói là cái kỳ tích. Trịnh Giới biết rõ Ngụy Vô Kỵ là muốn dùng phi kiếm tới ngăn chặn chính mình, sở dĩ cũng không có bị phi kiếm hấp dẫn, mặc cho châm cài tóc cùng phi kiếm tiến hành giao chiến, mà là lộ ra một đầu cũng như ưng chảo chân, thẳng hướng Ngụy Vô Kỵ trái tim móc đi. Đối với một tên kiếm khách tới nói, mất đi kiếm sau đó thực lực không khác lại giảm. Cho dù là kiếm thánh Ngụy Vô Kỵ cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, Ngụy Vô Kỵ còn có một điểm là Trịnh Giới không có nghĩ tới, đó chính là hắn cũng không chỉ có một thanh kiếm. Từ vừa mới bắt đầu, Ngụy Vô Kỵ liền quyết định dùng một thanh kiếm lừa gạt ra Trịnh Giới châm cài tóc, tiếp xuống lại dùng khác một thanh phi kiếm tới bức Trịnh Giới tẩu vị. Chỉ dựa vào hai thanh phi kiếm là không thể nào tùy tiện giết chết Trịnh Giới, điểm ấy Ngụy Vô Kỵ lòng dạ biết rõ. Bất quá hắn cũng không nghĩ lấy giết chết Trịnh Giới, chỉ cần có thể để Trịnh Giới trọng thương, hoặc là trong thời gian ngắn mất đi năng lực tác chiến như vậy đủ rồi. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Ngụy Vô Kỵ mục tiêu cũng không phải Trịnh Giới, mà là Hiển Long Đế. Hai đóa hoa nở, mỗi cái lộ ra một nhánh. Lại nói Ngụy Vô Kỵ cùng Trịnh Giới tại Đại Minh cung bên trong kịch chiến say sưa, Trương An thành đầu cũng không có nhàn rỗi. Tại bị Sơn Trưởng áp chế sau khi giải trừ, Nam Man Vu cổ sư cường thế tái khởi. Hắn muốn bắt đầu hô phong hoán vũ, triệu hoán yêu thuật, không ngờ lúc này Khâm Thiên giám giám chính đại Chu Quốc sư Viên Tiên Cương từ trên trời giáng xuống, hung hăng một bàn tay đánh tới, rút tại Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh trên mặt. Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh lúc đầu ngay tại đắc ý hô phong hoán vũ, cảm thấy mình xoáy không muốn không muốn. Kết quả nhưng bị này không biết từ đâu tới một bàn tay phiến thất điên bắt đảo, triệt để mở mức. Viên Tiên Cương lạnh lùng nói một câu: "Tại Trường An thành tất yêu, hỏi qua bần đạo sao?" Cùng Sơn Trưởng một dạng luận điệu, một dạng lực lượng kéo căng. Nam Man Vu cổ sư cả người đều ngốc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Viên Thiên Cương lại ở lúc này ra đây. Đánh người chớ đánh mặt. Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh hung tợn nhìn chằm chằm Viên Thiên Cương nói: "Bần đạo liền ưa thích đánh mặt, ba 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 đùng đùng." Viên Thiên Cương trêu tức nhất yếu, lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh nói: "Các ngươi kỳ thật một mực chờ đợi Tây vực Tam thập lục quốc ca gặp bọn hắn chậm chạp chưa tới thực tế đợi không được, lúc này mới bị vội vã xuất thủ. Không tệ, thời cơ đã đến không thể chờ đợi thêm nữa." Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh lau đi khóe miệng máu tươi, cười lạnh nói: "Tiếp tục chờ đi xuống, sợ rằng sẽ lầm thiên cơ." Ngươi biết cái gì thiên cơ? Viên Thiên Cương trọn vẹn không lưu bất luận cái gì thể diện. Luận bàn hiểu thiên cơ, có ai so ta đạo môn càng hiểu? Viên Thiên Cương không chỉ có là đại chu quốc sư, cũng là đạo môn người đứng đầu người. Đạo môn đúng là trên thế giới này đứng đầu hiểu thiên đạo. Viên Thiên Cương hét lớn một tiếng, lập tức từ trên trời hạ xuống vô số đào một kiếm. Đào một kiếm. Nam Man Vu cổ sư bột bên trên lộ ra thần sắc sợ hãi. Nam Man Vu cổ sư sử dụng chính là vu thuật, mà đạo môn là thiên khắc vu thuật. Đào một kiếm có trừ tà tác dụng, có thể tùy ý trấn áp tà ma. Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh vội vàng bước ra mạnh nhất phòng ngự cháo. Ám hắc sắc dây tóc tạo thành phòng hộ cháo có thể Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh tạm thời ở vào an toàn trạng thái. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 345, cờ cao nhất chiêu 2. Tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện này dây tóc phía dưới là vô số động vật. Gần như Nam Man hết thảy cổ trùng đều tập trung vào cái này phòng hộ cháo bên trên. Bọn chúng đem chứa đựng tại thể nội độc tố nhau nhau phun ra, bôi lên tại phòng hộ cháo bên trên. Đao một kiếm nhóm tại khoảng cách phòng hộ cháo chỉ có một góc nhỏ địa phương ngừng lại, phản phất nhận kiểm chế đồng dạng. Viên Thiên Cương cũng là không sợ, cười lạnh lạnh một tiếng, phá. Theo hắn một tiếng quát lớn, vô số đào một kiếm liền hướng về hắn bao trùm có vô số màu đen dây tóc phòng ngự lồng khí đâm tới. Nhưng nghe được từng tiếng tiếng vang chói tai, phủ đầy màu đen dây tóc phòng ngự lồng khí bên trên liền xuất hiện cực kỳ nhỏ vết rách. Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh trên mặt vẻ sợ hãi lộ rõ trên mặt. Hắn hiểu được chính mình cả đời tu vi sáng tạo ra phòng ngự cơ chế tại thời khắc này bị Viên Thiên Cương phá triệt triệt để. Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh phá phòng, đã nứt ra, cả người đều không tốt. Cả thế gian siêu phẩm người tu hành bất quá 10 người, tại siêu phẩm tuyệt thế người tu hành bên trong Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh hẳn là đối lập xếp tại phía sau tồn tại. Loại tình huống này đối diện xếp tại gần phía trước vị trí Viên Thiên Cương hắn xác thực không có bao nhiêu phần thắng. Nếu là đổi thành Ngụy Vô Kỵ lời nói tình huống liền lại không giống nhau. Ngụy Vô Kỵ hẳn là có thể ổn áp Viên Thiên Cương một đầu, tuyệt sẽ không biểu hiện như Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh gian nan như vậy. Nhưng là hiện tại Ngụy Vô Kỵ không tại a. Nam An Vu cổ sư thủ lĩnh không biết rõ Đông Việt kiếm thánh là lúc nào biến mất. Kẻ này tựa như là một đầu quỷ mị một dạng biến mất vô ảnh vô tung, căn bản không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu gì. Chậc chậc, nhìn như vậy đến, ngươi là bị xem như con rơi a. Viên Thiên Cương có phần là trào phúng nói, ít múa mép khua môi. Đạo sĩ túi, có dũng khí phóng ngựa tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến tột cùng còn có cái gì bản sự. Con bị chết mạnh miệng, ông cụ thắt cổ. Bần đạo nhìn ngươi là chán sống rồi. Viên Thiên Cương hất một cái phất trần, lập tức bắt đầu niệm chú. Tại Viên Thiên Cương mà nói, niệm chú tựa như là ăn cơm uống nước một dạng qua quýt bình thường. Nhưng là này kinh chú đối Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh mà nói lại là một cái tất sắc kỹ. Nam Man Vu cổ sư tu chính là âm tà thuật, quanh năm tháng dài đều là tại cùng thi thể, độc trùng liên hệ. Tại bị thiên khắc tình huống dưới, căn bản không có khả năng cùng Viên Thiên Cương thời gian dài đối tuyến. Một đám Nam Man Vu cổ sư bọn đồ tử đồ tôn xem xét không chịu ngồi yên, nhao nhao tiến lên phía trước muốn cứu trợ giúp thủ lĩnh. Một khi Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh chết rồi, tiếp xuống liền là tan đàn xẻ nghé. Nam Man thật vất vả mới xông phá Đại Chu hạn chế, đi ra mịt mở đại sơn, bọn hắn thật vất vả mới cầm xuống kiếm nam nói, thật vất vả mới quân vây bốn mặt vây công Trường An. Đây là bọn hắn hoa 1000 năm thời gian, dùng vô số thế hệ mới đổi lấy kết quả. Bọn hắn tuyệt không thể để cơ hội tốt như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng là Viên Thiên Cương căn bản không nhìn Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh những này đồ tử đồ tôn. Hắn liền Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh đều có thể tùy tiện chế tài, huống chi ở hắn đồ tử đồ tôn. Một đám ô hợp. Viên Thiên Cương vung tay lên lập tức vãi đậu thành binh. Cùng Ngô Toàn Nghĩa vãi đậu thành binh bất đồng, Viên Thiên Cương vãi đậu thành binh kỹ thuật kia là càng thêm lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa bởi vì pháp lực càng cao thâm hơn duyên cớ, Viên Thiên Cương triệu hoán đi ra thụ nhân chiến đấu lực mạnh hơn, hơn nữa nắm giữ tự chủ suy nghĩ cùng lựa chọn năng lực chiến đấu. Những cái kia Nam Man Vu cổ sư nhóm bị khốn tại thụ nhân dây dưa, thời gian ngắn khó mà phân ra thần tới ứng đối. Viên Thiên Cương được từng bước một đến gần Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh. Chấn! Viên Thiên Cương hét lớn một tiếng, lập tức một trương màu vàng phủ chỉ liền từ trời giáng xuống dán xuống tới. Vừa dán vào đã xuất hiện vết nứt phòng hộ cháo bên trên. Chậc chậc, khá lắm, thật sự là không tầm thường a. Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh tựa hồ là đang tự giễu một loại, lập tức thân thể toàn bộ co vào biến thành một đầu kịch độc cổ trùng. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú vị này huyễn hóa thành độc trùng Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh vậy mà sinh sinh chui vào địa hạ. Thật sự chính là tìm tới một cái lỗ chui vào. Viên Thiên Cương cười nhạo nói, thật là một cái bại hoại. Theo Viên Thiên Cương, này Nam Man Vu cổ sư là liền mặt cũng không cần. Lại thế nào nói này Nam Man Vu cổ sư cũng là siêu phẩm người tu hành, đang tại như vậy nhiều đồ tử đồ tôn bột đào đất đào mệnh, này về sau còn mặt mũi nào tại giang hồ chỗ lẫn. Nhưng là dưới mắt Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh hiển nhiên không có cân nhắc phương diện này nhân tố. Hắn thấy giữ được tính mạng mới là mấu chốt nhất. Người chết đèn tắt, người nếu là chết rồi hết thảy liền đều xong rồi. Người nếu là sống sót vậy ít nhất còn có tiếp tục thao tác lật bàn khả năng. Viên Thiên Cương mặc dù là đạo sĩ, nhưng cũng không tinh thông kỳ môn độn giáp thuật. Hắn vô tâm truy kích Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh, mà là một lòng thu thập hắn đồ tử đồ tôn. Ngụy Vô Kỵ cùng Trịnh Giới chiến đấu tiến vào gay cấn. Mặc dù Ngụy Vô Kỵ thực lực càng hơn một bậc, nhưng Trịnh Giới tác chiến kinh nghiệm càng thêm phong phú. Hơn nữa Trịnh Giới khinh công càng tốt hơn, hành động càng thêm linh hoạt. Cái này khiến Ngụy Vô Kỵ bị tức giận phiền muộn không thôi. Thật là ghê tởm a. Ngụy Vô Kỵ tâm đạo, hắn đuổi không kịp Trịnh Giới, Trịnh Giới lại thỉnh thoảng tập kích quấy rối hắn, dẫn đến hắn không thể không phân tâm ứng đối. Nhưng là hắn lại không thể chọn vẹn mặc kệ. Lấy Trịnh Giới bắt cơ hội năng lực, chọn vẹn có thể dùng này chớp mắt là qua cơ hội đối với Ngụy Vô Kỵ tạo thành thương tích. Cho dù là Ngụy Vô Kỵ thực lực như thế siêu cường người tu hành nếu như nhận Trịnh Giới một kích dốc toàn lực, cũng là hội nguyên khí đại thương. Mặc dù không lại chí mạng, nhưng lại dẫn đến Ngụy Vô Kỵ tiếp xuống thao tác biến được càng thêm khó khăn. Hắn nhưng là muốn chém giết Hiện Long Đế, nếu như bị kéo dừng tay cước cũng quá khó khăn. Kiếm đến, phân thân thuật. Ngụy Vô Kỵ hét lớn một tiếng, phi kiếm trong nháy mắt bắt đầu phân thân. Vô số phi kiếm hội tụ vào một chỗ, bảo hộ lấy Ngụy Vô Kỵ. Cái này bảo đảm Ngụy Vô Kỵ sẽ không nhận Trịnh Giới quá nhiều. Này hoàn toàn ra khỏi Trịnh Giới đó trước. Trịnh Giới vốn cho là tại trong hoàng thành, bảo kiếm sẽ không nhận Ngụy Vô Kỵ dẫn dắt. Nhưng Ngụy Vô Kỵ hiển nhiên cờ cao nhất chiêu. Hắn không còn dẫn dắt thu nhận người khác kiếm, mà là dùng kiếm phân thân thuật tiến hành thao tác. Cái này xảo diệu tránh đi hoàng thành, cung thành cấm chế. Trịnh Giới thiết yếu trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra ứng đối pháp. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Lúc này hoàng cung trên mái hiên sống lưng thú bắt đầu thức tỉnh, đột nhiên mở hai mắt ra, hai bó hồng quang chiếu hướng Ngụy Vô Kỵ. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 346, Cường đại sơn trưởng, 1. Là tích thú. Ngụy Vô Kỵ kinh hãi. Những này tại cung điện mái hiên bên trên điêu khắc tích thú cũng không chỉ là đơn thuần đưa đến một cái trang trí tác dụng, mà là nắm giữ cảnh giới cùng phòng ngự công dụng. Một khi có người xâm nhập đến bọn chúng phạm vi bao trùm, tích thú liền biết lập tức bị kích hoạt. Nghe nói tích thú tại trong hoàng cung chiến lực có thể so siêu phẩm đại tông sư. Ngụy Vô Kỵ này trước cũng không có lĩnh giáo qua, cho nên hoặc nhiều hoặc ít có chút hiếu kỳ. Ta không tin chỉ là mấy cái xuất sinh liền có thể ngăn được ta. Đông Việt kiếm thánh vung lên trường bảo, lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một kiếm có thể dung chuyển sơn hải. Đây là Ngụy Vô Kỵ bị bức phải lần thứ nhất sử xuất trường kiếm. Ngụy Vô Kỵ phía trước nhiều nhất chỉ xuất phi kiếm, là vì bảo trì chính mình cao ngạo tư thái. Hiện nay phi kiếm dùng cho quấy nhiễu tử thái giám Trịnh Giới. Sở dĩ Ngụy Vô Kỵ bây giờ bị khiến cho ra trường kiếm, hắn bản mệnh trường kiếm, cây trúc dài kiếm. Ngụy Vô Kỵ rút kiếm mà ra, thẳng hướng tích thú mà đi. Lấy kiếm tan đao sinh sinh chém đi xuống. Tích thú sống lại. Đi chết. Chém xuống một kiếm cũng không hề chém tới tích thú trên thân, nhưng bị này thú nhỏ tránh khỏi. Mặt khác mấy cái tích thú chính là đi vòng qua Đông Việt kiếm thánh phía sau, bắt đầu gần như nguyên thủy cắn xé. Những này tích thú mặc dù là tạo nên ra đây, nhưng là có linh đồng dạng. Cho dù là Đông Việt kiếm thánh dạng này đỉnh cấp người tu hành cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn chém chúng bọn hắn. Lẽ nào lại như vậy? Ngụy Vô Kỵ trong lúc nhất thời nổi giận. Hắn chưa từng nhận qua như vậy vũ nhục, chỉ cảm thấy không thể nói lý. Hắn hô hấp thổ nạp thực là biến phải gấp thúc dục lên tới, thân hình đột nhiên bạo khởi. Thân thể của hắn căng phồng lên đến, biến được càng lúc càng lớn, giống như một cái như người khổng lồ. Ngụy Vô Kỵ cất bước trực tiếp bước qua thành cùng, không đếm xỉa vây công cắn xé hắn tích thú. Tích thú bằng siêu phẩm đại tông sư. Chê cười. Ngụy Vô Kỵ quá vững tin những xuất sinh này không lại đối hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Thế nhưng là tiếp xuống một khắc, hắn giật mình. Bởi vì những xuất sinh này bắt đầu cắn xé hắn trên cổ da thịt. Thượng như là một chút mèo to làm dạng kia. Ngụy Vô Kỵ cảm thấy vũ nhục. Lẽ nào lại như vậy? Hắn đưa tay đem phía sau tích thú bắt được, sau đó điên cuồng hướng về phía trước con đi. Tích thú phát ra ngao ngao chú lên, tựa như là thụ thương nhỏ to. Lúc này Trịnh Giới đã theo Ngụy Vô Kỵ phi kiếm dây dưa bên trong thoát thân bước nhanh hướng Ngụy Vô Kỵ này một bên chạy đến. Tại hắn nhìn thấy thân hình biến đến vô cùng to lớn Đông Việt kiếm thánh lúc thực là kinh ngạc tột đỉnh. Ngươi làm sao dám? Đông Việt kiếm thánh dùng chính là bành trướng thuật, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thân thể bành trướng đến gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần, giống như người khổng lồ. Nhưng làm như vậy đại giới cũng là 10 phần to lớn. Chỉ ít ở sau đó một đoạn thời gian, Ngụy Vô Kỵ lại tổn thất rất lớn tu vi, chỉ ít hai thành. Nhưng là Ngụy Vô Kỵ hay là không chút do dự làm, bởi vì hắn trong mắt chỉ có cừu hận, chỉ có tức giận. Vì báo thủ, Ngụy Vô Kỵ có thể làm ra bất cứ chuyện gì, không ngại bất cứ giá nào. Trên đầu thành Triệu Tuân thực là nhìn mắt tròn váng. Sơn trưởng cùng Ma tông đại tế ti đại chiến mấy trăm hiệp, thực là giết đến hôn thiên hắc địa, cuối cùng cũng không có phân ra thắng bại. Sơn trưởng về tới Trường An thành thành lâu một khắc này, Triệu Tuân cùng cái khác thư viện đệ tử một dạng bước nhanh xông lên phía trước. Ân sư, ngài không có sao chứ? Đối diện Triệu Tuân quan tâm, Sơn trưởng khẽ mỉm cười nói, không ngại, chỉ là một cái Ma tông yêu nghiệt còn không phải là vì sư đối thủ. Thế nhưng là ngài tựa hồ cũng không có đánh bại hắn a. Kia là hắn cưỡng ép thu nạp thiên địa nguyên khí, đã mở ra thiên môn. Nói một cách khác hắn là tại mượn nhờ thiên thế tại áp vi sư. Thì ra là thế. Nhưng là hắn làm như vậy tiếp xuống nguyên khí tán hết, thực lực cảnh giới cũng lại tùy theo hạ xuống. Như vậy chúng ta bây giờ có phải hay không an toàn? Cũng không phải. Sơn trưởng lắc đầu nói, Ngụy Vô Kỵ đã vào thành. Cái gì? Gần như tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đông Việt kiếm thánh đã tiến vào Trường An thành rồi. Lúc nào? Bọn hắn tại sao không có một cá nhân phát giác được? Nếu như Ngụy Vô Kỵ tiến thành, đây chẳng phải là cũng như một con hổ tiến vào bầy dê? Không ngại, vi sư tiến đến chế tài hắn. Sơn trưởng Vân Đạm Phong khinh thuyết đạo. Đám người lần này triệt để chấn kinh. Sơn trưởng mới vừa cương quyền đánh Ma tông đại tế ti, hiện tại liền muốn cước đá Đông Việt kiếm thánh. Phản phất là chế tài đầu đường lẫn lộn nhất dạng. Sơn trưởng cũng quá mạnh đi. Thế gian này còn có sơn trưởng không đối phó được người sao? Các ngươi ở chỗ này chờ, lão phu đi một lát sẽ trở lại. Trịnh Giới rất rõ ràng lấy thực lực của hắn bây giờ không đủ đối kháng cường đại Ngụy Vô Kỵ. Sở dĩ hắn chỉ là tại tận khả năng ngăn chặn Ngụy Vô Kỵ. Hắn đang tranh thủ thời gian, hy vọng sơn trưởng hoặc là giám chính có thể kịp thời đổi tới. Chỉ cần trong hai người có một người đổi tới, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Kết quả thật đúng là bị hắn chờ đến. Đối nhìn thấy sơn trưởng từ chân trời mà đến một khắc này, Trịnh Giới khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn cảm thấy quá vui mừng. Sơn trưởng, người rốt cuộc đã đến. Không tính là một a. Sơn trưởng còn lấy mỉm cười, sau đó đột nhiên đứng lên hình kịch liệt biến lớn, hướng lấy Ngụy Vô Kỵ phương hướng mà đi. Trịnh Giới ngạc nhiên. Sơn trưởng vậy mà cũng dùng bành trướng thuật. Quả nhiên chỉ có đỉnh cấp người tu hành mới có thể đánh bại đỉnh cấp người tu hành. Bành trướng thuật đúng là tối đỉnh cấp giải quyết vấn đề phương thức. Nhân sinh a, nhân sinh. Ngụy Vô Kỵ thực tế không hiểu rõ tại sao lại như vậy kỳ quặc. Hết lần này tới lần khác hắn còn kém một bước cuối cùng, nam nhân kia lại xuất hiện. Sơn trưởng, ngươi theo ta kiếp trước là có cái gì tự oán? Ngụy Vô Kỵ thực là cảm thấy phẫn nộ không dứt, phẫn nộ đánh lấy bộ ngực của mình. Nhưng là cho dù lại phẫn nộ, hắn vẫn là phải chiến đấu. Sơn trưởng thông qua bành trướng thuật đã biến đến cùng hắn đồng dạng hình thể. Tại mất đi hình thể ưu thế hậu, Ngụy Vô Kỵ cũng mất đi toàn bộ ưu thế. Hắn hiện tại nhất định phải cùng Sơn trưởng tiến hành chết đập nhìn xem ai mới là chân chính ngạnh thực lực đệ nhất. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 347, cường đại Sơn trưởng 2. Đi chết. Ngụy Vô Kỵ nhắc tới quyền, hội tụ vô số chân khí nhất quyền hướng Sơn trưởng đập tới. Sơn trưởng lại là không có chút nào bối rối, cứ thế mà tiếp được Ngụy Vô Kỵ nhất quyền. Ngụy Vô Kỵ tựa như là nhất quyền đập vào thép tấm phía trên, cả người đều không tốt. Tại sao có thể như vậy? Ngụy Vô Kỵ không thể tin được Sơn trưởng đã luyện thành cương cân thiết cốt. Hắn này nhất quyền liền xem như không thể để cho Sơn trưởng ruột gan nứt từng khúc, chí ít cũng nên bị thương a. Có thể Sơn trưởng bây giờ nhìn đi lên lông tóc vô hại, không có nhận bất luận cái gì ảnh hưởng. Nguyên bản Ngụy Vô Kỵ chỉ cảm thấy cảnh giới của mình hơi thua Sơn trưởng một bậc. Nhưng bây giờ nhìn lại giữa song phương thực lực sai biệt xa xa so trong tưởng tượng lớn, còn muốn đánh xuống nha. Ngụy Vô Kỵ dao động. Hắn biết rõ lấy song phương thực lực bây giờ chênh lệch, cho dù thực đánh lên tới hắn cũng cơ bản không có phần thắng. Đều đến hoàng cung, khoảng cách Hiển Long Đế kia cầu hoàng đế bất quá là cách xa một bước, lúc này vứt bỏ, hắn không cam tâm a. A a a. Ngụy Vô Kỵ cảm thấy khó mà tiếp nhận. Trong đầu của hắn tựa như là đồng thời có hai cái tiểu nhân ở giao chiến một phen, trong lúc nhất thời khó mà làm ra lấy hay bỏ lựa chọn. Hắn đến tuột cùng nên đi nơi nào? Cuối cùng hoảng sợ vẫn là chiếm cứ thượng phong, Ngụy Vô Kỵ lựa chọn chạy trốn. Sơn trưởng cho hắn tâm lý áp lực thật sự là quá lớn, Ngụy Vô Kỵ căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn vượt qua cái này áp lực. Cùng hắn tại thụ thương tình huống dưới cùng Sơn trưởng chết đập, chẳng bằng thừa dịp còn có khí lực nhanh chạy đường. Ngụy Vô Kỵ cũng không muốn bị Sơn trưởng điên cuồng trấn áp chế tài, tại dưới tình huống bình thường hắn không có đủ chiến thắng Sơn dài khả năng, chỉ có đầu cơ trục lợi, tìm được một chút đặc biệt cơ hội mới có một đường khả năng. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, Ngụy Vô Kỵ cùng Ma Tông Đại Tế Ti hai đại cao thủ lần lượt bại lui, cái này khiến vốn là lòng tin không đủ Nam Man Vu Cổ sư thủ lĩnh càng thêm cảm thấy bối rối. Hắn vốn là cảm thấy tùy tiện xuất chiến không phải lương sách, thế nhưng là Ma Tông Đại Tế Ti nhiều lần kiên trì, này mới khiến hắn miễn cưỡng đồng ý. Hiện tại ngược lại tốt, Sơn trưởng một cá nhân liền đem tất cả mọi người quật ngược trên mặt đất, cuộc chiến này còn đánh như thế nào? Sơn trưởng cảm thấy các vị đang ngồi đều là rất rưởi, hắn có thể đánh 10 cái. Hết lần này tới lần khác cả đám cùng còn không có cơ hội phản bác, bởi vì ngạnh thực lực không như núi dài a. Tại tu hành giới không có nhiều như vậy con quấn quấn, dựa vào là liền là cái gọi là ngạnh thực lực. Ngạnh thực lực không bằng người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, căn bản không tồn tại phản sát khả năng. Mặc dù bọn hắn đều là siêu phẩm, nhưng là siêu phẩm cùng siêu phẩm ở giữa chênh lệch cũng là rất rõ ràng. Ngay từ đầu thời điểm Nam Man Vu Cổ sư còn trong lòng còn có ảo tưởng, nhưng hiện tại xem ra hắn là thực suy nghĩ nhiều. Bọn hắn thực lực cùng Sơn trưởng trọn vẹn liền không tại một cái tiêu chuẩn phía trên. Đối kháng tính càng là căn bản không có. Sơn trưởng thậm chí đều không cần sử xuất toàn lực là có thể đem bọn hắn làm nằm xuống. Có thể nói chỉ cần có Sơn trưởng tại, Trường An thành liền không khả năng phá. Loại thời điểm này còn ở lại chỗ này làm gì? Dựa vào cái gọi là man tộc binh sĩ công thành. Đây quả thực là chê cười. Năm đó ba thuộc kiếm Thánh Dương Chi Thủy một người tại kiếm môn quan ngăn chặn mấy vạn đại quân. Đây vẫn chỉ là vừa mới sở tới siêu phẩm ngưỡng cửa đại tông sư. Sơn trưởng là ai? Sơn trưởng đây chính là điên phong cảnh giới siêu phẩm người tu hành a. Sơn trưởng một người có thể ngăn cản bao nhiêu người? Bọn hắn nhất định không dám tưởng tượng. Loại thời điểm này kiên trì liền là chê cười, liền là tiễn đầu người. Man tộc mặc dù dũng mãnh nhưng cũng không đốc, loại này tiễn đầu người sự tình bọn hắn tuyệt sẽ không làm. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Trầm thấp tiếng tù và bằng rừng châu bên trong thảo nguyên man tộc bắt đầu bây giờ thu binh. Sĩ khí tổn hao nhiều phía dưới bọn hắn đã không có bất luận cái gì tái chiến khả năng. Lui binh, man tử lui binh. Trên đầu thành, Vượng Tài hưng phấn không thôi la lên. Đối Trường An quân dân mà nói, đây tuyệt đối là đáng giá ăn mừng một kiện đại sự. Phải biết, Trường An thành đã giới nghiêm gần một tháng. Một tháng này, Trường An thành dân chúng liền đường cái cũng không dám bên trên, Ma Tông yêu nghiệt tẩn nút tại Trường An thành bên trong, tại tương đương trình độ bên trên chế tạo khủng hoảng. Lại càng không cần phải nói còn có yêu thú đả thương người sự kiện. Đến mức Trường An phủ trận bị tổn hại, cũng làm được bất lương nhân trên dưới là một đầu bao. Bất lương nhân hao tốn đại lượng tinh lực tu sửa phụ trận, may mà kết quả còn tính là không tệ. Quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi. Triệu Tuân cũng khó nén tâm tình kích động. Với hắn mà nói, chiến thắng bản thân đương nhiên là đáng giá ăn mừng. Man tộc lui binh, trong thời gian ngắn cũng không dám lại tới tiến công. Nhưng là càng làm cho Triệu Tuân cảm thấy hưng phấn là Sơn trưởng ở trong đó thể hiện tác dụng. Sơn trưởng nguyên bản một mực biểu hiện mây trôi nước chảy, tựa hồ đối với phương diện này sự tình một điểm đều không quan tâm. Nhưng tại trận này Trường An thủ vệ chiến bên trong, tại đại gia cần có nhất Sơn trưởng thời điểm, hắn lao nhân ra không chút do dự đứng dậy. Sơn trưởng nói qua, chỉ có thư viện khi dễ người khác phần, tuyệt không có người khác khi dễ thư viện đạo lý. Sơn trưởng hắn hôm nay dùng hành động thực tế làm đến. Ngay từ đầu Triệu Tuân trong lòng vẫn là có chút hốt hoảng, bởi vì man tộc làm ra rất lớn chiến trận, lại là liên quân lại là siêu phẩm người tu hành. Sự thật chứng minh, những này cái gọi là cường giả tại Sơn trưởng trước mặt liền cũng như một đám ố hợp một loại không chịu nổi một kích. Triệu Tuân quá may mắn lúc trước chính mình gia nhập thư viện, có thư viện cái này chỗ dựa trên đời này liền không có người dám khi dễ hắn. Trọng yếu nhất chính là, cái này trận doanh vẫn là cái không gì sánh được chính nghĩa trận doanh. Tại cái này trận doanh bên trong Triệu Tuân không có bất luận cái gì tâm lý áp lực. Thời gian dài tâm tình khẩn trương sau đó, dưới mắt Triệu Tuân bọn hắn cuối cùng tại có thể bông lòng một hơi. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Thắng lợi, bệ hạ, chúng ta thắng lợi. Trịnh Giới trước tiên tiến vào Tử Thần Điện cấp Hiển Long Đế báo tin thắng trận. Mặc dù Hiển Long Đế cường tự giả bộ như trấn định, nhưng kỳ thật trong lòng hắn hoảng được một hồi. Đương nhiên, xem như nhân gian chí tôn đế vương, hắn không thể biểu lộ ra những này, mỉm cười gật đầu nói, "Tốt, tốt." Chấm quả nhiên không có nhìn lầm người. Sơn trưởng vẫn là biết đại thể. Trịnh Giới vui vẻ sau khi vẫn là háng giọng một cái nói, chỉ là lần này Sơn trưởng mặc dù xuất thủ nhưng biểu hiện đối hoàng tộc đối triều đình cực kỳ khinh thường. Hắn chọn lựa bành trướng thuật sau đó hung hăng đạp sập không ít thành cung, tích thú cũng nhận bất đồng trình độ tổn hại. Điểm này Trịnh Giới là có thể làm chứng. Khi đó hắn ngay tại hiện trường, Sơn trưởng xác thực phá hủy không ít tích thú, thành cung. Cái này cũng là không thể chỉ trách Sơn trưởng a. Hiền Long Đế lắc đầu nói, tình huống khẩn cấp, Sơn trưởng nghĩ cũng là mau chóng chế tài Ngụy Vô Kỵ. Nếu là bỏ mặc Ngụy Vô Kỵ tiến vào hậu cung, có trời mới biết hắn sẽ làm ra dạng gì sự tình. Hiền Long Đế nói như vậy, làm Trịnh Giới không khỏi sắc mặt một hồng. Đối Trịnh Giới mà nói, đây là hắn một hồi thảm bại. Đối diện Đông Việt Kiếm Thánh, tại một đối một tình huống dưới hắn quả thực tìm không thấy gì đó quá tốt khắc địch chế thắng phương pháp. Nếu không phải Sơn trưởng kịp thời đuổi tới hắn thật đúng là không tốt kết cục. Nô tài biết tội, mời bệ hạ trách phạt. Ngươi a, chấm lại không có trách ngươi, ngươi tại nơi này tỉnh tội làm cái gì? Hiền Long Đế trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Hắn xác thực không có trách cứ Trịnh Giới, Trịnh Giới nói như vậy ngược lại là để hắn không biết nên đón cái gì tốt. Ngược lại dám chính lần này biểu hiện không có quá tích cực a. Hiền Long Đế ý vị thâm trường kéo dài thanh âm nói, nguyên bản nằm trong dự tính của hắn, hẳn là dám chính càng thêm ra sức mới là, kết quả ngược lại là Sơn trưởng biểu hiện càng chủ động. Cái này khiến Hiền Long Đế trăm mối vẫn không có cách giải. Vô luận từ cái kia góc độ nhìn, đều hẳn là đạo môn cùng triều đình quan hệ càng chặt chẽ hơn mới là. Là gì dám chính lần này tựa hồ không sử xuất toàn lực giống như. Chuyện này, nô tài không tốt bình luận. Trịnh Giới có vẻ hơi do dự. Bệ hạ, lấy nô tài ngu kiến, dám chính tựa hồ tại lo lắng thứ gì? Ân, Tinh Quan Kỳ biến a cái kia Vương Trung Lịch đâu, còn không có chạy đến sao? Hiền Long Đế chuyện đột nhiên nhất chuyện, sắc mặt biến được mười phần băng lãnh. Hắn vô pháp đối sân trưởng, dám chính dạng này đỉnh cấp người tu hành tức giận, nhưng đối Vương Trung Lịch dạng này thần tử vẫn là có thể đùa nghịch một đùa nghịch tinh khí. Mặc dù Vương Trung Lịch cũng là tam phẩm võ phu, nhưng tại siêu phẩm trịnh giới trước mặt cùng một con run dế cũng không có cái gì quá to lớn khác biệt. Chỉ cần Hiển Long Đế nguyện ý, có thể nhẹ nhõm nghiền chết hắn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 348, Hiển Long Đế vấn trách, một tướng vô năng, mật chết tăng quân. Ba vị đỉnh cấp người tu hành bại lui phía sau, liên quân liền bây giờ thu binh. Lúc này lui binh là vì kịp thời dừng tổn hại, vì để tránh cho càng lớn trình độ thương tổn. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, tiếp tục đánh xuống tổn thất càng lớn chỉ có thể là bọn hắn. Liên quân là bởi vì lợi ích mới đi đến cùng nhau, giờ đây chiến tranh thất bại, liên quân tự nhiên không có tiếp tục tồn tại khả năng. Phương Bắc Man tộc, phương Nam Man tộc, Đông Việt kiếm cắt trong nháy mắt tan tác như chim ong, riêng phần mình dọc theo đường cũ trở về. Thảm nhất phải kể tới Ngụy Vô Kỵ. Hắn lần này tới đến Trường An thành vốn định là đục nước béo cò, thừa dịp rối loạn lẻn vào hoàng cung giết chết Hiển Long Đế. Có thể hắn không nghĩ tới hết thảy đều bị Sơn trưởng tính trong lòng bên trong. Sơn trưởng cố tình cho hắn cơ hội cùng Trịnh Giới quyết đấu, Ngụy Vô Kỵ cũng không chút do dự sử xuất bành trướng thuật. Cùng Trịnh Giới quyết đấu Ngụy Vô Kỵ là chiếm hết ưu thế. Nhưng này lại như thế nào? Sử dụng bành trướng thuật hậu Ngụy Vô Kỵ liền là hiển nhiên một cái biếm ngắm, linh hoạt tính đại giảm. Sơn trưởng chỉ cần hướng về phía cái bia này hung hăng giẫm lên một cước, Ngụy Vô Kỵ cũng chỉ có thể khóc giống kêu rên. Đương nhiên, Ngụy Vô Kỵ là ăn xa luân chiến thua thiệt, nhưng cho dù hắn này trước không có cùng Trịnh Giới trước giao thủ, mà là xúc chân khí lực cùng Sơn trưởng đánh một trận vẫn là không có bao nhiêu phần thắng. Trải qua trận này, hậu Ngụy Vô Kỵ tuyệt sẽ không lại còn có bất luận cái gì cùng Sơn trưởng đánh nhau tâm tư. Hắn hiểu được chính mình cùng Sơn trưởng ở giữa chênh lệch là rất lớn. Nam An Vu cổ sư tình huống chính là đối lập muốn tốt một chút. Trừ bỏ bị Sơn trưởng đùng đùng đánh mặt bên ngoài, hắn không có nhận gì đó thực chất tính thương tổn. Đánh mặt loại vật này kỳ thật chỉ cần ngươi không cảm thấy gượng gạo liền là người khác. Bản thân tại siêu phẩm người tu hành bên trong, Vu cổ sư cũng là xếp tại dựa vào sau vị trí. Đánh không thắng Sơn trưởng không mất mặt. Hơn nữa đối với Nam Man tới nói, cho dù chưa bắt lại Trường An cũng là có thể tiếp nhận. Bởi vì bọn hắn tiếp xuống lại tiến một bước hướng Kiếm Nam nói rút lui khỏi. Kiếm Nam nói mặc dù không so được Kinh Đô nói, Cẩm Quan thành mặc dù không so được Trường An thành, nhưng là cũng đã là cực kỳ giàu có tồn tại. Phải biết phương Nam Man tộc thế nhưng là tại 1000 năm trước kia bị người đuổi tới mịt mờ Đại Sơn bên trong. Bọn hắn có thể tại cực kỳ ác liệt dưới điều kiện sinh tồn hơn ngàn năm, hiện tại thật vất vả giết ra đây, còn chiếm lĩnh Kiếm Nam nói, đã là 10 phần thỏa mãn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể thủ được Kiếm Nam nói, thủ được Cẩm Quan thành, bằng không còn phải chạy trở về bọn hắn trong núi lớn đi ở sơn động. Lấy đại chu người có thủ tất báo tính cách, bị Nam Man người như vậy nục nhã sau đó khẳng định lại không phục, bọn hắn khẳng định lại đem hết toàn lực giết trở lại đến. Sở dĩ hiện tại đối Nam Man người mà nói, trọng yếu nhất chính là mau chóng trở về Kiếm Nam nói, tận khả năng đóng tốt rào dậu chờ lấy đại chu quân đội tới xung lên. Công thủ thế chuyển đổi có đôi khi liền là vi diệu như vậy. Đến mức phương Bắc Man tộc, thời gian cũng không tốt qua. Mặc dù bọn hắn quân đội chủ lực lần này chinh phạt bên trong cũng không nhận được gì đó nghiêm trọng tổn thất, cũng cướp bóc đến không ít đồ vật. Nhưng lúc này xám xịt trở về thảo nguyên hiển nhiên không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Bởi vì bọn hắn lúc trước sở dĩ lựa chọn tại cái này thời điểm Nam Hạ mà không phải Thảo Nguyên bộ lạc bình thường lựa chọn mùa thu, cũng là bởi vì Thảo Nguyên đại hạn. Tình hình hạn hán thực tế quá mức nghiêm trọng. Người cùng súc vật cũng không có nước uống. Nước sông khô cạn, liền quả khô đều còn không xuống. Không Nam Hạ liền là chờ chết. Sở dĩ A Sử Na chắc mới biết không cần biết đến Ma Tông đại tông sư phản đối khăng khăng Nam Hạ. Hiện nay bọn hắn cướp bóc đến Kim Ngân tài bảo, nhưng nếu như trở về Thảo Nguyên, Kim Ngân tài bảo lại không thể biến ra thức ăn nước uống. Sở dĩ hết thảy lại về tới nguyên điểm. Nhưng là nếu như không bay về lời nói, lấy lại tinh thần đại chu quân đội rất có thể sẽ đối diện mà bên trên hung hăng đánh cho tê người bọn hắn một phen. Dù sao đối với đại chu người mà nói, bọn hắn chịu đủ khuất đủ, chịu đủ tới từ man tộc xâm lấn. Sở dĩ phương Bắc man tộc nhất định phải kịp thời rút lui khỏi. Nếu như rơi vào đến đại chu quân đội trong vòng đây, bọn hắn không có bất luận cái gì khả năng đào tẩu. Đại Minh Cung, Tử Thần Điện. Ngồi cao trên long ỷ Hiển Long Đế thần sắc băng lãnh. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm quỳ gối đại điện bên trong Vương Trung Lịch, tựa như là đang nhìn một cô thi thể. Đối Hiển Long Đế mà nói, hắn không thể nhất tiếp nhận sự tình liền là bị người phản bội, đặc biệt là bị thần tử. Vương Trung Lịch xem như sóc châu tiết độ sứ, có thể trơ mắt nhìn Phương Bắc Man tộc đại quân theo dưới mí mắt hắn chạy đi, cái này khiến Hiển Long Đế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Vương Trung Lịch mặc dù trước tiên xuất bộ Nam Hạ Cần Vương, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có cùng Phương Bắc Man tộc bạo phát chính diện xung đột. Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề gì sao? Vương Trung Lịch, ngươi có biết tội của ngươi không? Sau một hồi lâu Hiển Long Đế mới làm mở kim khẩu. Đối Hiển Long Đế mà nói, hắn đã trong lòng nhận định Vương Trung Lịch là phản đồ. Sở dĩ mặc kệ Vương Trung Lịch nói cái gì cũng sẽ không cải biến phán đoán của hắn. Dù là như vậy, Hiển Long Đế vẫn là rất muốn nhìn một chút Vương Trung Lịch lại làm sao nói. Vương Trung Lịch giờ phút này sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn quá rõ ràng Hiển Long Đế là người. Vị này bệ hạ tâm nhãn so chân mũi còn nhỏ, mặc dù là cao quý thiên tử, nhưng cùng thôn một bên bó chân phụ nhân một dạng thủ giai. Nhưng phàm là bị hắn cho rằng người đáng chết, kia là nhất định trốn không thoát. Phía trước Vương Trung Lịch đã bị bên dưới một lần nhà tù, nếu không phải bất lương nhân Triệu Tuân cẩn thận thăm dò, đại cắt tìm vàng, cuối cùng trợ giúp Vương Trung Lịch thoát khốn, Vương Trung Lịch sợ là không có khả năng sống tới ngày nay. Mà lúc đó Vương Trung Lịch bị xác nhận tội danh liền là thông đồng với địch phản quốc. Giờ đây Vương Trung Lịch đứng trước đồng dạng lên án, bên người lại không cái kia trợ giúp hắn biến nguy thành an bất lương nhân. Cái này khiến Vương Trung Lịch cảm thấy 10 phần bất an. Quân muốn thần chết thần không thể không chết. Nếu như Hiển Long Đế thực muốn để hắn chết, Vương Trung Lịch không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Nhưng là Vương Trung Lịch không cam tâm a. Hắn thực không có cái gì làm, vì sao muốn gánh lấy này có lẽ có tội danh? Này quá hiển nhiên là phương Bắc man tộc cố tình bố trí cục diện, muốn mượn đao giết người diệt trừ hắn. Vương Trung Lịch đóng giữ Sóc Châu thời gian, chỉnh luyện quân đội, trình độ lớn nhất kích hoạt lên Sóc Châu người huyết tính. Hắn thông qua lần lượt hiệu triệu để hết thảy Sóc Châu Nam Nhi rõ ràng trên người bọn họ gánh vác trách nhiệm. Sóc Châu Nam Nhi không có một cái nào là thứ hèn nhát, bọn hắn có can đảm cùng phương Bắc man tộc triển khai một đối một sáp lá cả, cũng dám ở hai quân đối chọi lúc cái thứ nhất xông pha chiến đấu. Vương Trung Lịch nếu là chết rồi, triều đình lại đi phái lưu lại một cái Sóc Châu tiết độ sứ, vạn nhất cái này mới tiết độ sứ không thèm chịu nể mặt mũi Vương Trung Lịch một bộ này, một lần nữa chơi đồ vật của mình, kia Vương Trung Lịch như vậy nhiều năm cố gắng chẳng phải là uổng phí. Sở dĩ Vương Trung Lịch quyết không thể tiếp nhận chính mình liền như vậy chết oan, hắn phải hướng Hiển Long Đế cho thấy chính mình tâm ý. Vậy hạ, thần biết tội. Thần không có trước tiên bắt được Phương Bắc Man tử độc tĩnh, không thể tại bọn hắn Nam Hạ phía trước ngăn cản, khiến Phương Bắc Man tộc binh tới Trường An thành, quấy nhiễu thành giá. Thần tội đáng chết vạn lần. Hừ, Vương Trung Lịch, ngươi ngược lại rất biết tránh nặng tìm nhẹ a. Hiển Long Đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén gần như có thể giết người. Hiển Long Đế tự nhiên không phải một cái dễ đối phó, trực tiếp điểm nói, chấm nhìn ngươi rõ ràng là cùng Bắc Man ám thông xã giao, dưỡng giặc đề cao. Ầm ầm. Nghe đến đó, Vương Trung Lịch chỉ cảm thấy não tử sắp vỡ. Hoàng đế bệ hạ tại sao lại nói như vậy? Tại hoàng đế bệ hạ trong lòng, hắn Vương Trung Lịch chính là như vậy một cá nhân sao? Bệ hạ bất giận, thần tuyệt không ý này. Vương Trung Lịch la hét nói, thần tại Sóc Châu 3 năm qua, một lòng đặt ở luyện binh bên trên, chính là vì có thể một ngày kia cùng Phương Bắc Man tộc nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận. Ta đại chu kỵ binh không bằng Phương Bắc Man tộc, thần liền hạ lệnh chăn ngựa, dưỡng chiến mã, dưỡng có thể đánh chiến mã. Ta đại chu tướng sĩ không am hiểu chạy thật nhanh một đoạn đường dài, thần liền tăng cường bọn hắn thông thường huấn luyện. Thần chỗ làm đây hết thảy cũng là vì trình độ lớn nhất đối kháng thảo nguyên man tộc a. Vương Trung Lịch nói là đau lòng nhức óc, nhưng tại Hiển Long Đế nghe tới nhưng không khác là ngụy biện. Hắn tại nội tâm đã nhận định Vương Trung Lịch có tội. Cho dù hắn không có cùng thảo nguyên man tộc cám thông xã giao, không có dưỡng giặc đề cao, chỉ dựa vào hắn bỏ mặc thảo nguyên man tộc vòng qua hắn khu vực phòng thủ trực tiếp Nam Hạ đầu này liền là tội chết. Thảo nguyên man tộc tính cơ động quá mạnh, vòng qua Sóc Châu sau đó Nam Hạ, rất nhanh liền đánh tới Trường An thành phụ cận. Nay sau đó thảo nguyên man tộc cũng không có lập tức công thành, mà là tại kinh đô nói, tại Trường An thành phụ cận bắt đầu cướp bóc lên tới. Lúc này hắn Vương Trung Lịch lại tại địa phương nào? Nếu như Vương Trung Lịch kịp thời xuất bộ đuổi tới Trường An cần Vương cứu giá, kia Hiển Long Đế bao nhiêu sẽ đối với hắn tha thứ mấy phần. Nhưng vấn đề là không có a. Vương Trung Lịch dù là xuất lĩnh Sóc Châu quân đội tới, cùng thảo nguyên man tộc mặt đối mặt đóng quân cũng không có khởi xướng tấn công. Cái này khiến Hiển Long Đế vô luận như dã vô pháp tiếp nhận. Hiển Long Đế là một cái mười phần coi trọng trung thành người, cũng là một cái rất đa nghi người. Phàm là hắn cho rằng không trung thành người hắn là tuyệt sẽ không lại dùng. Huống chi hắn đã cấp Vương Trung Lịch một cơ hội. Vương Trung Lịch thật là quá làm hắn cảm thấy mất lòng tin. Có ai không, đem hắn đè xuống. Hiển Long Đế vung tay lên, liền có hai tên nội vệ tiến lên phía trước đem Vương Trung Nghĩa kéo đi. Bệ hạ, thần oan uổng, thần oan uổng a, thần tuyệt không thông đồng với địch phản quốc tâm, càng không thông đồng với địch phản quốc thực a, mời bệ hạ minh giám. Hiển Long Đế nhưng lại không đang nghe, mặc cho Vương Trung Lịch thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất. Hoàn thành, bất lương nhân nha môn. Nha môn bao phủ tại một mảnh đè nén bầu không khí phía dưới. Địch quân lui binh vốn là một kiện mười phần đáng giá ăn mừng sự tình, thế nhưng là bọn hắn tất cả mọi người cao hứng không nổi. Ở trong đó bao gồm Triệu Tuân. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Trung Lịch hạ ngục. Địch quân chân trước vừa mới rút quân, chân sau Hiển Long Đế liền triệu kiến Cần Vương đại tướng quân Sóc Châu tiết độ sứ Vương Trung Nghĩa vào cung. Kết quả này tiến cung không sao, Vương Trung Lịch tiếp xuống trực tiếp bị Hiển Long Đế lấy thông đồng với địch phản quốc tội danh tống giam. Triệu Tuân đối với Vương Trung Lịch kia là khá hiểu, vị này cũng có thể tính được là Triệu Tuân người quân cũ. Lúc trước Vương Trung Lịch bị tả tướng như hại, kém chút một mệnh ô hô. Là Triệu Tuân từng bước một cẩn thận thăm dò, cuối cùng đem Vương Trung Lịch theo quỷ môn quan kéo lại. Nói Triệu Tuân là Vương Trung Lịch cứu mạng ân nhân kia là tuyệt không bị qua. Vốn cho rằng chuyện này như vậy, nhưng mà ai biết Hiển Long Đế lại bắt đầu lôi chuyện cũ. Cái này không làm con người cầu hoàng đế, liền không thể làm điểm nhân sự sao? Triệu Tuân người đều tê. Đương nhiên hắn biết rõ làm người đối Hiển Long Đế đúng là cái cực lớn khiêu chiến. Lần này Vương Trung Lịch tội danh cùng bên trên một lần không có sai biệt, chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là tại Hiển Long Đế tâm lý còn không có đem cái chuyện lần trước triệt để bỏ qua là quyền. Có lẽ tại Hiển Long Đế tâm lý, Vương Trung Lịch liền là cái không làm cho người ưa thích ra hỏa. Đúng vậy à, như loại này sẽ chỉ mang binh đánh giặc không hiểu được vớt mông ngựa phụ họa người sát thực không lại đòi hoàng đế vui lòng. Nhưng là Hiển Long Đế cũng không cần thiết tận lực chèn ép rất chi ô miệt Vương Trung Lịch a. Triệu Tuân cùng Vương Trung Lịch tiếp xúc mặc dù không thể tính lâu, nhưng hiểu rõ vẫn là quá sâu. Hắn biết rõ Vương Trung Lịch là một cái quá thẳng thắn người, tuyệt không phải loại nào bụng dạ cực sâu, giả heo ăn thịt hổ lao âm ỉ. Nói ai mưu phản Triệu Tuân đều tin, duy chỉ có không tín Vương Trung Lịch lại mưu phản. Hiển Long Đế kẻ này đầu là bị cửa kẹp a, vẫn là tiến nước ngoa đã rồi. Triệu Tuân giờ khắc này ở tâm bên trong đã đem Hiển Long Đế cùng hắn nữ tính thân nhân thăm hỏi một lượt, mong muốn đi lên tự mình phiến hắn hai cái miệng rộng. Đương nhiên, Triệu Tuân biết rõ đây là không thể nào làm được, chí ít dưới mắt còn không được. Giờ đây Triệu Tuân còn chưa đủ mạnh, nếu là hắn thực làm như thế, chỉnh giới cái kia lão yêm nhân chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Kẻ này nhất là âm ăn, hết lần này tới lần khác đối Hiển Long Đế lại là mười phần trung quyền. Nếu là trịnh giới thấy có người đối Hiển Long Đế động thủ, nhất định sẽ trước tiên đánh trở về. Triệu Tuân cho dù là thực muốn đánh mặt Hiển Long Đế, cũng phải đợi đến thực lực của mình biến được đủ cường đại mới được. Giờ đây hắn dựa vào là thư viện, dựa vào là sơn trưởng che chở. Thế nhưng là thư viện cùng sơn trưởng cũng không thể che chở hắn cả một đời a. Người trung quy vẫn là cần nhờ chính mình, không thể gửi hy vọng ở người khác. Chậc chậc chậc. Vương Tài nhấp một miếng trà, cảm khái nói, đây quả thật là thế sự khó liệu a, ai có thể nghĩ tới Vương Trung Lịch đại tướng quân lại bị tống giam nữa nha. Những đại nhân vật này diện bên trên nhìn sắc thực phong quang, nhưng nếu là không may lên tới quả thực là uống nước lạnh đều tê răng. Vượng Tài, ngươi nói ít vài câu a, không thấy được Minh Doan khó chịu như vậy sao? Già Hưng Văn ở một bên nói. Đừng, ta đã biết. Vượng Tài thẻ lưỡi, vẫn thuyết đạo. Không sao. Triệu Tuân cười khổ một tiếng nói, chuyện này không trách Vượng Tài. Đối Triệu Tuân mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là làm sao cứu viện ra Vương Trung Lịch, mà không phải đi ân cần thăm hỏi Hiển Long Đế người nhà. Giờ đây Vương tướng quân giam giữ ở nơi nào? Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chỉ có đầy đủ hiểu rõ ràng ngay sau đó tình huống cùng tình thế, mới có thể làm ra tính nhắm vào bố trí. Hình bộ đại lao. Giả Hưng Văn trước tiên cấp ra đáp án. Triệu Tuân điểm một chút đầu. Người vĩnh viễn có thể lựa chọn tin tưởng Giả Hưng Văn. Hình bộ lời nói quả thật có chút phiền phức, ta cùng hình bộ không tính quen thuộc, nhìn lại chuyện này muốn thông qua chính mình giải quyết là không thể nào. Triệu Tuân lắc đầu, lại chuyển hướng Vượng Tài nói, Vượng Tài, ngươi cảm thấy ta nếu là thỉnh cầu Phùng đại nhân xuất thủ, hắn sẽ đồng ý sao? Phùng đại nhân. Nghe được này, Vượng Tài đầu vây cùng cái trống lúc lắc nhất dạng. Phùng đại nhân hẳn là sẽ không nguyện ý xuất thủ a. Như Phùng Hạo loại này thiên tử cận thần trọn vẹn không cần thiết vì Vương Trung Lịch đi đắc tội hoàng đế. Huống chi Phùng Hạo gần nhất chính mình đều chọc một thân cận nhà. Tây vực sự tình hiển Long đế khẳng định rất tức giận, mấy bạn An Tây quân, vậy mà sinh sinh lui trở về Sa Châu, đem An Tây đô hộ phủ chắp tay đưa cho Tây vực Tam thập lục quốc. Nếu không phải khi đó Trường An tình thế nguy cấp, hiển Long đế rất có thể trực tiếp hạ xuống nhất đạo thánh chỉ vấn trách. Không thử một chút làm sao biết không được chứ? Triệu Tuân nhưng hiển nhiên không có tính toán tùy tiện vứt bỏ. Với hắn mà nói, Phùng Hạo vẫn là một cái quá có phòng tuyến cuối cùng quá chính phái người. Chính phái không phải là bảo thủ, chính phái cũng không đợi tại cố thẳng. Theo Triệu Tuân, Phùng Hạo là một cái ngoài tròn trong đông người. Tại rất nhiều chuyện xử lý bên trên, Phùng Hạo biểu hiện vô cùng nghệ thuật, rất khéo đưa đẩy. Nhưng kỳ thật Phùng Hạo nội tâm cũng là có thuộc về mình nguyên tắc. Cái này nguyên tắc liền là nhất định phải là hướng thiện, nhất định phải là công bình công chính. Nếu người nào chạm tới hắn phòng tuyến cuối cùng, Phùng Hạo lại không chút do dự lựa chọn đả kích. Đương nhiên chuyện này có chút phức tạp, bởi vì liên lụy đến hoàng đế. Chương 349, Hiển Long Đế vấn trách 2. Hiển Long Đế kẻ này thái độ rất vi diệu, không chút do dự đem Vương Trung Lịch đầu nhập vào hình bộ trong đại lao, lại không có ở sau đó giao trách nhiệm hình bộ thậm chí là tam ti hội thẩm. Chỉ có thể nói cái này cầu hoàng đế đế vương tâm thuật sát thực rất lợi hại, rõ ràng lúc này xử lý lệnh là lựa chọn tốt nhất. Vương Trung Lịch dù sao cũng được tính là một cái danh thần, hướng bên trong hẳn là có không ít đồng đội đồng liêu, thậm chí là bạn cũ bạn cũ. Những này bạn cũ bạn cũ khẳng định là sẽ nghĩ tất cả biện pháp trợ giúp Vương Trung Lịch, sở dĩ bọn hắn lại không ngại mạo phạm thẳng thắn can gián. Nếu như lúc này Hiển Long Đế lựa chọn tam ti hội thẩm lời nói, vậy những này Vương Trung Lịch hảo hữu chí giao khẳng định lại từng cái một nhảy ra vì Vương Trung Lịch lên tiếng. Nhưng là Hiển Long Đế hết lần này tới lần khác lựa chọn xử lý lệnh. Cái này để những người này vô pháp phát lực, không xử phát lực. Tựa như là xúc chân khí lực, nhất quyền đánh tới trên đông. Hiển Long Đế thậm chí có thể lựa chọn không vào chiều. Này đối cái này không làm con người cầu hoàng đế tới nói nên tính là thường quy thao tác. Chỉ cần Hiển Long Đế lựa chọn tránh đi phong mang, các thần tử liền không có cái gì quá tốt ứng đối phương thức. Lựa chọn duy nhất liền là viết tấu chương giúp Vương Trung Lịch biện bạch. Nhưng là dạng này cũng tồn tại một vấn đề, đó chính là Hiển Long Đế cũng có hậu thủ. Hắn có thể lựa chọn không nhìn a. Một khi Hiển Long Đế lựa chọn đem tấu chương lưu bên trong không phát, vậy những này tấu chương liền như là châu đất xuống biển một loại, lại khó có đảm nhiệm hà âm tin tức. Hiển Long Đế là nắm giữ quyền chủ động, chỉ cần hắn không muốn xem không ai có thể bức lấy hắn nhìn. Hắn không vào triều, không tiếp thụ thần tử cầu kiến, không nhìn tấu chương, thần tử liền không có biện pháp khác. Lựa chọn duy nhất là đi tới Đại Minh cung bên ngoài cửa cung khóc khuyên can. Loại thời điểm này Hiển Long Đế còn có đòn sát thủ, đó chính là Đình Trượng. Đình Trượng là đối phó không nghe lời đại thần tất sát kỹ. Cái gọi là Đình Trượng nói trắng ra là liền là đánh đòn. Nay 10 phần ăn khớp phong kiến lễ giáo quân quân thần thần phụ phụ tử con bộ kia. Hoàng đế có thể đánh đại thần cái mông, phụ thân có thể đánh nhi tử cái mông, trợ phu có thể đánh thê tử cái mông. Nói trắng ra là liền là một chủng biểu thị công khai quyền uy cùng cường thế địa vị phương thức. Hiển Long Đế thông qua loại phương thức này có thể đánh bại một chút thần tử nhuệ khí, cũng làm cho cái khác muốn giúp Vương Trung Lịch lên tiếng thần tử nghĩ lại mà làm sao. Dù sao đối với những người này tôi nói, có thật là Vương Trung Lịch hảo hữu chí giao. Những người này giúp Vương Trung Lịch lên tiếng là không có còn bất luận cái gì tâm tư. Đến mức mặt khác một chút, kỳ thật chỉ là vì nhờ vào đó chiếm được một cái tốt danh tiếng mà thôi. Tốt danh tiếng loại vật này là quan viên yêu nhất. Bọn hắn tựa như là yêu quý Vũ Mao một dạng yêu quý danh tiếng. Nếu có thể chiếm được một cái trực thần danh tiếng, liền để cho bọn hắn làm chuyện gì bọn hắn cũng đều là nguyện ý. Đương nhiên, Hiển Long Đế sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Dù sao Đình Trượng cũng không phải gì đó người đều chịu tới. Một trận tấm ván đánh xuống, thân thể kém một chút trực tiếp liền gánh không được. Bởi vậy hạ xuống ẩn tật không xuể hắn cân nhắc, một mệnh ô hô cũng không phải không có. Liên mệnh cũng không có, còn muốn danh tiếng làm gì? Sở dĩ Hiển Long Đế chỉ là dựa vào một bộ này ba liền cũng đủ để chèn ép mất 95% thần tử. Dư lại những cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá theo Triệu Tuân, Phùng Hạo xem như một cái. Đi qua thời gian chung sống dài như vậy, Triệu Tuân đối với Phùng Hạo vì người quá kính nghệ. Sở dĩ hắn dự định thử một lần. Bất Lương Nhân hai tầng lầu nhà thử. Bất Lương Soái Phùng Hạo ngồi ngay ngắn bàn sau đó, thần sắc hết sức nghiêm túc. Ngươi muốn cho bản quan giúp Vương Trung Lịch cầu tình. Đối với Triệu Tuân đưa ra điều thỉnh cầu này, Phùng Hạo kỳ thật tuyệt không ngoài ý muốn. Triệu Tuân vẫn là như dĩ vãng dạng kia chân thực nhiệt tình, mười phần hứng thú với trợ giúp người khác. Dù là cái này người cùng hắn cũng không có cái gì lợi ích quan hệ cũng không quan trọng. Nay vừa vặn trong triều là khó khăn nhất được đồ vật, cũng là Phùng Hạo coi trọng nhất Triệu Tuân đồ vật. Tại triều đình dạng này, một cái tốt xấu lẫn lộn địa phương, khu động lực không ở ngoài là lợi ích. Có lợi ích liền có đảng phái tranh giành, liền có bẻ cánh đấu đá. Bọn gia hỏa này trong triều nước bọt văng khắp nơi, tranh là đầu rơi máu chảy, sở cầu không ở ngoài cũng chính là cái lợi ích. Mà Triệu Tuân vừa vặn là có thể nhảy thoát bên ngoài, trọn vẹn không đi nhìn lợi ích người. Điểm này tại trong triều đình thật sự là quá đáng ngưỡng mộ. Đúng thế, thuộc hạ hy vọng đại nhân có thể giúp vương tướng quân lên tiếng. Triệu Tuân không có chút gì do dự, dõng dạc nói, vương tướng quân chính là đại chu công thần. Thuộc hạ từng tại án độc khố bên trong điều lấy có quan hệ vương tướng quân toàn bộ hồ sơ. Phát hiện vương tướng quân đã từng mấy lần xuất lĩnh Sóc Châu quân đánh bại phương Bắc Man tộc, lấy được đại thắng. Dạng này một cái lòng son dạ sắt người nói hắn sẽ chọn thông đồng với địch phản quốc, thuộc hạ không tin. Phùng Hạo trầm mặc, sau một hồi lâu thở dài một tiếng nói, không những ngươi không tin, bản quan cũng là không tin. Thế nhưng là hữu dụng không, có người để ý sao? Người ta tin hay không không trọng yếu, đầy triều văn vũ tín không tin cũng không trọng yếu, mấu chốt ở chỗ bệ hạ tin hay không. Phùng Hạo lắc đầu, chúng ta vị này bệ hạ ai nhất là lòng đa nghi, đối Vương Trung Lịch dạng này lãnh binh đại tướng càng là như vậy. Vương tướng quân thống lĩnh 10 vạn Sóc Châu quân, mà Sóc Châu quân chiến lược cho dù tại toàn bộ Đại Chu cũng là có thể có tên tuổi. Loại tình huống này, không có chuyện bệ hạ đều ăn ngủ không yên. Huống chi dưới mắt Thảo Nguyên Man tộc lại chỉ huy Nam Hạng, quy mô tiến công đâu? Phùng Hạo phân tích nói, Minh Doãn, ngươi còn nhớ hay không được ta đã từng đối ngươi giảng qua bệ hạ không nhìn được nhất một chủng người. Loại người nào? Lanh tranh người. Phùng Hạo ngừng một chút nói, những cái kia đồ nghịch tiểu thông minh người, cho rằng so bệ hạ người còn thông minh hơn, hơn phân nửa sẽ không có kết quả tử tế. Phùng Hạo ở quan trường trộn lẫn thời gian thực tế quá dài, lớn đến hắn gặp qua vô số người. Đa số người đều có thể thọ hết chết giả, nhưng có một loại người ngoại lệ. Loại người này liền là cái gọi là lanh tranh người. Bởi vì Hiển Long Đế cũng là hầu tinh loại hình, hắn tuyệt không cho phép có người so hắn còn thông minh. Xem như đế vương hắn có thể dùng trong tay quyền lực tận lực tiến hành chèn ép, những cái kia người hơn phân nửa đã biến mất, cho dù còn tại hướng bên trong tồn tại cảm giác cũng cứ thấp. Như vậy, Phùng đại nhân nguyện ý xuất thủ bên vực lẽ phải sao? Phùng Hạo nói những này kỳ thật Triệu Tuân đều hiểu. Nhưng vấn đề là Phùng Hạo nguyện ý xuất thủ sao? Thao thao bất tuyệt nói như vậy một trận, nếu là cuối cùng đánh chống lui quân chẳng phải là uổng phí. Ta tự nhiên nguyện ý bởi vì đạo nghĩa hai chữ. Triệu Tuân nghe đến đó không khỏi tâm bên trong ấm áp. Đạo nghĩa hai chữ. Tốt một cái bởi vì đạo nghĩa hai chữ. Không phải là bởi vì tình bằng hữu, không phải là bởi vì lợi ích, vẹn vẹn là bởi vì đạo nghĩa liền rỗi ra vị thủ, này trên đời triều bên dưới cơ hội là cực kỳ hiếm thấy. Triệu Tuân thậm chí không nghĩ ra được loại trừ Phùng Hạo còn có thể là ai làm đến điểm ấy. Đây là như thế nào giác ngộ a? Đa tạ Phùng đại nhân. Ngươi không cần cảm ơn ta, chí ít khỏi cần hiện tại tạ. Phùng Hạo cười nhạt nói, nếu là bản quan cứu ra vương tướng quân ngươi lại tạ cũng không muộn. Đại Minh cung, Tử Thần điện. Hiển Long Đế một bên lau chán, một bên nghe Bất Lương Soái Phùng Hạo khẳng khái phân trần. Hắn nghĩ tới quá nhiều người sẽ vì Vương Trung Lịch sự tình mạo phạm thẳng thắn can gián, duy chỉ có không có nghĩ qua sẽ là Phùng Hạo. Đạo lý cũng rất đơn giản, Phùng Hạo là Bất Lương Soái, là thiên tử tay sai. Xem như một tên thiên tử tay sai làm sao lại vì một tên tội thần mà đắc tội thiên tử? Trừ phi hắn không muốn la lộn. Nhưng là hôm nay Phùng Hạo sát thực tới, cái này khiến Hiển Long Đế cảm thấy nghi hoặc không thôi. Ngươi nói Vương Trung Lịch là bị oan uổng. Hiển Long Đế ánh mắt băng lãnh, gần như có thể ăn người. Thân cảm thấy án này điểm đáng ngờ rất nhiều, tại bàn bạc kỹ hơn. Phùng Hạo lại là giọt nước không lọt. Tốt một cái bàn bạc kỹ hơn. Hiển Long Đế hừ một tiếng, lập tức nói, vậy ngươi nói một chút nhìn, nên như thế nào cái bàn bạc kỹ hơn pháp? Đối Hiển Long Đế mà nói, Bất Lương Nhân là vô cùng trọng yếu thay mắt. Bất Lương Nhân cùng nội vệ liền là hắn trợ thủ đắc lực, liền là ánh mắt của hắn cùng thay. Có Bất Lương Nhân cùng nội vệ tại, Hiển Long Đế liền sẽ không biến thành kẻ điếc cùng người mù. Điểm này là vô cùng trọng yếu. Bởi vì xem như hoàng đế lo lắng nhất liền là bị thần tử ra không. Những cái kia thần tử luôn mồm trung thành ái quốc, một lòng vì giang sơn xa cách. Nhưng bọn hắn đầy não tử kỳ thật muốn đều là như thế nào vì chính mình, vì mình gia tộc giành lợi ích. Hoàng đế trong mắt bọn hắn liền là một cái công cụ người cùng để tuyến tượng gỗ. Hiển Long Đế đương nhiên không đốc, sở dĩ tuyệt sẽ không mặc cho đám quan chức lừa gạt. Nghi Tam Ti hội thẩm. Tam Ti hội thẩm. Hiển Long Đế trầm ngâm một lát, chậm rãi phun ra một hơi tới, cũng là chưa chắc không thể. Như vậy Bất Lương Nhân đâu? Bất Lương Nhân ở trong đó hẳn là phát huy như thế nào tác dụng đâu? Cái này phải xem ý của bệ hạ. Phùng Hạo quá cẩn thận tuyệt đạo, bình thường tới nói chỉ có khâm định đại án mới yêu cầu Bất Lương Nhân tới thẩm tra xử lý. Bình thường án tử đều là Tam Ti hội thẩm. Hiển Long Đế nghe vậy điểm một chút đầu. Vậy thì do Tam Ti hội thẩm a. Mặc dù giờ phút này Hiển Long Đế mong muốn trực tiếp đem Vương Trung Lịch cấp róc xương lóc thịt, nhưng là tất yếu nên đi quá trình vẫn là phải đi. Hiển Long Đế cũng không hy vọng bị người đâm cuộc sống. Hoàng đế mặc dù có rất nhiều đặc quyền, nhưng cũng không thể áp đảo luật pháp phía trên. Chí ít không thể biểu hiện quá rõ ràng, quá trắng trợn. Dù sao mặt mũi vẫn là nên. Bệ hạ anh minh. Phùng Hạo cuối cùng là thở dài một hơi. Với hắn mà nói này đã coi như là kết quả tốt nhất, trọn vẹn có thể tiếp nhận. Hiển Long Đế chắc chắn sẽ không đồng ý do Bất Lương Nhân tới thẩm tra xử lý án tử, có thể Tam Ti hội thẩm đã là càng lý tưởng kết quả. Bệ hạ, nếu là không có những chuyện khác thần liền cáo lui. Lui ra đi. Hiển Long Đế có chút mỏi mệt khoát tay áo. Phùng Hạo rời khỏi hoàng cung sau đó trực tiếp quay trở về Bất Lương Nhân nha môn. Trở về nha môn chuyện thứ nhất hắn lập tức triệu kiến Triệu Tuân. Phùng đại nhân, kết quả làm sao? Triệu Tuân đối với Vương Trung Lịch án vẫn là quá chú ý. Bản quan mới vừa từ cung bên trong trở về, kết quả còn tính là lý tưởng. Vương Trung Lịch liền đem Hiển Long Đế lời nói ý nguyên lại nói với Triệu Tuân một lượt. Tam Ti hội thẩm sợ là không tốt ta. Triệu Tuân là không lớn nhìn kỹ cái gọi là Tam Ti hội thẩm, đạo lý cũng rất đơn giản. Mặc kệ là hình bộ, đại lý tự vẫn là ngự sử đài, đều là một nhóm liếm cầu. Cũng liền ngự sử đài sơ qua tốt đi một chút, có thể những này ngự sử cũng không phải đứng tại công bình công chính góc độ lên tiếng, đơn thuần là vì chiếm được một cái tốt danh tiếng. Do này Tam Ti hội thẩm, Triệu Tuân cơ bản có thể tưởng tượng ra được kết quả. Kết quả này khẳng định có thể để Hiển Long Đế hài lòng, nhưng là liền chưa hẳn để Triệu Tuân hài lòng. Phùng đại nhân, không thể tranh thủ một lần do bất lương nhân chủ để ý án này sao?
Chỉ sợ không được.
Phùng Hạo lắc đầu nói, vậy hạ cũng là đang thử thăm dò ta, nhìn xem ta có phải hay không Vương Trung Lịch kết đảng. Loại thời điểm này ta không tốt biểu hiện quá rõ ràng.
Triệu Tuân có thể rõ ràng Phùng Hạo ý tứ.
Loại thời điểm này Vương Trung Lịch tựa như là Hiển Long Đế thiết hạ một cái mồi nhử. Có ai lại đi cứu viện Vương Trung Lịch, hơn phân nửa liền biết là Vương Trung Lịch kết đảng.
Phùng Hạo đã đem hết toàn lực đang trợ giúp Vương Trung Lịch, nhưng tổng không tiện đem chính mình cũng chộp vào.
Tâm tư của bệ hạ tựa như là sâu không thấy đáy thâm uyên, để người mảy may suy nghĩ không thấu.
Hắn lắc đầu nói, chuyện này ta nhìn cứ như vậy đi, khó dùng lực quá mạnh.
Phùng Hạo lời nói để Triệu Tuân cảm thấy có chút tuyệt vọng.
Cho dù là Phùng Hạo dạng này quyền thần tại đứng trước cường thế Hiển Long Đế lúc cũng không có cái gì biện pháp quá tốt,
bởi vì hắn trong tay quyền lực là Hiển Long Đế cho hắn.
Hiển Long Đế có thể cấp hắn quyền lực tự nhiên cũng có thể đem quyền lực thu hồi lại đi.
Đây chính là Phùng Hạo có thể tại quần thần trước mặt cường thế không gì sánh được, lại không cách nào cùng Hiển Long Đế dựa vào lý lẽ biện luận nguyên nhân căn bản.
Giờ đây cũng chỉ có thể dạng này.
Chỉ hy vọng Tam Ti hội thẩm có thể có một cái tốt kết quả.
Vương Trung Lịch bị đầu nhập vào hình bộ âm lãnh trong đại lao.
Mặc dù là một cái phòng đơn, nhưng là vẫn để người cảm thấy tâm tình kiềm chế không gì sánh được.
Đây là Vương Trung Lịch lần thứ hai bị đầu nhập đến trong đại lao.
Lần đầu tiên thời gian Vương Trung Lịch cảm thấy đã là hẳn phải chết, có thể cuối cùng bị Triệu Tuân cứu.
Lần này là lần thứ hai, đều nói một lần sinh lưỡng hồi quen thuộc.
Vương Trung Lịch đều có thể biết ngủ ở vị trí nào thoải mái hơn một chút.
Đây quả thật là lớn lao chào phúng a.
Vương Trung Lịch biết rõ lấy thân phận của hắn, thẩm vấn tất nhiên không lại đơn giản, tối thiểu nhất cũng là Tam Ti hội thẩm. Không có hơn nửa tháng thậm chí là một tháng trên cơ bản không có kết quả.
Sở dĩ hiện tại cũng không cần gấp, gấp gáp cũng không có cách nào.
Vương Trung Lịch tự hỏi không thẹn với lương tâm, sở dĩ hắn không lo lắng tính mạng của mình vấn đề.
Đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, nhất định sẽ có cái tốt kết quả.
Sơn trưởng, ngài nói lần này chiến sự cũng không kết thúc là có ý gì?
Trung Nam Sơn, Hạo Nhiên thư viện.
Tầng hai bên trong lầu trúc, Long Thanh Tuyền cung kính hầu hạ ở bên trầm giọng đặt câu hỏi.
Phương Bắc man tộc lui, phương Nam man tộc lui, Đông Việt kiếm các lui, thế nhưng là phía tây đâu?
Sơn trưởng chắp hai tay sau lưng, có ý riêng về phía tây một bên nhìn lại.
Sơn trưởng ý của ngài là Tây vực Tam thập lục quốc sao?
Không tệ.
Sơn trưởng ngừng một chút nói, Tây vực Tam thập lục quốc giờ đây đã binh tới Sa Châu, lấy Sa Châu trước mắt binh lực sợ là khó mà ngăn cản. Nhưng bây giờ Trường An đã giành tay, triều đình chẳng lẽ sẽ không phái binh tiếp viện sao?
Không còn kịp rồi.
Sơn trưởng lắc đầu nói, trong vòng 10 ngày tất có đại sự phát sinh.
Tự do,
sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?
Tự do chính bản thân mình giành lấy.
Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.
Chương 350, Hiển Long Đế vấn trách 3.
Giám chính, ngài thật là quý nhân nhiều chuyện quên a.
Nội thị giám Trịnh Giới đích thân tới Khâm Thiên giám, đối diện giám chính viên Tiên Cương ý vị thâm trường thuyết đạo, bệ hạ thế nhưng là mời ngài vào cung đội quỷ.
Gần nhất Đại Minh cung bên trong không yên ổn, thường xuyên náo quỷ.
Ngay từ đầu Hiển Long Đế còn không để bụng, thẳng đến hắn tự mình nhìn thấy quỷ ảnh mới vững tin trong hoàng cung xác thực tiến vào tà ma chi vật.
Hiển Long Đế phản ứng đầu tiên là tìm Trịnh Giới, dù sao Trịnh Giới là hắn người tín nhiệm nhất, cũng là siêu phẩm đại tông sư.
Nhưng vấn đề là bắt quỷ không phải Trịnh Giới am hiểu sự tình a.
Thuật nghiệp hữu chuyên công, Trịnh Giới am hiểu chính là đánh nhau, tinh thông chính là võ đạo.
Luận bàn giết người Trịnh Giới là một tay hảo thủ, nhưng luận bàn bắt quỷ hắn liền xác thực không qua được rồi.
Sở dĩ Trịnh Giới hướng Hiển Long Đế tiến cử một cá nhân viên thiên cương,
xem như Khâm Thiên giám giám chính cùng với Đại Chu quốc sư, viên thiên cương tại đạo môn bên trong địa vị cùng đối phận kia là tương đương cao.
Bắt quỷ là đạo môn am hiểu sự tình, viên thiên cương thân phận bắt quỷ mặc dù có chút đại tài tiểu dụng, nhưng tốt tại có thể gọn gàng mà linh hoạt giải quyết vấn đề.
Trong hoàng cung náo quỷ cũng không phải đùa giỡn, thêm nữa Hiển Long Đế gần nhất tâm tình lại mười phần yếu ớt, Trịnh Giới cũng không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, sở dĩ hắn trước tiên thông tri viên thiên cương.
Viên thiên cương khi đó cũng sảng khoái đáp ứng, biểu thị lại trước tiên tiến đến bắt quỷ.
Có thể sự thật lại là viên thiên cương cũng không có như quy ước mà tới.
Phóng hoàng đế bệ hạ bổ câu chuyện này sợ là cũng chỉ có viên thiên cương dám làm.
Trịnh công nói đùa.
Viên thiên cương khẽ mỉm cười nói, bần đạo là đang chờ một cá nhân.
Chờ người.
Trịnh Giới cao mày nói, chờ ai?
Ta tiểu sư điệp, Thanh Liên.
Viên thiên cương không nhanh không chậm nói.
Thanh Liên đạo trưởng.
Cái tên này hoặc nhiều hoặc ít để Trịnh Giới cảm thấy có chút kinh ngạc.
Luận bàn tu vi phẩm cấp, Thanh Liên đạo trưởng xa không bằng viên thiên cương.
Cả hai một cái là siêu phẩm, một cái là nhị phẩm.
Có thể nói một trời một vực.
Đến mức bối phận, viên thiên cương cũng tại Thanh Liên phía trên.
Viên thiên cương cùng Thanh Liên làm cái gì?
Tựa hồ nhìn ra Trịnh Giới suy nghĩ trong lòng, viên thiên cương cười nhạt nói, kỳ thật Thanh Liên bắt quỷ bản lĩnh tại trên ta.
Cái gì?
Trịnh Giới hoảng sợ nói, là thật sao?
Đương nhiên là thực, bần đạo lừa ngươi làm gì?
Đã như vậy, kia Thanh Liên đạo trưởng đâu?
Ta kia tiểu sư điệp gần nhất đang ngồi đồ đệ của hắn tìm hiểu đạo nhà chân kinh, nói không rảnh, bảo chúng ta các loại.
Lần này Trịnh Giới triệt để bó tay rồi.
Sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Đường đường đại chu thiên tử lại muốn cùng một cái đạo sĩ.
Đây quả thật là làm trò cười cho thiên hạ, chưa từng nghe thấy.
Cái kia đồ đệ là ai?
Trịnh Giới vẫn chưa từ bỏ ý định trực tiếp truy vấn.
Bất lương nhân Triệu Tuân, cũng là Trịnh công người quen cũ.
Viên Thiên Cương mỉm cười.
Đương nhiên cũng là bần đạo con nuôi.
Viên Thiên Cương đem con nuôi hai chữ cắn vô cùng nặng, dường như đang tận lực cường điệu đồng dạng.
Triệu Tuân Triệu Minh Doãn.
Trịnh Giới trong lúc nhất thời dở khóc dở cười.
Nếu quả như thật là hắn, cái tiêu ngược lại là đơn giản.
Trịnh Giới trầm mặc chốc lát nói, có thể gọi hắn cùng một chỗ tiến cung.
Hắn là bất lương nhân có vào cung quyền lực.
Dạng này cũng được.
Viên Thiên Cương hiển nhiên không nghĩ tới Trịnh Giới sẽ nói như vậy, một bên vuốt râu một bên lo lắng nói, vậy ta đi cùng hắn nói một chút.
Thanh Liên quan.
Nô Toàn Nghĩa ngồi xếp bằng, ngồi tại bên cạnh hắn là bất lương nhân Triệu Tuân. Những ngày qua Triệu Tuân một mực đi theo Ngô Toàn Nghĩa tính toán học tập đạo gia chân nghĩa, có phần có tâm đắc trải nghiệm. Không thể không nói ân sư đúng là phương diện này người trong nghề. Đi qua ân sư một phen chỉ điểm, giờ đây Triệu Tuân đã dần dần có thể lĩnh ngộ đạo gia chân nghĩa hay tâm. Cái này cùng chỉ biết ra lông là hoàn toàn bất đồng. Liên này lúc này bỗng nhiên nhìn thấy không trung xuất hiện một điểm đen. Cái điểm đen kia càng lúc càng lớn, Triệu Tuân có thể thấy rõ đây là một thanh phi kiếm. Trên phi kiếm đạp một cá nhân. Cái này người không phải người khác, chính là Viên Thiên Cương. Nghĩa phụ sao lại tới đây? Triệu Tuân khẩu bên trong lẩm bẩm nói. Nay hoặc nhiều hoặc ít có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ gặp cũng không lâu lắm Viên Thiên Cương liền theo trên phi kiếm nhảy xuống tới, nhẹ nhàng linh hoạt đi đến Ngô Toàn Nghĩa cùng Triệu Tuân bên người. Nghĩa phụ, sư thúc. Triệu Tuân cùng Ngô Toàn Nghĩa lần lượt khởi thân, phân biệt hướng Viên Thiên Cương hành lễ. Không cần đa lễ, ta lần này tới là muốn hỏi một chút Thanh Liên khi nào tiến cung. Tiến cung? Đúng a, ngươi chẳng lẽ quên, tiến cung bắt quỷ a? Ngô Toàn Nghĩa giật mình đại ngộ. Ngươi không nói ta đều quên. Hắn dừng một chút, tiếp theo nói tiếp, bắt quỷ là rất trọng yếu, nhưng là ta cấp độ nhi giảng bài giảng đến phân nửa. Ngươi nhìn này, ha ha, ta đã sớm nghĩ tới chỗ này. Viên Thiên Cương cười tủm tỉm nói, không ngại, ngươi mang lấy Triệu Tuân cùng một chỗ vào cung chính là. Ta đã hỏi qua Trịnh Công ý tứ, hắn đã đồng ý. Ngoa tào. Triệu Tuân trong lòng chưa tính toán gì lạc đà thổi qua. Hắn tâm đạo các ngươi những đại lão này rằng ba câu liền định ra tới, hỏi qua ý kiến của ta sao? Đây quả thực. Triệu Tuân bản nhân đương nhiên là không muốn vào cung. Hắn vừa nhìn thấy Hiển Long Đế gương mặt kia đã nghĩ ói. Nếu không phải vì cứu viện Vương Trung Lịch, hắn thậm chí không hy vọng Bất Lương Soái Phùng Hạo hướng đi Hiển Long Đế cầu tình. Mà bây giờ hắn lại muốn đi theo ân sư vào cung bắt quỷ. Khá lắm, này không thể tránh khỏi muốn cùng Hiển Long Đế gặp được. Triệu Tuân nếu có lựa chọn cơ hội vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Nhưng hắn biết rõ hắn không có. Sở dĩ hắn chỉ có thể gắng gượng làm đáp ứng, coi như là đi xem một chút ân sư thần thông. Dù sao đây là đạo môn lấy tay cho hay. Nếu là Triệu Tuân không lại bắt quỷ truyền đem ra ngoài khó tránh khỏi sẽ bị người chê cười. Kỳ đa bất áp thân nha, nhiều học một điểm kỹ năng tóm lại không thiệt thòi. Tiến vào hoàng cung sau đó Triệu Tuân lập tức cảm thấy bầu không khí dị dạng. Ân sư thế nào cảm giác căm trầm? Nghe nói cung bên trong đang náo quỷ, có thể không âm ú à? Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa nói một câu để Triệu Tuân hận không thể đụng đầu hũ lời nói. Cụ thể náo quỷ địa phương ở đâu? Hậu cung đều có, ngay từ đầu là Đông Sáu Cung, đến sau là Tây Sáu Cung, cuối cùng liền Tử Thần Điện cũng bắt đầu. Đón lời chính là Tử Thái Giám Trịnh Giới. Ngay từ đầu Triệu Tuân đối Trịnh Giới liền không có bao nhiêu hảo cảm, hiện tại càng là chán ghét chí cực. Hắn thấy Trịnh Giới hoàn toàn liền là một đầu hiện Long Đế liếm cầu, còn thuộc về là loại nào không có phòng tuyến cuối cùng tồn tại. Dạng này người Triệu Tuân thực là một khắc cũng không muốn nhìn thấy. Hết lần này tới lần khác bức bách tại áp lực hắn còn phải cùng Trịnh Giới chuyện trò vui vẻ, thật là buồn nôn chết rồi. Nói như vậy, nay quỷ hẳn là đã sớm tồn tại. Ngô Toàn Nghĩa thản nhiên nói, chỉ là một mực bị dương khí trấn áp, sở dĩ không có tránh thoát ra đây. Thanh Liên đạo trưởng, Viên Thiên sứ chúng ta trước đi Đông Sáu Cung a. Trịnh Giới tựa hồ cũng không muốn làm nhiều bình luận, mà là trực tiếp nhắm hướng đông một bên đi đến. Triệu Tuân thấy không có lựa chọn, liền cất bước đuổi theo tiến đến. Nếu tới vậy dĩ nhiên được làm cho rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bắt quỷ, nghe thật đúng là rất có ý tứ. Đông Sáu Cung so với Tây Sáu Cung muốn náo nhiệt một chút. Nói chung phía Tây cung điện nhiều là thất sủng phi tử chỗ ở, hay là lãnh cung, mà phía Đông cung điện nhưng là sủng phi chỗ ở. Điểm này không riêng gì theo cung điện quy mô vẫn là phục vụ cung nhân số lượng đều có thể nhìn ra. Tại Trịnh Giới dẫn dắt bên dưới, Viên Thiên Cương, Nô Toàn Nghĩa cùng với Triệu Tuân bọn người lần lượt đi tới Tuệ Ninh cung phía trước. Tuệ Ninh cung chính là Đông Sáu Cung đứng đầu, sớm nhất nháo quỷ tin tức liền là theo Tuệ Ninh cung bên trong truyền tới. Tuệ Ninh cung chủ nhân là Phan Phi, chuẩn xác mà nói là Phan Quý Phi. Phan Quý Phi rất được thánh sủng, trong cung địa vị đứng sau hoàng hậu. Giờ đây trung cung vị trí treo lấy, Phan Quý Phi liền là thực tế ý nghĩa hoàng hậu. Lời tuy như vậy mà dù sao kém như vậy một tầng. Nữ nhân lại là đối vị phần quá chú ý, sở dĩ Phan Quý Phi một mực canh cánh trong lòng. Nàng thường xuyên xúi dục Hiển Long Đế lập nàng làm hậu, Hiển Long Đế tại sự tình khác bên trên đối nàng ngoan ngoan phục tùng, nhưng tại trong chuyện này Hiển Long Đế cũng không có đồng ý, hắn thà rằng hoàng hậu vị trí một mực treo lấy. Đương nhiên, những này cung đình sự tình đều là Vĩnh Hòa huyện chủ Lý Thái Bình nói với Triệu Tuân. Hắn bên trong đến tuột cùng mấy phần vị thực, mấy phần là giả, Triệu Tuân cũng không biết. May nghĩa phụ Viên Thiên Cương cùng ân sư Ngô Toàn Nghĩa không có sử dụng quan tâm thuật, không phải vậy nếu là bọn họ biết rõ Triệu Tuân giờ phút này còn tại Bắc Quái, khẳng định phải tức giận thổ huyết. Đến. Trịnh Giới đối Tuệ Ninh cung hết sức quen thuộc, tới đến trước cổng chính yên tĩnh nói, mấy vị mời vào a, nơi này là hậu cung mỹ nữ chỗ ở, theo lý thuyết nam nhân là không thể vào tới. Nhưng mấy vị là vì bắt quỷ, được bệ hạ đặc phê, bất quá vẫn là hẳn là trong lòng còn có kính sợ. Triệu Tuân thực là bị Trịnh Giới này phiên sắc mặt buồn nôn đến. Má ơi, cái này Tử Thái Giám liền không thể là người. Kính sợ cái truy a. Nếu là bình thường chưa thấy qua việc đời thăng đấu tiểu dân có lẽ còn biết bị cao cao tại thượng Hiển Long Đế hù dọa, cho rằng đây mới thực là chân long thiên tử. Nhưng trên thực tế thế gian này nào có cái gì chân chính quý tiện, đều là do con người chế tạo ra tiến hành phân chia. Người không phải gia súc, không cần tên chủng tên huyết tới lai giống. Tựa như Triệu Tuân, xuất từ đứng đầu tôn quý thành quốc công nhất mạch, ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, nhưng chưa từng có nhân vì chính mình là người Triệu gia mà cảm thấy âm thầm cuồng hỉ qua. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình cùng những người khác không có cái gì bản chất bất đồng. Đến mức hoàng đế cũng giống như nhau, hoàng đế bất quá là quý tộc đầu lĩnh mà thôi. Hiển Long Đế lừa gạt một lần tầm thường bách tính còn có thể, muốn lừa gạt Triệu Tuân, đang suy nghĩ dám ăn. Đương nhiên, Triệu Tuân diện bên trên vẫn là lại biểu hiện ra cơ bản cung kính. Cái khác hai vị tựa hồ cũng không thế nào quan tâm. Dù sao bọn hắn đều là người trong đạo môn. Đạo môn coi trọng hạch tâm là thanh tĩnh vô vi. Coi trọng chính là cảnh tùy tâm động, vô vi mà trị. Hiền Long đế để bọn hắn hạ mình tới bắt quỷ, bọn hắn đã là quá nể tình. Phan Quý Phi gần nhất bị kinh sợ nhiễu, chư vị nói nhỏ chút. Khi tiến vào chính điện phía trước, Trịnh Giới nhắc nhở lần nữa nói: "Khá lắm, có cần hay không như vậy tận lực?" Triệu Tuân Tâm bên trong gọi thẳng người trong nghề. Bọn hắn cũng sẽ không đối Phan Phi làm cái gì, rõ ràng liền là cái hàng xì cổ tàn. Ba người đi theo Trịnh Giới tiến vào chính điện, lập tức ngửi được một cỗ nồng đậm hương vị. Là Long Tiên Hương. Triệu Tuân lập tức đã nghe ra đây. Đến cái này thế giới phía sau loại trừ như vệ sinh Triệu Tuân thụ nhất không được hai chuyện, một kiện là không có wifi, một kiện liền là hôn hương. Mặc kệ gì đó hương, như vậy hun một ngày đổi lại là ai cũng chịu không được a. Hôn hương nồng như vậy, này Phan Phi vẫn là cái nặng khẩu vị. Vòng qua bình phong đi đến phòng sưởi bên trong, Triệu Tuân liếc mắt liền thấy được nằm tại mỹ nhân sập bên trên Phan Quý Phi. Này Phan Phi sinh dáng người nở nang, da trắng bóc cũng như trắng đoán cùng điền ngọc, không có một tơ một hào nếp uốn, nhìn tuổi tác hẳn là tại 26-27. Nô tài tham kiến Phan Quý Phi. Trịnh Giới một mực cung kính tại Phan Quý Phi trước mặt quỳ xuống đập đầu, cử động này để Triệu Tuân trong lòng bên trong oán thầm không dứt. Khá lắm, người tốt xấu cũng là siêu phẩm đại tông sư, mặc dù thân tàn nhưng hẳn là trí kiên a, sao có thể như vậy coi khinh chính mình đâu? Từ tiện người người tiện, ngay cả mình đều trong lòng coi thường chính mình, vậy người khác càng là lại coi ngươi là cái nô tài nhìn. Triệu Tuân ngay từ đầu coi là Trịnh Giới chỉ là đối Hiển Long Đế quỳ liếm, không nghĩ tới hắn ngay tiếp theo cũng đối Hoàng Phi bắt đầu quỳ liếm. Triệu Tuân không khỏi đối Trịnh Giới lại xem nhẹ mấy phần. Bần đạo tham kiến Phan Quý Phi, hạ quan tham kiến nương nương. Viên Thiên Cương cùng Nô Toàn Nghĩa đều chỉ là khẽ bước cảm tính là hành lễ. Đến mức Triệu Tuân nhưng là được rồi một cái chắp tay trước ngực lễ. Nay tại Đại Chu là không thể bình thường hơn được lễ tiết, xa so với Trịnh Giới động một chút lại quỳ bái muốn tốt hơn nhiều. Miễn lễ. Phan Quý Phi khẽ hé môi son, ôn nhu nói. Nhìn ra Phan Quý Phi gần nhất quá tiểu tụy, hẳn là bị náo quỷ náo động đến. Từ điểm đó mà xem cái gọi là quý nhân cùng phổ thông bình dân thực không có quá to lớn khác biệt. Chính là Hoàng đế Quý Phi không giống nhau vì ngủ không yên mà phiền não. Mấy vị hẳn là cũng nghe nói. Gần nhất cung bên trong cũng không biết là sao bất ngờ nháo lên tới quỷ, bản cung bị nhiều ăn ngủ không yên. Cũng gọi Trịnh Công đến xem qua, nói là xác thực có không ít tà ma chi vật. Nhưng Trịnh Công không am hiểu bắt quỷ, lúc này mới làm phiền hai vị đạo trưởng. Cùng Triệu đại nhân. Ngoa tạo, Phan Quý Phi nhận biết ta. Triệu Tuân thực là khiếp sợ không thôi. Cái này Triệu đại nhân kêu rất là để người mặc danh kỳ diệu a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút hẳn là Hiển Long đế thường xuyên tại Phan Quý Phi bên người nhắc tới. Dù sao Phan Quý Phi chính là Sủ Phi, Bồi Vương bạn giá chính là chuyện thường ngày, nghe được điểm liên quan tới Hiển Long Đế đối với thần tử đánh giá hẳn là không thể bình thường hơn được. Tất như vậy nhìn lại Hiển Long Đế hẳn là thật là tốt nhìn Triệu Tuân A, hẳn là đem Triệu Tuân miêu tả thành một cái ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng, tiêu sái không gì sánh được tuấn tú công tử ca. Sở dĩ Phan Quý Phi khi nhìn đến Triệu Tuân đệ nhất khắc mới có thể lập tức nhận ra. Dù sao cái này thế giới giống như Triệu Tuân xoáy người cũng không nhiều. Phan Quý Phi không cần lo lắng, lại để bần đạo đến xem thử. Dẫn đầu lên tiếng chính là Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa. Triệu Tuân cẩn thận nghĩ nghĩ, có hai vị đại lao tại sát thực không có hắn nói chuyện phần. Đạo trưởng mời. Nô Toàn Nghĩa tại thu được Phan Quý Phi cho phép phía sau cất bước đi hướng phòng sưởi. Điểm này rất trọng yếu, phải biết nơi này chính là Tần Phi tầm cung, vẫn là Hiển Long Đế ái phi tầm cung. Nếu là hơi không cẩn thận, tin đồn truyền lưu xuống dưới, Hiển Long Đế đỉnh đầu một mảnh thanh thanh thảo nguyên đó cũng không phải là đùa giỡn. Ngày bình thường đừng nhìn Thanh Liên đạo trưởng quá tùy ý, nhưng tại những đại sự này bên trên vẫn là quá tự hiểu rõ. Đạo trưởng, trước hết nhắc nháo quỷ liền là cái này phòng sưởi. Phan Quý Phi, cẩn thận nói một chút là lúc nào xuất hiện. Này đầu tháng 3. Cái kia quỷ là giải bộ dáng gì? Nhìn không thấy mặt, mặc vào một thân bạch y, đi đường tựa như là không có cước, một mực tung bay. Phan Quý Phi nói vậy mà run lẩy bẩy lên tới. Triệu Tuân Tâm đạo khá lắm này, làm sao nghe giống như là có người giả thần giả quỷ đâu? Mặt đều không nhìn thấy quỷ lừa gạt hai đây. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Phan Quý Phi là bị người đóng giả quỷ lừa gạt. Cùng nhau bị hồ lộng hẳn là còn có Hiển Long Đế. Con không nói quái lực loạn thần, kia là tại hiện thực thế giới. Đại Chu là một cái người tu hành cùng yêu thú song hành thế giới. Xuất hiện ở đây gì đó đều không hiếm lạ. Hiển Long Đế cùng Phan Quý Phi khẳng định cũng rõ ràng điều ấy. Sở dĩ bọn hắn mới biết đang bị người đóng giả quỷ tình huống dưới cảm thấy dị thường hoảng sợ. Nói đi thì nói lại, ngày thường không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nhìn lại Hiển Long Đế cùng Phan Quý Phi hẳn là không bất làm việc trái với lương tâm. Đây cũng là cũng phù hợp bọn hắn người thiết lập. Đương nhiên, đây đều là bắt nguồn từ Triệu Tuân đối với chi tiết quan sát cùng phỏng đoán. Hết thảy còn phải bắt quỷ chuyên gia ân sư Thanh Liên đạo trưởng nói tính. Chỉ gặp Ngô Toàn Nghĩa tại phòng sưởi bên trong tỉ mỉ quan sát một phen, sau đó bình tĩnh thuyết đạo, nơi này không có quỷ. Quả nhiên, ân sư quả nhiên là người trong nghề. Gặp Thanh Liên đạo trưởng cùng phán đoán của mình nhất trí, Triệu Tuân Tâm bên trong cảm thấy rất ổn. Hẳn là không thành vấn đề. Không quỷ. Làm sao có thể không quỷ? Chỉ gặp nguyên bản dáng vẻ coi như đoan trang Phan Quý Phi trong lúc nhất thời biến được hoa dung thất sắc, vẻ mặt vặn mèo. Triệu Tuân thấy thế hòa thanh nói, nương nương, có quỷ không quỷ chúng ta phải nghe chuyên nghiệp nhân sĩ. Bởi vì cái gọi là nghe nói có trước sau, thuật nghiệp hữu chuyên công. Ta sư phụ hắn nhưng là nhất đẳng đạo môn bắt quỷ thiên sư, hắn nói không có quỷ, vậy dĩ nhiên là không có quỷ. Triệu Tuân giúp Ngô Toàn Nghĩa đứng này, Ngô Toàn Nghĩa tự nhiên cảm thấy rất hài lòng. Ân, không hổ là hắn thân thủ dạy dỗ đồ đệ, liền là thân, biết rõ đau lòng sư phụ. Đương nhiên, giờ phút này Ngô Toàn Nghĩa cũng phải bày ra thực lực của mình, ngăn chặn Phan Quý Phi miệng. Không phải vậy cứ theo đà này, vụ án này là không có cách nào làm. Nơi này xác thực không có quỷ, có chỉ là vong hồn. Phốc phốc, nghe đến đó Triệu Tuân thực là kém chút phun tới. Hắn tâm đạo ân sư có thể hay không đừng thở mạnh à, bộ dạng này để hắn rất khó làm rồi. Hắn mới vừa vặn thổi phồng ân sư một phen, kết quả ân sư liền nói như vậy. Hắn ngược lại muốn biết quỷ cùng vong hồn khác biệt. Cái gọi là quỷ, bình thường chỉ chính là ác quỷ, lệ quỷ. Đây đều là do vong hồn chuyển hóa mà đến. Vong hồn không thể được đến siêu độ, sở dĩ một mực oán hận chất chứa, cuối cùng biến thành lệ quỷ. Nhưng là cũng không phải là hết thảy vong hồn đều biết biến thành lệ quỷ, bởi vì vong hồn bình thường đều biết chuyển thế đầu thai. Đây cũng là mọi người tại người sau khi chết cấp hắn niệm kinh cầu phúc nguyên nhân. Ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa nói tiếp, bình thường tới nói người chết sau đó 7 ngày là một cái thời kỳ mấu chốt, vong hồn có thể hay không chuyển thế đầu thai liền nhìn thời kỳ này. Nếu như ngưng lại ở nhân gian lại không có người siêu độ dẫn đạo, khả năng rất lớn lại biến thành cô hồn, cuối cùng chuyển hóa thành lệ quỷ. Phan Quý Phi sớm đã là dọa đến mặt không còn chút máu. Nàng nuốt nước miếng một cái nói, vậy theo ngài nhìn, này vong hồn thực lại biến thành lệ quỷ sao? Có loại này chiều hướng? Ngô Toàn Nghĩa điểm một chút đầu, gàn từng chữ một. A cái này. Phan Quý Phi thân thể bản năng lui về phía sau ngửa mặt lên, thực là dọa đến mặt không còn chút máu. Kia có thể nên làm thế nào cho phải a? Đừng hoảng, bần đạo có thể vì hắn siêu độ. Ngô Toàn Nghĩa rất là tự tin nói. Tốt, thật là quá tốt rồi. Làm phiền Thanh Liên đạo trưởng. Triệu Tuân giờ phút này nhìn về phía ân sư, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái chi tình. Ân sư không hổ là hắn thần tượng a, về sau muốn cho ân sư tái khởi một cái bắt quỷ nhỏ người phóng khoáng ngoại hiệu. Chỉ bằng ân sư bắt quỷ bản lĩnh, chính là dựa vào đây là sinh cũng không có vấn đề gì. Tiểu sư thúc, tới giúp ta thiết lập đàn cầu khấn. Lời này lại là Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa chuyển nói với Viên Tiên Cương. Giờ này khắc này vị này đại chu quốc sư trọn vẹn không có bất luận cái gì tư thế, mà là khẽ bước cằm. Thanh Liên đạo trưởng một bên nhớ tới một bên dùng phất trần huy sái. Ngàn ngàn lay động uế, hung ác không còn, vạn vạn ma vương, bảo mệnh hộ thân. Siêu độ tam giới khó, địa ngục năm khổ hiểu, biết thuộc về thái thượng kinh, tính đọc chắp tay lễ. Chắp tay Thanh Huyền chủ, thái ất cứu khổ tôn, chín đầu sư tử ngồi, thiết lập phép tắc cô hồn. Sau đó Viên Tiên Cương nói tiếp, thập phương chư thiên tôn, hắn cân nhắc như các bụi, hóa hình thập phương giới, phổ tế độ thiên nhân, ủy khí tụ công đức, đồng thanh cứu tội nhân thực khốn khổ, ta nay nói diệu kinh. Niệm tụng không nghỉ ngơi, thuộc về thân không tạm dừng, thiên đường hưởng đại phúc, địa ngục không khổ thanh âm, hỏa hế thành rõ ràng tự, kiếm thụ hóa thành khiên, bên trên bước lên chu lang phủ, hạ nhập khai quan môn, siêu độ tam giới khó, tính bên trên nguyên thủy. Ngày, sư thúc sư điệt hai người phân biệt tụng kinh, một phen siêu độ sau đó liền gặp trong cung điện xuất hiện một vệ kim sắc quang mang. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa diện bên trên cuối cùng tại lộ ra nụ cười, tốt, hoan hồn lên đường. Nghe đến đó sắc mặt trắng bệnh Phan Quý Phi mới là thở dài một hơi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng là vạn vạn không tin nói sĩ thật có tụng kinh siêu độ thần thông. Nhưng hôm nay nàng là đối Thanh Liên đạo trưởng cùng dám chính phục sát đất. Đa tạ hai vị đạo trưởng. Phan Quý Phi không cần đa lễ, nếu như không có cái khác sự tình, chúng ta liền cáo lui. Theo Tuệ Ninh cung sau khi ra ngoài, Triệu Tuân tò mò hỏi, cái kia oan hồn là ai, ân sư ngươi cũng không dám hứng thú sao? Thanh Liên đạo trưởng trắng Triệu Tuân một cái nói, vi sư là tới siêu độ, quan tâm những này làm gì? Lại nói tại này trong hoàng cung chết thảm oan hồn nhiều vô cùng, ngươi quan tâm cái này không có bất luận cái gì ý nghĩa. Triệu Tuân cẩn thận nghĩ ân sư nói cũng có đạo lý, bắt quỷ. A là siêu độ chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Giờ đây nhiệm vụ hoàn thành, Triệu Tuân hay là phải đem tinh lực nhiều đặt ở cứu viện Vương Trung Lịch bên trên. Cái này đen đuổi sóc châu tiết độ sứ đã là hai tiền cung. Nhìn lại kẻ này thật là cùng Hiển Long Đế chúng đích xung đột, nếu là thả ra về sau tốt nhất vẫn là đừng tới trường an tốt. Lấy Hiển Long Đế kẻ này bụng dạ, làm không cẩn thận dưới cơn nóng giận thật có thể đem Vương Trung Lịch chém. Triệu Tuân là trong lòng coi thường Hiển Long Đế. Kẻ này chỉ dám gia đình bạo ngược, phương Bắc man tộc cùng phương Nam man tộc liền quân vây thành thời điểm Hiển Long Đế chỉ dám tránh tại trong hoàng cung, liền lên đầu thành cổ vũ sĩ khí cũng không dám làm. Dạng này hoàng đế, quả thực để người khinh bỉ. Nếu có cơ hội, Triệu Tuân nhất định phải vì dân trừ hại. Hình bộ thẩm tra xử lý án tử tiến độ rất nhanh. Chỉ cần là Hiển Long Đế quan tâm án tử, bọn hắn luôn có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành thẩm tra xử lý. Luận bàn quỷ liếm Hiển Long Đế bản lĩnh, hình bộ tại Tam Ti bên trong tuyệt đối có thể xếp tại hàng đầu. Bởi vì Hiển Long Đế có rất rõ ràng khuynh hướng tính, sở dĩ hình bộ đang thẩm lý án tử thời điểm cũng mang theo rất mạnh hướng dẫn tính, hữu ý hướng dẫn Vương Trung Lịch nhận tội. Thế nhưng là Vương Trung Lịch cũng hiểu lắm a, vô luận như thế nào liền là không nhận tội. Hắn biết rõ chỉ cần hắn nhận tội, đó chính là hắn phải chết không nghi ngờ. Không những hắn hẳn phải chết, liền ngay cả hắn một đám thân tín, gia tộc của hắn thân nhân cũng lại ngay tiếp theo mất mạng. Sở dĩ vô luận như thế nào hắn đều không lại nhà ra. Hình bộ quan viên thấy thế giận dữ, lập tức hạ lệnh tra tấn. Vương Trung Lịch lại là không sợ. Hắn dù sao cũng là tam phẩm người tu hành, nội tình rất tốt. Chỉ cần đối phương hình phạt không có xuyên thấu hắn thức hải thân thể của hắn liền sẽ không xuất hiện không thể nghịch tổn thương. Tây vực tam thập lục quốc liên quân binh tới Sa Châu thành đã rất lâu rồi, nhưng là chậm chạp không có công thành. Một mặt là cố kỵ đến thành bên trong mười mấy vạn đại quân, một phương diện khác bọn hắn đạt được đáng tin tin tức, cũng không chiến mà khuất người binh. Này tại Trung Nguyên người binh pháp bên trong thuộc về trí cao cảnh giới, nếu như có thể thực hiện lại không cần động võ. Dù sao công thành không phải động động mồm mép sự tình đơn giản như vậy, là lại đổ máu người chết. Tại giã ngoại tác chiến thời điểm liên quân tương đối mà nói hoàn hảo một chút, quá mức mọi người cùng nhau tiến lên, loại nào thời gian ai cũng không lại đoán trước ai. Có thể công thành không phải vậy, công thành luôn có một cái sắp xếp trước sau à, trước công thành cùng phía sau công thành trọn vẹn không phải một cái cường độ, như vậy ai cũng không nguyện ý xông lên phía trước nhất làm phá hôi. Đây cũng là nhân chi thường tình. Hơn nữa Tây vực Tam thập lục quốc mặc dù danh xưng 36 quốc, nhưng trên thực tế một quốc gia cũng chính là Trung Nguyên một tòa thành trì lớn nhỏ. Cùng hắn xưng là quốc chẳng bằng xưng là thành bang. Cứ như vậy một tòa thành bang, lớn một chút có thể kiếm ra hơn vạn người mặc giáp sĩ, ít một chút đại khái chỉ có thể kiếm ra mấy ngàn người. Kia thật là nhân mạng có thể so vàng a. Trên một cái thiếu một cái, nhất định phải chân quý lấy dùng. Sở dĩ biết được có không chảy máu liền cầm xuống Sa Châu thành cơ hội, bọn hắn tình nguyện đi chờ đợi. Thành bên trong, An Tây Tiết độ sứ Lưu Lâm thần sắc nghiêm trọng. Hắn lúc trước thà rằng trên lưng mình trách nhiệm cũng phải đem An Tây quân mang rời khỏi Tây vực, cũng là bởi vì không muốn trơ mắt nhìn chi này tinh nhuệ quân đội bị người mà chết. Nhưng bây giờ bọn hắn đã tới Sa Châu, những này Tây vực tam thập lục quốc phản quân như xưa như một nhóm ác quỷ một dạng không lưu tình chút nào đuổi đi theo. Cái này khiến Lưu Lâm cảm thấy khó mà tiếp nhận. Hắn không thể lại lui. An Tây thủ không được hắn lui trở về Sa Châu. Giờ đây Sa Châu nếu là cũng thủ không được, hắn chẳng lẽ tiếp tục chạy sao? Chạy đến Lương Châu đi. Nếu là dạng kia, cho dù hoàng đế không giết hắn hắn cũng không mặt mũi còn sống tại trên thế giới này. Các huynh đệ, những này phản quân khinh người quá đáng. Chúng ta không thể đợi thêm nữa, chúng ta muốn cùng bọn hắn ăn thua đủ. Đúng, cùng bọn hắn ăn thua đủ. Liều mạng với bọn hắn, liều mạng. Đúng, giết một cái kiếm một cái, giết hai cái kiếm một đôi. An Tây quân là đại chu kiêu ngạo, là thuộc về người trong thiên hạ kiêu ngạo. Giờ đây bọn hắn đã khôi phục khí lực, đúng lúc hiện ra chân chính kỹ thuật. Bọn hắn muốn để những này phản quân cảm thấy hối hận. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 351, Hiển Long Đế vấn trách, 4. Tại Hạ Hà Xuân, chính là Ngụy Vương điện hạ phái tới sứ giả. Tây vực Tam thập lục quốc liên quân trung quân trong đại trướng, đi vào một trong đó người vượn gương mặt nam tử. Nam tử này dáng dấp 10 phần tuấn mỹ, trên mặt thậm chí còn pha phấn. Tiến lều vải, hắn liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta đợi ngươi quá lâu. Hàn Đoan lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hà Xuân. Sở dĩ, dùng các ngươi người Trung Nguyên lời nói, ngươi thất lễ. Ha ha, đúng đúng, ta thất lễ. Sở dĩ tại hạ vì chư vị đưa lên một món lễ lớn bồi tội. Như vậy lễ vật ở nơi nào đâu? Gặp Hà Xuân hai tay trống trơn, Hàn Đoan có chút không vui mà hỏi. Lễ vật xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt ta. Hà Xuân chỉ xe mở mũi bên ngoài, Sa Châu thành phương hướng. Tại hạ nguyện ý giúp Ngụy Vương điện hạ đem Sa Châu thành đưa cho đại tướng quân. Hừ, ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Các ngươi Ngụy Vương là đại chu Ngụy Vương, hắn vì sao muốn trợ giúp chúng ta đánh người một nhà, lại vì sao muốn đem Sa Châu đưa cho chúng ta? Hàn Đoan lại không đốc. Hắn lập tức nghe được Hà Xuân lời nói bên trong lo dịp vấn đề, không buông tha truy vấn. Hà Xuân cũng không nổi, trước khi hắn tới đã sớm chuẩn bị, đã đánh tốt toàn bộ nghị săn trong đầu. Giờ đây chính là đem lời chuẩn bị xong nói ra mà thôi. Đương kim đại chu thiên tử hoa mắt ù tai, thái tử vô đức, Ngụy Vương muốn thay vào đó. Nhưng lấy Ngụy Vương điện hạ thực lực còn không đủ vấn đỉnh Trung Nguyên. Sở dĩ hắn hy vọng đạt được minh hữu, chư vị chính là lựa chọn tốt nhất. Hà Xuân không e dè nói, Ngụy Vương Lý Liễn đất phong tại Lương Châu, mà Lương Châu cùng Sa Châu theo thứ tự là Hà Tây hành lang hai đầu. Có thể nói nếu là thu hoạch Tây vực Tam thập lục quốc liên quân ủng hộ nhất cử cầm xuống Sa Châu, qua Châu lại dọc theo Hà Tây hành lang hành quân, bọn hắn liền có thể tại Lương Châu tụ hợp. Từ điểm đó mà xem, Ngụy Vương vừa ý bản tính xác thực đánh không tệ. Ý của ngươi là Ngụy Vương muốn mưu phản? Hàn Đoan lông mày nhướng lên nói. Hắn nghe rõ đối phương ý tứ. Vị này đại chu Ngụy Vương là không cam tâm làm một cái phiên vương đóng giữ một phương, mà là muốn bỏ lên trên kia trương long ghế dựa thoải mái một chút. Nhưng chính hắn binh lực bất quá mấy vạn người, cho dù hắn tại Lương Châu phạm vi bên trong mộ binh chết no cũng liền góp cái 10 vạn đại quân. Nay đông binh tây thấu đám người ô hợp dĩ nhiên không phải bảo vệ quanh trường An Kinh đô đạo tinh sắc nhọn binh lực đối thủ. Sở dĩ Ngụy Vương nhất định phải có minh hiếu, mượn binh là lựa chọn tốt nhất. Ngụy Vương có thể hướng ai mượn binh đâu? Loại trừ Tây vực liên quân, gần như không có lựa chọn nào khác. Bởi vì phương Bắc Man tộc đã tại đánh Trường An, không phải mưu phản, là thanh quân chắc. Hà Xuân hắng giọng một cái cường điệu nói, theo chúng ta, liền là một cái ý tứ. Hàn Đoan lạnh lùng nói một chút đi, Ngụy Vương có thể cho chúng ta cung cấp gì đó? Ngụy Vương theo Lương Châu mang đến mấy vạn đại quân, giờ đây liền trú đóng ở thành bên trong. Hà Xuân nuốt một ngụm nước miếng, tiếp theo nói tiếp, những này Lương Châu quân đội thể sống chết hiệu trung Ngụy Vương điện hạ, cũng chỉ nghe Ngụy Vương điện hạ mệnh lệnh. Tại hạ bất tài, là chi này quân đội tạm thời thống soái. Liền ngươi. Hàn Đoan nhìn chằm chằm Hà Xuân nhìn thật lâu, lập tức cất tiếng cười to nói, các ngươi Trung Nguyên không có người sao? Hắn thực tế vô pháp đem một quân thống soái cùng trước mắt cái này hẻo là người Trung Nguyên liên hệ đến cùng một chỗ. Mặc dù đối phương là tới cùng bọn hắn nói chuyện hợp tác, nhưng là Hàn Đoan vẫn là không có nhịn xuống cản rỡ cười nhạo lên tới. Các ngươi người Trung Nguyên đều là bộ dáng hàng ha ha ha. Hắn cười to đã dẫn phát cái khác man tộc tướng quân chế giễu. Đúng vậy à, các ngươi người Trung Nguyên đều là một chút bộ dáng hàng, đều là một nhóm sẽ chỉ chơi gái con lường đốc. Ha ha, đúng vậy à, người một nhà đánh người một nhà thành thạo nhất, đối ngoại nhưng là rối tinh rối mù. Hà Xuân sắc mặt trong lúc nhất thời biến được xanh xám. Hắn bây giờ không có nghĩ tới những thứ này, Tây vực man tộc sẽ như thế vô lễ. Bất kể nói thế nào hắn cũng là Ngụy Vương phái ra sứ giả. Hắn ngàn dặm xa xôi tới đến Sa Châu không phải vì nghe những này Tây vực man tử chế giễu. Khụ khụ, chư vị mời phóng tôn trọng một điểm. Chúng ta Ngụy Vương là tới cùng các ngươi nói chuyện hợp tác là xây dựng ở tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở. Hàn Đoan giơ tay lên một cái, ra hiệu chúng tướng dừng lại. "Tốt, cụ thể nói một chút ý nghĩ của ngươi, nên như thế nào cầm xuống Sa Châu thành?" "Cái này đơn giản, thành bên trong quân đội chủ yếu do Sa Châu bản địa chú quân cùng với An Tây quân, Lương Châu viện quân tạo thành. Dư lại hai chi quân đội đối với chúng ta Lương Châu viện quân toàn bộ không phòng bị, chỉ cần chúng ta bất ngờ mở cửa thành ra, cùng các ngươi nội ứng ngoại hợp, cầm xuống Sa Châu chính là dễ như trở bàn tay chuyện dễ." Hà Xuân nói tùy tiện phi dương, nước bọt văng khắp nơi. Nhưng tại Tây vực Tam thập lục quốc liên quân thống soái Hàn Đoan nghe tới bất quá là Hà Xuân từ này mà thôi. "Nói xong rồi." "Ân, nói xong." Liên này, Hà Xuân thực là ngượng ngùng ở. Khụ khụ, ngươi cảm thấy kế hoạch này không đáng tin cậy. Hàn Đoan thở dài một cái nói, ngươi là cảm thấy là ngươi ngốc vẫn là ta ngốc, vẫn là Sa Châu chú quân còn có An Tây quân ngốc. Cho dù bọn hắn đối các ngươi không có tâm phòng bị, có thể cơ bản phòng ngự hệ thống vẫn phải có a. Bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn các ngươi tại thành bên trong muốn làm gì thì làm? Nguyên lai hắn lo lắng chính là cái này. Hà Xuân còn tưởng rằng là gì đó, nếu bọn hắn lo lắng chính là cái này cái kia ngược lại là không có cái gì có thể lo lắng. Đại tướng quân xin yên tâm, chúng ta có con đường của mình cân nhắc, có thể bảo đảm đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, nên đại quân vào thành. Hà Xuân biết rõ hắn căn bản không cần đối Hàn Oan nói quá nhiều đồ vật, chỉ cần nói rõ với hắn mình có thể làm đến cam kết liền tốt. Lấy tình huống hiện tại đến xem Hàn Oan đại quân thiếu liền là một cái khẩu tử, chỉ cần hắn có thể trợ giúp Tây vực liên quân đem cửa thành mở ra, đại quân công thành phía dưới nhất định có thể đem Sa Châu thành cầm xuống. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Hàn Oan ánh mắt hưu hưu hiếp, mười phần thâm trầm mà hỏi. Vấn đề này cũng là Hàn Oan dưới mắt vấn đề quan tâm nhất. Lý do cũng rất đơn giản, vạn nhất đối phương chỉ là tại diễn một màn kịch đâu? Vạn nhất đây đều là Đại Chu quân đội thương lượng xong đâu? Vạn nhất bọn hắn tin là thật, công thành thời gian nguyên bản mình quân bất ngờ chọc bọn hắn một đao đâu? Những này khả năng không phải là không có. Xem như Tây vực Tam thập lục quốc liên quân thống soái, Hàn Oan có tất yếu đối chi này liên quân an toàn chịu trách nhiệm. Ngài quá lo lắng. Gặp Hàn Oan lo lắng chính là cái này, Hà Xuân cười cười nói, ngài sợ là không biết chúng ta người Trung Nguyên. Ngài có biết mới vừa ta là đã đem nội tình đều giao cho ngài. Nếu là ta làm cái khác hứa hẹn không làm cân nhắc không quan trọng. Có thể mới vừa ta nói thế nhưng là thiên đại đằng trôi. Chỉ cần có cái này đằng trôi nắm ở trong tay của ngài, ngài liền trọn vẹn không cần lo lắng. Hàn Oan nghe thẳng nhíu mày, nhược điểm gì? Những người Trung Nguyên này nói chuyện quay tới quay lui, cùng cái nương môn nhất dạng. Hàn Oan thực là tức giận vô cùng. Liên La Ngụy Vương điện hạ hưu ý đại bảo vị trí, muốn khởi binh thành quân chắc a. Hà Xuân cười cười nói, có cái này đằng trôi nắm ở trong tay của ngài, ngài cảm thấy chúng ta còn có đường lùi hay sao? Hàn Oan trầm mặc. Nguyên lai hắn nói là cái này a. Trung Nguyên Vương triều tựa hồ đối với cái này xác thực quá coi trọng. Triều đình đối với phiên vương đề phòng đó cũng là tương đương cao. Tầm thường phiên vương muốn tiến vào kinh sư đều phải đi qua triều đình đặc phê, nếu không liền có khả năng mang một cái mưu phản tội danh. Đây cũng không phải là đùa giỡn, trong giây phút khả năng rơi đầu. Không thể không nói tại quyền lực đấu tranh phương diện, hết thảy địa phương đều là chung. Hàn Oan biết rõ tại Tây vực cũng là như thế. Quá nhiều quốc chủ cùng vương tử ở giữa vì quyền vị ra tay đánh nhau thậm chí đao qua tương hướng. Cuối cùng lộng được một cái mười phần thê thảm hạ tràng. Ngụy Vương lựa chọn đi một bước này xác thực đã không có đường lui. Mở cung không quay đầu lại tiễn, Ngụy Vương chỉ có thể một con đường đi đến cùng. Thôi ta liền tin tưởng ngươi một lần. Lúc nào động thủ? Hàn Oan rất là nói nghiêm túc. Hắn thấy thời gian là rất trọng yếu. Chỉ có đem thời gian xác định, kế hoạch tiếp theo mới tốt phổ biến. 3 ngày sau. Hà Xuân đã sớm chuẩn bị, ngừng một chút nói. Tốt, vậy liền ước định 3 ngày sau động thủ. Một lời đã định. Xà Châu Thành. Giờ đây thành bên trong có gần 20 vạn đại quân, tăng thêm nguyên bản 10 vạn bách tính, đầy đủ 30 vạn người. Đem vốn cũng không lớn, Sa Châu thành chen lấn là chật như nêm tối. Cùng người Trung Nguyên bất động, Hà Tây hành lang bên trên các hán tử tựa hồ trời sinh mang theo một cố lạc quan thái độ. Cho dù là địch quân mấy chục vạn đại quân ngay tại thành bên ngoài lấy bọn hắn cũng không có cảm thấy sinh hoạt có cái gì cải biến. Một dạng bên trên cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút. Sa Châu trong bóng đêm, An Tây đại đô hộ Lưu Lâm hạ lệnh giết mấy trăm dê đầu đàn nướng lên ăn khao thưởng tăng quân. Đừng nhìn một hơi làm thịt mấy trăm con dê, có thể phân đến mỗi cái binh sĩ miệng bên trong kỳ thật liền không dư lại bao nhiêu, càng nhiều vẫn là thưởng cái tươi mới, đánh cái từ mặt. Muốn ăn no, vẫn là dựa vào bánh nướng. Vừa nhắc tới bánh nướng, liền không thể không nói Tây vực bánh nướng. Kia bánh nướng thật là nướng sáng loáng quang ngói rộng mở, trong ngoài khô vàng. Chỉ xa nhìn về nơi xa đến liền gọi người thèm nhỏ dãi. Chậc chậc, đại đô hộ, chén rượu này chúng ta mời ngài. Đúng a đại đô hộ, chén rượu này chúng ta mời ngài. Nếu là không có ngài, chúng ta là không thể nào sống mà đi ra Tây vực. Đúng vậy a đại đô hộ, không có ngài lãnh đạo, chúng ta đã sớm tại sa mạc cùng vùng sa mạc bên trong bị man tử phản quân giết thất linh bát lạc. Chúng tướng nói ngược lại tình hình thực tế. Khi đó An Tây quân trên dưới tâm tình mười phần sa sút, gần như không có người nghĩ bọn họ có thể thành công đào thoát phản quân bao vây chặn đánh. Nếu không phải Lưu Lâm một mực đem khẩu khí này nhấc theo tiếp lấy, sĩ khí đã sớm sập. Có thời điểm còn kém như vậy một hơi, nếu là có thể cắn, hết thệ cũng có thể, nếu là cắn không ở, chính là vạn sự đều yên. Các ngươi nói chuyện này để làm gì? Đây đều là bản soái phải làm. Tới nha, là Nam Nhi liền đem chén rượu này làm đi. Đại đô hộ nói rất hay, tới ai chúng ta uống hết chén này. Đúng, chúng ta uống hết chén này. Miệng lớn uống rượu ngoạm miếng thì lớn, đây mới là nhân sinh a. Đúng. Chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày có thể tại đại đô hộ chỉ huy bên dưới một lần nữa giết trở lại Tây vực. Thế nhưng là, ta muốn hồi Trường An á, ta bà nương hải tử đều tại Trường An. Ta vừa mới rời khỏi Trường An thời điểm, ta hải tử còn không biết nói chuyện, hiện tại hẳn là đều có ta phân nửa cao. Ngươi mụ nó nói những này làm gì, Nam Nhi lang nên có hảo tình trang trí, há có thể làm này tiểu nữ nhi thần thái. Đúng a, hôm nay cao hứng, chớ có nói những này xấu hảo hứng lời nói. An Tây quân là quá bao đoàn khác một tầng hàm nghĩa liền là không cho phép tùy tiện thoát ly. Không có đại đô hộ Lưu Lâm cho phép, bất kỳ người nào không có khả năng thoát ly An Tây quân. Dựa theo An Tây quân quy củ, trừ phi thụ thương nặng, cũng không còn cách nào ra trận giết địch, nếu không liền phải tiếp tục làm binh. Trang diện nhất thời có chút gượng gạo. Lưu Lâm háng giọng một cái nói, không nói những thứ này, ăn cơm uống rượu. Cùng lúc đó, Sa Châu thành một bên khác, Lương Châu quân chỗ ở. Trong đại doanh, Hà Xuân tại cẩn thận chủ tính lấy không lâu sau đó hành động. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn lại trước sai người tại Sa Châu thành bên trong phóng hỏa, sau đó dựa vào đại hỏa hiểm hộ phát động tập kích. Nguyên bản đang say ngủ bên trong An Tây quân, Sa Châu quân lúc này hẳn là mới vội vội vàng vàng lên tới tập kết. Nay liên cấp Hà Xuân cùng với Lương Châu quân lưu lại đủ nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian này Hà Xuân có thể hạ lệnh toàn quân xông mở cửa thành. Chỉ cần cửa thành mở ra, Tây vực liên quân liền có thể thuận lợi vào thành. Sau đó sự tình liền không cần Hà Xuân lo lắng. Lấy Tây vực liên quân chiến lực, tăng thêm bọn hắn Lương Châu quân đối phó Sa Châu quân cùng An Tây quân là khỏi phải nói, hắn cảm thấy bọn hắn phần thắng chí ít có 7 thành trở lên. Cầm xuống Sa Châu đối bọn hắn tới nói ý nghĩa trọng đại, bởi vì đây là đại chu đối ngoại môn hộ. Khống chế nơi đây, Tây vực quân đội liền có thể liên tục không ngừng tràn vào. Có này liên tục không ngừng sinh lực quân thêm vào, chính là Ngụy Vương điện hạ đại kế có thể thành. Hà Xuân cũng có thể bởi vậy lập xuống đại công, bởi vậy phong hầu bái tướng cũng không phải việc khó gì. Bồ Đào Mỹ tiểu chén dạ quang, muốn uống tỷ bà liền lập tức thúc dục. Say nằm xa trường quân chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Lương Châu Ngụy Vương phủ nội, Ngụy Vương Lý Liễn ngâm tụng Triệu Tuân Sở Tắc một bài thơ, sau đó cất tiếng cười to. Vận mệnh của hắn là bởi vì này người mà thay đổi, tự nhiên đối Triệu Tuân là trong lòng thống hận. Nhưng không thể không nói, Triệu Tuân vẫn là rất có thi tài, có thể làm ra như vậy kinh diễm thơ. Ngụy Vương thượng võ, ban đầu ở Trường An thành thời điểm liền thường xuyên thông qua polo thi đấu hiện ra lực lượng của mình. Cùng Súng Văn Thái tử, Tề Vương rất là bất đồng, Ngụy Vương tin tưởng vững chắc chỉ có trong tay nắm có đại quân mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Mà dưỡng nhiều như vậy văn nhân có làm được cái gì? Bị phụ hoàng Hiển Long đế đổi tới Lương Châu liền phiên về sau, trong mắt thế nhân Ngụy Vương cũng đã mất đi hoàng vị tranh đoạt quyền. Nhưng chính Ngụy Vương lại không có vứt bỏ. Bởi vì Ngụy Vương rất rõ ràng Lương Châu chi địa dân phong đưa hãn, lại là đại chu dưỡng chiến mã địa phương. Chỉ cần hắn hữu tâm bồi dưỡng thế lực, trong khoảng thời gian ngắn kéo một chi cường đại quân đội tuyệt không phải việc khó gì. Bồi dưỡng mục đích của quân đội không phải trấn thủ biên ải chống cự man tộc, mà là vì để cho hắn có cơ hội tranh đấu chí tôn vị trí. Ngụy Vương là quá có dạ tâm, tuyệt sẽ không cam tâm tình nguyện cúi đầu xương thần. Không đến cuối cùng một khắc hắn đều tin tưởng vững chắc chính mình có cơ hội. Giờ đây cơ hội này liền để hắn cấp chờ đến. Tây vực sụt xuống, Kiếm Nam thất thủ, Trường An bị vây. Đây là thiên hạ đại loạn tiết tấu a. Loạn tốt. Nếu là thiên hạ bất loạn, Ngụy Vương liền trọn vẹn không có thời cơ lợi dụng. Nhưng chỉ cần thiên hạ này loạn, Ngụy Vương cơ hội liền đến. Lương Châu ở vào Hà Tây hành lang đầu đông, là trải qua Tây vực đi hướng Trường An cần phải trải qua con đường, cũng là con đường tơ lụa một cái trọng yếu tiết điểm. Sở dĩ Ngụy Vương muốn tiến công Trường An cướp đoạt đế vị lựa chọn tốt nhất liền là cùng Tây vực Tam thập lục quốc kết minh. Tây vực Tam thập lục quốc từ xưa đến nay liền không phải đèn đã cạn dầu, gần trăm năm nay sở dĩ thần phục Đại Chu, là bởi vì Đại Chu quá cường thịnh. Nhưng bọn hắn cũng không phải là trong lòng kính phục Đại Chu. Sở dĩ chỉ cần Đại Chu lộ ra một tơ một hào sơ hở bọn hắn đều biết lộ ra răng nanh hung hăng nhào lên cắn xé. Ngụy Vương cần phải làm là tận khả năng cho bọn hắn cung cấp cơ hội này. Tây vực Tam thập lục quốc có vài chục vạn đại quân, mà Ngụy Vương dưới trướng quân đội chỉ có mấy vạn. Những này quân đội kết hợp với nhau liền là một cỗ cường đại không gì sánh được thế lực. Bọn hắn trọn vẹn có năng lực nhất cử công hướng Trường An. Sở dĩ Ngụy Vương nhất định phải đem này một chi thế lực lôi kéo đến chính mình bên người đến. Hắn phái ra chính mình tâm phúc Hà Xuân lãnh binh tiếp viện Sa Châu. Một mặt là làm tư thái, đáp lại triều đình ý chỉ. Một phương diện khác nhưng là vì cướp đoạt Sa Châu trong bóng tối bố cục. Hà Xuân bên ngoài thân phận là thống binh tiếp viện tướng lĩnh, mà vụng trộm thân phận của hắn là cùng Tây vực Tam thập lục quốc đại quân kết minh dùng. Hà Xuân mang đến chính là Ngụy Vương ý chí. Ngụy Vương cũng tin tưởng bọn họ lại nguyện ý cùng chính mình kết minh. Tây vực hồ tộc coi trọng nhất liền là lợi ích. Ai có thể cho bọn hắn cung cấp lợi ích, bọn hắn liền biết cam tâm tình nguyện giúp ai làm việc. Tới một mức độ nào đó song phương có thể nói là theo như nhu cầu. Ngụy Vương mượn chính là mình, có thể cung cấp hứa hẹn là tài phú. Đến lúc đó bọn hắn cầm xuống Trường An phía sau, Ngụy Vương có thể đăng cơ làm vua, đến mức Tây vực Tam thập lục quốc có thể đem Trường An thành bên trong kim ngân tài bảo cướp sạch trống không. Theo Ngụy Vương, kim ngân đều là dâu dịa. Chỉ cần hắn có thể leo lên chí tôn vị trí, sau này toàn bộ thiên hạ đều là của hắn, còn tại ở gì đó kim ngân. Vừa nghĩ tới Trường An thành bên trong tòa kia vàng son lộng lẫy đại minh cung, Ngụy Vương đã cảm thấy khống chế không nổi tâm tình. Hắn đã tại chính ảo tưởng ngồi tại Tử Thần điện trên long ỷ quan sát đại chu quần thần lúc chẳng cảnh. Hắn ngồi trên long ỷ, tiếp nhận bách quan triều bái, cảm giác kia thật là sảng khoái a. Kiếm Nam nói, lui về thuộc trung phương nam man tộc tại Vu Cổ sư thủ lĩnh chỉ huy lần sau đến Cẩm Quan thành bên trong. Nguyên bản hắn còn lo lắng trên đường đi sẽ có truy binh. Sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều. Trường An thành đi qua hơn một tháng vây khốn, thành trung quân dân chúng sớm đã là mỏi mệt tới cực điểm. Bọn hắn đột nhiên thoát khốn, là không có tâm tư truy kích. Này liền cấp Nam Man quân đội cơ hội thở dốc. Điểm này là cực kỳ trọng yếu, bởi vì bọn hắn cần thời gian tới bố trí. Chỉ có đem kiếm môn quan giữ vững bọn hắn mới có thể giữ vững thuộc trung môn hộ, mà chỉ có giữ vững Cẩm Quan thành, bọn hắn mới có thể trình độ lớn nhất bảo đảm bộ tộc giàu có. Thời gian dài sinh hoạt tại mịt mờ đại sơn chỗ sâu, để phương Nam Man tộc đã thích ứng khốn cùng sinh hoạt. Trận một phát nhanh, tự nhiên là mừng như điên. Nhưng là từ kiệm thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó. Phương Nam Man tộc đã trở về không được. Bọn hắn hiện nay tuyệt không có khả năng dễ dàng buông tha này tới tay phú quý. Chỉ cần bọn hắn giữ vững Kiếm Nam nói, liền có thể một mực trải qua ăn chơi đàng điếm tiểu nhục chỉ lâm sinh hoạt. Như vậy còn đánh gì đó Trường An? Liền xem như đánh xuống Trường An, kia hơn phân nửa cũng phải cùng phương Bắc Man tộc, Đông Việt kiếm cắt chia cắt lợi ích. Đến cùng có thể phân đến tay bao nhiêu còn chưa biết được. Còn không bằng canh kỹ chính mình này một mẫu ba phần đất. Chí ít những này lợi ích đô là chính bọn hắn. Truyền lệnh xuống, canh kỹ nhập thuộc các hạng cửa ải. Nam Man Vu Cổ sư thủ lĩnh rất rõ ràng thuộc đạo gian uy. Chỉ cần có thể bảo vệ lấy những này cửa ải hiểm yếu, liền không lo lắng kinh đô quân đội tấn công vào đến. Năm đó ba thuộc kiếm thánh Dương Chi Thủy một thân một mình tại kiếm môn quan kéo lại 10 vạn đại quân, quả nhiên là một người giữ ải vạn người không thể qua. Bọn hắn chỉ cần có thể bắt chước làm theo, liền nhất định có thể thủ được Kiếm Nam. Nói cái gì sống yên ổn nghĩ đến ngày gian uy, nói cái gì chớ có xa hoa dâm đãng. Nhân sinh khổ đoạn, bất quá mấy chục năm mà thôi. Cho dù là người tu hành có thể kéo dài thọ mệnh, nhưng cũng không thể chân chính làm đến vĩnh sinh. Sở dĩ tận hưởng lạc thú trước mắt mới là trọng yếu nhất. Không nắm chặt thời gian hưởng thụ, đó mới là có lỗi với mình. Đặc biệt là đi qua lần này Trường An chiến, để Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh triệt để nhận rõ thực lực của mình. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Tại không có cường địch tình huống dưới, Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh còn có thể xưng vương xưng bá, nhưng tại đối diện tu vi cảnh giới cao hơn hắn người gần như không có thủ thắng khả năng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 352, Vương Trung Lịch chết, gần 20.000 chữ siêu cấp đại chương. Trung Nam Sơn, Hạo Nhiên thư viện. Sơn trưởng ngồi một mình ở trong rừng trúc. Cùng hắn ngồi đối diện chính là Đại Chu Quốc sư Viên Thiên Cương. Hai người tại đánh cờ. Long Thanh Tuyền cùng Lý Tuần Phong hầu hạ sau lưng bọn hắn. Đây là hai người bên dưới bản thứ hai cờ. Hai người dưới đệ nhất bản cờ thời gian dài an bài còn tại bị Thảo Nguyên Man tộc vây khốn bên trong. Giờ đây Trường An đã giải trừ nguy hiểm, hai người tâm cảnh tự nhiên cũng rất là bất động. Hai người đều là tài đánh cờ cao thủ, mặc dù cũng không phải là chuyên tinh ở đây, có thể thực lực cũng không kém. Long Thanh Tuyền cùng Lý Tuần Phong nhìn say sưa ngon lành, nay tổng thể có thể học trộm đồ vật quá nhiều. Không chỉ là hai vị đại lao nước cờ, càng là bọn hắn tại đối mặt đủ loại thế cục thời điểm xử lý. Thiên hạ thái bình sao? Sơn trưởng Hạ Quân không nhanh không chậm mà hỏi. Thiên cơ không thể tiết lộ. Viên Thiên Cương nhàn nhạt đáp lại. Tốt một cái thiên cơ không thể tiết lộ a. Sơn trưởng lo lắng nói, ta nhìn phía tây không yên ổn. Phía tây không trời trong xanh, phía đông trời trong xanh, phía tây không mưa, phía đông mưa. Viên Thiên Cương đánh cái lời nói sắc bén nói. Sơn trưởng a một tiếng nói, Viên Thiên sứ, ngươi cả ngày trông coi ngươi kia cái gì thiên đạo có rất ý tứ, chẳng bằng nói ra. Giấu ở trong lòng nhiều khó chịu a. Này có cái gì khó chịu, nếu là liền điểm ấy lòng dạ cũng không có, còn làm cái gì quốc sư? Mà thôi. Sơn trưởng lắc đầu, ngươi không muốn nói, liền không miễn cưỡng ngươi. Bất quá ngươi không nói ta không nói, triều đình cũng liền không có khả năng phòng ngừa chú đáo, sớm ứng đối. Hết thảy đều là định số, đều là mệnh số. Viên Thiên Cương hòa thanh nói, chúng ta mặc dù là người tu hành nhưng cũng không thể tùy ý can thiệp thiên đạo, nếu không nhất định bị thiên đạo chô giết. Biết đến đồ vật càng nhiều, kính uy đồ vật liền càng nhiều. Kính sợ đồ vật càng nhiều, chuyện không dám làm cũng càng nhiều. Viên Thiên Cương là một cái cẩn thận chặt chẽ tính cách, không có đầy đủ tự tin hắn là sẽ không dễ dàng phát biểu ý kiến. Phía tây khẳng định không yên ổn, nhưng là bọn hắn lúc này cáo chi triều đình chẳng khác nào tiết lộ thiên đạo. Nếu là lao thiên gia trách tội xuống dưới, cho dù là siêu phẩm đại tông sư cũng gánh không được. Sơn trưởng lại là không đệ bụng. Thiên đạo là gì đó, là tất cả mọi người ý chí tập hợp. Nếu là tất cả mọi người, phía trong liền có ngươi, ta. Đã như vậy chúng ta kỳ thật chỉ nói là ra chính mình ý nghĩ, là giúp thiên đạo nói ra ý nghĩ, chúng ta làm sai chỗ nào? Luận bàn múa mép khêu môi, Viên Thiên Cương tự nhiên không phải Sơn trưởng đối thủ. Sơn trưởng đây chính là người đọc sách, am hiểu nhất sự tình liền là múa mép khêu môi. Chính là lại cho Viên Thiên Cương thời gian 10 năm tu luyện nội công cũng vô ngông ngựa khó đạt đến. Không nói những thứ này, nói một chút ta kia con nuôi a. Viên Thiên Cương không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, liền chuyện đột nhiên nhất chuyển nói, cũng chính là ngươi cái kia đồ nhi. Nói hắn gì đó? Sơn trưởng tỏ ra rất là hiếu kỳ. Ta nhìn hắn gần nhất có khả năng phá cảnh nhập ngũ phẩm. Ngũ phẩm? Sơn trưởng trầm tư chốc lát nói, cũng là không tính là gì đại sự. Tại siêu phẩm người tu hành trong mắt, ngũ phẩm xác thực không phải cao thâm cỡ nào cảnh giới, nhưng đối với Chính Triệu Tuân mà nói lại có thể tính được là một cái lớn đột phá. Ngũ phẩm cảnh giới tại cửu phẩm bên trong là một cái điểm giới hạn, bước ngoặt. Viên Thiên Cương ngừng một chút nói, nếu có thể bước qua này đạo khảm, mang ý nghĩa tiếp xuống nhất định có thành tựu. Đúng vậy, có thể ngươi cũng biết ta đồ đệ kia cảnh giới xa không chỉ ngũ phẩm đơn giản như vậy. Chê cười, hắn Sơn trưởng thu đồ đệ cái nào không phải tứ phẩm trở lên. Nhị phẩm liền có mấy người, thậm chí có người khả năng đột phá nhất phẩm ngưỡng cửa kia. Lấy Triệu Tuân thiên tư, Sơn trưởng cảm thấy chí ít có nhất phẩm tiềm chất. Đến mức có thể hay không đi đến siêu phẩm đại tông sư cảnh giới, kỳ thật Sơn trưởng cũng không phải rất rõ ràng. Bởi vì siêu phẩm cùng nhất phẩm bất đồng, nhìn chính là cái gọi là cơ duyên. Nếu là cơ duyên đến, chính là khả năng dễ dàng phá cảnh nhập phẩm. Nếu là cơ duyên chưa tới, chính là khả năng cả một đời đều chọc không phá tầng kia cửa sổ giấy. Có lẽ hắn có thể đi một chuyến Hà Tây, có lẽ đối hắn tăng tiến tu vi có chỗ tốt. Viên Thiên Cương dường như điềm nhiên như không có việc gì để một câu. Nhưng Sơn trưởng tự nhiên rõ ràng hắn ý ở ngoài lời. Chậc chậc chậc, vậy thì tốt, Lão Tam a ngươi đi cùng ngươi tiểu sư đệ nói một chút, nếu là có cơ hội, đi Hà Tây đi một chút. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Long Thanh Tuyền vội vàng ô quyền, tuân mệnh. Lại nói Long Thanh Tuyền rời khỏi Trung Nam Sơn Hạo Nhiên thư viện sau đó liền chỉ đi một mình Trường An thành. Giờ đây Trường An thành đã giải trừ giới nghiêm, Long Thanh Tuyền xuất nhập trọn vẹn không áp lực. Đương nhiên, cho dù Trường An thành phong bế cửa thành giới nghiêm, Long Thanh Tuyền cũng sẽ không gặp phải bất luận cái gì lực cản. Bởi vì hắn có thể ngự kiếm phi hành, bay thẳng đến Trường An thành bên trong. Đã đi qua mấy lần bất lương nhân nha thự, Long Thanh Tuyền một đường xe nhẹ đường quen tới nha môn phía trước. Hắn tùy tiện lóe lên liền tới đến trong nha môn. Đây chính là đỉnh cấp người tu hành thần thông. Phu trận tại bọn hắn mà nói cũng không có quá nhiều hạn chế. Tam sư huynh sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Long Thanh Tuyền phía sau Triệu Tuân thực là cực kỳ hưng phấn. Đối hắn mà nói Tam sư huynh là hắn tại trong thư viện người thân nhất. Mặc dù Tam sư huynh tính cách ngạo kiều một chút, nhưng kỳ thật người vô cùng tốt. Điểm này tại cùng Tam sư huynh thường ngày chung đụng quá trình bên trong Triệu Tuân trải nghiệm vô cùng rõ ràng. Lần kia Giang Nam nói hành trình nếu không phải Tam sư huynh dốc lòng che chở Triệu Tuân thật có khả năng gặp bất chắc. Đương nhiên, Triệu Tuân cũng cứu được Long Thanh Tuyền một lần. Hai người xem như hòa nhau. "Đừng, là Sơn trưởng gọi ta tới." Long Thanh Tuyền hai tay một đám, thành thật nói. "Sơn trưởng, hắn lão nhân gia là có cái gì tuyệt thế công pháp muốn truyền thụ cho ta sao?" Triệu Tuân đối với cái này rất là chờ mong. Bởi vì xem như một tên người tu hành, muốn tăng cao tu vi đứng đầu nhanh gọn phương thức liền là trong chiến đấu phá cảnh. Chiến đấu bên trong người các hạng năng lực đều sẽ bị phóng đại. Sở dĩ phá cảnh cũng lại hơn nữa dễ dàng. Triệu Tuân lúc đầu rất chờ mong có thể tại Trường An chiến bên trong đột phá tu vi, thế nhưng là không nghĩ tới Trường An chiến cuối cùng là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, hơn nữa căn bản là thần tiên đánh nhau. Sơn trưởng, Viên Thiên Cương, Trịnh Giới, Ma Tông Đại Tế Ti, Nam Man Vu Cổ Sư, Đông Việt Kiếm Thánh, trên cơ bản là 3v3 quyết đấu. Cuối cùng Trường An một phái người tu hành liên minh lấy được toàn thắng, tấn công Trường An thành một phương nhưng là tan tác. Triệu Tuân căn bản cũng không có phát lực cơ hội, cái kia ngược lại là không có. Sơn trưởng là đề nghị ngươi có cơ hội có thể đi Hà Tây đi một chút. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền đúng sự thực thuật lại nói, đi Hà Tây. Đáp án này hoặc nhiều hoặc ít có chút vượt quá Triệu Tuân dự kiến. Phải biết Hà Tây thế nhưng là 10 phần xa xôi tồn tại. Tại Triệu Tuân trong ấn tượng khoảng cách Trường An kia là mấy ngàn dặm. Cái này thời đại mặc dù có người tu hành, nhưng cũng không thể một ngày tới. Trừ phi vận dụng truyền thống thuật. Triệu Tuân đi Hà Tây nhanh nhất phương thức liền là cưỡi rồng phi hành. Vậy cũng phải mấy ngày thời gian. Có thể mấu chốt là đang yên đang lành Sơn trưởng vì sao muốn để hắn đi Hà Tây. Sơn trưởng tuyệt đối sẽ không nói vô dụng, sở dĩ Sơn trưởng nhất định có hắn đạo lý. Triệu Tuân truy vấn, Tam sư huynh, có phải hay không có cái gì đại sự muốn lên tiếng? Long Thanh Tuyền không khỏi cười khổ một tiếng, hai tay một nắm nói, tiểu sư đệ à, ngươi cũng không cần khó xử ta, ta là thực không biết rõ à. Hắn rất là bất đắc dĩ nói, thực không dám giấu giếm, là Sơn trưởng cùng Viên Thiên sứ đang đánh cờ. Hạ xuống liền trò chuyện đến cái gọi là Thiên đạo chi thượng. Hắn ngừng một chút, nuốt nước bọt nói, Sơn trưởng tại thám Viên Thiên sứ khẩu phong. Nhưng Viên Thiên sứ miệng quá nghiêm, nói cái gì cũng không chịu lộ ra. Long Thanh Tuyền cười khổ lắc đầu nói, sở dĩ Sơn trưởng liền nhắc tới ngươi, quả thật đúng là không sai, Viên Thiên sứ ngồi không yên, tiết lộ cơ duyên của ngươi tại Hà Tây. Chậc chậc. Triệu Tuân lần này là nghe rõ. Cơ duyên vật này có thời điểm thực vô cùng huyền diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ngươi không chú ý nó thời điểm a, hắn lập tức xuống ra. Nếu là ngươi chú ý nó a, nó ngược lại chậm chạp không ngoi đầu lên. Ta tin ngươi tả. Sơn trưởng có nói ta lúc nào lên đường được không? Cái kia ngược lại là không có. Triệu Tuân lần này triệt để bó tay rồi. Cơ duyên thứ này là có thời gian hạn định tính a, luôn không khả năng một mực hữu hiệu a. Nếu là qua thời hạn có hiệu lực Triệu Tuân còn một đầu sông tới chẳng phải là uổng phí. Hắn lại không đốc, lỗ vốn sự tình là không thể nào làm. Vậy có phải hay không càng nhanh càng tốt? Triệu Tuân chỉ được thử dò xét nói. Sơn trưởng cũng không nói gì, nhưng ta suy nghĩ là, tiểu sư đệ, loại chuyện này hướng tới là càng sớm càng tốt ta. Triệu Tuân cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện Tam sư huynh nói cũng có đạo lý. Nhưng là ta làm sao mở cái miệng này đâu? Dù sao ta bây giờ còn có con thân, là muốn điểm báo trực ban a. Đây chính là làm công người khổ nhất bức là địa phương, gần như không có thời gian của mình. Triệu Tuân trước đây một mực là cuồng bạo công việc hình thức, hiện tại bất ngờ cần nghỉ giả, Hắc Tâm lão bản hiện Long Đế khẳng định là không lại nhóm a. Cái này sao ngươi không cần lo lắng? Tam sư huynh Long Thanh Tuyền cao ngạo nâng lên đầu, nếu là cơ duyên, cái kia hẳn là hiện Long Đế lại chủ động tìm ngươi. Đừng dạng này thuận tiện. Vương Trung Lịch án nhanh chóng có kết quả, đi qua Tam Thi hội thẩm phân định Vương Trung Lịch có tội. Tội danh là cùng Phương Bắc Man tổ cám thông xã giao, thông đồng với địch phản quốc. Tam Thi đề nghị đem Vương Trung Lịch lăng trì xử tử. Thẩm tra xử lý kết quả rất nhanh đưa đến cung bên trong, đưa đến Hiển Long Đế trước mặt. Hiển Long Đế không chút do dự phê chuẩn. Này hoàn toàn ra khỏi hướng bên trong chúng thần dự kiến, hắn bên trong liền bao gồm Bất Lương Soái Trịnh Giới. Tại Vương Trung Lịch bị mang đến Tây Thị pháp trường sau đó Bất Lương nhân trên dưới mới nhận được tin tức. Không hề nghi ngờ Hiển Long Đế là muốn đánh một cái thiểm kích chiến, đánh quần thần một trở tay không kịp, để phòng ngừa có người giúp Vương Trung Lịch cầu tình. Bởi vì là lăng trì xử tử, trong lúc nhất thời Vương Trung Lịch còn khó có thể mất mạng. Lăng trì lại gọi ngàn đao bầm thây, hành hình quá trình phạm nhân 10 phần thống khổ. Đợi đến Triệu Tuân bọn người đuổi tới phía sau, Vương Trung Lịch đã bị lăng trì phân nửa, chỉ còn lại có một hơi tại. Cái này không làm con người cầu hoàng đế. Triệu Tuân giờ phút này đã ở trong lòng đem cái này không làm con người cầu hoàng đế mắng cầu hết vòi phun. Thế nhưng là có làm được cái gì? Vương Trung Lịch đã chết. Minh Doãn, nhịn xuống. Già Hưng Văn hiểu rõ nhất Triệu Tuân, sợ hắn làm ra gì đó kích động chuyện ngu xuẩn, một bà nắm lấy Triệu Tuân tay. Già đại ca ngươi yên tâm, ta sẽ không phản đốc. Triệu Tuân biết rõ Hiển Long Đế vô sỉ, loại thời điểm này Triệu Tuân nếu là khống chế không nổi tâm tình, tiếp xuống chắc là phải bị Hiển Long Đế nhằm vào. Tại chính xác nhận thực lực đã có thể đối kháng triều đình phía trước, Triệu Tuân không lại tùy tiện trở mặt. Tốt, cái này tốt, cái này tốt. Nghe đến đó Giả Hưng Văn cuối cùng là có thể yên tâm. Triệu Tuân không có nhẫn tâm xem hết hành hình quá trình, mà là cùng Giả Hưng Văn vừa tài trực tiếp quay trở về Bất Lương Nhân Nha Môn. Trở lại Nha Môn phía sau Triệu Tuân tâm tình rốt cuộc khó mà kiềm chế, như vỡ đê hồng thủy một loại chạy xiết mà ra. Nén bi thương a, Minh Doanh Minh. Vừa tài vô Triệu Tuân bả vai nói, ai cũng không hy vọng nhìn thấy cục diện như vậy, có thể việc đã đến nước này đã không thể thay đổi. Đúng vậy a, việc đã đến nước này. Triệu Tuân cho dù lại bi thương lại có thể thế nào đâu. Giờ này khắc này Triệu Tuân mới rõ ràng cảm nhận được phong kiến hoàng quyền đáng sợ. Một lời có thể định nhân sinh chết, chọn vẹn áp đảo luật pháp phía trên. Đại Chu luật lệ tại Hiển Long Đế trước mặt liền là một cái rắm. Dạng này triều đình còn đáng giá để người hiệu lực sao? Triệu Tuân đệ nhất khắc cảm nhận được mê mang. Minh Doãn, Phùng đại nhân gọi ngươi đi một chuyến. Già Hưng Văn thực tế không đành lòng ở thời điểm này quấy rầy Triệu Tuân. Nhưng hắn biết rõ Phùng đại nhân khẳng định cũng là vì hắn tốt, cho nên vẫn là cáo chi Triệu Tuân. Tốt, ta cái này đi. Bất Lương Nhân Nha Thự, hai tầng lầu. Triệu Tuân đối mặt với Bất Lương Soái Phùng Hạo trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bản quan biết rõ ngươi giờ phút này tâm lý khó chịu, nhưng là đã là dạng này, ngươi vẫn là nghĩ thoáng một chút ta. Phùng Hạo gặp Triệu Tuân tâm tình không quá ổn định, liền háng giọng một cái nói, bản quan cấp ngươi phòng mấy ngày giả, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, bình phục một lần tâm tình. Không cần. Triệu Tuân lần thứ nhất cự tuyệt Phùng Hạo. Phùng Hạo ngạc nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới qua kết quả này. Vì cái gì? Bởi vì ta phải đi Hà Tây. Triệu Tuân chém đinh chặt sắt nói, nếu như nhất định phải thay cái hoàn cảnh, ta muốn đổi triệt để một chút.
Hà Tây?
Là gì ngươi đột nhiên phải đi Hà Tây?
Phùng Hạo đối Triệu Tuân tỉnh cầu nghi hoặc không thôi.
Bởi vì nơi đó có man tộc vây công, bởi vì triều đình không có ý định tiếp viện.
Triệu Tuân trực tiếp điểm nói, triều đình mặc dù không có hành động, nhưng ta muốn có việc nên làm.
Như vậy đại nghịch bất đạo lời nói nếu là bị ngoại nhân nghe được đây chính là quá nguy hiểm.
Nhưng là Phùng Hạo lại không có trách cứ Triệu Tuân,
bởi vì hắn nội tâm cũng rất thất vọng.
Không riêng gì đối triều đình, càng là đối Hiển Long đế.
Vương Trung Lịch chết liền là một cái mồi dẫn lửa, đem hết thảy mâu thuẫn đều kích thích.
Đương nhiên, Phùng Hạo không lại đối Hiển Long đế làm ra gì đó thất kính tiến hành.
An lộc của vua, trung thành sự tình.
Nhưng Phùng Hạo không dám khẳng định Triệu Tuân cũng sẽ nghĩ như vậy.
Sở dĩ để hắn ra ngoài đi một chút tránh một chút cũng là chuyện tốt.
Ta sẽ thay ngươi an bài.
Phùng Hạo thản nhiên nói, vậy hạ nơi đó hẳn là cũng sẽ không can thiệp.
Bất lương nhân phía trong nhân sự bổ nhiệm và miễn nhiệm, công việc điều động đều tại bất lương soái Phùng Hạo phạm vi chức trách.
Sở dĩ Hiển Long đế sẽ không can thiệp.
Đa tạ đại nhân.
Ngươi suy nghĩ gì thời gian khởi hành?
Càng nhanh càng tốt.
Triệu Tuân giờ phút này thực không muốn lại trong Trường An thành dừng lại, bởi vì chỉ cần hắn vừa nhắm mắt liền biết nhìn thấy Hiển Long đế kia tấm để người buồn nôn không gì sánh được mặt.
Gương mặt này buồn nôn Triệu Tuân muốn nói, buồn nôn hắn muốn xé nát Hiển Long đế mặt nạ dối trá.
Thế nhưng là hắn còn có gia nhân ở Trường An, sở dĩ hắn không thể làm như thế.
Sở dĩ Triệu Tuân quyết định rời khỏi Trường An.
Chỉ cần hắn rời khỏi Trường An chí ít trong thời gian ngắn liền sẽ không lại nghĩ tới Hiển Long đế.
Này đối Triệu Tuân tới nói không khác là an ủi lớn lao và giải thoát.
Tốt, trong vòng 3 ngày ngươi liền có thể khởi hành.
Triệu Tuân khăng khăng trong khoảng thời gian ngắn rời khỏi Trường An thành, bởi vì hắn không muốn lại nhìn thấy Hiển Long đế kia tấm làm người ta sinh chán ghét mặt.
Nếu sớm đi muộn đi đều là đi, sớm như vậy đi không có tâm bệnh.
Bất lương nhân nha môn bên này là không có vấn đề gì, tiếp xuống liền nhìn lấy gì đó danh nghĩa đi Hà Tây.
Triệu Tuân dự tính chắc chắn sẽ là lấy lãnh binh danh nghĩa.
Dù sao hiện tại Hà Tây không yên ổn, đặc biệt là qua châu cùng Sa Châu, giờ đây còn gặp phải Tây vực Tam thập lục quốc liên quân uy hiếp.
Phía trước là Trường An bị vây nốt, triều đình đằng không xuất thủ đến, giờ đây nếu là lại không phái ra quân đội tiếp viện liền bây giờ nói không đi qua.
Dùng trong khoảng thời gian này, Triệu Tuân cũng tốt về đến nhà cùng gia nhân tạm biệt.
Bởi vì Triệu Tuân ngày bình thường vẫn luôn là đối tại trong nha môn, thật vất vả về nhà một chuyến muội tử lập tức không chút do dự đánh tới.
Tiểu La Lệ gần nhất ăn mập không ít, cái kia dáng người trọng tải a, Triệu Tuân thực là bị đụng một lạnh thấu tim.
Tuân ca ca ôm.
Mặc dù Tiểu La Lệ lại dài một tuổi, thế nhưng là nhỏ sữa âm vẫn là không có tiêu.
Này mãi thanh mãi khí thực là gọi người hòa tan.
Triệu Tuân tâm lý không khỏi ấm áp, vỗ nhẹ nhẹ muội tử sau lưng nói, ngoan, hôm nay ca ca trở về có chuyện quan trọng tìm cha mẹ, ngươi lời đầu tiên mình đi chơi.
Triệu Tuân trạng thái để Triệu Đan Su cảm thấy rất kỳ quái quá lạ lẫm, nghiêng cái đầu nói, "Ô ô ô, ca ca không thích ta."
Triệu Tuân lần này triệt để bất đắc dĩ.
"Tốt, kia ngươi theo ta cùng đi."
Ngay từ đầu Triệu Tuân là muốn gạt Tiểu La Lệ, nhưng là hiện tại xem ra là không thể nào.
Đã như vậy kia dứt khoát cùng một chỗ nói cho bọn hắn.
Hắn cũng không phải lần thứ nhất đi ra ngoài, Tiểu La Lệ hẳn là có thể tiếp nhận.
"Phụ thân, nương, Hải Nhi ít ngày nữa liền muốn đi trước Hà Tây, lần này là đặc trở về cùng các ngươi mãi biệt."
Nói xong Triệu Tuân xông lên cha mẹ đập đầu.
Một bên Triệu Đan Su làm vẻ kinh ngạc, "Gì đó?"
Tuân ca ca ngươi phải đi Hà Tây.
Ừm.
Triệu Tuân điểm một chút đầu.
Thành quốc công Triệu Uyên im lặng không nói, mẫu thân nhưng là gấp giọng nói, này đang yên đang lành làm sao lại muốn đi.
Tuân nhi a, Hà Tây thế nhưng là thê khổ chi địa.
Ngươi tại sao muốn đi Hà Tây đâu?
Nương, Sa Châu, qua châu tới chiến sự, Hải Nhi đương nhiên phải đi bảo vệ quốc gia.
Cái này cùng chúng ta Trường An thủ vệ thời gian chiến tranh tình huống không phải một dạng sao.
Thế nhưng là chúng ta tại Trường An, Trường An có Trường An người thủ hộ, Sa Châu có Sa Châu người thủ hộ, tại sao muốn để Trường An người đi Sa Châu thủ hộ đâu?
Triệu Tuân trong lúc nhất thời im lặng.
Quả nhiên người đều là tự tư, mà Trường An đạt quan hiệt quý, quý tộc giai tầng đương nhiên cảm thấy người khác đều là thiếu bọn hắn.
Trường An gặp nạn, toàn quốc mỗi cái địa châu huyện đều tới gấp rút tiếp viện, bọn hắn đã cảm thấy là chuyện đương nhiên.
Nhưng là địa phương khác gặp nạn, yêu cầu Trường An phương diện chi viện bọn hắn liền bắt đầu khó khăn.
Đây cũng chính là Triệu Tuân thân nương, nếu là đổi người bình thường Triệu Tuân thật đúng là nhịn không được.
Nương, thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách.
Hài Nhi mặc dù bất tài, cũng hy vọng vì thiên hạ làm chút chuyện.
Triệu Tuân dùng chính là thiên hạ, không phải đại chu, không phải triều đình, càng không phải là Hiển Long đế.
Bởi vì hắn trong đầu đã đối mục nát triều đình mất lòng tin cực độ.
Cái này triều đình trong đó cố nhiên cũng có nhân ái người trí sĩ, có một bầu nhiệt huyết thiếu niên, thanh niên. Nhưng có như vậy vài tòa đại sơn đặt ở trên người của bọn hắn, liền khiến cho bọn hắn khó mà thi triển quyền cước.
Tốt một câu thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách.
Lao cha Triệu Uyên hài lòng điểm một chút đầu, con ta có như thế chí hướng, quả thật ta Triệu ra may mắn.
Ta ơn phụ thân.
Triệu Tuân đối với cái này cảm thấy vui mừng.
Phụ thân, ta lần này đi khả năng ít thì mấy tháng, nhiều thì năm nhất.
Các ngươi phải bảo trọng tốt thân thể chờ ta trở lại.
Triệu Tuân vẫn còn có chút không yên lòng song thân thân thể, nhị lao niên kỷ càng lúc càng lớn, mặc dù quốc công phủ sinh hoạt sống an nhàn sung sướng, nhưng ngươi vĩnh viễn không biết rõ ngoài ý muốn lúc nào sẽ phát sinh.
Yên tâm đi, ngươi chỉ cần chiếu cố tốt chính mình là được.
So với trước kia, Triệu Uyên đối với Triệu Tuân xác thực yên tâm không ít.
Nay chủ yếu là bởi vì Triệu Tuân tại một năm qua này trưởng thành rất nhiều.
Triệu Tuân hiện tại không còn ỷ lại tại gia tộc, theo gia tộc bên trong hấp thu dinh dưỡng, mà là có thể xem như một khỏa đại thụ che trời dành cho gia tộc che chở.
Sở dĩ Triệu Uyên còn có cái gì tốt không yên lòng đâu?
Nhất định phải đi sao?
Mẫu thân tựa hồ vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, xích lại gần một bước nắm chặt Triệu Tuân hai tay nói.
Nương ta nhất định phải đi.
Triệu Tuân không chút do dự nói.
Ngài nhiều bảo trọng.
Nhi tử bảo đảm lại hào hào trở về.
Sự thật chứng minh, Phùng Hạo vẫn là đáng tin cậy.
Hắn bảo đảm sự tình hơn phân nửa đều có thể làm đến.
Sau một ngày Phùng Hạo tìm tới Triệu Tuân cáo chi Hiển Long đế quyết định. Bệ hạ quyết định phái sai một cái thăm hỏi đoàn đi tới tiền tuyến thăm hỏi tướng sĩ. Ngươi liền đi theo cái này thăm hỏi đoàn cùng đi a.
Thăm hỏi đoàn.
Triệu Tuân nhất định không thể tin vào tai của mình.
Đây là gì đó thao tác?
Phùng đại nhân, không có quân đội sao?
Có 1000 người hộ vệ đội, nhưng là không có đại lượng quân đội.
Phùng Hạo gọn gàng mà linh hoạt nói.
Triệu Tuân lần này tâm lạnh một nửa.
Giờ đây Hà Tây đã đánh thành cái dạng này, triều đình vẫn cứ không có phái binh tiếp viện ý tứ, chọn vẹn liền là mặc cho Hà Tây tự xanh tự diệt a. Nhìn lại Hiển Long đế kẻ này là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Hắn nhất định phải lưu lại đại lượng quân đội bảo vệ quanh Trường An mới biết cảm thấy an tâm, nếu không liền không có cảm giác an toàn. Nhưng cứ như vậy cái khác biên ải áp lực liền biết tăng lớn không ít.
Không có khả năng tranh thủ sao?
Không có.
Phùng Hạo thở dài một tiếng nói, chúng ta vị này bệ hạ chủ ý quá chính, hắn cho rằng sự tình chính là 10 đầu châu đều kéo không trở lại.
Ngưng một chút, Phùng Hạo nói tiếp, sở dĩ a, ngươi vẫn là dẹp ý niệm này a, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ở thời điểm này tiếp xúc bệ hạ xui xẻo. Cơ hội này cũng là ta kiệt lực vì ngươi tranh thủ tới.
Triệu Tuân im lặng, hắn biết rõ Phùng Hạo nói là tình hình thực tế.
Hiển Long đế vừa mới giết Vương Trung Lịch, loại thời điểm này sát tâm quá thịnh, chính là làm ra gì đó sự tình đều không hiếm lạ.
Đa tạ Phùng đại nhân, thuộc hạ rõ ràng.
Phùng Hạo đã làm ra hắn phạm vi bên trong cố gắng lớn nhất, Triệu Tuân không thể nhận lý lẽ cứng nhắc.
Ngươi lần này đi xa châu không muốn tại Lương Châu dừng lại,
nếu có thể tốt nhất vòng qua Lương Châu.
Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, Phùng Hạo vẫn là cho ra Triệu Tuân đề nghị.
Lương Châu?
Vì cái gì thuộc hạ muốn vòng qua Lương Châu?
Bởi vì Ngụy Vương đất phong tại Lương Châu.
Phùng Hạo chém đinh chặt sắt nói.
Triệu Tuân nghe vậy không khỏi lưng phát lạnh.
Ngụy Vương?
Ngụy Vương Lý Liễn?
Nếu không phải Phùng Hạo nhắc nhở, Triệu Tuân suýt nữa đều muốn quên mất cái này người.
Ngụy Vương sở dĩ một năm qua này tại Trường An thành không có cái gì tồn tại cảm giác đều là bái Triệu Tuân ban tặng.
Nếu không phải Triệu Tuân cùng Ngụy Vương Lý Liễn lúc trước tranh giành tình nhân, bị Ngụy Vương theo trên tiểu lâu đẩy xuống tới cái chết, cũng sẽ không có Ngụy Vương bị Hiển Long đế quát nạt sớm đến đất phong liền phiên tình huống.
Hơn nữa Ngụy Vương đất phong cũng theo nguyên bản màu mỡ Thanh Châu đổi thành Hoàng Vu Lương Châu.
Ngụy Vương làm sao có thể không hận hắn?
Đây quả thật là oan gia ngõ hẹp a.
Đương nhiên giờ đây Triệu Tuân kỳ thật cũng không phải là ban đầu Triệu Tuân, chỉ là hồn xuyên cho tới bây giờ Triệu Tuân thân bên trên.
Mấu chốt là Ngụy Vương Lý Liễn không biết rõ a.
Ngụy Vương chỉ biết là Triệu Tuân làm hại hắn mất đi thái tử vị trí tranh đoạt quyền.
Triệu Tuân nếu là chết rồi ngược lại cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác Triệu Tuân lại còn sống tới. Cái này khiến Ngụy Vương làm sao có thể nhịn được rồi?
Hết lần này tới lần khác Triệu Tuân lúc này còn muốn đi Hà Tây.
Đi Hà Tây làm sao có thể quấn qua Lương Châu?
Nếu là Triệu Tuân một cá nhân tận lực đi quấn có lẽ miễn cưỡng vẫn được, nhưng bọn hắn là cả một cái thăm hỏi đoàn a.
Triệu Tuân cũng không thể đối chừng 1000 hào người phát biểu một cái diễn giảng đề mục gọi là tháng ấy năm nào ta cùng Ngụy Vương điện hạ cửu hoàn a.
Này không phù hợp a.
Nếu như lo liệu lấy số ít phục tùng đa số nguyên tắc, kia Triệu Tuân là vô luận như thế nào cũng không có khả năng thuyết phục bọn hắn.
Nhìn lại đây quả thật là kiện khó làm sự tình a.
Thuộc hạ nhớ kỹ, tránh được nên tránh, nếu như thực tế tránh không khỏi, kia thuộc hạ bảo đảm không đầu tiên khơi mào tranh chấp.
Triệu Tuân này câu bảo đảm không đầu tiên khơi mào tranh chấp liền rất là khéo.
Người bình thường rất khó lý giải hắn bên trong tinh túy,
nhưng Phùng Hạo lại là hiểu Vương bản Vương a.
Bảo vệ tốt chính mình, bản quan tin tưởng ngươi.
Triệu Tuân cũng nghe rõ ràng Phùng Hạo ý ở ngoài lời, ôn quyền nói, tuân mệnh.
Đi tới Lương Châu một sự tình Triệu Tuân cũng không có tận lực cùng thư viện các sư huynh sư tỷ giảng, có thể cuối cùng thư viện các sư huynh sư tỷ vẫn là biết.
Không cần phải nói đều biết đây là vượng tài cái này miệng rộng công lao.
Tiểu bang tử bản sự khác không có, nhưng cơm khô cùng chuyển chuyện phiếm khoác lác bản lĩnh lại là nhất tuyệt.
Sự tình gì đến trong miệng của hắn tuyệt đối sống không qua một ngày liền lưu truyền sôi sùng sục, đầy thành đều biết.
Triệu Tuân tâm đạo hắn thật là quá khó khăn.
Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư huynh các ngươi thực không cần lo lắng cho ta.
Ta chỉ bất quá là đi một lần Hà Tây mà thôi.
Chậc chậc.
Ta tin ngươi cái quỷ a.
Nhị sư tỷ Lưu Anh Anh duỗi ra một cái mảnh như trắng hành thủ chỉ tại Triệu Tuân giữa lông mày nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó gắt giọng, lần trước đi Giang Nam nói theo lý tới nói hẳn là so với trước Hà Tây an toàn hơn đúng không?
Có thể ngươi đây, thậm chí ngay cả một cái ma tông người tu hành đều đánh không lại.
Nếu không phải Thanh Liên đạo trưởng cùng ngươi tam sư huynh hợp lực, ngươi liền phát ngay a.
Ngoa tạo, chuyện này xem ra sau này là quấn không mở a.
Hoàng Châu một trận chiến đối Triệu Tuân tới nói tuyệt đối tính được là một lần kinh điển không gì sánh được khuất nhục trận điển hình.
Trải qua chuyện này phía sau, hắn tại trong thư viện địa vị thẳng tắp hạ xuống.
Đáng thương a. Thương hại hắn như vậy một cái anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ bánh xe anh chàng đẹp trai lại bị nhị sư tỷ rất khinh bỉ.
Mấu chốt nhị sư tỷ mới vừa ngữ khí rõ ràng liền cùng nhìn tiểu hài tử nhất dạng.
Cái này khiến Triệu Tuân cảm thấy lòng tự trọng bị hao tổn nghiêm trọng, tôn nghiêm bị dẫm đạp a.
May nói như vậy là nhị sư tỷ, nếu là đổi cái gì khác người Triệu Tuân cần phải muốn liều mạng không thể.
Đương nhiên, đại sư tỷ vẫn là quá chi kỷ.
Nàng vỗ vỗ Triệu Tuân bả vai nói, tiểu sư đệ ngươi đừng có áp lực.
Chúng ta sẽ không theo ngươi đồng hành, mà là lại giấu ở chỗ tối.
Nếu như ngươi gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ ra ngoài trợ giúp ngươi.
Nếu như ngươi không có nguy hiểm, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi bình thường sinh hoạt.
Ngoa tạo, đây chính là trong truyền thuyết ẩn hình bảo tiêu sao?
Triệu Tuân cảm thấy dạng này mặc dù nghe tốt một chút, nhưng là trên bản chất cũng không có cái gì bất đồng à.
Xét đến cùng, vẫn là phải cùng sau lưng Triệu Tuân, chỉ là ẩn nấp một chút.
Tam sư huynh Long Thanh Tuyền háng giọng một cái nói, tiểu sư đệ ngươi cũng không cần lại cự tuyệt.
Lại thế nào nói đây cũng là các sư huynh sư tỷ có hảo ý a.
Đúng a đúng a, ngươi xem một chút ngươi dạng này một mực cự tuyệt, chúng ta quá gượng gạo.
Tiểu sư đệ ngươi liền theo a, ngươi nếu như không tuân, chúng ta không lại phóng ngươi đi.
Lục sư huynh cùng thập sư huynh chỉ sợ thiên hạ bất loạn, xem náo nhiệt không hiểm nghi chuyện lớn, vậy mà gia nhập thuyết phục đoàn bên trong.
A không, Triệu Tuân chỉ cảm thấy chính mình hiện tại tựa như là một đầu thâm hải cá, áp lực thật sự là quá lớn. Hắn thật là quá khó khăn. Chúng ta như vậy đại trận chiến, người khác lại nghĩ như thế nào? Đều nói sẽ không để cho bọn hắn phát giác được. Chúng ta đều là tam phẩm trở lên người tu hành, có thể nhẹ nhõm ẩn nặc hành tung, điểm này tiểu sư đệ ngươi hẳn là tin tưởng a. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền rất là bình tĩnh nói, chuyện nhỏ rồi, ngươi liền yên tâm tốt, không lại chọc người sinh nghi cấp ngươi tăng thêm phiền phức. Ta có thể lựa chọn cự tuyệt sao? Không thể. Thư viện đám người trăm miệng một lời nói. Triệu Tuân biết rõ ván đã đóng thuyền, chỉ có thể nhận bên dưới cái này hiện thực. Chúng ta đây coi như là vân du thiên hạ. Khoan hãy nói này, Hà Tây chúng ta còn chưa có đi qua đây. Lục sư Minh Lư Quang Đấu say sưa ngon lành nói, năm đó hắn du lịch thiên hạ, thời gian 3 năm không biết rõ đi qua bao nhiêu danh sơn đại xuyên. Thế nhưng là hắn lại không có đi qua Hà Tây, càng không có đi qua Tây vực. Tiến vào Trường An, tại Trung Nam Sơn tu hành phía sau Lư Quang Đấu liền rất ít lại rời đi Vân Du. Bên trên một lần buổi tiếp Triệu Tuân đi Giang Nam nói lại là hắn những năm gần đây lần thứ nhất ra xa nhà. Lư Quang Đấu một mực có một khỏa thiếu niên sao động bất an tâm, giờ đây được cơ hội tự nhiên muốn hảo hảo du lịch một phen. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Tam sư huynh ngâm tụng nói, sơn trưởng giáo dục tốt. Đây cũng là chúng ta thư viện từ trước bồi dưỡng nhân tài hình thức. Dung tiểu sư đệ ngươi nói, đó chính là lý luận kết hợp thực tiễn. Triệu Tuân giờ phút này tâm bên trong đã thổi qua vô số lạc đà. Ngày bình thường cũng không gặp thư viện những này các sư huynh sư tỷ như vậy biết ăn nói a. Vì sao hiện tại cả đám đều cùng tấu nói diễn viên, tóc sâu diễn viên một dạng a? Má ơi, này ai chịu nổi a? Triệu Tuân đương nhiên không còn dám cự tuyệt. Nếu là lại cự tuyệt xuống dưới, còn không biết thư viện các sư huynh sư tỷ sẽ nghĩ ra gì đó hiếm thấy lý do tới khuyên nói Triệu Tuân. Mà thôi, hắn đi theo còn không được sao? Thư viện thiếu niên đoàn lần này gây dựng lại, gia nhập đại sư tỷ, nhị sư tỷ cầm đầu trung niên nữ tính. Đoàn quy mô lớn, sức ảnh hưởng cũng gia tăng lên không ít. Nhưng là các sư huynh sư tỷ vẫn là thực hiện hứa hẹn, cũng không có đối Triệu Tuân tiến hành quá nhiều can thiệp. Thư viện là thư viện lộ tuyến, triều đình thăm hỏi đoàn là triều đình thăm hỏi đoàn lộ tuyến. Cả hai tại dưới tình huống bình thường không có bất luận cái gì gặp nhau, trừ phi xảy ra bất chắc. Xuất phát cùng ngày, Triệu Tuân cùng Giả Hưng Văn, Vượng Tài từ biệt. Lúc đầu hai người là muốn cùng Triệu Tuân đồng hành, nhưng bị Triệu Tuân cấp khuyên nhủ. Vượng Tài, Giả đại ca các ngươi trở về đi. Tống Quân Thiên Lý Trung Tu nhất biệt, ta lại chiếu cố tốt chính mình. Các ngươi thân bên trên cũng có trách nhiệm của mình, không cần phải lo lắng ta. Triệu Tuân bằng hữu quá nhiều, nhưng quá mệnh linh đệ nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vượng Tài cùng Giả Hưng Văn tuyệt đối có thể chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Triệu Tuân quá quý trọng đoạn này hữu nghị, tự nhiên không hy vọng bọn hắn đặt mình vào nguy hiểm. Triệu Tuân dù sao cũng là lục phẩm người tu hành, trong lúc nguy cấp có thể tự vệ, Giả Hưng Văn cùng Vượng Tài lại không được, lưu tại Trường An mới an toàn nhất. Trường An có bao nhiêu phồn hoa, địa phương khác liền có bao nhiêu hoang vu. Rời khỏi Dài An Tây làm sau đó, liên tiếp mười mấy ngày tại giã ngoại hoang vu hạ trại, để Triệu Tuân như thế cảm khái nói. Nếu như không phải Hiển Long Đế cái này không làm con người cầu hoàng đế bãi bỏ theo Hà Tây đến Trường An dịch trạm, tình huống hẳn là sẽ không kém như vậy. Nhưng là bây giờ theo Trường An xuất phát thăm hỏi đoàn thậm chí ngay cả cái ban đêm trâu ngủ cũng không có, chỉ có thể xuyên lều vải. Đây quả thực là quá thảm rồi. Thăm hỏi đoàn đám quan chức mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý đã đem Hiển Long Đế tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần. Triệu Tuân bây giờ lại có chút kỳ chờ Lương Châu. Mặc dù Lương Châu có Ngụy Vương Lý Liễn cái này đối thủ một mất một còn, nhưng là cũng có tòa nhà lớn ở cùng tắm nước nóng tắm a. Lại nói Ngụy Vương cũng không dám ở nơi này trùng thời gian công nhiên động thủ hành hung a. Không dám a. Cho dù Ngụy Vương thật là cái làm càn làm bậy, hoặc là bị cửu hận làm choáng váng đầu óc, quyết định đối Triệu Tuân động thủ, Triệu Tuân cũng hoàn toàn không sợ. Bởi vì hắn phía sau có thư viện a. Các sư huynh sư tỷ ngay tại chỗ tối. Chỉ cần Triệu Tuân gặp nguy hiểm bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Đến lúc đó Ngụy Vương nhất định sẽ hối hận. Đương nhiên, chuyện này Triệu Tuân không lại dẫn đầu làm khó dễ. Chỉ cần Ngụy Vương bảo trì địa thấp, giả bộ như không có cái gì phát sinh, như vậy Triệu Tuân cũng sẽ không xảy ra sự tình. Hoa khí sinh tài, mọi người tốt mới là thật tốt. Trong bất chi bất giác Triệu Tuân tiến vào mộng đẹp. Hắn ngủ rất ngọt, mộng cảnh cũng là tương đương chân thực. Triệu Tuân lại xuất hiện ở hướng tây di chuyển cái kia bộ lạc bên cạnh. Lần này hắn lại biến thành đứng ngoài quan sát thị giác. Bé trai ủ giản cưỡi tại một thất lạc đà trên lưng. Lạc đà biểu lạc đà đã làm sẹp, hiển nhiên thức ăn không đủ vấn đề không chỉ ảnh hưởng đến người, còn ảnh hưởng đến súc vật. Đáng chết, thực đáng chết. U giản không ngừng kéo lấy lạc đà ngoài miệng ngay đầu, mặc kệ hắn cỡ nào cố gắng liền là không pháp lệnh xuất sinh này xê dịch một bước. Nhanh lên động nhất động. Này phiến đồng cỏ đã khô héo, bọn hắn tại chuyển trận quá trình bên trong đã từng ngắn ngủi ở đây dừng lại một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ đúng lúc xuất phát, tiếp tục lưu lại đi không chỉ xúc vật sẽ chết đói, người cũng sẽ chết đói. Bọn hắn lúc trước sở dĩ rời quê hương, rời khỏi kia phiến quen thuộc thảo nguyên cũng là bởi vì đã khó mà sinh tồn. Chuyển trận di chuyển quá trình là quá thống khổ, nhưng đây là bọn hắn nhất định phải đi đường. Nghe nói tại Tây vực nơi đó thủy thảo phong mỹ, dê bò có ăn không hết cỏ dại, người cũng có thể có đầy đủ bánh nang cùng format ăn. Vì đến cái kia trong giấc mộng địa phương, bọn hắn nhất định phải vượt qua hết thảy khó khăn. Đông nhiên tiếng sấm đại tác, U Gian ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp rắn nước một loại thiểm điện xẹt qua thiên mạc, ở trên bầu trời xé mở nhất đạo rõ ràng khẩu tử. Ngay sau đó mưa rào tầm tã mà xuống. Trời mưa. U Gian cuồng hỉ nói, bọn hắn đã bao lâu chưa từng gặp qua trời mưa? Hơn 10 ngày, 100 ngày. Nước mưa đối với dân tộc du mục tới nói mang ý nghĩa hết thảy. Lao thiên gia chỉ có hạ xuống đầy đủ nước mưa, đồng cỏ mới có thể mọc ra đủ cỏ xanh. Chỉ có cỏ xanh sung túc, dê bò mới có thể có đủ thức ăn, mới có thể ăn phiêu phì thể hùng tráng. Đây là một loại tuần hoàn, ai cũng quân không ra tuần hoàn. Ngay sau đó bộ lạc bên trong cái khác tộc nhân cũng mừng rỡ như điên cơ nắm đấm hé miệng đi đón nước mưa uống. Bọn hắn đã quá lâu không có uống quá nước. thiếu nước có thể môi của bọn hắn khô nước. Mà bây giờ có chút nhỏ bé thì sống nước mưa tại bọn hắn uống tới lại là cũng như quỳnh tương ngọc lộ một loại mỹ vị. Khỏi cần đi nữa, chí ít trong thời gian ngắn chúng ta khỏi cần đi nữa. Mọi mệnh có thể gần như mỗi cái tộc nhân đều chán ghét vĩnh viễn di chuyển. Bọn hắn hy vọng có thể tại một chỗ định cư lại, sau đó bắt đầu cuộc sống mới. Đối thảo nguyên du mục bộ lạc tới nói, chỉ cần có đồng cỏ địa phương bọn hắn liền có thể sinh hoạt, không chút nào dùng lo lắng thích ứng tính vấn đề. U Giản đem lạc đà siết quỳ xuống, sau đó hắn theo lạc đà trên lưng nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống tới, thành kính không gì sánh được quỳ rạp xuống đất dập đầu nói, nguyện trời xanh hạ xuống mưa vui. Đây là lão bụt cầu mưa thời gian nói tế tử. U Giản một mực không quên mất cái này bộ lạc truyền kỳ. Tại hắn chỗ sâu trong óc một mực có lưu một phiến khu vực, một khu vực như vậy là liên quan tới lão bụt ký ức. Lão bụt mỗi một lần lên đồng U Giản đều nhớ, kia mạnh mẽ tốc độ, kia thành kính không gì sánh được biểu lộ. Đáng tiếc lão bụt thành kính không có đổi về một hồi cứu mạng mưa to. Cuối cùng bộ lạc không thể không lựa chọn tây rời. Lão bụt cũng sau đó bị bệnh chết đi. Nhưng là không biết sao, U Giản vẫn cảm thấy lão bụt kỳ thật cũng không có chết, mà là lấy một loại phương thức khác sống sót. Là lão bụt, là lão bụt ở trên trời cho chúng ta cầu nguyện đấy. U Giản nói như vậy, hắn tin tưởng vững chắc là lão bụt cầu mưa cuối cùng cảm động trời xanh, mới biết tại bọn hắn cùng đường mạt lộ thời điểm hạ xuống cam lâm. Trận mưa này đối bộ lạc thật sự mà nói quá mấu chốt. Có trận mưa này bọn hắn nhất định có thể sống sót. Lão bụt a, ngươi thấy được a, đây là trường sinh thiên nước mắt, cũng là ngươi chúc phúc. Triệu Tuân tỉnh, hắn có thể nhớ rõ trong mộng hết thảy chẳng cảnh. U Giản, lạc đà, mưa to. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như là có người tại ngươi trong đầu chiếu phim nhất dạng. Hắn cũng rất khó diễn tả bằng ngôn từ loại cảm giác này. Nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần mơ tới cuộc sống của người này, đến cùng ý vị như thế nào? Cái này U Giản không phải là hắn một cái song sinh a. Triệu Tuân phía trước quá thích xem khoa huyễn tiểu thuyết, đối với song sinh cái này khái niệm thiết lập cảm thấy rất hứng thú. Giờ đây hắn một mực mơ tới U Giản, thậm chí thay vào U Giản thị giác, làm sao đều cảm thấy đây là một cái song sinh a. Đến mức khác một cái thế giới đặt cải vương tử, cũng từng không chỉ một lần tại Triệu Tuân trong ngộng đẹp xuất hiện. Chẳng lẽ nói đặt cải cũng là một cái song sinh? Ngọa tào đây cũng quá khoa huyễn đi. Triệu Tuân không biết sao vậy mà cảm thấy có chút hưng phấn. Nếu là có thể hợp thể lời nói đây chẳng phải là vô địch. Nắm giữ ba đoạn ký ức, nắm giữ ba cái kỹ năng, nắm giữ ba đoạn nhân sinh. Nếu là Triệu Tuân có thể thuần thục nắm giữ mộng cảnh, tại ba cái trong mộng cảnh không ngừng hoán đổi, kia xác thực vô địch. Có lẽ có một ngày đặt cái có thể mở ra hắc ám chi môn. Có lẽ có một ngày Tây Vực U Giản gặp được Triệu Tuân. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy kích động. Đáng tiếc ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa giờ phút này không tại bên người, không phải vậy Triệu Tuân thật muốn để hắn lao nhân ra giải mộng một lần, nhìn xem đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Triệu Tuân nhìn thoáng qua sắc trời, phát hiện vẫn là đen như mực. Hắn vừa mới hẳn là chưa ngủ sao bao lâu a? Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, hắn liền lại một lần nữa nhắm mắt lại. Khoảng cách hừng đông còn có quá lâu, vẫn là ngủ tiếp a. Triệu Tuân tâm đạo, chỉ có ngủ ngon giấc sau khi trời sáng mới có khí lực gấp rút lên đường. Triệu Tuân cũng không muốn trở thành toàn bộ đội ngũ liên lụy. Nếu là người tu hành gấp rút lên đường còn cảm thấy mệt mỏi, quả thực là ném người tu hành mặt. Chuyến đi sơn trưởng cùng thư viện mặt mũi để vào đâu? Sáng sớm hôm sau, Triệu Tuân sớm liền khởi thân rửa mặt. Thời gian dài tại bất lương nhân nha môn trực để hắn tạo thành tốt đồng hồ sinh học. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Triệu Tuân phía trước nhìn qua không ít nghiên cứu mất ngủ văn chương. Trên cơ bản hết thảy mất ngủ đều là cùng đồng hồ sinh học hỗn loạn có quan hệ. Nếu như một cá nhân có tốt đồng hồ sinh học, loại trừ tâm lý nhân tố, như vậy mất ngủ khả năng rất thấp. Nói trắng ra là, này nhìn vẫn là tự chủ. Chỉ cần tự chủ đủ cường đại, cơ bản sẽ không xuất hiện mất ngủ tình huống. Ngô đại nhân, sớm a. Triệu Tuân thân thiết tiến lên phía trước cùng lần này thăm hỏi Đoàn Khâm Sai Ngô Trần Khanh Vân An. Lâu dài xã giao sinh hoạt, có thể Triệu Tuân dưỡng thành tốt xã giao quen thuộc. Trà trộn chỗ làm việc, trải qua đủ loại lục đục với nhau, Triệu Tuân có thể quá thành thạo điêu luyện xử lý quan hệ nhân mạch. Kỳ thật Triệu Tuân bản nhân là cái sợ xã hội người bệnh, nhưng bị sinh hoạt sinh sinh bức ra xã giao như bức chứng. Cho nên đừng kéo những cái được gọi là áp lực à, khó khăn à, vẫn là không có ở vào tuyệt cảnh. Là ngươi không thể không đối diện sinh hoạt cái quái vật này đối tuyến thời điểm, gì đó sợ xã hội, gì đó bệnh bất ức đều sẽ bị ném trừ tại sau đầu. Người tiềm năng là vô hạn, liền một cái sợ xã hội nhân sĩ đều có thể biến thành xã giao như bức chứng nhân sĩ, còn có cái gì là làm không được. Triệu đại nhân sớm. Nô Chân Khanh cũng xông lên Triệu Tuân chắp tay, khẽ vuốt cằm cười nói. Nô Chân Khanh quan chức là lễ bộ viên ngoại lang, thỏa thỏa thanh lưu quan. Theo lý thuyết hắn là coi thường Triệu Tuân dạng này quan võ. Hơn nữa bất lương nhân lại là quan võ hệ thống bên trong các loại, thuộc về hoàng đế ứng quyền, cùng nội thị giám nội vệ nổi danh. Tại quan văn trong suy nghĩ, bất lương nhân tuyệt đối là hôi thối, không có nhân tính. Có thể Ngô Chân Khanh hết lần này tới lần khác quá thưởng thức Triệu Tuân. Lý do cũng rất đơn giản, Triệu Tuân cùng cái khác bất lương nhân không giống nhau, nhất định liền là một dòng nước trong. Tại Ngô Chân Khanh nhìn lại, có thể ở phía ngoài hoàn cảnh như vậy hắc ám tình huống dưới thủ vương bản tâm, là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Có câu nói là ra nước bùn mà không nhiễm, rửa rõ ràng liên mà không yêu. Triệu Tuân tựa như là vũng bùn bên trong sinh trưởng một lá liên hoa, để hắn cảm thấy hơn người. Hơn nữa Triệu Tuân năng lực làm việc xác thực quá mạnh, Trường An thành bên trong quá nhiều người khác xử lý không được án tử Triệu Tuân có thể làm. Quá nhiều người không dám xử lý án tử Triệu Tuân có thể làm. Quá nhiều người không nguyện ý xử lý án tử Triệu Tuân như xưa có thể làm. Có thể tại Trường An quan trường trộn lẫn, cái nào không phải nhân tinh bên trong nhân tinh. Trà trộn quan trường trọng yếu nhất một hạng chuẩn tắc liền là mỗi cái quét nhà mình trước cửa tuyết, không quản người khác ngói bên trên xương. Không nên ngươi quản sự tình nhất định không muốn đi quản. Nếu như nhất định phải chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác, kia kết quả là thua thiệt nhất định là ngươi. nhưng quan trường này cũng không tất cả đều là bo bo giữ mình người, chắc chắn sẽ có một chút người bất kể cá nhân được mất, chắc chắn sẽ có một chút người đem cá nhân lợi ích thậm chí là sinh tử không để ý. Bọn hắn một lòng vì xã tắc, một lòng vì bất tính. Những người này tất nhiên sẽ lưu danh sử sách. Tại Ngô Chân Khanh nhìn lại, Triệu Tuân chính là như vậy một cá nhân. Triệu Tuân cùng những cái kia ngự sử ngôn quan không giống nhau. Những cái kia ngự sử ngôn quan, nhìn như bên vực lẽ phải, có can đảm bạo phạm thẳng thắn can gián, bạo phạm thiên uy. Kỳ thật bọn hắn chỉ là vì chiếm được một cái tốt danh tiếng. Bọn gia hỏa này bán thẳng cầu danh, mục đích không thuần, mấu chốt nhất là vì phun mà phun, năng lực cá nhân kéo hồng, làm việc bản lĩnh thực tế quá kém. Bọn gia hỏa này cùng Triệu Tuân trọn vẹn không so được. Triệu Tuân là năng lực, can đảm, khí độ toàn bộ online, là hướng bên trong hiếm có vị quan tốt. Nô Chân Khanh là tự ti. Sở dĩ tại hắn biết được Triệu Tuân hội cùng hắn đồng hành lúc, nội tâm mười phần kích động. Nô đại nhân, nghe nói ngươi am hiểu vẽ tranh, đặc biệt là ưa thích họa phong cảnh, không biết có thể cáo chi Triệu Mô này vẽ tranh bí quyết là gì đó. Triệu Tuân sở dĩ hỏi cái này vấn đề, cũng không đơn thuần là muốn học vẽ tranh. Mặc dù hắn ban đầu ở đại học thời điểm chọn môn học qua một đoạn thời gian phác họa, nhưng cũng chính là hiểu cái ra lông. Còn quốc họa hắn càng là rốt đặc cắn mai. Triệu Tuân là muốn thông qua học tập quốc họa vận dụng ngoại bút, kết cấu tới chính đoán luyện vẽ bùa năng lực. Tại cùng ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa học vẽ bùa sau đó, Triệu Tuân đang tận lực mỗi ngày luyện tập. Hắn biết mình vẽ bùa thiên phú không so được Văn Tông Phương Diện, sở dĩ tiêu tốn thời gian tinh lực quá nhiều, trông cậy vào cần mẫn có thể bổ vụ về. Tăng thêm Thanh Liên đạo trưởng một mực tại cấp Triệu Tuân thiên vị, Triệu Tuân tốc độ phát triển vẫn là rất nhanh. Thật có chút chi tiết phương diện vấn đề ân sư cũng cùng hắn giảng không rõ ràng. Bởi vì có người lại họa không nhất định lại giảng. Thanh Liên đạo trưởng là thuộc về loại nào lại họa nhưng không quá sẽ nói loại hình. Có thời điểm chui vào trong ngõ cụt, hai sư đồ người mắt lớn chừng mắt nhỏ ở nơi đó dương mắt nhìn, quả thực là không có biện pháp nào. Triệu Tuân đã từng thông qua vượng tài quan hệ tìm tới đại họa gia kiêm thần phù sư Hàn Bá Hổ, cùng Hàn Bá Hổ học tập một đoạn thời gian vẽ tranh, lĩnh ngộ được vẽ tranh cùng vẽ bùa ở giữa liên hệ. Loại nào liên hệ rất nhỏ bé, rất vi diệu, nếu không cẩn thận trải nghiệm suy nghĩ rất khó lĩnh hội. Nhưng Triệu Tuân ngộ đến. Lúc đầu hắn nếu là lại đi theo Hàn Bá Hổ học tập mấy tháng, không nói có thể khai tông lập phái trở thành một đời thần phù sư đại gia, nhưng ít ra cũng có thể có một chút thành tựu. Có thể Vương Trung Lịch đột nhiên bị biến cố, để Triệu Tuân nản lòng phách trí. Hắn muốn thay cái hoàn cảnh, sở dĩ lựa chọn đi tới Hà Tây. Cái này có thể hắn vẽ bùa luyện tập xuống số dưới. Có lẽ là thiên hữu Triệu Tuân, để Triệu Tuân tại như nhau đi tới Hà Tây thăm hỏi đoàn bên trong gặp được Ngô Chân Khanh. Ngô Chân Khanh quan chức là lễ bộ viên ngoại lang, phẩm cấp không lớn không nhỏ. Ở quan trường trà trộn mấy chục năm, Ngô Chân Khanh có thể nói là không có danh tiếng gì. Nhưng cùng hắn quan thanh so ra, hắn tại nghệ thuật phương diện tạo nghệ đây chính là tương đương cao. Có thời điểm sinh hoạt liền là như vậy trào phúng, sai chỗ quan viên, sai chỗ nghệ thuật gia tổ hợp lại với nhau, để người thổn thức không dứt. Ngô Chân Khanh là đại chu có danh khí nhất họa sĩ, hắn họa tác dính tới tranh phong cảnh, nhân vật họa đủ loại loại hình. Tranh phong cảnh bên trong hắn không chỉ có thể họa hoa điệu trùng ngư cùng thường gặp ý tưởng, cũng am hiểu họa thanh sơn, thảo nguyên, thương hải cùng đại khí ý tưởng. Tại Ngô Chân Khanh dưới ngòi bút hết thể đều có khả năng. Triệu Tuân cảm thấy đi theo hắn học vẽ tranh, a là học vẽ bùa chuẩn không có sai. Bởi vì vẽ bùa chủ yếu là họa đường cong, điểm này cùng phát họa có một chút tương tự. Một cái kỹ pháp đơn thuần, họa nghệ tinh xảo, kỹ thuật đã là lô họa thuần thanh họa sĩ truyền thụ Triệu Tuân một chút cơ bản nhất họa đường cong phương thức, tuyệt đối là thành thạo điêu luyện. Triệu đại nhân khách khí. Như Triệu Tuân sở liệu, Ngô Chân Khanh khẽ vuốt cằm nói, kỳ thật vẽ tranh cũng không khó. Sở dĩ quá nhiều người đối vẽ tranh trung bước là bởi vì bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có lĩnh ngộ được vẽ tranh tinh túy. Nô Chân Khanh ngừng một chút, gặp Triệu Tuân nghe được mười phần nghiêm túc, liền háng giọng một cái nói, vẽ tranh tinh túy ngay tại ở ngươi muốn cùng họa hòa làm một thể. Nói lại đơn giản một chút, ngươi muốn đem chính mình đưa thân vào họa bên trong. Chậc chậc, lần giải thích này kiến công đệ. Triệu Tuân tâm đạo đối phương không hổ là đại họa gia, ngắn ngủi mấy câu để hắn thể hồ quán đính hiểu ra. Vẽ tranh như thế, vẽ bùa cũng như thế, có nhiều thứ vốn là trăm sông đổ về một biển. Trải qua Ngô Chân Khanh một phen chỉ điểm sau đó Triệu Tuân như hiểu ra. Sau đó liền là luyện tập. Đáng tiếc giờ đây hắn đưa thân vào giã ngoại hoang vu, liền tắm nước nóng đều khó, càng khỏi phải nói bày giấy mài mực, luyện tập vẽ bùa. Vẫn là chờ đến thành bên trong rồi nói sau. Giờ đây cách bọn họ gần nhất thành trì phải kể là Lương Châu thành. Tòa thành trì này là Hà Tây hành lang đầu đông điểm xuất phát. Dù là như vậy, bọn hắn cũng cần gấp rút lên đường mấy ngày mới có thể tới. Bất quá thăm hỏi đoàn tốc độ tiến lên vẫn là rất nhanh, tại tốc độ nhanh nhất ra chỉ bên dưới bọn hắn cuối cùng tại sau 10 ngày tới Lương Châu thành bên ngoài. Thời gian dài màn trời chiếu đất để gần như tất cả mọi người cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Loại thời điểm này thấy được một tòa nguy nga không gì sánh được thành trì, nhất định liền cùng thấy được thân nhân. Triệu Tuân bản nhân cũng là mười phần mừng rỡ. Cuối cùng là có nghỉ ngơi cơ hội. Đến mức Ngụy Vương nha, Triệu Tuân cũng không phải quá lo lắng. Nếu là hắn thức thời lời, tốt nhất đừng tới trêu chọc Triệu Tuân, nếu không là lại phát ngay rồi. Một nhóm quan viên lần lượt tiến vào thành bên trong. Theo lý bọn hắn là muốn đi gặp Ngụy Vương. Nô Chân Khanh xem như không sai, đương nhiên đứng mũi chịu sào xem như làm gương mẫu. Có thể nói tới cũng kéo, Ngụy Vương ra thành đi săn thú. Nô Chân Khanh đến Ngụy Vương phủ phía sau vừa hụt, khỏi phải nói có bao nhiêu lúng túng. Hắn chỉ được lại trở về, nghỉ ngơi trước một phen. Triệu Tuân lại là tuyệt không có khả năng đi bái kiến gì đó Ngụy Vương. Hắn thấy hắn không nợ Ngụy Vương gì đó, song phương không gặp gỡ nhau liền là lựa chọn tốt nhất. Dưới mắt hắn cần nhất là tắm bên trên một cái tắm nước nóng, sau đó thư thư phục phục ngủ một giấc. Cho dù là người tu hành cũng cần thoải mái dễ chịu hoàn cảnh mới có thể để cho chính mình tu hành cao hơn một tầng lầu. Nếu là mỗi ngày trải qua khổ không thể tả, kia tu hành phẩm cấp hơn phân nửa cũng không lại tấn thăng. Lương Châu chi phủ cấp khâm sai đoàn an bài là một tòa ba mặt tiền tòa nhà lớn, Triệu Tuân đơn độc ở tại một gian rộng rãi khóa viện bên trong. Sở dĩ cũng không cần quá lo lắng tư ẩn vấn đề. cái này thời đại tổng thể tới nói vẫn là dân phong thuần phát, nhìn trộm loại chuyện này sẽ không có. Bọn hạ nhân tại trong thùng gỗ đánh tốt nước nóng liền lùi xuống. Triệu Tuân thử một chút nhiệt độ nước, rất hài lòng. Hắn không thích quá mát nhiệt độ nước, dạng kia không có bốc hơi nhiệt khí hun lấy khoái cảm. Hắn cũng không thích quá nóng nhiệt độ nước, dạng kia để hắn cảm giác chính mình là một đầu nồi bên trong ngỗng. Nồi sắt hầm ngỗng ngạnh liền là như vậy tới. Không thể không nói, bọn hạ nhân thủ pháp rất tốt, này nước ôn nã nắm thỏa đáng đến chỗ tốt, trọn vẹn phù hợp Triệu Tuân yêu cầu. Triệu Tuân rút đi quần áo phía sau gọn gàng mà linh hoạt nhảy tới trong thùng gỗ. A, sảng khoái, sảng khoái. Triệu Tuân chỉ cảm thấy chính mình một nháy mắt linh hồn xuất khiếu một loại, toàn thân cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Hắn đã quá lâu không có tắm, toàn thân đều mang theo một cỗ siêu vị. Tại giã ngoại tối đa cũng liền là tắm bên trên một bả mặt, còn không dám dùng quá nhiều nước, sợ tìm không thấy nguồn nước. Hữu hạn nước đều là để cho người cùng ngựa uống, lấy làm đến lo trước khỏi họa. Cái này lại muốn chửi bậy không làm con người hiện long đế. Kẻ này cả ngày đầy não tử không biết do nghĩ cái gì, vậy mà làm ra bãi bỏ miền Tây dịch trạm sự tình. Dịch trạm mới có thể hoa chiêu đình bao nhiêu tiền? So với hiện long đế xa hoa dâm đãng hương thịnh cung thất, so với hắn Nam Trinh Bắc chiến hao phí đại lượng quân hưởng, dịch trạm điểm này tiền tính là cái gì chứ? Nhìn vấn đề không thể bắt ở chủ yếu mâu thuẫn, lại tại thứ yếu mâu thuẫn bên trên liều mạng phát lực, thật là một cái phát ngai tử. Nếu nói trong lịch sử có một cái rất nổi danh hoàng đế cũng làm ra bãi bỏ dịch trạm quyết định, kết quả hạ tràng rất là thê thảm. Vị hoàng đế này liền là Lớn Minh Sùng Trinh vua. Thiên Khải vua băng hà sau, hắn đệ đệ Chu Do kiểm kế vị, đổi niên hiệu vì Sùng Trinh. Thiếu niên thiên tử đăng cơ kế vị, tự nhiên là muốn thi triển quyền cước, làm lớn một phen. Luận bàn thái độ làm việc Sùng Trinh đúng là không có gì vấn đề, thậm chí có thể tính bên trên là chuyên cần chính sự. Nhưng là luận bàn năng lực làm việc cùng công việc phương hướng Sùng Trinh nhưng quả thực có chút để người vào đầu. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao Sùng Trinh một mực là bị xem như phiên vô dưỡng, cơ bản không có nhận qua gì đó chính thống đế vương giáo dục. Nếu như ca ca của hắn Thiên Khải vua không có chết bất đắc kỳ tử, nếu như Thiên Khải lưu lại con nối dõi, như vậy cũng không có Sùng Trinh chuyện gì. Hết lần này tới lần khác Thiên Khải vua không phía sau lại chết bất đắc kỳ tử, này liền cấp Sùng Trinh cơ hội. Nhưng là không có nhận qua đế vương giáo dục Sùng Trinh hai mắt đen thui, trọn vẹn không biết rõ đại phương hướng ở nơi nào. Sở dĩ hắn chỉ có thể mò đá qua sông. Quan mới đến đốt ba đống lửa, Sùng Trinh vua cũng kém không nhiều. Hắn đốt cây đốt thứ nhất là quét sạch Ngụy Trung Hiền. Ngụy Trung Hiền là hắn ca ca Thiên Khải vua tâm phúc, cũng là bồi dưỡng đối kháng Đông Lâm đảng lợi khí. Lấy Ngụy Trung Hiền cầm đầu Yêm đảng có thể cùng Đông Lâm đảng địa vị ngang nhau, không đến mức để Đông Lâm đảng nhất gia độc đại, đuôi to khó vẫy. Có thể nói toàn bộ Thiên Khải hướng Đông Lâm đảng cùng Yêm đảng lẫn nhau công kích, Thiên Khải vua chính là tại phía sau màn ngồi thu ngư ông chi lợi. Ngụy Trung Hiền liền là Thiên Khải đế thủ bên trong một bà đao. Quá nhiều Thiên Khải vua không thích hợp xuất thủ làm sự tình, Ngụy Trung Hiền có thể làm thay. Thiên Khải vua không thích hợp gánh vác đều danh, Ngụy Trung Hiền cũng có thể đi quãng. Là lấy Đông Lâm đảng nhân mắng Ngụy Trung Hiền, mắng Yêm đảng, lại sẽ không nghĩ đến đi mắng Thiên Khải vua. Thủ đoạn này có thể nói là cao minh trí cực. Hết lần này tới lần khác Sùng Trinh nhìn không hiểu. Nay cũng không thể chỉ trách hắn, dù sao hắn không có nhận qua chính thống đế vương giáo dục. Tại Đông Lâm đảng nhân giao động bên dưới, Sùng Trinh vua hoặc là không làm, đã làm thì cho xong giết chết Ngụy Trung Hiền, ngay sau đó bãi bỏ Cẩm Ý vệ, từ cắt đứt hai mắt. Sau đó Sùng Trinh vua lại thả một mùi lửa, liền là bãi bỏ dịch trạm. Này xem như chọc tổ ong vào vẽ. Một cái tên là Lý Tự Thành dịch trạm nhân viên công tác như vậy thất nghiệp, vì ăn được cơm hắn không thể không dơ lên phản mở cờ bắt đầu tạo phản sự nghiệp. Cuối cùng Lý Tự Thành xuất lĩnh đại quân cầm xuống kinh sư, bức tử Sùng Trinh. Tổng kết tới nói Sùng Trinh cả đời liền là tìm đường chết cả đời, năng lực một loại còn nữa thích tìm đường chết, cuối cùng đem chính mình cấp tìm đường chết. Theo Triệu Tuân, Hiển Long Đế cũng kém không nhiều. Đương nhiên, có sao nói vậy, Hiển Long Đế đế vương quyền mưu mức độ vẫn là phải cao hơn Sùng Trinh ra không ít. Điểm này Hiển Long Đế có chút giống Minh Triều khác một cái hoàng đế, đó chính là Gia Tĩnh Vua. Gia Tĩnh Vua này ra hỏa ưa thích tu đạo, mấy chục năm không vào triều vẫn cứ có thể trưởng không thế cục. Nghiêm Tung cũng tốt, Từ Giai cũng được, đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, kéo một phái đánh một phái, là Gia Tĩnh Vua am hiểu nhất bản lĩnh. Nhưng bàn về không làm người này đầu, Gia Tĩnh cùng Hiển Long Đế lại là không so được. Gia Tĩnh Vua mặc dù cũng giết người, nhưng sẽ không giống Hiển Long Đế dạng này trọn vẹn không khỏi tùy sở thích của mình tàn sát đại thần. Vương Trung Lịch chết thê thảm a. Đường Đường Sóc Châu Tiết Độ Sứ cũng bởi vì Hiển Long Đế một câu bị từng sắp lăng trì xử tử. Triệu Tuân đến nay khó mà quên cái kia hình ảnh, đều nhanh muốn lưu lại bóng ma tâm lý. Nói đi thì nói lại, Hiển Long Đế vì sao muốn bãi bỏ miền Tây dịch trạm chiêu hắn chọc hắn rồi. Tại trong thùng gỗ ngâm đầy đủ nửa canh giờ, thẳng đến nước nóng biến ấm biến mát, Triệu Tuân mới lưu luyến không bỏ nhảy ra đây. Lau sạch sẽ thân thể, Triệu Tuân liền xuyên sơn một bộ mới tinh y phục. Hương hương hắn là không lại hun, đánh chết cũng không lại hun. Hả? Cái này hương vị đạo quá đặc biệt, nghe lên tới thanh thanh đạm đạm, phía trước Triệu Tuân chưa từng có dùng qua, vậy vẫn là thử một lần đi. Hương hương là cái này thời đại người đọc sách cơ bản thao tác, Triệu Tuân lại là cái dị loại, đến mức vượng tài thường xuyên dùng cái này chửi bậy hắn, nói hắn không biết sinh hoạt. Triệu Tuân suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng thế, cái này có lẽ liền là người đời sau nhóm nói tới nghi thức cảm giác. Nghi thức cảm giác vật này có thời điểm vẫn là rất trọng yếu. Nói trắng ra là cái đồ chơi này liền là lấy ra trộn lẫn phạm vi. Ngươi có thể hay không lẫn vào một vòng liền phải xem ngươi có thể hay không bị cái vòng này phần lớn người tiếp nhận. Cái này dính đến chế định quy tắc. Dù sao chỉ có chế định quy tắc mới có thể để một vòng tiểu đoàn thể càng thêm có lòng cảm mến. Mà Hân Hương liền là người đọc sách chế định một hạng quy tắc. Từ góc độ này nhìn, Triệu Tuân rất có vài phần dị loại ý tứ. Chỉ có thể nói Triệu Tuân làm theo ý mình đã quen, phía sau lại có thư viện, sơn trưởng cái này chỗ dựa, không quan tâm thiên hạ người đọc sách dư luận mà thôi. Nhưng là gặp được dễ người hương, hắn cũng chưa hẳn không thể nghe thấy vừa nghe. Cái này cùng lấy lòng người đọc sách không quan hệ. Hôn hết hương sau đó Triệu Tuân pha một bình trà, ngồi trên ghế hữu tư hữu vị thưởng thức. Sở dĩ nói cái gì phẩm chất cuộc sống đều là xây dựng ở vật chất trên cơ sở. Ngươi đang đuổi dọc đường, tại dã ngoại hoang vu cùng Triệu Tuân nói cái gì thưởng thức trà. Có nước uống thấm giọng nói cũng không tệ rồi, chớ đừng nói chi là tắm rửa, vậy đơn giản quá xa xỉ. Triệu Tuân nhìn xem trà diệp tại nước nóng pha bên dưới phập phồng, tựa như là nhân sinh nhất dạng. Không có chập trùng nhân sinh một điểm ý tứ cũng không có. Bởi vì vậy liền mất đi phấn đấu cảm giác, cũng liền thiếu thốn cảm giác thành tựu. Đây cũng chính là vì cái gì quá nhiều phú nhị đại cảm thấy sinh hoạt không có gì hay. Bởi vì bọn hắn trong sinh hoạt rất nhiều đồ vật đều rất dễ dàng đạt được. Xe sang trọng biệt thự, thậm chí là máy bay tư nhân, du thuyền, chỉ cần ngoắc ngoắc thủ chỉ liền sẽ có người cho bọn hắn đưa đến trước mặt. Loại tình huống này nói thế nào cảm giác thành tựu? Không phải khôi hài đó sao? Đương nhiên, có người trời sinh thích hợp nằm ngửa, cũng đúng chưa chắc không thể. Triệu Tuân lại không thích triệt để nằm ngửa. Giai đoạn tính nằm ngửa ngược lại có thể, nhưng đó là vì nạp điện bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng sau đó, có thể càng tốt hơn phấn đấu. Người còn sống là yêu cầu đánh đầy máu gà, chỉ có như vậy có thể làm cho người một mực ở vào phấn khởi trạng thái. Uống xong trà sau đó Triệu Tuân liền bắt đầu luyện tập vẽ bùa. Theo Ngô Chân Khanh nơi đó học tập đến lý luận vẫn là phải dùng cho thực tiễn kiểm nghiệm. Vẽ tranh cùng vẽ bùa là có chút hứa khác biệt, điểm này Hàn Bá Hổ liền nói với Triệu Tuân qua. Bất quá hai cái này trăm sông đổ về một biển, chỉ cần lãnh hội hạch tâm còn có thể họa ra không tệ phù. Triệu Tuân nhớ lại Hàn Bá Hổ cùng Ngô Chân Khanh cùng hắn truyền thụ chi tiết, nâng bút chậm chậm câu họa. Này cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Những cái kia đường cong là đơn giản như vậy, nhưng lại như vậy phức tạp. Tới phồn chính là rất đơn giản, tới rèn lại tới phồn. Cái này lại dính đến huyền học vấn đề. Triệu Tuân đối với huyền học vẫn là cảm thấy rất hứng thú, chỉ bất quá hắn xuyên qua về sau vẫn luôn tại cấp hiện Long Đế làm công, không phải tại tra án liền là tại tra án trên đường, căn bản không có thời gian dư thừa rảnh rỗi nghiên cứu huyền học. Xem ra sau này vẫn là được càng nhiều nhàn rỗi xuống tới, đem thời gian để cho chính mình. Triệu Tuân nói thầm, dù sao công việc là triều đình, thân thể là chính mình. Ngụy Vương Lý Liễn đi săn trở về, tại một đám hầu cận chen trúc bên dưới tiến Lương Châu thành. Lương Châu chính là hắn đất phong, tại Lương Châu Lý Liễn liền là thổ hoàng đế tồn tại. Mặc dù Lương Châu cũng có triều đình thiết trí lưu quan thứ sử, có thể nói đến cùng thứ sử cũng phải cấp hắn mặt mũi. Chỉ cần Lý Liễn không làm ra gì đó quá giới hạn sự tình, thứ sử cũng lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Như đi săn loại chuyện này, đối Lý Liễn tới nói càng là chuyện thường ngày đồng dạng. Có thể Lý Liễn tại những người làm tiền hô hậu ủng trở lại vương phủ sau đó liền được một cái làm hắn khiếp sợ không thôi tin tức. Triều đình phái ra khâm sai thăm hỏi đoàn giờ đây đã tới Lương Châu thành bên trong. Phía trước Lý Liễn ngược lại nhìn qua triều đình phát ra chỉ báo. Phía trong rất rõ ràng viết qua khâm sai rời khỏi Trường An thành thời gian, cẩn thận thôi toán một phen cũng nên là đến. Nhưng là Lý Liễn chú ý trọng điểm không ở nơi này, mà là khâm sai thăm hỏi đoàn trong danh sách có một cái hắn vô cùng quen thuộc danh tự. Triệu Tuân. Cái tên này hắn đời này đều không thể quên. Bái Triệu Tuân ban tặng, Lý Liễn bị phụ hoàng chán ghét sớm đuổi đến đất Phong Liên Thiên, triệt để mất đi cạnh tranh thái tử cơ hội. Càng làm cho Lý Liễn cảm thấy vô pháp tiếp nhận chính là, cái kia ngã lầu bỏ mình Triệu Tuân cuối cùng lại sống đến giờ. Đến một lần, Lý Liễn chẳng khác gì là ăn một người cơm thua thiệt, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Có thể hắn cũng không phải một cái có thể ăn ám khuy tính cách, khi đó liền thề một ngày kia nhất định phải làm cho Triệu Tuân cả gốc lẫn lãi toàn bộ trả lại. Hiện tại tốt, Triệu Tuân vậy mà đi qua Lương Châu. Đây quả thật là hoan gia ngõ hẹp a. Lý Liễn cười lạnh một tiếng hỏi, cái này Triệu Tuân hiện tại nơi nào? Hồi bẩm điện hạ, cùng cái khác khâm sai đoàn quan viên nhất đạo an bài tại một chỗ biệt viện bên trong. Tốt, bản vương lần này muốn để hắn hảo hảo trải nghiệm một phen bản vương nhiệt tình. Lý Liễn đem nắm đấm nắm chặt, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Triệu đại nhân, ngươi này phù họa càng thêm tinh tiến. Triệu Tuân họa tốt phù phía sau, đặc đem Ngô Chân Khanh mời đến bình luận. Ngô Chân Khanh tự nhiên là chuyên nghiệp, có hắn ở một bên bình luận, Triệu Tuân cũng cảm thấy chân thật rất nhiều. Triệu Tuân hiện tại bộ dáng cực kỳ giống viết xong bài tập cùng lao sư phê chữa học sinh. Đa tạ Ngô đại nhân tán dương, này may mắn mà có ngài dốc lòng chỉ bảo a. Triệu Tuân cười cười nói, những đường cong này phương thức xử lý đều theo chụp ngài nói với ta. Ân đại thể không có vấn đề gì, liền là chi tiết còn cần kiến tạo. Ngô Chân Khanh xích lại gần một chút, dùng ngón tay chỉ một điểm, nơi này, còn có nơi này. Triệu Tuân cẩn thận dốc lòng nghe, không dám có chút qua loa. Học bản lĩnh thời điểm phải tránh kinh cuồng, nhất định phải khiêm tốn, không phải vậy chắc chắn chẳng được gì. Ngô Chân Khanh bình luận đến hứng khởi, liền muốn đích thân vẽ tranh cấp Triệu Tuân đánh cái dạng. Triệu Tuân chố vẽ bùa đường cong kỳ thật hết sức đơn giản, Ngô Chân Khanh vẽ lên tới tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Trên thực tế chuyện này với hắn mà nói rất có vài phần giết gà dùng dao mổ trâu cảm giác. Ước chừng một chén trà thời gian Ngô Chân Khanh liền đem phù họa tốt. Hắn cười đối một bên Triệu Tuân nói, "Triệu đại nhân nhìn xem, này hai bức tranh có khác biệt gì?" Triệu Tuân nhìn chăm chú nhìn lại, thân bên trong gọi thẳng ngọa tạo. Đây thật là người so với người, tức trên người. Không có đối lập liền không có thương tổn a. Nguyên bản Triệu Tuân cho là mình đã kinh họa không tệ, có thể cùng Ngô Chân Khanh họa một so nhất định liền là tiểu bằng hữu vẽ xấu tác phẩm. Nhân sinh cũng không phải là khắp nơi có kinh hỉ, còn có buồn nôn. Tại Ngụy Vương phủ quản gia xuất hiện tại biệt viện thời điểm, Triệu Tuân rốt cuộc hiểu rõ câu nói này hàng nghĩa. Là ngươi tâm tình thư sướng không gì sánh được thời điểm chắc chắn sẽ có cá nhân bất ngờ xuất hiện buồn nôn ngươi, phản phất không muốn thấy ngươi tốt nhất dạng. Ngụy Vương dĩ nhiên chính là tiểu người như vậy. Thật là chất lượng tốt heo con, điển hình phản phái a. Triệu Tuân trong lòng bên trong nói thầm. Triệu Tuân ưa thích nuôi lợn, cùng nuôi cho mập rồi làm thịt. Sở dĩ hắn cũng không đội lấy trực tiếp một chiêu đem Ngụy Vương co. Hắn muốn trước quan sát Ngụy Vương làm sao ra chiêu, sau đó gặp chiêu phá chiêu, chậm chậm tra tấn hắn. Theo ta chơi, chơi không chết ngươi. Triệu Tuân bản nhân cũng là nhân vật hung ác, Ngụy Vương hết lần này tới lần khác cho là hắn là quả hờ mềm, Triệu Tuân lại để hắn hối hận. Ngụy Vương điện hạ mời chư vị ban đêm đi Ngụy Vương phủ dự tiệc. chư vị đại nhân bên trong có không ít người là Ngụy Vương điện hạ cố nhân, Ngụy Vương điện hạ muốn làm diện cùng chư vị tự ôn chuyện. Ngụy Vương phủ quản gia trong lời nói có hàm ý, nói đúng là cấp Triệu Tuân nghe, Triệu Tuân làm sao nghe không hiểu. Hắn cười lạnh một tiếng, lập tức nói, bản quan tự nhiên là lại đi dự tiệc, nô đại nhân ngài đâu? Triệu Tuân chuyển hướng Ngô Chân Khanh vấn đạo. Đối với Triệu Tuân cùng Ngụy Vương ở giữa ân oán qua lại, Ngô Chân Khanh bao nhiêu cũng có một chút nghe thấy, hắn có chút lo lắng nhìn về phía Triệu Tuân, gặp Triệu Tuân thái độ không gì sánh được kiên quyết, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Ngô Chân Khanh cười nói, bản quan tự nhiên cũng lại dự tiệc. Đây là Ngụy Vương điện hạ một mảnh ý đẹp, chúng ta thế nào tốt tự tuyệt. Tốt, thật là quá tốt rồi. Nếu như thế một nhà nào đó sẽ không quấy rầy chư vị đại nhân nghỉ ngơi. Cáo tử. Tiên Ngụy Vương phủ quản gia vinh váo tự đắc xoay người rời khỏi biệt viện. Đợi hắn sau khi đi, Ngô Chân Khanh vội vàng nói, Triệu đại nhân, ngươi nhưng chớ có kích động a. Triệu Tuân biết do hắn muốn nói gì, cười nhạt nói, Ngô đại nhân chớ có lo lắng, ta sẽ không làm việc ngốc. Rời khỏi Trường An phía trước, Triệu Tuân đã từng hướng Bất Lương Soái Phùng Hạo bảo đảm hắn không lại chủ động gây sự. Chỉ cần Ngụy Vương không bị coi thường, Triệu Tuân bảo đảm giữa bọn hắn lại nước giếng không phạm nước sông bình an vô sự. Giờ đây Ngụy Vương thiết tiến yêu cầu, có thể nói là Tư Mã Chiêu mưu trí người đều biết. Nhưng tại Ngụy Vương thực động võ phía trước, Triệu Tuân tổng không tốt động thủ trước. Này không chỉ dính đến ai động thủ trước ai đối lý vấn đề, mà là một loại tù dưỡng. Ngụy Vương có thể giống như chó điên cắn xé, Triệu Tuân lại không thể không biết xấu hổ như vậy. Chỉ gặp chó điên cắn người, chẳng lẽ người còn muốn cắn trở về? Không, người sẽ trực tiếp đem này đầu cắn người chó điên giết. Mặc kệ là cắn người chó điên, vẫn là ăn người manh thú đều nhất định muốn lập tức đánh giết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Sau đó liền phải xem Ngụy Vương làm sao làm, Triệu Tuân lại cho hắn cơ hội. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nô Chân Khanh lại là nghe không hiểu Triệu Tuân ý ở ngoài lời, liên tiếp gật đầu nói. Khoảng cách dạ yến còn có mấy canh giờ, Triệu đại nhân chúng ta nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, đến lúc đó cùng lúc xuất phát. Được. Triệu Tuân gật đầu đáp lên nói. Ngồi một mình ở phòng bên trong nghỉ ngơi, Triệu Tuân đang tự hỏi một vấn đề. Ngụy Vương dám công nhiên động thủ giết người sao? Không hề nghi ngờ đây là một hồi hồng môn yến, Triệu Tuân cũng không thể không đi. Khác biệt ngay tại ở Ngụy Vương biết làm đến đâu một bước. Là đe dọa, uy hiếp, thân người công kích, vẫn là dứt khoát xuất thủ không chết không thôi. Người phía trước Triệu Tuân có thể miệng pháo đánh trả. Luận ban miệng pháo Triệu Tuân liền cho tới bây giờ không có thua qua, đừng nói là chỉ là một cái Ngụy Vương, chính là những cái kia am hiểu chất vấn đại lao cũng tự ti mà cảm. Nếu là Ngụy Vương phải không chết không nghỉ đi Triệu Tuân cũng vui vẻ phục hồi. Bất quá đi cái này dính đến một vấn đề khác. Đó chính là tại Ngụy Vương phủ bên trong giết chết Ngụy Vương có phải hay không quá kiêu ngạo rồi. Mặc dù Triệu Tuân bản thân tịnh không để ý, có thể Ngụy Vương phủ bên trong trên tiệc rượu dù sao có nhiều người như vậy. Chuyên chuyên liền truyền đến Trường An, truyền đến Hiển Long đế trong lỗ thai. Trải qua những ngày Vương phủ hộ vệ, môn khách một phen thêm mắm thêm muối, sự tình liền biến vị. Bọn hắn chắc chắn sẽ không nhắc tới Ngụy Vương khiêu khích, muốn đưa chết Triệu Tuân tại trước, mà là cường điệu Triệu Tuân làm sao tàn nhẫn giết chết Ngụy Vương. Lấy Hiển Long đế nước tiểu tính khẳng định là bên người thân không cần đạo lý. Tăng thêm hắn đối Ngụy Vương khẳng định hổ thẹn trong lòng, ra tại bồi thường mục đích khẳng định cũng lại nghiêm trị Triệu Tuân. Triệu Tuân bản nhân ngược lại không quan trọng, hắn tùy thời có thể lấy chạy trốn. Thế nhưng là người nhà của hắn đều tại Trường An thành a. Hắn phụ thân mẫu thân, các đệ đệ muội muội có thể chạy không được. Sở dĩ Triệu Tuân không thể kích động, cho dù hắn muốn giết Ngụy Vương cũng không thể tại trong vương phủ độc thủ. Mà thôi, bây giờ nghĩ những này cũng không có ý nghĩa. Thính quan kỳ biến, lấy bất biến ứng vạn biến a. Ngụy Vương phủ thượng bên dưới đều đang khẩn trương bố trí bên trong. Ngụy Vương điện hạ muốn tại trong vương phủ thiết yến chiêu đãi Khâm Sai đoàn đám đại thần. Đây chính là liên quan đến Ngụy Vương điện hạ mặt mũi đại sự, vương phủ bọn hạ nhân không dám có chút chủ quan. Lương Châu không thể so với những cái kia giàu có châu huyện, càng so không được Trường An. Loại trừ ăn không hết dê bò, các hạng thực phẩm đều so sánh với nhau tỏ ra thiếu thốn. Bất quá vương phủ đám đầu bếp như trước yêu cầu dựa vào những này hữu hạn thực phẩm làm ra một bàn phong phú tiệc rượu. Bọn hắn vắt hết óc biến đổi đa dạng, gắng đạt tới chiếm được Ngụy Vương cùng một đám tân khách vui lòng. Muốn làm đến điểm ấy cũng không dễ dàng. Phải biết đối với mấy cái này tiên hoàng dòng dõi quý tộc tới nói, cả ngày sơn hào hải vị đã sớm chán ăn. Bọn hắn nhất định phải sửa cũ thành mới, còn phải cân nhắc đến một đám quan viên Trường An khẩu vị. Đến mức Ngụy Vương Lý Liễn hiển nhiên không có đem tâm tư đặt ở tiệc rượu ăn uống bên trên. Với hắn mà nói, ngay sau đó chuyện khẩn yếu nhất là bố trí giáp sĩ, tranh thủ tại trên tiệc rượu đem Triệu Tuân nhất cử đánh giết. Nhưng là hắn lại không thể quá trực tiếp, bởi vì hắn không có khả năng đem hết thảy Khâm Sai đoàn thành viên toàn bộ giết. Dạng kia hắn không có cách nào cấp phụ hoàng giao phó. Sở dĩ lựa chọn tốt nhất là chế tạo ngoại ý muốn giả tượng. Ngụy Vương cảm thấy có thể để một tên kiếm khách mua kiếm, sau đó ngoại ý muốn đâm chết Triệu Tuân. Không có người sẽ cảm thấy là Ngụy Vương cố tình làm. Chỉ cần không làm cho hoài nghi, Ngụy Vương mục đích liền đạt đến. Triệu Tuân, ngươi làm hại bản vương bị phụ hoàng đuổi tới này địa phương cất chim cũng không có liên viên, vô duyên chữa vị tranh đoạt, lại còn dám đưa tới cửa, quả nhiên là không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Lần này bản vương nhất định phải lấy tính mạng ngươi. Ngày này sang năm chính là ngươi ngày rỗ. Mấy canh giờ thoáng qua liền mất, trong nháy mắt liền đến dạ tiệc thời gian. Nô Chân Khanh xem như Khâm Sai dẫn đầu bên trên Ngụy Vương sớm sai người chuẩn bị quốc kiệu. Triệu Tuân một đám quan viên cũng nhao nhao lên điệu. Nói thực ra Triệu Tuân cũng không thích ngồi quốc kiệu, bởi vì quốc kiệu ngồi xuống lay động nhoáng một cái. Triệu Tuân thả rằng ngồi xe ngựa, mặc dù nghiêng ngả một chút, nhưng tổng không lại một mực lắc lư đầu người choáng. Đương nhiên nếu là có thể cưỡi ngựa kia là tốt nhất. Đáng tiếc loại trường hợp này chú định không lại cho phép Triệu Tuân cưỡi ngựa. Dù là hắn là quan võ là bất lương nhân cũng không được. Bởi vì này dính đến một cái nhất trí trong hành động vấn đề. Cái khác Khâm Sai thăm hỏi đoàn quan viên đều ngồi cố kiệu, hắn lại vẫn cứ muốn cưỡi ngựa, đây coi là chuyện gì xảy ra? Triệu Tuân cũng không hy vọng bởi vì chơi đặc thù bị người khinh bỉ. Tới kiệu. Theo một tiếng gào to, cố kiệu nhao nhao nâng lên. Triệu Tuân dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bọn hắn cư trú bộ này biệt viện khoảng cách Ngụy Vương phủ cũng không tính xa, sở dĩ dự tính cũng ngủ không được bao lâu. Bất quá có thể nghỉ bao lâu là bao lâu, Triệu Tuân đã thành thói quen đoạn ngắn cách thức ngủ, loại này phương thức nghỉ ngơi tính so sánh giá cả cực cao. Sa Châu thành, nửa đêm canh ba. Lương Châu viện quân sở tại trong quân doanh lại là đèn đuốc sáng trưng. Hà Xuân toàn thân áo giáp, quét mắt trong đại trướng trung lang tướng, du kích tướng của nhóm. Chư vị, hôm nay là một cái lễ lớn, là quan hệ đến Ngụy Vương điện hạ đại nghiệp thời gian. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, Ngụy Vương điện hạ cho các ngươi có ân. Giờ đây đến các ngươi báo ân thời điểm. Hà Xuân mười phần am hiểu phiên tình, tiết mục ngắn giảng lên tới kia lại là một bộ. Những này từ hoa mỹ hắn sớm đã sửa đổi mấy lần, chính là vì đi đến tốt nhất phiến tình hiệu quả. Ngụy Vương nếu là lấy thiên hạ, chính là các ngươi đều là định sách theo rồng công thần, đến lúc đó vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết, con cái đời sau đều có thể thụ che lấp. Giết giết giết, lên đường đi. Hà Xuân đã sớm làm vạn toàn nhu đồ, lần này là mở cung không quay đầu lại tiễn, nhất định phải cầm xuống Sa Châu thành. Hà Đoàn cùng Tây Vực Liên quân đã ở ngoài thành đợi lâu đã lâu, chỉ cần bọn hắn mở ra cửa thành, Tây Vực Liên quân liền biết giống như là hồng thủy manh thú một loại dâng trào mà vào. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể chế tạo xung tốc rối loạn hấp dẫn cái khác quân đội chú ý lực, lại thừa dịp loạn đả mở cửa thành. Hà Xuân nghĩ tới là phóng hỏa. Nguyệt hắc phong cao đêm, giết người phóng hỏa ngày. Tối nay liền muốn nhất cử định càn khôn. Cháy rồi, nhanh cứu hỏa a. Hỏa hoạn, có ai không? Sa Châu chú quân cùng An Tây quân doanh trại bên trong đống nhiên giấy lên lửa lớn rừng rực, để những này bạn đang say ngủ bên trong binh sĩ nhao nhao bừng tỉnh. Bọn hắn tròng lên cái quần liền hướng bên ngoài xông lên, bản năng theo dự lưu trong chu nước múc nước ra dội. Nhưng này không khác một cốc nước không cứu nổi một xe tuổi đang cháy. Muốn dựa vào điểm ấy nước tới cứu hỏa không khác là nói chuyện viển vông. Lưu Lâm tự nhiên cũng vào ra. Hắn ngủ rất nặng, là bị thân binh đánh thức. Nhìn thấy khắp bầu trời hỏa quang phía sau Lưu Lâm thực là cảm thấy một trận hoảng sợ. Hắn nếu là chậm thêm ra đây một chút sợ là liền muốn táng thân biển lửa. Tại sao có thể như vậy? Đang yên đang lành làm sao lại bất ngờ bốc hỏa? Lưu Lâm cảm thấy này quá quỷ dị, rất kỳ quái. Sự tính ra lạ thường tất có yêu, chẳng lẽ là có người trong bóng tối giở trò xấu? Đại đô hộ nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước tránh một chút ta. Tân, cũng tốt, gọi các tướng sĩ tận lực cứu hỏa. Nhưng nếu là thế không thể trái cũng không cần thiết miễn cưỡng. Tàn nhẫn vô tình. Người tại những này thiên thai trước mặt vẫn là quá mức nhỏ bé. Nhanh, mở cửa thành ra. Hà Xuân thành công dùng đại hỏa hấp dẫn An Tây quân cùng Sa Châu quân chú ý lực. Lương Châu quân chính là dùng cái này không ngăn kỳ đi tới khắp nơi cửa thành lấy được cửa thành quyền khống chế. Bọn hắn trước tiên mở cửa thành ra cũng dựa theo ước định thả yên hỏa, cáo chi thành bên ngoài Tây Vực liên quân. Hàn Đoan vẫn luôn đang chờ đợi, đợi hắn nhìn thấy yên hỏa một khắc này rõ ràng Hà Xuân đã đắc thủ. Truyền lệnh xuống toàn quân xuất kích. Cửa thành mở rộng, bọn hắn thậm chí đều không cần đi công thành. Chỉ cần xông vào thành bên trong, lấy Tây Vực Liên quân binh lực ưu thế hẳn là có thể rất nhanh ngăn chặn An Tây quân cùng Sa Châu quân, khống chế lại thế cục. Dù sao Sa Châu quân cùng An Tây quân chung vào một chỗ cũng chỉ có mười mấy vạn người, mà Tây Vực Liên quân nhân số khoảng chừng hơn 20 vạn, là bọn hắn gấp đôi. Mất đi tưởng thành cái này lớn nhất dựa kháo, An Tây quân cùng Sa Châu quân dựa vào cái gì thủ được? Tây Vực các liên quân từng cái ngao ngao hô to, tựa như là dã thú một dạng bắt đầu tấn công. Bọn hắn nguyên bản chuẩn bị xong nhiều loại khí giới công thành, làm tốt liều chết chuẩn bị. Nhưng hiện tại xem ra là rất không cần phải. Cửa thành mở rộng, Sa Châu thành không có bất luận cái gì yểm hộ. Bọn hắn trong giây phút liền có thể cầm xuống tòa này Hà Tây trọng trấn. Giết ta, xông vào thành đi, thành bên trong kim ngân tài bảo đều thuộc về chúng ta. Không hề nghi ngờ kim ngân tài bảo là một cái mười phần hấp dẫn lớn. Những này Tây vực binh sĩ lặn lội đường xa tới đến Sa Châu vì chính là kim ngân tài bảo. Đây là một đêm trận giàu cơ hội, hơn nữa không có bất luận cái gì chi phí có thể nói. Rất nhanh bọn hắn liền vọt tới chỗ cửa thành. Bởi vì có Lương Châu quân tại tiếp ứng, bọn hắn không có nhận bất luận cái gì lực cản. Thuận lợi tiến vào thành bên trong. Tây Vực Liên quân cùng Lương Châu quân liền hướng ánh lửa ngút trời hai cái địa điểm phóng đi. Nơi đó là Sa Châu quân cùng An Tây quân chỗ ở. Đại đô hộ, địch quân giết vào thành. Thân binh mang theo tiếng khóc nức nở vọt tới Lưu Lâm trước mặt nói: "Cửa thành thất thủ, thành bên trong đâu đâu cũng có địch quân, chúng ta nên làm cái gì a?" Đối diện địch quân bao vây, An Tây quân trên dưới hoảng làm một đoàn. Loại thời điểm này cần gấp Lưu Lâm ra mặt tới ổn định thế cục. Hắn nhất định phải như Định Hải Thần châm dạng kia đứng sừng sững ở đó, nói cho tất cả mọi người đừng hốt hoảng. "Truyền ta tướng lệnh, toàn quân tập kết, bảy trận lên chiến." Lưu Lâm hít sâu một hơi, cố gắng có thể tâm tình của mình bình phục lại. Hắn biết rõ dưới mắt hắn nhất định không thể loạn, chỉ cần hắn bất loạn dưới trướng hắn tướng sĩ liền sẽ không loạn, An Tây quân liền có lực đánh một trận. Tuân lệnh. Thân binh vội vàng ôm quyền lĩnh mệnh. Không thể không nói An Tây quân tố dưỡng vẫn còn rất cao. Bọn hắn rất nhanh liền tập kết hoàn tất, hơn nữa dựa theo Lưu Lâm chỉ lệnh tập kết thành một nửa hình tròn trận. Nửa vòng tròn trận là dùng tới phòng ngự ngăn địch tốt nhất trận hình, mặc kệ là ứng đối kỵ binh vẫn là bộ binh, cái này trận hình đều có chiến đấu lực. Lưu Lâm bị chen chúc tại trung quân bên trong, hắn gây tại ngựa cao to bên trên được thấy rõ nơi xa phát sinh sự tình. Để Lưu Lâm cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc chính là đối diện không chỉ có Tây Vực Tam Thập Lục Quốc liên quân, còn có Lương Châu quân. Thời trước bọn hắn coi là đồng đội Lương Châu quân vậy mà làm phản rồi, tìm đến phía tử địch Tây Vực liên quân. Lưu Lâm giờ phút này giật mình đại ngộ, chắc không được Tây Vực liên quân có thể thuận lợi đánh vào Sa Châu thành bên trong, bởi vì có Lương Châu quân những này phản đồ làm nội ứng a. Đến mức này ly kỳ đại hỏa hơn phân nửa cũng là Lương Châu quân phong a. Không phải vậy làm sao có thể đang yên đang lành bất ngờ giấy lên đại hỏa? Những này tên đáng chết. Lưu Lâm thực là hận đến ngứa ngáy hàm răng. Hắn cảm thấy mình tình cảm nhận lấy lớn lao lừa gạt. Giết ta, giết phản đồ, giết ma tử. Lưu Lâm tâm tình cũng không còn cách nào khống chế, khàn cả giọng quát tầm lên. Giết giết giết. An Tây quân bên trong sắc bén nhất mạch đao thủ cũng nhao nhao quát. bọn hắn là An Tây quân bên trong đại sát khí. Không tới thời khắc mấu chốt mạch đao đội ngũ là sẽ không xuất thủ. Bởi vì muốn bồi dưỡng một cái mạch đao thủ yêu cầu tiêu tốn rất nhiều bạc, đối với mạch đao thủ thân thể điều kiện yêu cầu cũng là tương đương cao. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 353, tự tay mình giết Ngụy Vương, gần 20.000 chữ siêu cấp đại chương. Tây vực liên quân dẫn đầu phát động tấn công. Theo bọn hắn nghĩ mất đi kiên cố tường thành che chở, những người trung nguyên này tựa như là một nhóm lưỡng cước dương một dạng không chịu nổi một kích. Bọn hắn chỉ cần khởi xướng một ba tấn công, là có thể đem An Tây quân toàn bộ tách ra. Thành trống rông ở giữa hưu hạn bất lợi cho kỵ binh tấn công, không phải vậy thế công của bọn hắn còn có thể hơn nữa sắc bén một chút. Lưu Lâm trợn mắt tròn xoe, Cưu Hận hỏa diễm gần như lấp kín ánh mắt. Chiến đấu trên đường phố thảm thiết nhất, bởi vì tại hưu hạn không gian bên trong không có quá nhiều biến trận có thể nói. Đại đô hộ, bọn hắn tựa hồ tại lượn quanh mạch đao thủ. Ân. Lưu Lâm cũng ý thức được điểm ấy. Địch quân tại tấn công quá trình bên trong là hữu ý tránh đi mạch đao thủ. Những này Tây vực liên quân thời gian dài cùng An Tây quân ở chung, đối An Tây quân tình huống mò được rất rõ ràng. Bọn hắn rất rõ ràng mạch đao thủ là An Tây quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ, vương bài trong vương bài. Bọn hắn thực lực không đủ cùng mạch đao thủ chết đập, sở dĩ tránh đi địch quân tồn tại cường đại nhất mà tấn công mạnh yếu kém phân đoạn mới là ngay sau đó thích hợp nhất lựa chọn. Đánh giáp la cả một khắc này chỉ nghe được binh khí va nhau tiếng leng keng, nghe được áo giáp đụng nhau phanh phanh thanh âm, nghe được theo phế phủ truyền đến tiếng gào thét. Tại thời khắc này bọn hắn như là dã thú lẫn nhau chém giết, tuân theo thiên nhiên tối nguyên thủy chuẩn tắc. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, mạnh được yếu thua. Chiến tranh xưa nay sẽ không đồng tình kẻ yếu vĩnh viễn sẽ là thất bại phía kia. Điên cuồng tiếng gào thét bên trong gần như tâm tình của mỗi người đều bị triệt để dẫn hỏa. Giờ này khắc này không có kẻ hèn nhát, tất cả mọi người muốn đều là như thế nào tận khả năng giết chết đối phương. Loại thời điểm này chiến thuật đều tỏ ra không trọng yếu, trọng yếu là dũng khí. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, chỉ có dũng giả có thể sống đến cuối cùng. Phá địch, phá địch. Mạch đao thủ tự nhiên cũng chú ý tới địch nhân dị dạng. Địch nhân đang tận lực trốn tránh bọn hắn lại sẽ không mặc cho địch nhân toàn nguyện. Mặc dù bọn hắn di động không bằng cái khác đồng đội linh hoạt, nhưng vẫn là cố gắng hướng địch quân tụ tập khu vực dũng mãnh lao tới. Một tên mạch đao thủ dương cao mạch đao hung hăng hướng xuống chém tới. Này xúc chân khí lực một đao trực tiếp chém vào một tên hồ binh trên cổ, sau đó thuận thế hướng bên dưới chực đi, nghiêng đem cái này Tây vực hồ binh chặt thành hai đoạn. Tây vực hồ binh đến chết cũng không thể tin được chính mình bị sinh sinh chặt thành hai đoạn, hai mắt trừng trừng cũng như linh đồng dạng. Cái này mạch đao thủ lần nữa huy động trong tay mạch đao, lần này trực tiếp đem một tên hồ binh đầu chém xuống tới. Máu tươi từ cái cổ phun ra ngoài cũng như đài phun nước đồng dạng. Không đầu thi thể dựa vào quán tính đi về phía trước mấy bước, lập tức bịch một tiếng ngã nhào xuống đất, nâng lên vô số bụi đất. Kia cái đầu lập tức lăn xuống trên mặt đất, bị người hung hăng giẫm lên một cước, lại bị người đá tới đá vào cũng như một mai dây leo cầu. An Tây tướng sĩ nhiệt huyết bị nhen lửa, Sa Châu binh sĩ cũng không phải thứ hèn nhát. Chức trách của bọn hắn liền là thủ vệ Sa Châu thành, dù là địch quân đã vào thành, bọn hắn cũng sẽ không có do dự chút nào. An Tây quân hung hãn vượt xa khỏi hàn đoàn tưởng tượng. Cửa thành thất thủ, địch quân dạ tập. Dưới loại tình huống này còn có thể giữ vững tỉnh táo, bày trận nên địch, đều là huyết tính liều mạng, quả thực có chút để người bội phục. Nếu như đối phương không phải địch nhân lời nói, Hàn Đoan thậm chí muốn đem bọn hắn thu tới dưới trướng. Đáng tiếc An Tây quân trung quy là địch nhân. Là địch nhân nhiều nhất chỉ có thể ôm lấy kính ý, cuối cùng vẫn chặn đánh giết. Tại Hàn Đoan ra mệnh lệnh, Tây vực Tam thập lục quốc liên quân bắt đầu càng thêm tấn manh thế công. Đến mức đảo Ngũ Lương Châu quân chính là cùng Sa Châu quân bắt đầu từng đôi chém giết. Sa Châu quân thực là hận chết những này Bạch Nhãn Lang phản đồ. Nếu không phải phóng những này Lương Châu viện quân vào thành, Sa Châu thành cũng sẽ không như thế dễ dàng cáo phá. Các huynh đệ, đem những này dưỡng không quen ngoạn ý làm thịt. Đúng, bọn hắn không xứng làm đại chu quân nhân, đem bọn hắn thân bên trên tầng kia ra lột xuống. Giết bọn hắn. Đánh giáp la cả, giao sát huyết chiến. Này tự nhiên là tàn khốc không gì sánh được. Không ai có thể bảo đảm chính mình sẽ không chiến tử. Tốt nhất bảo mệnh phương thức liền là không sợ tiến lên phía trước. Căn cứ các lão binh tổng kết ra kinh nghiệm, trên chiến trường càng kinh sợ người chết càng nhanh. Ngược lại là những cái kia dũng mãnh không sợ tướng sĩ sẽ sống đến cuối cùng. Bởi vì bọn hắn biểu hiện ra ngoài không sợ chết khí chất, phàm là cùng bọn hắn vừa ý đối thủ đều sẽ bị bọn hắn chỗ biểu hiện ra khí chất chỗ chấn nhiếp. Loại tình huống này, tự nhiên chiến đấu lực suy giảm, thậm chí lại chạy trối chết. Trên chiến trường đem sau lưng giao cấp đối thủ là không gì sánh được ngu xuẩn hành vi, bởi vì đối thủ có thể tùy tiện đuổi kịp ngươi huy động trường đao thu hoạch. Dù cho một đao không có làm bị thương chỗ hiểm làm người bị mất mạng tại chỗ, một đao mở lỗ hổng lớn cũng lại làm không ngừng chảy máu. Trên chiến trường không chiếm được kịp thời cứu chữa tình huống dưới, binh sĩ nhiều lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Mà giờ khắc này Lương Châu quân đám binh sĩ liền biểu hiện ra hoảng sợ. Đó là một loại theo thực chất bên trong biểu hiện ra hoảng sợ, không giả được. Bọn giá hỏa này làm sao liều mạng như vậy? Nói nhảm, chiến bại liền bị cắt đầu treo ở trên tường thành thị chúng, đổi chỗ cho ngươi cũng sẽ liều mạng. Trận chiến đấu này đối với song phương mà nói xác thực không thể so sánh nổi. Lương Châu quân nếu là thua còn có thể lấy rời khỏi thành đi, làm lại từ đầu. Nếu là Sa Châu quân thua, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Đối diện tử vong hoảng sợ để bọn hắn sinh ra không gì sánh được dũng khí, hết thảy binh sĩ tập hợp cùng một chỗ, đối Lương Châu quân tuyên chiến. Hai tên lính đánh nhau ở cùng một chỗ. Bọn hắn binh khí đều đã mất đi, liền tay không tấc sắt đánh lên. Bọn hắn sinh lấy một dạng màu sắc làn da, tóc cũng đều là người Trung Nguyên tướng mạo. Rất có thể bọn hắn vẫn là quê hương đảng. Nhưng tại giờ này khắc này bọn hắn là địch nhân, là nhất định phải đổ máu tới cùng địch nhân. Đối với địch nhân nhân từ liền là đối với mình tàn nhẫn. Đây là các tướng quân thường xuyên treo ở bên miệng lời nói. Bọn hắn dẫn để tin đầu. Muốn sống sót muốn không bị người giết, liền phải học được giết người. Đây là chiến trường sinh tồn đệ nhất chuẩn tắc. Bọn hắn dùng nắm đấm đập, dùng đầu đụng, dùng hàm răng cắn. Bọn hắn mặc cho chính mình sinh tồn bản năng, như một con dã thú một dạng cầu sinh. Dã thú săn bắt dựa vào là răng nanh răng nhọn. Mặc dù hàm răng của bọn hắn thoái hóa, chân thoái hóa đã không thích hợp chém giết, nhưng tại mất đi binh khí tình huống dưới này vẫn là giết chết đối thủ đơn giản nhất trực tiếp phương thức. Đi chết đi, người mới đáng chết. Này hai tên lính không ai vứt bỏ hy vọng sống sót, bọn hắn điên cuồng cầu sinh, vì thế sử xuất tất cả vũ liếng. Chiến đấu kéo dài đầy đủ mấy canh giờ, theo trời tối chiến tới hừng đông. Tại toàn bộ tác chiến quá trình bên trong, ưu thế phương hướng nhiều lần dịch chuyển, khi thì là An Tây quân, Sa Châu quân chiếm ưu tú, khi thì là Tây vực Liên quân, Lương Châu quân chiếm ưu tú. Nhưng cuối cùng vẫn Sa Châu quân, An Tây quân tính bền dẻo càng mạnh một chút. Bọn hắn tại song phương chỉ còn lại có một hơi tình huống dưới cuối cùng kiên trì tới cuối cùng, chiến thắng đối thủ. Bị thua Tây vực Liên quân, Lương Châu quân lại chỉ có thể chật vật chạy ra thành đi. Mà nó, bọn gia hỏa này làm sao như vậy có thể đánh, ta sơ suất. Hà Xuân một tay kéo cương ngựa, phun ra một ngụm màu vàng cục đờm, ánh mắt bên trong đều là không cam lòng. Bọn hắn chiếm hết tiên cơ, lại đem một tay bài tốt đánh hiếm thoái, cuối cùng bị thua. Đổi lại là ai cũng không tiếp thụ được. Như nhau không tiếp thụ được còn có Hàn Oan. Xem như Liên quân thống soái, là hắn nhiều lần kiên trì để chư bộ quân đội cuối cùng lưu lại. Bọn hắn muốn làm một món lớn, có thể kết quả nhưng tạm được. Bọn hắn khoảng cách thắng lợi chỉ có cách xa một bước, nhưng cuối cùng bị An Tây quân đuổi ra. Phần này khuất nhục để Hàn Oan cảm thấy khó mà cùng Liên quân bàn giao. Không được, không thể cứ tính như vậy. Hàn Oan ánh mắt bên trong lửa giận đều muốn phun tới. Báo thủ, nhất định phải báo thủ mới được. Đúng vậy a, đại tướng quân, chúng ta còn có cơ hội báo thủ. Hà Xuân nuốt xuống một miếng nước bọt, theo đối phương đầu thuyết đạo, bọn hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, đơn giản dựa vào một hơi tại treo. Chúng ta đến lúc đó chỉ cần lại giết một cái hồi mã thương, liền nhất định có thể cầm xuống Sa Châu thành. Hàn Oan cũng không có lập tức làm ra đáp lại. Trầm mặc để Hà Xuân cảm thấy có chút gượng gạo. Sau một hồi lâu Hàn Oan mới là háng giọng một cái nói, có lẽ chúng ta cái kia thay cái mạch suy nghĩ. Thay cái mạch suy nghĩ? Hà Xuân sững sờ một chút, đại tướng quân không ngại chỉ rõ. Khá lắm, hợp lấy tại nơi này làm trò bí hiểm đâu. Nếu Sa Châu là khối xương cứng, chúng ta không gặm cũng có thể. Hàn Oan tần đốn nói, chúng ta đi vòng qua thẳng đến Lương Châu. Thẳng đến Lương Châu. Hà Xuân đi theo đọc một lần, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Này trọn vẹn không tại kế hoạch của hắn bên trong. Nhưng Sa Châu kế hoạch thất bại cũng tương tự nằm ngoài ý liệu của bọn họ. Nếu như hết thảy thuận lợi, đương nhiên không cần thiết cải biến kế hoạch. Nhưng bây giờ hành động thất bại, chỉ có cải biến kế hoạch mới có thể đi đến ban đầu mục đích. Tại trên một thân cây treo cổ tuyệt đối không phải lựa chọn sản xuất. Để ta ngẫm lại. Hà Xuân sở dĩ do dự là bởi vì hắn không có đủ độc đoán quyền lực. Lần này lãnh binh xuất chinh thân phận của hắn cũng bất quá là đại diện chủ soái. Nói một cách khác hắn quyền lực là Ngụy Vương giao phó hắn. Nhưng Ngụy Vương chỉ gọi hắn liên hợp Tây vực hồ tộc cầm xuống Sa Châu, sau đó lại phát binh Lương Châu. Nhưng bây giờ tình huống có biến, là không cầm xuống Sa Châu tình huống dưới cùng Tây vực liên quân thẳng đến Lương Châu. Cả hai chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Hắn có cái này chính quyền lực quyết định sao? Sự tình hậu Ngụy Vương điện hạ có thể hay không trách tội tới hắn? Đây đều là Hà Xuân nhất định phải cân nhắc vấn đề. Xem như Ngụy Vương môn khách, tử sĩ, tâm phúc, Hà Xuân trên thân đánh có thật sâu Ngụy Vương là gấn. Hắn cùng Ngụy Vương là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Sở dĩ hắn muốn cân nhắc không chỉ có là Ngụy Vương có thể hay không trách tội hắn, còn có Ngụy Vương đại nghiệp có thể hay không bởi vì cái này tạm thời quyết định mà chịu ảnh hưởng. Nói dễ nghe đây là thanh quân chắc, trên bản chất liền là tạo phản. Nếu là thất bại, vậy thì phải tịch biên diệt tộc. Nghĩ đến đây, Hà Xuân liền bản năng run rẩy một chút. Vạn nhất chúng ta bị hai đầu giáp công làm cái gì? Hà Xuân đưa ra tới một cái lo lắng. Không cầm xuống Sa Châu tai họa ngầm liền là bọn hắn đi tới Lương Châu phía sau, Sa Châu quân cùng An Tây quân rất có thể kịp phản ứng, sau đó chỉ huy đông tiến cùng Trường An quân đội vây kín bọn hắn. Mặc dù Lương Châu tại Ngụy Vương trong tay, có thể tới lúc đó liền biến thành Lương Châu bị hai mặt giáp kích vây kín. Nếu như cầm xuống Sa Châu, chính là tình huống hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn là tiến có thể công, lui có thể thủ. Một cái nho nhỏ bất đồng sẽ khiến hoàn toàn khác biệt phản ứng dây chuyền. Nếu như thực tế không yên lòng, có thể lưu lại một phần nhỏ quân đội tới ngăn chặn bọn hắn. Hàn Oan có vẻ hơi không kiên nhẫn, vung tay lên nói, giờ đây bọn hắn vừa mới kinh lịch một hồi đại chiến, đã là thảo mục giai binh. Dừng một chút phía sau Hàn Oan nói tiếp, chỉ cần bọn hắn nhìn thấy thành ngoài có quân đội đóng quân cũng không dám tùy tiện ra thành. Thế nhưng là giấy không gói được lửa a. Hà Xuân thở dài nói, bọn hắn tự nhiên không lại dốc toàn bộ lực lượng, nhưng chỉ cần phái ra một chút trinh sát liền có thể đưa đến điều tra hiệu quả. Như bị bọn hắn phát hiện chúng ta chỉ là tại phô trương thanh thế, kia, lo trước lo sau, không thành được đại sự. Hàn Oan lần này triệt để nổi giận. Nay cũng không được, vậy cũng không được, đến tột cùng như thế nào ngươi mới có thể hài lòng? Phải không ta xuất lĩnh liên quân trở về Tây vực, các ngươi chính là trở về Lương Châu, chúng ta đến tận đây nhất phách lương tán. Hàn Oan uy hiếp để Hà Xuân sợ hết hồn. Hắn vội vàng nói, "Vạch, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ nha. Đại tướng quân, liền dựa vào ngươi, chúng ta trực tiếp phát binh Lương Châu." Hà Xuân tâm đạo hiện tại nhất định không thể chọc giận Hàn Oan, muốn ổn định hắn mới được. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là theo đối phương nói cái gì là gì đó. Hàn Oan tâm đạo này còn tạm được. Những người Trung Nguyên này thật là một nhóm tiện cốt đầu. Sơ qua cho bọn hắn một chút hòa nhã, bọn hắn liền được đà lần tới. Liền phải đối bọn hắn nghiêm nghị trách cứ, mới có thể để cho bọn hắn rõ ràng chính mình thân phận cùng địa vị. Hàn Oan hiện tại có chút chờ mong đi hướng Lương Châu. Hắn thấy đi đến Lương Châu cũng không phải là mục đích, hắn chỉ là coi Lương Châu là làm là một khối văn cầu. Hắn mục tiêu chân chính là Trường An. Hắn chỉ nghe vãng lai con đường tơ lụa đám thương nhân nhắc qua Trường An. Tại những thương nhân này ngụm bên trong, Trường An thành là một tòa không gì sánh được phồn hoa thành trì, khắp nơi đều là hoàng kim. Chỉ cần cầm cái đục trên mặt đất như vậy một đục, liền có thể làm ra một khối vàng thỏi đến. Trường An thành nhân khẩu có vượt qua 200 vạn, là Tây vực Tam thập lục quốc tổng nhân khẩu phân nửa. Hàn Đoan rất khó tưởng tượng một tòa thành trì đến tột cùng có bao lớn mới có thể chen lấn bên dưới nhiều như vậy bách tính. Tòa thành trì này nhất định màu mỡ đến làm người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ cần đem tòa thành trì này bên trong tài phú cướp bóc đi, bọn hắn không chỉ có thể tại Tây vực xưng vương xưng bá, thậm chí có thể cùng Đại Chu tổng cộng chia làm thiên hạ, cùng Ngụy Vương hợp tác. Hợp tác điều kiện tiên quyết là xây dựng ở song phương chiến lược tương đương tình huống dưới. Nếu là bọn họ thực lực vượt xa khỏi đối phương, hợp tác tự nhiên cũng sẽ không có tất yếu. Đến mức chữ tín, tại Hàn Đoan nhìn lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Sách lịch sử sẽ chỉ ghi chép cường giả, sẽ chỉ dựa theo cường giả ý nguyện ghi chép bọn hắn công tích vĩ đại. Sử quan nhóm lại xóa đi những cái kia không hảo quan bộ phận, lưu lại đều là tinh hoa. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có thể vấn đỉnh trung nguyên, Hàn Đoan không ngại ngắn ngủi trên lưng đều danh. Mà hắn những này tâm tư ngu xuẩn Ngụy Vương cùng hắn tâm phúc nhất định hoàn toàn không biết. Theo Sa Châu hướng Lương Châu phương hướng một đường đông tiến, trên đường phải đi qua Qua Châu. Có tấn công Sa Châu thê thảm đau đớn kinh lịch phía sau, Tây vực Tam thập lục quốc liên quân cùng với Lương Châu quân tự nhiên ngã một lần khôn hơn một chút, không có tấn công Qua Châu dục vọng. Bất luận là cùng kéo dài Đoan vẫn là Hà Xuân đều rất rõ ràng bọn hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất liền là điệu thấp lại điệu thấp. Tận khả năng không muốn đưa tới ven đường chú quân chú ý. Dù sao nếu là Qua Châu chú quân thực ý thức được gì đó, kịp thời hướng Sa Châu quân báo thư, nơi đó đại quân cũng hiểu ý biết đến Tây vực liên quân cùng Lương Châu quân chủ lực đã không tại Sa Châu. Khi đó Sa Châu quân phát binh tới công, cùng Qua Châu quân tập hợp đến cùng một chỗ trong ngoài giáp công, đến lúc đó Tây vực liên quân cùng Lương Châu quân tình cảnh sẽ mười phần gian nan. Bọn hắn cũng không hy vọng đang yên đang lành liền bị kẹp lệnh thấu tim. Chí ít tại tới Lương Châu phía trước, điệu thấp đều là lựa chọn tốt nhất. Đến mức tới Lương Châu sau đó lựa chọn, vậy liền lại nhìn tình huống cụ thể mà định ra. Lương Châu thành, Ngụy Vương phủ. Trên tiệc rượu, Ngụy Vương Lý Liễn xem như tuyệt đối nhân vật chính phát biểu một trận nói chuyện. Nói chuyện hạch tâm nội dung là hoang nên Khâm Sai thăm hỏi đoàn tới đến Hà Tây, tới đến Lương Châu thành. Xem như đóng giữ Lương Châu phiên vương, hắn sẽ dành cho Khâm Sai thăm hỏi đoàn một đám quan chức nhiệt tình nhất tiếp đãi. Mà lấy Ngô Chân Khanh làm đại biểu Khâm Sai thăm hỏi đoàn quan viên chính là đối Ngụy Vương biểu đạt cảm tạ. Trang diện một lần hết sức khó xử. Triệu Tuân là rất chán ghét loại này thương nghiệp lẫn nhau thổi, nhưng này tại trong triều đình chính là đứng đầu nhìn lắm thành quen sự tình. Ngươi chính là không muốn tiếp nhận cũng không có cách nào. Triệu Tuân chỉ có thể làm tốt chính mình, đến mức người khác hắn vô pháp quản cũng không còn được. Đại Chu thượng võ, bản vương cũng có giúp thiên tử đóng giữ biên ải quyết tâm. Nếu chư vị tới Hà Tây, tự nhiên muốn lãnh hội một phen Hà Tây đặc sắc. Nói xong Ngụy Vương Lý Liễn vỗ tay một cái, chỉ gặp hai tên kiếm khách chạy chậm đến theo Nguyệt Môn xuyên qua. Tham kiến Ngụy Vương điện hạ. Ân, các ngươi cấp đại gia biểu diễn một phen múa kiếm a. So với đao, quý tộc hiển nhiên càng ưa thích kiếm. Bởi vì đao theo bọn hắn nghĩ là thô lô ra màn, so sánh với nhau kiếm liền muốn tỏ ra cao nhã quá nhiều. Mà múa kiếm nhưng là quý tộc thích nhất thưởng thức một chủng nghệ thuật hình thức. Kia hai tên kiếm khách tại sông lên Ngụy Vương hành lễ thăm hỏi sau đó liền bắt đầu múa kiếm. Nếu là lúc trước Triệu Tuân, thật đúng là nói không chừng lại nghiêm túc nhìn một chút. Nhưng bây giờ hắn đã là người tu hành, vẫn là phẩm cấp không thấp người tu hành, tự nhiên đối với loại này trò trẻ con múa gần thì không tới bao nhiêu hào hứng. Này hai tên kiếm khách thua lên, trong đó một tên kiếm khách vậy mà bất ngờ bạo khởi, hướng Triệu Tuân vị trí đâm tới. Bất ngờ xuất hiện như vậy biến cố, tiệc rượu tân khách trong lúc nhất thời đều là kinh hãi. Có thể Triệu Tuân lại không có chút nào bối rối. Bởi vì đối với một cái lục phẩm người tu hành tới nói, động tác của đối phương thực tế quá chậm, Triệu Tuân nhất định tựa như là thể nghiệm động tác chậm nhất dạng. Dựa vào tốc độ như vậy muốn tới giết ta, này có chút khôi hài a. Triệu Tuân cười lạnh một tiếng, hắn liền lục phẩm đặc có vòng bảo hộ đều không cần triệu hoán, dạng kia tương đương với giết gà dùng đao mổ trâu. Triệu Tuân trực tiếp bước ra chân khí, rút ra minh hồng đao, nhẹ nhàng vẩy một cái liền đem trong tay đối phương bảo kiếm đánh bay. Lập tức Triệu Tuân lấy thế sét đánh không kịp bưng thai thanh đao gác ở cái này kiếm khách trên cổ. Từ vừa mới bắt đầu Triệu Tuân liền đã nhận ra dị dạng, có thể hắn không dám khẳng định đối phương chân thực ý đồ. Sở dĩ một mực tại âm thầm quan sát, tại xác định đối phương đúng là hạng trang múa kiếm ý tại bái công phía sau, Triệu Tuân liền làm tốt bước này chuẩn bị. Cái này giống như là song phương đang đánh cờ, đối thủ còn tại tầng thứ nhất, Triệu Tuân đã tại tầng thứ 10. Này cờ còn thế nào bên dưới? Cái này kiếm khách chú định tất thua không thể nghi ngờ. Triệu Tuân cười nhạt nói, muốn làm thích khách, tử sĩ ngươi không khỏi quá non một chút. Chuyên nghiệp vụ mức độ không được a. Ngụy Vương Lý Liễn sắc mặt xanh xám, có thể hắn lúc này còn phải kiên trì ra đây giúp cái này kiếm khách giải vây. Chỉ gặp hắn ho nhẹ một tiếng, xích lại gần mấy bước nói, ha ha, Triệu đại nhân hiểu lầm. Hắn bất quá là muốn cấp Triệu đại nhân triển lãm một phen múa kiếm cuối cùng nghệ thuật, dùng sức quá mạnh. Có phải hay không a? Kia danh kiếm khách sớm đã dọa đến run lên cầm cập, nghe Ngụy Vương lời này mới như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng. Đúng, đúng. Ngụy Vương điện hạ nói rất đúng. Nào đó vừa mới say đắm ở biểu diễn múa kiếm, trong lúc nhất thời dùng sức quá mạnh, mong rằng Triệu đại nhân thứ tội. Triệu Tuân lúc đầu cũng không nghĩ lấy cái này kiếm khách tính mệnh, chỉ là muốn mượn cơ hội nhục nhã Ngụy Vương một phen, liền đem bảo đao thu hồi, nhưng thu đao thời điểm tiện thể cắt mất cái này kiếm khách ngay lưng. Cái này kiếm khách chỉ cảm thấy hai chân mát lạnh, túi đầu nhìn lại chỉ gặp cái quần đã rớt xuống, trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên. Tại trước mặt mọi người như vậy ra ngoan ban xấu, cái này kiếm khách hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn vội vàng nhấc lên cái quần nhanh như chớp chạy chậm chạy mất. Lúc này khó xử nhất không ai qua được là Ngụy Vương Lý Liễn. Triệu Tuân vừa mới cử động lần này nhìn như là tại nhục nhã kia danh kiếm khách, kỳ thực là tại nhục nhã Ngụy Vương Lý Liễn. Hết lần này tới lần khác Ngụy Vương lại không thể biểu hiện ra tức giận, bởi vì dạng này an vị thực hắn giết Triệu Tuân trái tim. Thất thần làm cái gì, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Vì làm dịu gượng gạo, Ngụy Vương chỉ được xông lên các nhạc sĩ hạ lệnh lấy chuyển di chú ý. Các nhạc sĩ thu được mệnh lệnh lập tức bắt đầu tiếp lấy tấu nhạc, tiệc rượu bầu không khí xem như kéo lại. Triệu Tuân bên cạnh ngồi liền là lần này Khâm Sai đoàn Khâm Sai đại thần Ngô Chân Khanh. Hắn quả thực bị mới vừa hung hiểm tình hình bị hù dọa. Ngụy Vương cùng Triệu Tuân có mối hận cũ, hắn là biết đến. Có thể hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Ngụy Vương dám ở trong vương phủ động thủ, an bài thích khách lấy múa kiếm danh nghĩa ám sát Triệu Tuân. Triệu Tuân như thực bị đâm, Ngụy Vương nên như thế nào kết cục? Đại khái là trực tiếp xử tử cái này thích khách diệt khẩu a. Này Ngụy Vương thật là tốt ngoan độc tâm địa a. Tiệc rượu kết thúc về sau, Khâm Sai đoàn đám đại thần lần lượt tán đi. Về tới chỗ ở, Nô Chân Khanh lập tức đem Triệu Tuân gọi vào phòng. Đóng cửa kỹ càng, xác nhận không người nghe lén phía sau, Nô Chân Khanh mới là hạ giọng nói, "Triệu đại nhân, vừa mới thật là hung hiểm không gì sánh được, á không nghĩ tới Ngụy Vương cũng dám tại trong vương phủ hành hung. Bất quá thích khách kia tựa hồ trọn vẹn không phải là đối thủ của ngươi. Bởi vì ta là sơn trưởng đệ tử, tự nhiên là người tu hành rồi." Triệu Tuân biết rõ loại thời điểm này tàng là khẳng định giấu không được, dứt khoát trực tiếp là bài. Kia danh kiếm khách nhiều lắm là liền là bát phẩm, cửu phẩm dáng vẻ. Trong mắt của ta liền là bất nhập lưu tồn tại. Triệu Tuân thản nhiên nói, sở dĩ kẻ này căn bản là không phải là đối thủ của ta. Ta muốn giết hắn liền như là lấy đồ trong túi đồng dạng. Sở dĩ ta không có giết hắn mà chỉ là làm nhục hắn một phen, liền là cố kỵ đến Khâm Sai đoàn. Nếu như chỉ là ta một cá nhân, hắn đã chết một vài lần. Triệu Tuân lời nói này để Ngô Chân Khanh cảm động không thôi. Triệu đại nhân rất rõ đại nghĩa, bản quan bội phục không thôi. Chuyện này như vậy coi như thôi a, chúng ta mau rời khỏi này thị phi chi địa. Ngô Chân Khanh sợ Ngụy Vương không cam tâm tái khởi sát ý, liền muốn lấy mau rời khỏi Lương Châu này thị phi chi địa. Triệu Tuân bản nhân ngược lại không quan trọng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hắn cũng không tin Ngụy Vương có thể có bao lớn năng lượng. Một cái thất sủng phiên vương mà thôi, cho dù bên người có môn khách cũng sẽ không có bao nhiêu cao thủ. Lui một vạn bước giảng, liền xem như Ngụy Vương bên người thật sự có võ thuật cao thâm môn khách, còn có thể so sánh thư viện các sư huynh sư tỷ cao. Thật sự cho rằng cái này thế giới người tu hành giống như là rau cải trắng một dạng không đáng tiền sao? Đương nhiên, nếu Ngô Chân Khanh nói như vậy, Triệu Tuân cũng phải cấp hắn mặt mũi này. Dù sao Ngô Chân Khanh là lần này Khâm Sai tham hỏi đoàn đoàn trưởng, hơn nữa còn là chuyển thụ Triệu Tuân vẽ bùa lão sư. Thêm nữa Triệu Tuân cũng không hy vọng mọc lan tràn rắc rối, dù sao Ngụy Vương dù sao cũng là cái hoàng tử, Triệu Tuân nếu là tại Ngụy Vương phủ đem Ngụy Vương làm thịt rồi, lấy Hiển Long Đế cái kia lão âm bị tính cách khẳng định là theo Triệu Tuân không chết không thôi. Triệu Tuân cảm thấy còn không có tất yếu đến một bước kia, sở dĩ trước hết để Ngụy Vương đầu tại trên cổ gửi lại một đoạn thời gian rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Khâm Sai đoàn đám quan chức liền trong biệt viện dùng điểm tâm. Điểm tâm cung cấp vẫn là quá phong phú, đa dạng nhiều loại cũng rất tinh xảo, liền là cùng Trường An sớm một chút khẩu vị bên trên có không ít khác biệt. Nhưng so với trên đường đi ăn lương khô, đây đã là cực lớn tăng lên, đám quan chức từng cái ăn như gió cuốn lên tới. Liên tại Triệu Tuân cùng Ngô Chân Khanh đàm tiếu thời khắc, Ngô Chân Khanh theo bên mình tôi tớ một đường chạy chậm đến tới đến trước mặt hắn, diện mang sầu khổ nói, "Lão gia, Ngụy Vương mời ngài qua phủ một lần." "Gì đó?" Ngô Chân Khanh tỏ ra rất là thản thốt. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, ăn xong điểm tâm sau đó bọn hắn liền biết rời khỏi Lương Châu, không lại tại Lương Châu làm quá nhiều dừng lại. Nay tự nhiên là vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Dù sao lấy Ngụy Vương cùng Triệu Tuân ở giữa ân oán vậy khẳng định là tuổi khô lửa bốc một điểm liền. Ngụy Vương phủ bên trong kiếm khách hành thích có lẽ chỉ là một cái bắt đầu, nếu thật là nháo đến tình trạng không thể vãn hồi, cũng không phải Ngô Chân Khanh hy vọng nhìn thấy. Ngụy Vương ở thời điểm này muốn gặp hắn, vẫn là đơn độc gặp hắn, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Ngô Chân Khanh não tử phi tốc vận chuyển tính toán. Càng nghĩ, hắn hay là cảm thấy nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Dù sao Ngụy Vương là phiên vương, hắn mặc dù là Khâm Sai hay là thấp một nửa, công nhiên cự tuyệt phiên vương mệnh lệnh đây không phải là đùa giỡn. Khụ khụ, dạng này Triệu đại nhân, các ngươi trước tại biệt viện chờ lấy. Bản quan đi một chuyến Ngụy Vương phủ, đi một lát sẽ trở lại. Được. Triệu Tuân cũng không thấy được này lại có vấn đề gì. Hoan có đầu nợ có chủ, Ngụy Vương cho dù muốn tìm thủ cái kia cũng khẳng định là hướng về phía Triệu Tuân tới, không lại đối Ngô Chân Khanh hạ độc thủ. Quá mức liền chờ một chút tốt. Lương Châu thành bên ngoài, Tây vực liên quân cùng Lương Châu quân ở ngoài thành hạ trại. Hà Xuân tự mình mang lấy một đám hầu cận tới đến chỗ cửa thành kêu cửa. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là cửa thành vậy mà không có mở ra. Dù là hắn kêu phá cú họng, trên đầu thành binh sĩ liền cùng người gỗ một dạng, phản ứng chút nào cũng không có. Hà Xuân không khỏi giận dữ. Tốt xấu hắn cũng coi là Ngụy Vương điện hạ tâm phúc, những này đại đầu binh lính là không muốn sống nữa sao? Nhanh chóng mở cửa thành ra. Lần này Hà Xuân đem âm điệu nhắc tới cao nhất, phản phất là đang gầm thét. Hồi bẩm đại nhân, Ngụy Vương điện hạ có lệnh, bất kỳ người nào không chuẩn ra vào Lương Châu thành. Lần này trên đầu thành đại đầu binh cuối cùng tại cấp ra đáp lại. Lần này đến phiên Hà Xuân ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Đang yên đang lành vì cái gì không cho vào ra thành trì? Ngươi đi báo cùng Ngụy Vương điện hạ, liền nói Hà Xuân trở về. Hà Xuân chỉ có thể cách không kêu gọi, phổi đều muốn tức nổ tung. Thật. Binh sĩ gật gật đầu, lập tức phi thân mà đi. Ngụy Vương phủ. Ngụy Vương Lý Liễn cùng Ngô Chân Khanh ngồi tại trong thư phòng nói chuyện lâu. Lý Liễn không chút nào che giấu biểu lộ thái độ, hy vọng Ngô Chân Khanh có thể đem Triệu Tuân giao cấp hắn xử trí. Đối với cái này, Ngô Chân Khanh tự nhiên là không có khả năng tiếp nhận. Không nói đến hắn cùng Triệu Tuân có phần trò chuyện đến, chính là Triệu Tuân cùng hắn không có giao tình gì, hắn cũng không có khả năng làm ra loại này bán đồng liêu sự tình. Để Ngô Chân Khanh không có nghĩ tới là, Ngụy Vương vậy mà như thế lớn mật, dám công nhiên mưu sát triều đình quan viên. Ngụy Vương điện hạ không cần nhiều lời, chuyện hôm nay hạ quan liền xem như chưa từng nghe qua. Cáo tử. Ngô Chân Khanh ôm quyền, liền muốn quay người rời đi. Lại nghe được Ngụy Vương Lý Liễn cười lạnh một tiếng nói, "Chậm đã." Ngô đại nhân nghe bản vương này phiên lời từ đáy lòng còn muốn đi, là coi là bản vương là 3 tuổi tiểu hài sao? Ngô Chân Khanh đột nhiên biến sắc, Ngụy Vương điện hạ đây là ý gì? Hạ quan nghe không hiểu. Nghe không hiểu. Lý Liễn lạnh lùng nói thật với ngươi xong, bản vương cấp ngươi hai lựa chọn. Hắn một là giao ra Triệu Tuân, sau đó sứ đoàn có thể tiếp tục đi về phía tây. Thứ hai, các ngươi một cái đường hòng đi. Đối diện Lý Liễn uy hiếp, Nô Chân Khanh lại là không có bị sợ mất mật. Hắn cười ha ha một tiếng nói, chúng ta chính là mệnh quan triều đình, là bệ hạ ủy nhiệm không sai, Ngụy Vương điện hạ giam giữ chúng ta, là muốn mưu phản sao? Làm cản. Ngụy Vương Lý Liễn nghe vậy giận dữ, trách cứ, ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền trị ngươi một cái bất kính phiên vương tội. Liên tại bầu không khí khẩn trương đến đỉnh điểm thời điểm, một tên vương phủ tiểu thái giám vào phòng tại Lý Liễn bên thai nói nhỏ một phen gì đó. Sau đó Lý Liễn sắc mặt xanh xám, đem hắn nhìn kỹ, bản vương đi một lát sẽ trở lại. Hà Xuân làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Ngụy Vương đáp lại là theo trên đầu thành truy kế tiếp giỏ trúc. Cửa thành không có mở ra, chỉ có một cái truy bên dưới giỏ trúc. Đây ý là rất rõ ràng, Ngụy Vương chỉ để hắn một người ngồi tại giỏ trúc bên trong, sau đó để các binh sĩ đem giỏ trúc nhấc lên nhắc tới thành lâu. Hà Xuân nhất định muốn khí ngất đi. Tại sao lại như vậy? Ngụy Vương điện hạ hẳn là chúng cái gì tà ma? Hắn nội tâm tại khích lệ dãy rủa lấy, là tuân mệnh vẫn là kháng lệnh. Tuân mệnh hy sinh hết chính là tôn nghiêm. Kháng lệnh hy sinh hết chính là Ngụy Vương tín nhiệm. Tại trải qua một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt, Hà Xuân cuối cùng vẫn vứt bỏ tôn nghiêm. Xem như thần tử mà nói, không ở ngoài liền là lựa chọn cho ai làm cầu. Theo hắn bái nhập Ngụy Vương phủ, trở thành Ngụy Vương môn khách một khắc kia trở đi, hắn liền không có lựa chọn khác. Tới nha, đem ta kéo đi lên. Trên đầu thành đám binh sĩ hợp lực kéo dây thừng, một chút xíu đem giỏ trúc để đi lên. Giỏ trúc đang chậm rãi bên trên rời quá trình bên trong không ngừng lay động, dọa đến Hà Xuân là nhắm hai mắt lại. Hắn vốn là vương phủ lệ thuộc quan lại bên trong quan văn, sở dĩ đảm nhiệm Lương Châu quân thống soái, là bởi vì chuyện này rất trọng yếu, Ngụy Vương chỉ có thể lựa chọn tâm phúc, sở dĩ bị bất đắc dĩ. Thực chính thống binh đánh trận hắn là rốt đặc cắn mai, đến mức dũng khí tự nhiên cũng là không có bao nhiêu. Có thể làm đến tình trạng này, đã là hắn cực hạn. Hà Xuân chỉ cảm thấy lúc này thời gian trôi qua rất là chậm chạp, phản phất dừng lại đồng dạng. Không biết qua bao lâu một mực lay động giỏ trúc mới là ngừng lại. Hà Xuân mở to mắt nhìn lên, phát hiện mình đã đi tới trên tường thành. Hắn thận trọng duỗi ra cước, bàn chân đạp ở trên mặt đất một khắc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hà Xuân biết rõ Lương Châu thành bên trong giờ phút này nhất định phát sinh đại sự. Không phải vậy lấy Ngụy Vương điện hạ tính cách không lại như vậy thận trọng. Ngụy Vương điện hạ đây chính là tùy tiện tùy tính không gì sánh được a. Giờ phút này Hà Xuân chỉ nghĩ phải nhanh chút nhìn thấy Ngụy Vương điện hạ, làm cho rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lại nói Hà Xuân theo đường cái một đường phi nước đại xuống, liền hướng Ngụy Vương phủ mà đi. Từ lúc Ngụy Vương liền phiên Lương Châu đến nay, Hà Xuân liền một mực đi theo. Sở dĩ hắn đối Ngụy Vương phủ vị trí cái kia có thể nói là xe nhẹ đường quen. Một đường chạy chậm phi nhanh đi tới Ngụy Vương phủ về sau, Hà Xuân là thẳng đến Ngụy Vương thư phòng mà đi. Lấy hắn đối Ngụy Vương điện hạ hiểu rõ, Ngụy Vương bình thường lại ở thư phòng tiếp kiến quan viên. Quả thật đúng là không sai, Hà Xuân tới thư phòng sau đó, Ngụy Vương ngay tại uống trà. Thuộc hạ bái kiến điện hạ. Hà Xuân chân chu quỳ rạp xuống đất, đẩy Kim Sơn Đổ Ngọc trụ được rồi lại lễ. Người tại sao trở lại? Ngụy Vương Lý Liễn lại không có để Hà Xuân khởi thân ý tứ, mà là lạnh lùng chất vấn. Nay hỏi một chút quả thực hỏi Hà Xuân một lạnh đầu tim. Điện hạ, thuộc hạ là tưởng niệm điện hạ a. Nhẫn nhịn thật lâu Hà Xuân mới là biện xuất một câu. Ồ, nói như vậy Sa Châu là cầm xuống rồi. Ngụy Vương Lý Liễn thanh âm tự mang một cỗ sát khí, hàn ý bức người. Ê, xấu vợ chung quy phải gặp cha mẹ chồng, Hà Xuân biết rõ ngày này là không thể tránh khỏi, liền tận khả năng hạ giọng nói, hồi bẩm điện hạ, Sa Châu bên kia ra một điểm ngoài ý muốn. Cái gì? Lý Liễn nghe vậy nổi giận, một cái bước xa vọt tới Hà Xuân trước mặt, trầm giọng chất vấn, ngươi nói cái gì? Gì đó ngoài ý muốn? Điện hạ, nghe thuộc hạ giải thích. Hà Xuân mặc dù sợ vỡ mật, còn được kiên trì dáng chống đỡ lấy đem Sa Châu chiến đi qua hướng Lý Liễn thuật lại một lần. Đương nhiên, Hà Xuân sẽ đem mình cỡ nào đa mưu túc trí tại Sa Châu thành bên trong phóng hỏa, lại như thế nào xuất bộ phá vòng vây anh dũng sự tích thêm mắm thêm muối một phen giảng cấp Ngụy Vương nghe. Ngụy Vương Lý Liễn muốn nghe tất nhiên chính xác không phải những thứ này. Hắn chỉ chú ý kết quả, mà dưới mắt, kết quả này hiển nhiên không phải hắn muốn nghe được. Nói như vậy, ngươi là đem bản vương lời nói như gió thoảng bên tai sao? Bản vương không phải nói qua với ngươi, nếu như không thể cầm xuống Sa Châu, cũng không cần trở về rồi sao? Đối diện Ngụy Vương chất vấn, Hà Xuân thực là sợ vỡ mật, vội vàng dập đầu nói, Ngụy Vương điện hạ thứ tội ác thuộc hạ đã tận lực, thế nhưng là địch nhiều ta ít, thuộc hạ là liều chết mới xuất bộ phá vòng vây thành công. Bất quá thuộc hạ mặc dù không thể cầm xuống Sa Châu, nhưng thuyết phục Tây vực hồ tộc liên quân cùng thuộc hạ đồng hành. Giờ đây bọn hắn liền trú đóng ở Lương Châu thành bên ngoài. Điện hạ đại kế sẽ không nhận ảnh hưởng. Ngươi nói cái gì? Nghe đến đó, Ngụy Vương Lý Liễn tức giận mới là đè xuống mấy phần. Nhưng hắn nghĩ lại cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Nhưng như thế đến một lần Sa Châu thậm chí là qua Châu quân đội nếu như kịp phản ứng đến đây truy kích, kia nhưng như thế nào là tốt. Điện hạ xin yên tâm. Hà Xuân cố gắng dùng tâm tình của mình bình phục lại, sau đó trầm giọng nói, thuộc hạ đã cân nhắc đến điểm ấy, sở dĩ đặc mệnh một chi quân nhiệm trợ trú đóng ở Sa Châu thành bên ngoài, cấp thành bên trong quân đội một chủng chúng ta cũng không đi xa giả tượng. Trong thời gian ngắn bọn hắn khẳng định phản ứng không kịp. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng chúng ta đã giết tới Trường An. Hà Xuân rất rõ ràng Ngụy Vương chân chính mục đích là Trường An, này trước hết thảy đều chỉ là làm nền. Đã như vậy, chỉ cần cái này chủ tuyến không có nhận quá to lớn quấy nhiễu liền vấn đề không lớn. Ngụy Vương Lý Liễn chắp hai tay sau lưng bắt đầu ở thư phòng bước đi thong thả cất bước đến, bầu không khí nhất thời có chút khẩn trương kiềm chế. Sau một hồi lâu, Ngụy Vương Lý Liễn mới là thở dài một tiếng nói, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có như vậy. Bất quá dưới mắt trước tiên cần phải giải quyết một cái phiền toái. Điện hạ xin chỉ thị bên dưới. Diệt trừ Triệu Tuân. Lý Liễn lạnh lùng nói. Nô chân khanh quá lâu cũng không có trở về biệt viện, Triệu Tuân cảm thấy tình huống có chút không tốt. Lấy hắn đối Ngụy Vương hiểu rõ, kẻ này hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy nuốt xuống khẩu khí này. Hắn khẳng định sẽ tìm cơ hội trả thù, tìm về mặt mũi. Chỉ là Triệu Tuân không nghĩ tới Ngụy Vương sẽ chọn Nô Chân Khanh xem như chỗ đột phá. quả nhiên là liền mặt cũng không cần. Dự liệu được rất nhanh sẽ có đại sự phát sinh, Triệu Tuân cảm thấy lý do an toàn hay là phải sớm thông báo một tiếng các sư huynh sư tỷ. Dù sao các sư huynh sư tỷ ngay tại khoảng cách Triệu Tuân chỗ không xa. Bọn hắn một đường tùy hành, Triệu Tuân tóm lại không thể không đếm xỉa hảo ý của bọn hắn. Hưu giáo vô loại, bì bì hạ, chúng ta đi. Triệu Tuân hô một câu khẩu quyết, Bạch Giao Long liền từ bản cờ không gian bên trong bay ra. Triệu Tuân mãnh liệt nhảy một cái nhảy tới Bạch Giao Long trên lưng, lập tức nên ngang rời đi. Gì đó, Ngụy Vương muốn giết ngươi. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền nghe được câu này phía sau trong lúc nhất thời nổi giận. Ai cho hắn lá gan? Thật sự cho rằng hắn là hoàng tử liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Đúng a tiểu sư đệ, ngươi cùng cái này Ngụy Vương đến cùng là gì đó cửu án a? Lục sư huynh Lư Quang Đấu cũng truy vấn. Triệu Tuân trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cái này sao? Chỉ sợ là không chết không thôi loại nào. Triệu Tuân chỉ được đem chính mình cùng Ngụy Vương khúc mắc một năm một mười cùng chư vị các sư huynh sư tỷ nói một lần. Khá lắm. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền mặt chấn kinh. Nguyên lai các ngươi còn có dạng này một đoạn qua lại. Cũng khó trách này Ngụy Vương muốn bố trí ngươi vào chỗ chết sao? Mặc dù Long Thanh Tuyền vô tâm chú ý triều chính, nhưng hắn cũng rõ ràng đối với những hoàng tử này hoàng tôn, vương tôn dòng dõi quý tộc tới nói quyền lực là trọng yếu nhất. Phàm là có một tơ một hào tranh đoạt hoàng vị cơ hội, những hoàng tộc này thành viên hẳn là đều sẽ không bỏ rơi. Mà Triệu Tuân một lần trời đất xui khiến ngã lầu có thể Ngụy Vương triệt để mất đi cạnh tranh hoàng vị cơ hội. Ngụy Vương làm sao có thể không khí? Sợ là sẽ xác Triệu Tuân tâm đều có. Nếu như đứng tại Ngụy Vương góc độ, làm như vậy xác thực không có vấn đề. Có thể làm người đều là có lập trường a. Mà Long Thanh Tuyền lập trường tự nhiên là bảo hộ Triệu Tuân, hết thảy lấy Triệu Tuân lợi ích là hơn. Giờ đây Ngụy Vương muốn giết Triệu Tuân, như vậy thì là cùng thư viện đối nghịch. Xem như thư viện Tam Tiên Sinh, Long Thanh Tuyền cái thứ nhất không đáp ứng. Ngụy Vương, hoàng tử, tính là cái gì chứ? Tiểu sư đệ ngươi yên tâm, kẻ này nếu là thật sự động thủ, chúng ta liền lấy mạng chó của hắn. Đa tạ Tam sư minh. Triệu Tuân xông lên Long Thanh Tuyền ôm quyền nói, nhưng bây giờ việc cấp bách là đem Nô đại nhân cứu viện ra đây. Nô đại nhân giờ đây khốn tại trong vương phủ, sợ là bị Ngụy Vương giam giữ. Ân, vậy chúng ta bây giờ liền động thủ cứu người. Triệu Tuân cưỡi Bạch Giao Long quay trở về Lương Châu thành. Đến mức một đám thư viện sư huynh sư tỷ nhưng là ngự kiếm phi hành, cũng không phải bọn hắn tận lực đuổi nghịch, mà là lo lắng áp xấu Bạch Giao Long. Dù sao những người này chung vào một chỗ cũng có mấy trăm cân, Bạch Giao Long vẫn là cái thiếu niên giao long, thực không nhất định vác được động nhiều người như vậy. Về tới biệt viện sau đó, Triệu Tuân phát hiện biệt viện đã triệt để bị Lương Châu quân đội phong tỏa, liền theo Bỉ Bỉ Hà trên lưng nhảy xuống tới, sải bước đi ra phía trước chất vấn, các ngươi là muốn làm gì? Những cái kia phục mệnh đến đây Lương Châu binh sĩ vốn là muốn đuổi bắt Triệu Tuân, gặp Triệu Tuân không tại bọn hắn mới phong tỏa toàn bộ biệt viện, cấm chế đảm nhiệm Hà Khâm sai dịch đoàn người xuất nhập. Hiện tại Triệu Tuân vậy mà lại trở về, cái này khiến bọn hắn cảm thấy có chút khó tin. Nhất định liền là muốn ngủ, liền có người đưa gối a. Có ai không đem hắn cầm xuống? Triệu Tuân cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Hắn rút ra Minh Hồng đao, hạo nhiên chi khí quán chú tại Minh Hồng đao trên thân đao, nhẹ nhàng linh hoạt vỗ rửa vào cường đại cương khí liền đem những binh lính này đánh bay. Triệu Tuân trực tiếp đến gần một tên bị đánh bay Lương Châu quân sĩ binh phía trước, nhấc theo cổ áo của hắn xinh xinh đem hắn nhấc lên. Nói, nô đại nhân hiện tại nơi nào? Ta không biết rõ. Tiêu tên Lương Châu quân sĩ binh hiển nhiên sợ tè ra quần, trong thanh âm đã là mang theo tiếng khóc nức nở. Hẳn là còn ở vương phủ bên trong. Bên cạnh một tên khác Lương Châu quân sĩ binh nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Triệu Tuân lúc đầu cũng không có muốn khó xử những binh lính này, hắn biết rõ những này cũng đều là người làm công. Oan có đầu, nợ có chủ. Triệu Tuân cho dù muốn báo thù đó cũng là tìm Ngụy Vương báo thù. Nguyên bản Triệu Tuân là ôm dàn xếp ổn thỏa thái độ, nhưng bây giờ nhìn lại có thời điểm người không thể quá nhường nhịn. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Người thiện ý sẽ bị người cho rằng là mềm yếu, từ đó làm trầm trọng thêm nghiền ép khi dễ ngươi. A, vậy ta liền đi Ngụy Vương phủ, đem Nô đại nhân cứu ra. Ai cản ta thì phải chết. Thời khắc này Triệu Tuân bá khí không gì sánh được, ánh mắt bên trong đều là sát ý. Ngụy Vương phủ. Ngụy Vương Lý Liên tại một chúng vương phủ hộ vệ chen chúc xuống tới đến trước cổng chính. Gặp Triệu Tuân sau lưng chỉ có mấy người, Lý Liên cất tiếng cười to nói, liền này. Giờ phút này hắn đã không muốn lại làm bất luận cái gì che giấu, cười lạnh liên tục nói, Triệu Tuân, ngươi không có nghĩ qua chính mình cũng có hôm nay a? Ngươi đem bản vương hại thảm hại như vậy, hôm nay bản vương liền muốn để ngươi cả gốc lẫn lãi toàn bộ trả lại. Triệu Tuân chỉ cảm thấy buồn cười, hướng về phía Ngụy Vương dựng lên một trong đó chỉ đạo, khôi hài đâu a? Ngươi cảm thấy ngươi là người bị hại? Ta còn cảm thấy ta là người bị hại đâu? Hơn nữa, để ngươi sớm liền phiên chính là bệ hạ, nói như vậy ngươi có phải hay không cũng phải tìm bệ hạ tính sổ sách? Ngươi. Ngụy Vương bị Triệu Tuân sặc một phen, lại là câm điếc ăn hoàng liền có nỗi khổ không nói được. Hắn cũng không thể thực phàn nàn là Hiển Long Đế vấn đề a. Cho dù hắn khởi binh, cho dù hắn liên hợp Tây vực hồ tộc đó cũng là đánh lấy thanh quân chắc khẩu hiệu. Hắn tuyệt không có khả năng công nhiên kêu gào phản hắn lão tử, bởi vì như vậy hắn liền mất đi kế vị tính hợp pháp. Phụ chết tử kế, huynh cuối cùng đệ đạt đến. Đây mới là phong kiến vương triều quyền lực thay đổi hạch tâm yếu nghĩa. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa, bản vương liền muốn đem ngươi băm thành tám mảnh, nhìn xem ngươi ngược lại còn có thể mạnh miệng không thành. Ngươi sợ là đối với mình thực lực có cái gì hiểu lầm. Triệu Tuân lắc đầu nói, ngươi cho rằng chỉ bằng thủ hạ ngươi điểm ấy binh tôm tướng cua, có thể làm gì ta? Khoa trương, tiếp tục khoa trương. Ngụy Vương Lý Liễn cắn răng nói, bản vương muốn đem da của ngươi lột xuống, làm thành một mặt trống, mỗi ngày đánh. Ngươi chỉ sợ còn không biết ta, giờ đây toàn bộ Lương Châu thành đều bị bao vây. Bao vây? Ngươi nói là thành bên ngoài những cái kia quân đội? Triệu Tuân ra thành thời điểm đã từng nhìn thấy thành ngoài có không ít quân đội đóng quân, nhưng Ngụy Vương câu kia bao vây là có ý gì? Tây vực Tam thập lục quốc liên quân đã đến Lương Châu. Vừa lúc bị các ngươi đụng phải, ngươi cảm thấy các ngươi còn có đường sống sao? Lý Liễn đều là đắc ý nói,
Tây vực Tam thập lục quốc liên quân. Ý của ngươi là ngươi cùng Tây vực Hồ tộc cấu kết với nhau làm việc xấu? Triệu Tuân nhất định không thể tin vào tai của mình. Ngụy Vương là nhận Hiển Long đế mệnh đến Lương Châu liền phiên trấn một bên. Lương Châu chính là trọng trấn, lại là Hà Tây hành lang đầu đồng trọng yếu thiết điểm, Ngụy Vương chẳng những không có đưa đến chính mình phiên vương trách nhiệm, ngược lại cùng ngoại địch lẫn nhau cấu kết. Vương Trung Lịch chết oan uổng à, rõ ràng không có cái gì làm nhưng bị Hiển Long đế nhận định là thông đồng với địch phản quốc, bị sinh sinh ngàn đao bầm thây tại Tây thị. Mà Hiển Long đế con trai oan, Ngụy Vương Lý Liễn vậy mà cùng Tây vực Hồ tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, không ngại bán quốc gia của mình cùng bách tính. Là mượn binh thanh quân chắc. Lý Liễn không có liêm sỉ tâm nói, đương kim hướng bên trong có gian nhân mê hoặc thiên tử, bản vương là muốn thanh quân chắc, còn đại chu một cái ban ngày ban mặt. Lý Liễn hành động này triệt để chọc giận tới Triệu Tuân. Ngay từ đầu Triệu Tuân vẫn còn đang suy tư muốn hay không thương tới Ngụy Vương tính mệnh, nhưng hiện tại xem ra đã không có cân nhắc cần thiết. Nếu như chỉ liên quan đến ân oán cá nhân, kia Triệu Tuân còn có lưu hắn nhất mệnh khả năng. Nhưng bây giờ là dính tới quốc thủ nhà hận, Triệu Tuân cảm thấy hắn hôm nay có tất yếu thế thiên hành đạo. Xuất sinh, Triệu Tuân không chút do dự mắng, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy vô liêm sỉ thế hệ. Ngươi nhất định liền là cái xuất sinh. Ngươi cho rằng chính mình là hoàng tử liền có thể đem bách tính coi là lợn chó sao? Ta hôm nay liền muốn để ngươi rõ ràng, ngươi mười phần sai. Triệu Tuân đột nhiên bạo khởi, phi thân hướng Ngụy Vương tìm kiếm. Ngụy Vương Lý Liễn mặc dù nổi giận, nhưng vẫn là rõ ràng lấy thực lực của hắn không đủ cùng một cái người tu hành đối kháng, lùi về phía sau mấy bước. Ngụy Vương phủ người tu hành bọn hộ vệ liền cùng nhau tiến lên, hợp thành một đạo nhân tượng. Bọn hắn ăn chính là Ngụy Vương đồng lộc, tự nhiên muốn tận lực bảo vệ tốt Ngụy Vương. Những này Ngụy Vương phủ hộ vệ có mấy trăm người, tu vi phẩm cấp từ cao xuống thấp không giống nhau. Tu hành đẳng cấp cao nhất một tên người tu hành tên là Gốm Thành Che Chở, tu chính là võ đạo, khoảng chừng tam phẩm. Võ phu hệ thống tam phẩm chính là võ linh cảnh. Võ linh cảnh giới đặc chất là có thể triệu hoán một vị võ phu hệ thống đại tướng quân. Cái này đại tướng quân có thể là viễn cổ thời kỳ cũng có thể là đại chu triều, chỉ cần là có sách lịch sử ghi lại đều có thể triệu hoán. Triệu hoán đi ra cái này đại tướng quân có thể tiếp tục tồn tại thời gian một nén nhang, sau một nén nhang sẽ tự động biến mất. Nhưng là hiện tại hắn hiển nhiên không có ý xuất thủ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được tu vi của đối phương phẩm cấp chỉ có lục phẩm. Nhưng là hắn vô pháp xác định đối phương tu hành chủng loại là gì đó, có chút giống võ phu hệ thống, có chút giống người đọc sách văn tông hệ thống, lại có chút như đạo môn hệ thống. Nếu như đi chính là nho gia văn tông hệ thống, lục phẩm vừa vặn có thể sáng tạo ra một cái gần như vô địch trạng thái vòng bảo hộ. Tại thời gian một nén nhang phía trong người tu hành này liền là vô địch. Nay vừa vặn có thể hoàn mỹ tránh đi võ phu tam phẩm triệu hoán đi ra đại tướng quân. Sở dĩ Gốm Thành Che Chở tính toán đợi nhất đẳng. Nếu như cái khác vương phủ người tu hành hộ vệ có thể bước ra Triệu Tuân vòng bảo hộ, hắn qua một đoạn thời gian nữa xuất thủ, có thể bảo đảm hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Dạng này Triệu Tuân liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn phải hướng Ngụy Vương điện hạ xung xoe, phương thức tốt nhất liền là gỡ xuống Triệu Tuân đầu người. Theo khởi binh một khắc kia trở đi, Ngụy Vương điện hạ liền không có đường rút lui. Triệu Tuân cùng một đám khâm sai đoàn quan viên đụng vào nhất định liền là chịu chết, thuộc về cho không. Gốm Thành Che Chở biết rõ nổ có phải nổ tận gốc, sở dĩ loại trừ Triệu Tuân cái khác khâm sai đoàn quan viên cũng nhất định phải toàn bộ chém giết một tên cũng không để lại. Triệu Tuân mặc dù tu hành phẩm cấp chỉ có lục phẩm, nhưng là trải qua vô số lần thực chiến, tác chiến kinh nghiệm có thể nói 10 phần phong phú. Ngụy Vương phủ những người tu hành này hộ vệ nhưng là tốt xấu lẫn lộn, một chút kinh nghiệm thực chiến phong phú, một chút nhưng là bộ dáng hàng. Thương Lãng đao pháp tới. Một nháy mắt bám vào Hạo Nhiên chính khí Thương Lãng đao biến lớn gấp mấy lần. Một đao bổ ra sinh tử lộ, đao pháp này coi trọng chính là một cái bá đạo. Những này vương phủ người tu hành chưa hề được chứng kiến như vậy cường đại đao ý, bị cương khí nhao nhao trấn khai, miệng phun máu tươi. Liền này, có thể hay không cùng một chỗ bên trên? Liền không một cái có thể đánh, vô vị. Luận bàn trăm bước, Triệu Tuân chưa từng có thua qua. Húng chi là đối diện kẻ thù cũ. Ngụy Vương này ra hỏa liền cùng hắn lão tử Hiển Long Đế một dạng không là người. Triệu Tuân trong thời gian ngắn không có cách nào thế nhưng Hiển Long Đế, nhưng muốn thu thập con của hắn Ngụy Vương vẫn là nhận bắt giữ. Chỉ cần Ngụy Vương phản loạn tội danh ngồi vững, Triệu Tuân trọn vẹn có thể chém giết. Đến lúc đó Hiển Long Đế chính là vì triều đình mặt mũi cũng không có khả năng đối Triệu Tuân hạ tử thủ. Bởi vì dạng này liền nói rõ triều đình thừa nhận Ngụy Vương phản loạn là hợp pháp. Hiển Long Đế liền là tâm lý lại không sảng khoái, cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, chỉ có thể nén giận nhận. Hiển Long Đế khó chịu, Triệu Tuân liền biết quá sảng khoái. Gốm Thành Che Chở nhưng là có chút nhìn không được. Những này thằng danh con quả thực quá không cho người bất lo. Mà thôi, đã như vậy hắn liền sớm xuất thủ. Gốm Thành Che Chở chính là tam phẩm võ linh cảnh, loại trừ có thể triệu hồi ra một cái viễn cổ đại tướng quân xem như triệu hoán thú chiến đấu, còn nắm giữ cực hạn tốc độ cùng nhanh nhẹn. Hắn nhanh chóng tới đến Triệu Tuân sau lưng một trường hướng Triệu Tuân vỗ tới. Một trường này hắn vận đủ chân khí, nếu là chụp kỳ thực Triệu Tuân nội tạng đều sẽ bị chấn vỡ, tuyệt không khả năng sống sót. Có thể Triệu Tuân tựa như là sau đầu sinh mắt một loại, một cái né tránh sinh sinh tránh đi. Nhanh như vậy, Gốm Thành Che Chở trọn vẹn không nghĩ tới Triệu Tuân động tác lại nhanh như vậy. Hắn thậm chí không có thấy rõ Triệu Tuân né tránh lộ tuyến. Theo lý thuyết một cái lục phẩm người tu hành không có tốc độ nhanh như vậy. Đi chết đi. Gốm Thành Che Chở chỉ cảm thấy chính mình bị đùa bỡn, bị nhục nhã. Người tu hành chênh lệch nhất phẩm đều là chênh lệch cực lớn, huống chi chênh lệch tam phẩm. Hắn không thể lại chịu đựng đi xuống, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ gặp Gốm Thành Che Chở quát lên một tiếng lớn, lập tức thân bên trên xuất hiện một đầu to lớn bạch hổ. Hắn bản mệnh trấn thủ vật là bạch hổ. Mỗi một cái tứ phẩm trở lên người tu hành đều có được chính mình bản mệnh trấn thủ vật, cùng bản mệnh vật bất đồng, bản mệnh trấn thủ vật có thể độc lập bắt đầu. Bạch hổ tại bản mệnh trấn thủ vật bên trong là tương đương hung ác mãnh thú, phạm vi công kích cực lớn, hơn nữa có thể trong khoảng thời gian ngắn chế địch vào chỗ chết. Nó lại hung hăng cắn địch nhân cái cổ thẳng đến địch nhân ngạt thở. Điểm này ngược lại quá phù hợp cỡ lớn họ mèo động vật quen thuộc.
Tại dã ngoại săn bắt thời điểm cỡ lớn họ mèo động vật liền biết tận khả năng phục kích con mồi, bọn hắn lại trước tận khả năng tới gần con mồi, tại xác nhận con mồi tại công kích của mình phạm vi sau đó lại nhảy lên một cái nhào về phía con mồi, hung hăng cắn con mồi cái cổ. Triệu Tuân tự nhiên là biết rõ những chi tiết này, ngươi có bản mệnh trấn thủ vật, ta có linh thú. Một đối một tình huống dưới Bạch Giao Long chưa hẳn thế yếu. Triệu Tuân hét lớn một tiếng, bị bì hạ, ngăn lại nó. Bạch Giao Long có linh, đang nghe được Triệu Tuân kêu gọi sau đó trước tiên liền chạy đến. Nó nhìn thấy Bạch Hổ một nháy mắt liền rõ ràng xảy ra chuyện gì, hung mãnh một đuôi quét tới. Bạch Hổ dọa đến vội vàng lui về sau mấy bước, lúc này mới tránh đi một kích này. Nó sau đó liền lộ ra ngay răng nanh bắt đầu a Bạch Giao Long. Đây cũng là họ mèo động vật đặc chất trí nhất. Gốm Thành Tre trở thấy thế thực là sợ hết hồn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Triệu Tuân bên người còn có dạng này một đầu linh thú. Bạch Giao Long tại linh thú trong đó đẳng cấp kia là tương đương cao, dưới tình huống bình thường linh thú ở giữa chém giết trước nhìn chính là đẳng cấp, tiếp theo mới nhìn cá thể khác biệt. Đương nhiên, linh thú cùng bản mệnh trấn thủ vật ở giữa cận chiến lại là trọn vẹn một chuyện khác. Bạch Giao Long rất là hung mãnh, hiển nhiên không có tính toán cấp Bạch Hổ điều chỉnh cơ hội. Nó đắc thế không tha người, liên tiếp hướng lấy Bạch Hổ chỗ hiểm tắc tới. Đối với loại này manh thú bắt đấu, ai trước cắn được đối phương muốn hại ai liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chủ động một phương cũng cần tránh cho bị đối phương nhặt nhạnh chỗ tốt. Dù sao ưu thế cũng không đợi tại thắng thế, không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết đến tột cùng sẽ phát sinh gì đó. Này một bên Bạch Giao Long cùng Bạch Hổ giết khó phân thắng bại. Bên kia Gốm Thành Tre chờ cũng không có ý định nhàn rỗi. Hắn biết rõ chậm thì sinh biến, cái này Triệu Tuân rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, có trời mới biết đến tột cùng sẽ phát sinh gì đó, vẫn là trước thời gian chung kết còn tốt. Gốm Thành Tre chờ trực tiếp triệu hồi ra Đại Tần quốc một vị viễn cổ đại tướng Tào Khang vừa vặn. Vị này Tào tướng quân lại được xưng Tào người giết, năm đó đã từng thống soái 20 vạn đại quân san bằng Đường quốc. Đường quốc 15 vạn đại quân bị Tào Khang vừa vặn lừa giết tại Đông Hải quận. Trên sử sách như vậy nhiều một cái Tào người giết, nhưng là càng nhiều người chỉ biết là hắn lãnh binh đánh trận lợi hại, nhưng chưa có người biết Tào Khang vừa vặn cũng là một cái đỉnh cấp người tu hành. Mặc dù khi đó còn không có cựu phẩm tu hành hệ thống phân chia, nhưng theo Gốm Thành Tre chờ dự tính Tào Khang vừa vặn đẳng cấp ít nhất là nhất phẩm. Nhất phẩm võ phu. Chỉ gặp một cái kim sắc thánh tượng xuất hiện ở Gốm Thành Tre chờ trước mặt. Giết hắn. Gốm Thành Tre chờ hạ lệnh. Triệu Hoán đi ra viễn cổ đại tướng quân không có tư tưởng của mình, chỉ có thể trọn vẹn nghe lệnh của người khác, nói là để tuyến tượng gỗ cũng không quá. Toàn thân tản ra kim sắc quang mang Tào Khang vừa vặn liền hướng Triệu Tuân đánh tới. Ngoa Tào, lại Triệu Hoán, không nói võ đức. Gặp Gốm Thành Tre chờ liên tiếp sử dụng Triệu Hoán thuật, Triệu Tuân nhịn không được tuân ra nói tụ. Đã ngươi không nói võ đức, vậy liền đừng có trách ta. Biến. Triệu Tuân hét lớn một tiếng, lập tức quanh thân xuất hiện một cái kim sắc vòng bảo hộ. Đây là lục phẩm người đọc sách đặc có bản lĩnh. Tại thời gian một nén nhang bên trong, bọn hắn Triệu Hoán đi ra vòng bảo hộ có thể bảo đảm bọn hắn lông tóc không tổn hao gì, gần như vô địch. Có bản lĩnh ngươi tiến đến a. Triệu Tuân tiếp tục bắt đầu miệng pháo. Giờ phút này một mực tại quan chiến thư viện các sư huynh sư tỷ rõ ràng đúng lúc bọn hắn xuất thủ. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền cái thứ nhất đứng dậy. Kiếm tới. Long Thanh Tuyền hô to một tiếng, Táng Hoa kiếm liền ra khỏi vỏ tự động đáp xuống trong tay của hắn. Táng Hoa kiếm pháp nhấn mạnh là chi tiết, xe chỉ luồn kim ở giữa có thể triển lộ ra uy lực lớn nhất. Gốm Thành Tre trở hiển nhiên ý thức được Long Thanh Tuyền sắc bén kiếm ý, trước tiên rút kiếm ứng chiến. Chỉ có kiếm khách đứng đầu hiểu kiếm khách. Gốm Thành Tre trở biết rõ trước mặt hắn cái này kiếm khách tu vi đẳng cấp còn ở trên hắn. Đến mức thực lực của hai bên chênh lệch đến tuột cùng có bao nhiêu được đánh qua mới biết được. Lưỡng kiếm va nhau một khắc này phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Sau đó Gốm Thành Tre trở cảm thấy mình rách gan bàn tay, máu tươi từ hổ khẩu rỉ ra. Thật mạnh chất khí. Đối phương cảnh giới ít nhất cũng có nhị phẩm. Gốm Thành Tre trở trong lòng cảm giác nặng nề. Tu vi đẳng cấp kém nguyên một cấp, này thực đánh thắng sao? Người tu hành ở giữa quyết đấu coi trọng là cái khí thế. Tại chiếm cứ tuyệt đối khí thế tình huống dưới, rất khó lật bàn thành công. Sở dĩ tu vi phẩm cấp mới tỏ ra trọng yếu như vậy, bởi vì tu vi phẩm cấp tương đối cao phía kia trên tâm lý chiếm cứ không nhỏ ưu thế, mà thế yếu phía kia sẽ bị quả cầu tuyết, càng đánh càng cảm thấy được thế yếu, càng đánh càng cảm thấy được khó mà lật bàn. Gốm Thành Tre chờ giờ phút này liền có loại cảm giác này, tại cùng Long Thanh Tuyển giao thủ mấy lần sau đó hắn phát hiện chính mình bất kể thế nào cố gắng, tựa hồ cũng không thắng được trước mặt cái này nam nhân. Đánh không lại làm cái gì? Tốt nhất phương thức xử lý tự nhiên là chạy trốn. Nhưng là bây giờ Gốm Thành Tre chờ không thể chạy, bởi vì hắn là Ngụy Vương môn khách. Nếu là hắn chạy trốn rồi, Ngụy Vương điện hạ làm cái gì? An lộc của vua, trung thành sự tình. Nếu hắn là Ngụy Vương môn khách, liền phải giúp Ngụy Vương làm việc. Hiện nay chỉ dựa vào chính hắn thực lực rất khó cùng Ngụy Vương chống đỡ được. Sở dĩ hắn yêu cầu điều động Triệu Hoán đi ra Tần Quốc đại tướng quân Tào Khang vừa vặn đi công kích Long Thanh Tuyển. Ngược lại Tào Khang vừa vặn đối mặt với trốn ở vòng bảo hộ bên trong Triệu Tuân cũng không thể tránh được, mà Triệu Hoán đi ra Triệu Hoán vật chỉ có thể duy trì liên tục thời gian một nén nhang, tóm lại muốn dùng trong khoảng thời gian này làm chút chuyện. Nhất phẩm võ phu. Long Thanh Tuyển có thể cảm nhận được cái này Triệu Hoán đại tướng quân khí tức, trước tiên cấp ra quyết định. Nhất phẩm võ phu lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết rõ thư viện đệ tử có thể vượt biên giết người ấy ư? Huống chi ngươi chỉ là một cái Triệu Hoán vật. Triệu Hoán vật mặc dù cường đại, nhưng dù sao không phải thật sự người, chẳng những có duy trì liên tục thời gian hạn chế, tại trong thực chiến phát huy vẫn cứ lại suy giảm. Bởi vì người tu hành ở giữa chiến đấu quá khảo nghiệm lâm trận ứng biến, mà Triệu Hoán vật là không lại lâm trận ứng biến. Táng Hoa kiếm pháp. Long Thanh Tuyển thôi động Táng Hoa kiếm, đầu tiên là vẽ một vòng tròn, sau đó vọt đến Tào Khang vừa vặn sau lưng. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt vẽ một chữ thập tiêu ký, sau đó lại lóe trở về. Long Thanh Tuyển biểu hiện giống như là một cái thích khách, chợt hiện chuyển xê dịch lặp đi lặp lại hoành khiêu. Tào Khang vừa vặn chính là thuộc về hệ sức mạnh võ giả. Cho dù là năm đó Tào Khang vừa vặn bản nhân cũng thuộc về dốc hết sức rơi xuống 10 nhanh loại hình. Nhưng bây giờ hắn bất quá là một cái Triệu Hoán vật, các hạng chỉ số đều có hạ xuống. lực phản ứng càng là yếu đi không ít. Nói trắng ra là hắn hiện tại liền là bị Long Thanh Tuyền đùa bỡn. Nay cẩu tặc đang kéo dài thời gian, gốm thành che chở khí tê cả da đầu. Hắn đánh không lại Long Thanh Tuyền, Long Thanh Tuyền đánh không lại Tào Khang vừa vặn, mà Tào Khang vừa vặn là triệu hoán vật có duy trì liên tục thời gian. Cái này giống như là một cái vòng lặp vô hạn, mà càng kéo càng đối gốm thành che chở bất lợi. Nhưng hắn có biện pháp nào đâu? Ngụy Vương Lý Liễn sắc mặt có chút khó coi. Dù là hắn không phải người tu hành cũng nhìn hiểu thế cục. Dưới mắt hắn môn khách gốm thành tre trở xu hướng suy tàn hiện thị rõ, nếu như không thể tại thời gian một nén nhang phía trong giải quyết chiến đấu, hậu quả khó mà lường được. Nếu như là tại vạch mặt phía trước, Lý Liễn là không lại như vậy hoảng. Có thể hắn hiện tại đã cùng Triệu Tuân triệt để không để ý mặt mũi, Triệu Tuân cũng biết hắn mục đích thật sự, sở dĩ chỉ có thể chết lết đến cùng. Người thua là không có quyền lực lên tiếng. Điện hạ, phải không chúng ta vẫn là rút lui a? Đúng vậy a điện hạ, tình huống bây giờ có chút không đúng, lý do an toàn, chúng ta vẫn là rút lui a. Đối diện môn khách những này hơi có vẻ ồn ào thuyết phục, Lý Liễn sắc mặt xanh xám. Loại thời điểm này gọi hắn làm sao rút lui? Hắn nếu là rút lui, không phải liền là bằng thừa nhận chính mình không bằng Triệu Tuân sao? Đây quả thực là để chính hắn hung hăng phiến miệng của mình con. Lý Liễn là một cái quá sĩ diện người, hắn thật sự là làm không được. Đừng vội lại nói những thứ này, giờ đây bản vương đã là tên đã trên dây không phát không được. Chạy, chạy đi nơi nào? Lý Liễn nắm chặt nắm đấm nói, hôm nay không phải hắn chết, chính là ta sống. Đánh hắn, đánh hắn. Làm tốt lắm. Triệu Tuân tại vòng bảo hộ phía trong nhìn xem Tam sư huynh Long Thanh Tuyển đánh cho tê người Ngụy Vương phủ môn khách, chỉ cảm thấy sảng khoái bay lên. Nhìn lại hắn mang thư viện các sư huynh sư tỷ tới là thực mang đúng rồi. Có bọn họ Triệu Tuân thì tương đương với là nhiều một trương hộ thân phủ, bất luận đối diện nhiều thế yếu cục diện đều không lại cảm thấy bối rối, bởi vì tùy thời đều có thể lập bàn. Thư viện phương diện thẳng đến trước mắt còn chỉ phái ra Tam sư huynh Long Thanh Tuyển. Đến mức đại sư tỷ, nhị sư tỷ, lục sư huynh, thập sư huynh cùng một phiếu cao thủ còn không có xuất thủ. Gốm thành tre trở tự nhiên cũng ý thức được mình đã ở vào cùng đồ mặt lộ. Triệu Hoán Vật lập tức liền muốn biến mất, một khi Triệu Hoán Vật biến mất hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này không rút lui chờ đến khi nào? Phía trước hắn cân nhắc chính là vinh dự, bận tâm đến điểm ấy không thể vứt bỏ Ngụy Vương. Nhưng bây giờ nếu như hắn không chạy, vứt bỏ liền không chỉ là vinh dự mà là tính mạng. Tại đứng trước là chính mình chết vẫn là Ngụy Vương chết tình huống dưới, gốm thành tre chở không chút do dự sẽ chọn để Ngụy Vương chết. Chết đạo hưu không chết bần đạo, đó cũng không phải là nói một chút mà thôi. Hắn nhanh nhẹn điểm là tăng mát, chỉ cần hắn muốn chạy, Long Thanh Tuyển khẳng định đuổi không kịp đến. Huống chi bây giờ còn có Triệu Hoán Vật kéo lấy Long Thanh Tuyển. Chỉ gặp gốm thành tre chở chạy như bay một dạng, bay thẳng tới chạy về phía xa. Nơi xa Ngụy Vương Lý Liễn một đôi mắt chừng được cũng như lưu linh một loại, nhất định không thể tin được trước mặt phát sinh hết thảy. Liền như vậy, chạy trốn rồi. Ngụy Vương cảm thấy mình dưỡng một đầu bạch nhãn lang. Gốm thành tre chở đã là hắn có thể chiêu mộ đến tối đỉnh cấp người tu hành một khách. Sở dĩ Ngụy Vương một mực dành cho gốm thành tre chở ưu đãi, thậm chí không ngại chiêu hiền đại sĩ, cấp gốm thành tre chở tốt nhất đãi ngộ. Nhưng bây giờ, quả nhiên người trên đời này không thể lựa chọn tin tưởng người khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng mình. Nhưng là Triệu Tuân hiển nhiên không có tính toán thả đi gốm thành tre chở ý tứ, hắn hô to một tiếng, bị bị hạ, trung kết hắn. Bạch Giao Long có linh nghe hiểu Triệu Tuân ý tứ, lập tức đuổi về phía trước. Gốm thành tre chở khinh công bản lĩnh cao mình, người bình thường thật đúng là không nhất định đuổi theo kịp hắn. Thế nhưng là Bạch Giao Long không phải người, mà là linh thú. Linh thú tốc độ đây tuyệt đối là vượt qua thường nhân. Gốm thành tre chở làm sao cũng không nghĩ tới hắn đi ra ngoài xa như vậy còn có thể bị đuổi kịp. Quay đầu nhìn lên, thấy là một đầu mở ra huyết buồn đại khẩu Bạch Giao Long người khác bị dọa tè ra quần. Tại mất đi bản mệnh trấn thủ vật, Triệu Hoán Vật tình huống dưới hắn liền là một cái bình thường kiếm khách. Phổ thông kiếm khách là vô pháp cùng linh thú đặc biệt là đẳng cấp cao thuần chính huyết thống linh thú đối kháng. Hắn hiện tại đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát, tâm bên trong khỏi phải nói có bao nhiêu tuyệt vọng. Bạch Giao Long trọn vẹn không cấp hắn cơ hội phản ứng, cắn một cái đi lên. Gốm thành tre chở muốn né tránh, nhưng trước mặt Bạch Giao Long không có chút nào khả năng. Bạch Giao Long cắn một cái vào gốm thành tre chở, ra sức cắn xé phía dưới trực tiếp đem gốm thành tre chở xé thành mảnh nhỏ. Ngoa tạo. Triệu Tuân thấy thế lấy làm kinh hãi. Tại hắn trong ấn tượng Bỉ Bỉ Hà một mực thuộc về manh sủng, không nghĩ tới lại là manh thú. Một cái tam phẩm người tu hành bị Bỉ Bỉ Hà xé xác, này đủ để thể hiện ra Bạch Giao Long thực lực. Manh thú đến cùng là manh thú, không phải người bình thường có thể so sánh. Tiếp xuống liền muốn dọn dẹp rất rưởi. Triệu Tuân nhìn về phía Ngụy Vương phương hướng, lạnh lùng tuyết đạo. Gốm thành tre chở nhất tử, Ngụy Vương phủ dư lại môn khách đều là một đám ô hợp đồng dạng. Lần này Ngụy Vương Lý Liễn thực luôn cuống. Hắn ngay từ đầu là không muốn chạy, bây giờ muốn chạy phát hiện chạy không thoát. Triệu Tuân theo vòng bảo hộ bên trong đi ra, từng bước một đi đến Lý Liễn trước mặt. Triệu Tuân khiêng tay, hung hăng một bàn tay hướng Lý Liễn trên mặt rút đi. Ba. Theo một tiếng vang lanh lảnh, Ngụy Vương Lý Liễn trên hai gò má xuất hiện một cái hết sức rõ ràng dấu bàn tay. Lý Liễn chỉ cảm thấy hai gò má nóng hổi thiêu đốt, phảng phất tại bị dùng lửa đốt nhất dạng. Người dám đánh bản vương? Cho tới giờ khắc này, Lý Liễn cũng không thể tin được Triệu Tuân dám đánh hắn. Phải biết hắn nhưng là Đường Đường Đại Chu thân vương, mà Triệu Tuân bất quá là cái quốc công thế tử mà thôi. Một cái quốc công thế tử dám đánh phiên vương? Đánh ngươi thế nào? Triệu Tuân cười lạnh một tiếng, lập tức lại là huy động bàn tay. Ba 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 ba. Triệu Tuân tả hữu khai cung, một trận thao tác thực là đem Ngụy Vương rút thành đầu heo. Lý Liễn bị rút thất điên bắt đảo, cả người đều muốn choáng. Ngươi biết ngươi đời này làm qua sai lầm nhất một chuyện là cái gì không? Triệu Tuân áp vào Ngụy Vương Lý Liễn trước mặt, hạ thấp giọng hỏi. Gì đó? Ngụy Vương bản năng vấn đạo. Liền là đem ta theo trên tiểu lâu đẩy xuống dưới. Lúc đầu Triệu Tuân chết rồi, ta nhập thân đến Triệu Tuân trên thân. Ngươi, không phải Triệu Tuân. Ngụy Vương Lý Liễn như ở trong mộng mới tỉnh, hắn vừa định cao hơn hô, sau một khắc Triệu Tuân liền dùng minh hồng đao bồi qua cổ của hắn. bị chặt đứt dây thanh Lý Liễn căn bản không phát ra được bất luận cái gì âm hưởng, máu tươi từ cổ của hắn phun tới.
Ách, ách ách.
Hắn liều mạng dùng hai tay chặn ở vết thương, có thể máu tươi vẫn là theo hai tay của hắn ở giữa khe hở chảy ra. Khuyên ngươi đi âm tào địa phủ nhiều lời điểm lời hữu ích, tranh thủ đầu cái tốt thai, tiếp sau đừng lại đầu thai hoàng gia, ngươi điểm ấy quy tại cung đấu trong tiểu thuyết sống không quá ba chương. Sau đó Triệu Tuân ra sức vung đao một chém, trực tiếp đem Ngụy Vương Lý Liễn thủ cấp bổ xuống. Không đầu thi thể hướng về phía trước phịch một tiếng nện xuống đất. Triệu Tuân nhấc theo Ngụy Vương Lý Liễn thủ cấp hướng về phía một đám vương phủ môn khách, hộ vệ quát lớn, Ngụy Vương Lý Liễn ý đồ mưu phản, đã bị bản quan tru sát. Những người còn lại lập tức buông xuống binh khí, nếu không tại chỗ giết chết. Những này vương phủ hộ vệ đều sợ choáng váng. Bọn hắn làm sao cũng không thể tin được Ngụy Vương điện hạ vậy mà liền như vậy bị giết. Giờ đây Ngụy Vương đều đã chết, bọn hắn còn chiến đấu cái gì đó lực? Một đám hộ vệ nhao nhao vứt xuống ở trong tay binh khí. Sau đó bọn hắn té quỵ trên đất. Triệu Tuân biết rõ đây chỉ là bước đầu tiên, chiến đấu còn xa xa không có kết thúc. Lương Châu thành ngoài có mấy chục vạn đại quân, hắn bên trong có một phần là Lương Châu quân, nhưng càng nhiều vẫn là Tây Vực liên quân. Lương Châu quân nhìn thấy Ngụy Vương Lý Liễn đầu người phía sau chắc chắn sẽ đánh tới bởi, nhưng Tây Vực liên quân liền nói bất định. Còn có một loại có thể là Lương Châu quân tự biết đã bên trên tuyệt lộ, lại một con đường đi đến hắc. Nếu là loại tình huống này, Triệu Tuân bọn người đối diện áp lực đây không phải là bình thường lớn. Đương nhiên, đối Triệu Tuân tới nói hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là nhanh đưa Ngô Chân Khanh cứu viện ra đây. Lại thế nào nói Ngô Chân Khanh cũng là lần này Khâm Sai thăm hỏi đoàn người cầm đầu. Có Ngô Chân Khanh ngồi trấn chủ giữ lại cục diện vẫn là phải ổn một chút. Triệu Tuân vẫn là thích hợp làm côn đồ chơi sự tình, mà nói thu mua nhân tâm, vẫn là những này quan trưởng kẻ già đời tương đối am hiểu. Triệu Tuân nhắc theo Ngụy Vương Lý Liễn đầu người trên đường đi Lương Châu thành lâu. Lương Châu thành quân coi giữ nhìn thấy này cảnh tượng thực là sợ tè ra quần. Ai cản ta thì phải chết. Triệu Tuân vương ba chi khí bốn phía, cảm giác mình tựa như là vong văn nhân vật chính một loại tự mang quan hoàn. Triệu Tuân rất nhanh leo lên thành lâu, lập tức đem Ngụy Vương Lý Liễn đầu người treo ở trên tường thành. Sau đó hắn dùng chân khí đem thanh âm làm lớn ra gấp mấy lần, mô là Triệu Tuân, Ngụy Vương Lý Liễn cấu kết man tộc tạo phản, giờ đây đã bị bản quan tru sát. Phàm là Lương Châu quân người nhanh chóng buông xuống binh khí, nhưng từ nhẹ xử trí. Gian ngoan không cần biết đến người, nhất định bị tru sát. Triệu Tuân biết rõ loại thời điểm này nhất định phải đánh tan những này phổ thông binh sĩ tâm lý phòng tuyến. Càng nhiều người đầu hàng bọn hắn đến lúc đó gặp phải áp lực liền biết càng nhỏ. Có rất nhiều phổ thông binh sĩ cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ là nghe lệnh mình lệ thuộc trực tiếp cấp trên, chỉ là đơn thuần nghe lệnh hành sự mà thôi. Triệu Tuân chỉ cần cho bọn hắn lựa chọn cơ hội, bọn hắn chắc chắn sẽ buông xuống binh khí tìm đến phía Đại Chu này một bên. Bởi vì bọn hắn lúc đầu cũng là Đại Chu người. Gì đó, Ngụy Vương điện hạ chết rồi. Không thể nào. Ngụy Vương điện hạ chính là thân vương, làm sao có thể chết? Ngươi không có nghe nói sao, Ngụy Vương như phản bị giết. Một cái thần tử dám giết thân vương. Cái này cũng không phải bình thường người, hắn là Triệu Tuân a, các ngươi chẳng lẽ không nghe nói Triệu Tuân sự tích sao? Hắn nhưng là cường đại nhất Tân Tân Bất Lương nhân. Kinh sư vô số án tử đều là Triệu Tuân phá được. Đến sau Triệu Tuân còn đi Giang Nam nói cùng yêu thú đại chiến, dựa vào sức một mình đại phá yêu thú, quả thực là trả Giang Nam bách tính một cái ban ngày ban mặt. Chậc chậc, chắc không được, nguyên lai là Triệu Tuân Triệu Minh Doãn a, ta nghe nói a này Triệu Tuân chính là trên trời sao văn khúc hạ phàm. Đến sau bị thư viện sơn trưởng thu làm môn hạ làm đồ đệ. Các ngươi ngẫm lại sơn trưởng kia là nhân vật thế nào, đây chính là thiên hạ đệ nhất cường giả. Hắn lao nhân ra nhìn chúng nhân vật sẽ kém sao? Vậy cũng đúng. Hơn nữa không chỉ sơn trưởng, liền ngay cả quốc sư Viên Thiên Cương cũng nhận Triệu Tuân làm con nuôi. Đây cũng là siêu phẩm cường giả a, quả nhiên đại lao ánh mắt đều là giống nhau. Triệu Tuân làm sao lại tới Lương Châu đâu? Ngươi không có nghe nói sao, hắn cũng là Khâm Sai đoàn thành viên. Lần này tới hẳn là thăm hỏi Hà Tây tướng sĩ a. Thế nhưng là lại thế nào nói, hắn cũng không thể giết Ngụy Vương điện hạ a. Ngụy Vương phản loạn, liền không còn là thân vương, ngươi có thể lý giải vì Triệu Tuân Triệu đại nhân giết một cái phản tặc. Triệu Tuân một phen không thể nghi ngờ tại một đám Lương Châu quân sĩ binh tâm bên trong làm ra rất tốt hiệu quả, tại hắn tận lực dẫn đạo dưới, Lương Châu quân quân tâm đã tán. Bọn hắn ý thức được chính mình là tại cấp một cái phản quốc tặc bán mạng. Dù là cái này phản quốc tặc là Ngụy Vương lại như thế nào, kia không phải là một cái phản quốc tặc. Bọn hắn hiệu trung chính là Đại Chu là triều đình, cũng không phải Ngụy Vương. Ngụy Vương nếu là phản tặc, cũng đã bị tru sát, bọn hắn còn có lý do gì chấp hành Ngụy Vương mệnh lệnh? Chúng ta hẳn là lấy công chỗ tội. Đúng, chúng ta hẳn là lấy công chỗ tội. Thừa dịp hiện tại còn kịp, tranh thủ thời gian quay đầu a. Đừng lại căng đầu đi xuống. Một đám Lương Châu quân sĩ binh giật mình tỉnh ngộ, bắt đầu cùng Tây Vực liên quân cắt chém. Tây Vực liên quân đương nhiên cũng ý thức được sự biến hóa này, bất quá bọn hắn cũng không có tiến hành ngăn cản. Bởi vì lúc này giờ phút này tâm tình của bọn hắn cũng phát sinh biến hóa. Cùng kéo dài oan giờ phút này trong đầu tại Thiên Nhân giao chiến. Hắn lúc trước sở dĩ nguyện ý vòng qua Sa Châu đi tới Lương Châu, là bởi vì tại Lương Châu có Ngụy Vương cái này tiếp ứng điểm. Bọn hắn có thể dùng Lương Châu làm văn cầu, tiếp xuống lại hợp lực tiến công Trường An. Cầm xuống Trường An huyết kiếm, bắt không được tới cũng không thua thiệt. Nhưng bây giờ thế cục hoàn toàn khác biệt, bởi vì Ngụy Vương bị tru sát nguyên nhân, Lương Châu quân lần nữa đào ngũ. Chỉ bất quá lần này bọn hắn là tìm đến phía Đại Chu triều đình bên kia. Nếu như Tây Vực liên quân lại không rút lui khỏi, rất có thể đứng trước trong ngoài giáp công bất lợi cục diện. Bọn hắn vốn là một mình thâm nhập, là không có đến tiếp sau. Cùng kéo dài hoàn quyết định vẫn là kịp thời rút quân so sánh phù hợp. Trường An tựa như là một tảng mỡ dày một dạng, mặc dù mê người nhưng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Vì ăn thịt dựng vào tính mệnh tuyệt không phải người thông minh làm ra lựa chọn. Ô ô ô ô ô. Trầm thấp tiếng kèn vang lên, Tây Vực liên quân rút quân. Lương Châu quân cũng không có truy kích. Đến một lần bọn hắn hiện tại quần long vô thủ, thứ hai bọn hắn về số lượng cũng ở vào tuyệt đối thế yếu. Dưới mắt việc cấp bách là nhanh trở về Lương Châu thành bên trong. Bọn hắn bước xuống ở trong tay binh khí biểu thị chính mình tuyệt vô ác ý. Sau đó cửa thành mở ra, bọn hắn lục tục ngo ngoe vào thành. Đối diện mấy vạn hàng binh, xử lý như thế nào tuyệt đối là một cái để người đau đầu vấn đề. Triệu Tuân tại cùng Ngô Chân Khanh thương nghị một phen sau đó, lựa chọn đem bọn hắn tạm thời an trí tại thành bên trong. Nhưng những này hàng binh bên trong quan quân nhất định phải xử lý. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít biết rõ đi xa châu mục đích, nhưng vẫn là không chút do dự lựa chọn tuân mệnh làm theo, cái này cũng không biết chút nào lương châu binh sĩ là hai cái tính chất. Triệu Tuân sai người đem những quân quan này toàn bộ truy nã trảm thủ, mấy trăm cái đầu người toàn bộ treo ở trên tường thành thị chúng. Như thiểm điện xử lý lương châu biến, cuối cùng là ổn định thế cục. Mất đi quan quân mê hoặc phía sau, những này lương châu binh sĩ không có khả năng lại làm ra mưu phản sự tình. Sau đó chính là cho triều đình viết tấu chương nói rõ tình huống. Đây mới thực sự là làm náo người mai đau sự tình. Thì là Hiển Long đế lại thế nào không chào đón Ngụy Vương, nhưng Lý Liễn cũng là Hiển Long đế con ruột, không phải phi tử cùng bên cạnh Lao Vương sinh. Hổ dữ không ăn thịt con, lúc trước Ngụy Vương Lý Liễn cùng Triệu Tuân tại trên tiểu lâu tranh đấu thất thủ đem Triệu Tuân đẩy tới lầu đi, khiến Triệu Tuân bỏ mình, Hiển Long đế cũng chỉ là quát nạt Ngụy Vương một phen, sớm đem hắn đuổi đến đất phong liệt thiên. Từ một điểm này cũng đủ để nói rõ Hiển Long đế thái độ. Giờ đây Triệu Tuân gọn gàng mà linh hoạt chặt xuống Ngụy Vương Lý Liễn đầu, sảng khoái đúng là xấu rồi, nhưng cũng phải cân nhắc đến Hiển Long đế tiếp xuống lôi đỉnh tức giận. Đương nhiên, Triệu Tuân là chiếm chữ lý. Dù sao Ngụy Vương Lý Liễn công nhiên cấu kết Tây vực Hồ tộc lưu phản, muốn xuất bộ vào kinh thành quân chắc xoắn bị. Đây là vô số người tại trận chứng thực, có nhiều người như vậy chứng tại, Hiển Long đế cho dù là muốn chơi xấu không nhận cũng không có khả năng. Nhưng Triệu Tuân vẫn là phải làm tốt chuẩn bị chọn phương án. Đó chính là một khi Hiển Long đế nổi điên nhằm vào hắn, hắn nên làm như thế nào? Không hồi Trường An tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là kể từ đó mọi người trong nhà của hắn làm cái gì? Sở dĩ mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là phải trở lại Trường An. Có Sơn trưởng tại, có Quốc sư tại, có Thanh Liên đạo trưởng tại, Triệu Tuân cũng không có gì có thể e ngại. Nghĩ định sau đó Triệu Tuân liền viết xong tấu chương, mời Tam sư huynh Long Thanh Tuyển vận dụng truyền tống thuật đem tấu chương chuyển tới Trường An thành. Trường An, Đại Minh cung, Tử Thần điện. Hiển Long đế ngay tại Hữu Tư Hữu Vị dùng đến bữa tối. Ngự thiện phòng hôm nay suy nghĩ khác người làm nhất đạo kho sư tử đầu. Cùng một loại kho sư tử đầu bất đồng, này đạo hồng đốt sư tử đầu chính là lấy vừa mới xuất sinh con cừu non đầu làm thành, xa so với dùng thịt băm gom lại thành thịt viên càng có cảm giác. Hiển Long đế kẹp lên một miếng thịt tới đưa vào ngụm bên trong tinh tế nhai nuốt lấy, trong lúc nhất thời lòng nhàn cực kỳ vui mừng, liền muốn hạ chỉ ban thưởng làm này món ăn ngự chủ. Ngay vào lúc này nội thị giám Trịnh Giới bưng lấy một phần tấu chương, vội vã theo bên ngoài dạo bước mà đến. Bệ hạ, lương châu gấp tấu. A đại bạn à, tấu chương phóng bên kia a, ngươi mau tới nếm thử ngự thiện phòng làm này đạo hồng đốt sư từ đầu. Vị đạo thật sự là tuyệt, dễ vô cùng a. Hiển Long đế tâm tình hiển nhiên rất không tồi, nhưng hắn cũng không muốn nhìn phần này cái gọi là lương châu cấp báo. Lương châu là Ngụy Vương đất phong, con của mình gì đó tính tình chính mình rõ ràng nhất. Hiển Long đế rất rõ ràng Ngụy Vương Lý Liễn vô tài vô đức, thuộc về bùn nhão không dính lên tường được loại hình. Sở dĩ hắn mới đuổi Ngụy Vương đi lương châu. Lương châu đừng nhìn hoang vu, nhưng chỗ Hà Tây hành lang đầu đông, man tử tùy tiện đánh không tới. Lại bởi vì Lương Châu cũng không giàu có, sở dĩ tùy tiện Ngụy Vương đi giày vò, Hiển Long đế cũng không đau lòng. Lương Châu cấp báo? Lương Châu có thể có cái gì cấp báo? Chẳng lẽ lại man tử đánh tới? Chê cười. Bệ hạ, phần này cấp báo là vận dụng truyền tống thuật truyền đến. Gặp Hiển Long đế một bộ không quan trọng tư thế, Trịnh Giới chỉ được cường điệu nói. Ân. Lần này Hiển Long đế cuối cùng là có một chút hứng thú. Truyền tống thuật cũng không phải là một cái có thể tùy tiện vận dụng pháp thuật, bởi vì vận dụng một lần truyền tống thuật đối với người tu hành pháp lực tiêu hao tương đối lớn, dùng qua sau đó yêu cầu tương đối dài một đoạn thời gian tới khôi phục. Sở dĩ một khi vận dụng truyền tống thuật tới truyền lại tin tức, nói rõ chuyện này mười phần trọng yếu, đến khó lường khỏi cần tình trạng. Hiển Long đế đương nhiên là có thể phân rõ nặng nhẹ. Loại tình huống này cho dù hắn lại không muốn nhìn phần này tấu chương cũng phải kiên trì nhìn. Lấy ra a. Hiển Long đế nhàn nhạt phun ra ba chữ. Tuân chỉ. Trịnh Giới cung kính đem tấu chương cao cao cử quá đỉnh đầu đưa đến Hiển Long đế trước mặt. Hầu hạ Hiển Long đế như vậy nhiều năm, Trịnh Giới hết sức rõ ràng vị chủ nhân này đến cỡ nào coi trọng cái gọi là nghi thức cảm giác. Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử. Quân liền là quân, thần liền là thần. Không thể vượt lôi chỉ một bước. Hiển Long đế theo Trịnh Giới trong tay tiếp nhận tấu chương nhẹ nhàng triển khai nhìn. Có thể hắn chỉ nhìn một cái liền giật mình. Ngụy Vương chết rồi. Hắn nhất định không dám tin vào hai mắt của mình, lại hết lần này đến lần khác sau khi xác nhận mới dám tin tưởng hắn cái này nhi tử Ngụy Vương Lý Liễn thật đã chết rồi. Hay là bị Triệu Tuân tự tay mình giết? Bệ hạ, ngài nói cái gì? Như nhau cảm thấy khiếp sợ còn có nội thị dám Trịnh Giới. Tấu chương mặc dù là hắn tay nắm tay đệ trình cấp Hiển Long đế, nhưng trước đây hắn chưa từng có nhìn lén qua, cho nên đối với tấu chương nội dung là hoàn toàn không biết gì cả. Ngụy Vương bị Triệu Tuân tên xúc sinh kia giết. Hiển Long đế một hồi lôi đình nổi giận, cả người đều ở vào trạng thái điên cuồng bên trong. Chấm muốn giết hắn, chấm muốn giết hắn. Bệ hạ, có thể hay không để nô tài nhìn xem? Chính ngươi xem đi. Hiển Long đế đều nhanh muốn bị tức nổ tung, đem tấu chương hướng Trịnh Giới thân bên trên tùy ý một ném. Trịnh Giới vội vàng thận trọng tiếp nhận tấu chương triển khai nhìn. Hắn càng xem càng kinh hãi, vừa đến cuối cùng đã là mồ hôi lạnh chảy ròng. Bệ hạ, Ngụy Vương điện hạ đây là cấu kết Hồ tộc mưu phản A Triệu Tuân tựa hồ. Tựa hồ làm cũng không có vấn đề. Ngươi đánh rắm. Ở vào phẫn nộ mất trí trạng thái Hiển Long đế hiển nhiên vô pháp tiếp nhận kết quả này, nghiêm nghị quát nạt nói, Ngụy Vương mưu phản không mưu phản nên do chấm tới định, hắn một cái thần tử dựa vào cái gì giúp chấm làm quyết định? Hắn chém giết phiên vương liền là tội chết, chấm muốn trị tội của hắn, chấm muốn trị tội của hắn. Có ai không, truyền chấm ý chỉ, đuổi bắt Triệu Tuân vào kinh. Chương 354, Triệu Tuân phong thư thứ hai, gần 20.000 chữ siêu cấp đại chương. Bệ hạ bất giận. Trịnh Giới biết rõ giờ này khắc này Hiển Long đế đã đánh mất lý trí. Nhưng xem như nội thị giám, xem như thiên tử tâm phúc hắn không thể không ở thời điểm này bước lên xúc phạm thiên uy phong hiểm khuyên can Hiển Long đế. Lấy nô tài ý kiến, giờ này khắc này không thể đổi bắt Triệu Tuân vào kinh.
Ngươi nói cái gì?
Hiển Long đế có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm Trịnh Giới, thật lâu mới là thở ra một hơi đến. Nô tài cảm thấy giờ đây không nên đổi bắt Triệu Tuân vào kinh.
Nói tiếp,
Hiển Long đế cố đè xuống trong lòng lửa giận.
Nguyên nhân có ba.
Hắn một, Triệu Tuân tại tấu chương bên trong nói Ngụy Vương điện hạ mưu phản tại trước, hắn vì ổn định thế cục bị ép giết chết Ngụy Vương. Chuyện này khẳng định là không che giấu nổi, nếu như Triệu Tuân nói dối lời nói khẳng định trăm ngàn chỗ hở. Bệ hạ có thể trước sai người điều tra sự kiện tính chân thực. Nếu quả như thật chứng minh Triệu Tuân đang nói láo lời nói lại bắt hắn cũng không muộn.
Ngưng một chút, Trịnh Giới nói tiếp, tiếp theo, Triệu Tuân kẻ này phía sau có đạo môn, có thư viện.
Đạo môn đã lâu không đi nói, nhưng thư viện Phương Diện Sơn trưởng khẳng định là chết bảo vệ hắn. Nếu như không có xác thực chứng cứ chứng minh là Triệu Tuân đối lý, Sơn trưởng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
Gặp Hiền Long đế im lặng không nói, Trịnh Giới do dự một lát, vẫn là tiếp tục nói, này cái thứ ba lý do, là bệ hạ thực làm như thế, những ngự sử ngôn quan kia khẳng định lại quần tình kích động.
Ngụy Vương điện hạ hướng tới danh tiếng liền không tốt, ngự sử ngôn quan nhóm thường xuyên vạch tội hắn tại đất phong phía trong làm sàng làm bậy, không cần biết đến dân tình đi ra ngoài đi săn, dẫm đạp hoa màu vân vân muốn. Có thể nói Ngụy Vương lộng được đất phong bách tính dân chúng lầm than.
Giờ đây Ngụy Vương bị giết, ngự sử ngôn quan nhóm khẳng định vỗ tay bảo hay.
Nếu là bệ hạ hạ chỉ đuổi bắt Triệu Tuân, những này ngự sử ngôn quan nhóm khẳng định lại cực lực chỉnh lên quyên ngăn.
Bọn hắn dám?
Nghe đến đó Hiển Long đế triệt để không kèm được.
Ngự sử ngôn quan,
những này tiện cốt đầu tính là thứ gì?
Ngày bình thường Hiển Long đế nhẫn nhịn nhường, đó là bởi vì hắn khinh thường cùng những này sẽ chỉ miệng đầy phun phân ra hỏa tranh luận.
Nhưng khinh thường không có nghĩa là không thể, giờ đây Hiển Long đế tiếp nhận mất con thống khổ, những này ngự sử ngôn quan nếu là còn không biết nặng nhẹ tại trên vết thương của hắn sắp muối, Hiển Long đế liền nói cái gì cũng nhịn không được. Bọn hắn nếu là dám nói nguyên phiên con, chấm liền đem bọn hắn đều kéo ra ngoài đỉnh trượng, nhìn xem là xương cốt của bọn hắn cứng rắn vẫn là chấm tấm ván cứng rắn.
Bệ hạ nghĩ lại à, nếu là ngài thực làm như vậy, kia trăm năm về sau trên sử sách khẳng định lại nổi bật ghi lại một khoản, nói ngài trượng sát trung thần a.
Hiển Long đế lần này trầm mặc.
Trịnh Giới nói cũng coi là tình hình thực tế.
Hoàng đế sợ nhất từ trước đều là sự quan, bởi vì này liên quan đến không chỉ có trước người của ngươi sự tình còn có sau lưng tên.
Trầm mặc sau một hồi lâu Hiển Long đế mới là thở dài một cái nói, mà thôi, liền dựa vào ngươi nói, trước phái người đi điều tra tình huống.
Nếu là thật sự như Triệu Tuân nói, chấm liền cũng nhận.
Nhưng nếu là hắn dám báo cáo sai, chấm muốn tru sát hắn cửu tộc.
Giờ này khắc này, Hiển Long đế mới là hiện lộ ra một đời đế vương uy nghiêm.
Xa Châu thành nội, An Tây đại đô hộ Lưu Lâm cảm giác tình huống có chút không đúng.
Mặc dù thành bên ngoài một mực có quân đội đóng quân, thế nhưng là chi này quân đội tựa hồ cũng không có hành động ý tứ, mà là một mực dấu ở lều vải bên trong chờ cơ hội.
Nếu là Tây vực hồ tộc cùng Lương Châu phản quân là tại đảo móc địa đạo, muốn thông qua địa đạo tiến vào Xa Châu thành bên trong kia có thể nguy rồi.
Từ hiện tại đủ loại dấu hiệu đến xem, khả năng này quá cao.
Tại trải qua một phen sau khi thương nghị, Lưu Lâm quyết định phái người ra thành nhìn xem.
Kết quả này không nhìn không biết, xem xét giật mình.
Lưu Lâm phái ra trinh sát phát hiện trú đóng ở thành bên ngoài địch quân căn bản không có mười mấy vạn, nhiều lắm là có mấy ngàn người.
Chỉ là bọn hắn dựng lên tới lều vải nhìn quá nhiều mà thôi.
Khá lắm.
Lưu Lâm đạt được cái này tình báo phía sau giận dữ.
Nguyên lai địch quân đã chạy đường.
Bọn hắn một mực bị mơ mơ màng màng, quả thực là khinh người quá đáng.
Ngay vào lúc này hắn tiếp đến một phong tới từ Lương Châu thành trải qua truyền tống thuật truyền đến thư.
Viết thư người tự xưng Triệu Tuân, là bất lương soái Phùng Hạo thủ hạ.
Lưu Lâm cùng Phùng Hạo từng tại An Tây cộng sự qua tương đối dài một đoạn thời gian, đến sau bọn hắn lại nhiều lần chắc trở chuyển rời đến Sa Châu.
Toàn bộ quá trình bên trong, Phùng Hạo đều biểu hiện ra một người nam nhân cái kia có thủ vững.
Điểm ấy để Lưu Lâm mười phần cảm động.
Nếu không phải Phùng Hạo không màng sống chết chiến đấu, An Tây quân là không thể nào sống sót trở lại Sa Châu.
Phùng Hạo thủ hạ hẳn là cũng sẽ không kém a.
Dù sao hảo binh đều là tốt tướng quân dạy dỗ.
Lưu Lâm triển khai thư cẩn thận nhìn, có thể hắn càng xem càng kinh ngạc, cho đến cuối cùng đã là trợn mắt hốt mồm.
Cái gì?
Tây vực liên quân cùng Sa Châu phản quân trực tiếp đi Lương Châu, muốn cùng Lương Châu thành chú quân cùng một chỗ tấn công Trường An.
Ngụy Vương lòng lang dạ thú bị Triệu Tuân phát hiện, Triệu Tuân chém giết ngăn trở lần này phản loạn.
Tây vực liên quân hẳn là trở về Sa Châu, Triệu Tuân viết phong thư này là gọi ta cẩn thận.
Lưu Lâm thực khó mà tin được đây hết thảy, Đường Đường Phiên Vương bị Triệu Tuân chém mất.
Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, nhưng sự thật liền là như vậy.
Cho nên dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là nhanh chỉnh đốn quân đội, tùy thời chuẩn bị cùng Tây rời Tây vực quân đội tiến hành một hồi ác chiến.
Phía trước nhận qua khuất nhục hiện nay có cơ hội toàn bộ bù trở về, Lưu Lâm làm sao có thể không vui?
Hắn thống hận nhất những này hai mặt tặc hồ, lần này nhất định phải làm cho bọn hắn cả gốc lẫn lãi trả lại.
Đem thư truyền tống đến Trường An phía sau Triệu Tuân tâm tình rất bình tĩnh.
Hắn tuyệt không bối rối, bởi vì hắn biết rõ Hiển Long đế không dám đem hắn thế nào.
Trừ phi hắn đem Lương Châu thành quân dân toàn bộ diệt khẩu.
Nếu không chỉ cần có người làm chứng Ngụy Vương phản loạn, cấu kết Tây vực hồ tộc muốn tấn công Trường An hành vi, Triệu Tuân liền là an toàn.
Bởi vì hắn là vì quốc trừ gian, Hiển Long đế nếu như muốn giết Triệu Tuân, liền là cùng thiên hạ đại nghĩa đối nghịch, lại nhân tâm mất hết.
Cho dù là hoàng đế trên thế giới này cũng không thể chọn vẹn làm đến muốn làm gì thì làm.
Hắn sẽ có quá nhiều trói buộc, chỉ có thể ở cái này trói buộc người trong nghề sự tình.
Hiển Long đế kẻ này làm như vậy nhiều năm hoàng đế hẳn là đứng đầu rõ ràng, loại thời điểm này sẽ không phạm xuẩn.
Triệu Tuân cũng không lo lắng cho mình an nguy, ngược lại là có chút bận tâm Sa Châu.
Tây vực liên quân rút quân phía sau khẳng định là lại một đường đi về phía tây, trở về Tây vực.
Bọn hắn không thể tránh khỏi lại đi qua Sa Châu.
Lần này bọn hắn biết động tâm tư sao?
Dù sao Sa Châu là kết nối Tây vực cùng Hà Tây môn hộ.
Nếu như có thể cầm xuống Sa Châu, Tây vực người thì tương đương với là tại Hà Tây đâm vào đi một khóa đinh.
Tiến có thể công, lui có thể thủ,
đối bọn hắn mà nói điểm này mười phần có lợi. Triệu Tuân cảm thấy bọn hắn là không nhịn được loại này dụ hoặc. Sở dĩ 89 phần 10 Tây vực người Hồ lại tấn công Sa Châu thành. Sở dĩ Triệu Tuân trước tiên viết một phong thư dùng truyền tống thuật đưa đến Sa Châu thành. Hắn đặc báo lên danh hảo, còn nhắc lên Phùng Hạo đại danh. Bởi vì đương nhiệm An Tây đại đô hộ Lưu Lâm cùng Phùng Hạo có giao tình, Triệu Tuân có thể mượn cái tầng quan hệ này để giữa song phương khoảng cách gần hơn một chút. Cũng không biết Lưu Lâm đang nhìn qua thư phía sau có thể hay không tin vào Triệu Tuân lời nói. Cuối cùng Hiển Long đế lựa chọn tiến đến Lương Châu điều tra Ngụy Vương chết người là Phùng Hạo. Hắn càng nghĩ cũng chỉ có Phùng Hạo phù hợp nhất cái thân phận này. Dù sao Phùng Hạo chính là bất lương soái, là Triệu Tuân người lãnh đạo trực tiếp, mà bất lương nhân lại chấp trưởng điều tra án trọng yếu quyền lực. Liên quan đến phiên Vương chết, cái khác nha môn đều không thích hợp nhúng tay, chỉ có bất lương nhân ổn thỏa nhất. Có thể Phùng Hạo liền phiên muộn. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Triệu Tuân cũng dám chém giết phiên Vương. Còn nhớ rõ xuất phát phía trước hắn đã từng hết lần này đến lần khác căn dặn Triệu Tuân, không nên cùng Ngụy Vương phát sinh xung đột. Khi đó Triệu Tuân là thế nào trả lời? Phùng Hạo cẩn thận hồi tưởng, liền ghi lên tới lúc trước Triệu Tuân nói có đúng không lại chủ động cùng Ngụy Vương phát sinh xung đột. Câu nói này liền ý vị sâu xa. Cái gì gọi là không lại chủ động phát sinh xung đột, này không phải liền là không lại xuất thủ trước nổi lên ý tứ nha. Nhìn lại Triệu Tuân theo rời khỏi Trường An một khắc này, liền ý thức được hắn cùng Ngụy Vương ở giữa mâu thuẫn không thể điều hòa, không thể tránh né phải có một hồi ác chiến. Triệu Tuân có thể làm liền là không xuất thủ trước, mà một khi Ngụy Vương xuất thủ trước, Triệu Tuân liền đứng ở đạo nghĩa chế cao điểm bên trên. Ngụy Vương cũng không phải là một cái đèn đã cạn dầu, điểm này xem như bất lương soái Phùng Hạo hết sức rõ ràng. Ngụy Vương tại Lương Châu liền phiên đã có năm nhất, đối Lương Châu binh mã quân đội khẳng định có rất mạnh lực khống chế. Nhưng Phùng Hạo không nghĩ tới Ngụy Vương cả gan động như phản tâm tư. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đại Chu mặc dù quốc vận suy yếu, nhưng triều đình thực lực cũng không phải chỉ là một cái phiên vương có thể so sánh. Lương Châu chỗ Hà Tây, bản địa dân phong thượng võ, bách tính từng cái kiêu dũng thiện chiến. Có thể thì tính sao? Hà Tây nhân khẩu lơ thơ, Lương Châu cũng là như thế. Cho dù tính toán đâu ra đấy kiếm ra một chi quân đội, nhân số cũng chính là tại mấy vạn người đỉnh tiên. Dựa vào mấy vạn người đã nghĩ tạo phản. Ngụy Vương thật sự là quá nghĩ đương nhiên. Bất quá Ngụy Vương liên hợp Tây vực liên quân cử động ngược lại một bước không tệ cờ. Tây vực quân đội chí ít cũng có mười mấy vạn, nếu là có thể mượn binh Tây vực, kiếm ra một chi 20 vạn đại quân, đối Trường An còn có thể cấu thành nhất định uy hiếp. Đến mức chuyện chi tiết đến tột cùng là như thế nào, Phùng Hạo hiện tại không được biết, hắn được tự mình đi tới Lương Châu điều tra một phen mới có thể làm cho rõ ràng. Vô luận như thế nào, Triệu Tuân là Phùng Hạo một tay để bạt lên tới. Chỉ cần sự tình thực như Triệu Tuân tại tấu chương bên trong nói như vậy, Phùng Hạo vô luận như thế nào cũng muốn chết bảo đảm Triệu Tuân. Hiền Long Đế chắc chắn sẽ không đối với chuyện này từ bỏ ý đồ, nhưng chính trị có thời điểm không phải chỉ dựa vào thượng vị giả hi ác, mà muốn coi trọng nhiều mặt đánh cược cân bằng. Phùng Hạo tin tưởng chỉ cần hắn đem đủ nhiều chứng cứ bày trước mặt Hiền Long Đế, cấp hắn bày sự thật giảng đạo lý, việc này nhất định có thể như vậy bỏ qua. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn ổn định Triệu Tuân. Phùng Hạo rời đi Trường An thành phía trước đặc viết một phong thư dài, sau đó vận dụng truyền tống thuật chuyển đến Lương Châu. Hắn tin tưởng chỉ cần Triệu Tuân thấy được phong thư này, nhất định có thể rõ ràng hắn dụng tâm lương khổ. Kiếm Thánh Ngụy Vô Kỵ trở về Đông Việt sau đó lập tức bế quan tu luyện, bất kể là ai đi cầu gặp cũng không thấy. Trương An chiến, hắn nguyên khí đại thương, mặc dù tìm lại một mạng, nhưng cảnh giới chí ít rất ba thành. Nếu không thể ở sau đó một đoạn thời gian an tâm bế quan tu luyện, đêm này ngã ba thành cảnh giới đuổi trở về, chớ nói thiên hạ đệ nhị vị trí khó giữ được, thậm chí có khả năng nhất cử ngã ra trước mười. Đông Việt bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, sở dĩ có thể tiếp tục tồn tại đến nay, cũng là bởi vì có Ngụy Vô Kỵ cái này thiên hạ đệ nhị đại kiếm thánh tọa chấn. Vốn cho là hắn cùng Sơn trưởng ở giữa chênh lệch không lại lớn như vậy, nhưng lần này Trường An hành trình để Ngụy Vô Kỵ triệt để nhận thức được giữa song phương chênh lệch. Có thể nói giữa song phương thực lực sai biệt cũng như cách một đầu khoảng cách một loại, chọn vẹn liền không phải một cái cấp bậc. Này không thể so với không biết, một so cũng là thực sợ hết hồn. Sơn trưởng tu vi cảnh giới rõ ràng so tại thế hết thảy người tu hành đều cao một đoạn, đến mức cái khác người tu hành đơn giản cũng chính là tại tranh một cái thứ hai mà thôi. Khó trách Ma Tông đại tế ti nhất định phải cùng Nam Man cùng Tây vực liên quân tới Trường An mới bằng lòng động thủ. Thật sự là bởi vì Sơn trưởng thực lực quá lỗi lạc siêu quần, không tập hợp đại gia lực lượng, rất khó đối Sơn trưởng tạo thành lớn uy hiếp. Cuối cùng Tây vực quân đội chưa thể đúng hẹn mà tới, Đông Hải yêu thú quốc cũng lỡ hẹn. Ma Tông đại tế ti bất đắc dĩ lựa chọn vội vàng khai chiến, sự thật chứng minh loại tình huống này bọn hắn chọn vẹn liền không phải Đại Chu quân đội cùng với thư viện đối thủ. Sơn trưởng chỉ là một cái người liền có thể phân biệt đánh tan Ngụy Vô Kỵ cùng Ma Tông đại tế ti. Đến mức cái kia Nam Man Vu cổ sư, càng là một cái đỡ không nổi tưởng bùng não. Ngụy Vô Kỵ tốt khí, hắn khí thực lực của mình không bằng người, càng khí tin vào Ma Tông đại tế ti chuyện ma quỷ. Nếu là Sơn trưởng trung lập lời nói bọn hắn lần này Trường An chiến vẫn là có phần thắng. Nhưng chỉ cần núi Trường Minh sắc thực đứng tại Đại Chu này một bên, bọn hắn liền không có bất luận cái gì chiến thắng khả năng. Dấu tài, cố gắng tu luyện nội công mới là vương đạo. Chí ít trong thời gian ngắn Ngụy Vô Kỵ không lại lại đi đụng vào Trường An phương diện xui xẻo. Không thương nổi, thực không thương nổi. Một lần nữa hắn có thể hay không còn sống trở về đều không tốt nói, một khi hắn chết hay là bản thân bị trọng thương, toàn bộ Đông Việt quốc cùng Đông Việt kiếm các đều biết tan đàn xẻ nghé, từ đó bị diệt. Muốn khiêu chiến Trường An, thư khiêu chiến viện, biện pháp duy nhất liền là có thể chính mình mạnh lên. Ngụy Vô Kỵ thể, đời này hắn nhất định sẽ lại trở lại Trường An thành. Hắn lại trở lại Trường An thành một khắc này liền là để thư viện cùng Đại Chu hoàng tộc cả gốc lẫn lãi trả lại thời khắc. Phương Bắc Man tộc lui về Thảo Nguyên quá trình nếu so với trong tưởng tượng thuận lợi. Bởi vì bọn hắn trở lại Thảo Nguyên cần phải trải qua con đường bên trên một cái trọng yếu cứ điểm Sóc Châu phương diện cũng không có dành cho bọn hắn quá to lớn lực cản. Đây đương nhiên là bởi vì Đại Chu hoàng đế tin vào Sàng Nôn, cho rằng Sóc Châu tiết độ sứ Vương Trung Lịch dưỡng giặc đề cao, thông đồng với địch phản quốc. bị cừu hận choáng váng đầu góc đại chu thiên tử hạ chỉ đem Vương Trung Lịch lăng chỉ xử tử tại Trường An. Trong lúc nhất thời Sóc Châu quân quần long vô thủ, tự nhiên không có đánh lén phương Bắc Man tộc ý nghĩ. Lần này tác chiến kết quả đối phương Bắc Man tộc tới nói chỉ có thể nói là tạm được. Mặc dù bọn hắn cướp bóc đến đại lượng kim ngân, lương thực, nhưng vẫn là rất khó giải quyết thảo nguyên khô hạn vấn đề. Cho dù là Ma tông đại tế ti cũng không có khả năng ảnh hưởng Lão Thiên gia quyết định. Cầu mưa loại chuyện này chỉ có thể là làm hết sức mình theo số trời. Lão Thiên gia chết sống không mưa, chính là đại tế ti cũng không có cách nào. Thời gian dài khô hạn lại để cỏ nuôi súc vật chết héo. Sau đó dê bò liền biết bởi vì không có sung túc thức ăn mà biến được gầy gò, cuối cùng cũng sẽ tươi sống chết đói. Đây là một cái ác tính tuần hoàn, súc vật có thể hay không chịu qua mùa đông này đều là chưa biết. Nhưng ít ra cướp bóc tới thức ăn có thể để thảo nguyên người sống xuống dưới. Súc vật chết rồi, người sống xuống tới liền còn có hy vọng. Dù sao cũng so súc vật chết đói, người cũng chết đói muốn tốt hơn nhiều. Ma tông đại tế ti tính sai một lần, nhưng hắn biết do thảo nguyên người cùng người trung nguyên ở giữa chiến đấu xa xa không có kết thúc, tiếp xuống hắn còn có một cơ hội, lần kia mới thật sự là quyết định song phương mệnh số thời khắc. Triệu Tuân tiếp vào Phùng Hạo dùng truyền tống thuật đưa tới tự tay viết thư một khắc này, tâm tình là vô cùng nặng nề. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chuyện này làm lớn chuyện. Vốn cho là hắn hết thảy chiếm để ý, Hiển Long Đế liền là câm điếc an hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Nhưng bây giờ nhìn lại hắn hiển nhiên đánh giá thấp Hiển Long Đế vô sỉ. Rõ ràng là Ngụy Vương đối lý, Triệu Tuân chém giết cũng là vì bình định Ngụy Vương phản loạn. Có thể Hiển Long Đế nhưng có trả đua ý tứ. Tin tức tốt duy nhất là hôm nay tới đây Lương Châu điều tra quan viên không phải người bên ngoài, chính là Triệu Tuân người lãnh đạo trực tiếp Phùng Hạo. Phùng Hạo cùng Triệu Tuân quan hệ trong đó không cần nhiều lời, Triệu Tuân là Phùng Hạo một tay để bạt lên tới, nói là hắn dòng chính đều không đủ. Chỉ cần Triệu Tuân không có mưu phản, Phùng Hạo đều khẳng định sẽ chết bảo đảm hắn. Sở dĩ lần này điều tra đối Triệu Tuân là có lợi. Phùng Hạo chính là nhị phẩm người tu hành, đến đây Lương Châu hẳn là sẽ không quá lâu. Triệu Tuân giờ đây cần phải làm là tận khả năng sưu tập đối với mình có lợi chứng cứ, cũng phòng ngừa đến lúc đó có người bỗng nhiên nhảy ra tới hắn một chậu nước bẩn. Lương Châu phản loạn cơ bản đã đạt được bình định, những cái tiêu mưu phản quan quân bị chém giết phía sau phổ thông binh sĩ nhóm trên cơ bản đã không có phản loạn tâm tư, bọn hắn phía trước biên chế bị Triệu Tuân xáo trộn phía sau một lần nữa biên doanh. Dạng này có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa phản loạn tái khởi. Các binh sĩ lẫn nhau ở giữa lẫn nhau không nhận biết, liền không khả năng ám thông xa giao. Đương nhiên, vẫn là phải lưu thêm một cái tâm nhãn. Triệu Tuân mời thư viện lục sư Minh Lư Quang đấu tại từng cái trong doanh phòng bày ra nhất đạo phủ. Dạng này một khi có người có dị động Triệu Tuân liền có thể trước tiên cảm ứng được. Phòng ngừa chu đáo, mới có thể lập tại thế bất bại. Triệu Tuân giờ phút này là tuyệt không dám thả lỏng. Chí ít tại Phùng Hạo tới Lương Châu phía trước hắn không hy vọng lại xuất hiện gì đó chuyện xấu. Trung Nam Sơn, Hạo Nhiên thư viện. Sơn trưởng cùng Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Nôn ngồi tại hai tầng lầu bên trong đánh cờ. Song phương không chi kỷ kinh dạng này đánh cờ qua mấy trăm bàn. Lẫn nhau có thắng bại, ai cũng không thể chọn vẹn áp chế đối phương. Luận bàn cảnh giới tu hành, Sơn trưởng là hoàn toàn xứng đáng cả thế gian đệ nhất nhân. Nhưng muốn nói tại đánh cờ có thể cùng Sơn trưởng tỉ thí một phen người cũng không chỉ có một. Sơn trưởng, ngươi nói hoàng đế lại gây bất lợi cho Triệu Tuân sao? Hạ Quân sau đó Diêu Nôn có chút trột dạ mà hỏi, ngươi là lo lắng oanh oanh a? Sơn trưởng cười nhạt nói, yên tâm đi, bọn hắn lại không có chuyện gì. Bị Sơn trưởng nói chúng tâm sự phía sau, Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Nôn sắc mặt đột nhiên một hồng. Khụ khụ, Sơn trưởng thật là liệu sự như thần, bội phục, bội phục. Tốt, ngươi cũng không cần lại chụp mông ngựa của ta. Sơn trưởng nuốt dâu lo lắng nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới tiểu thất thập nhị sẽ chém giết Ngụy Vương, nhưng là cái này Ngụy Vương xác thực làm quá phận, là nên hảo hảo giáo huấn một phen. Tiểu thất thập nhị mặc dù dùng sức quá mạnh, bất quá ngược lại có lao phu năm đó mấy phần phong thái. Nghe đến đó Diêu Ngôn xem như triệt để yên tâm. Sơn trưởng bình tĩnh như thế, nói minh hoàng vua cũng không thể đem Triệu Tuân thế nào. Hoàng đế không thể uy hiếp được Triệu Tuân, tự nhiên cũng liền không có khả năng uy hiếp được oanh oanh. Nhưng là chuyện này xa xa không có kết thúc. Lần này phương Bắc Man tộc sở dĩ Nam Hạ, sở dĩ hiệu Triệu nhiều như vậy đồng minh cùng một chỗ tới Trường An, nhưng thật ra là bởi vì Ma tông đại tế ti tính tới Hắc Ám chi môn lại ở gần đây mở ra. Sơn trưởng ngữ điệu trong lúc đó biến được nặng nề không ít, tiếp theo thở dài một tiếng nói, sở dĩ bọn hắn mới dám không kiêng nể gì như thế tại ta còn tại Trường An tình huống dưới tiến công Trường An thành. Hắc Ám chi môn. Diêu Nôn đối cái từ này có chút lạ lắm, vừa định đặt câu hỏi Sơn trưởng liền nói tiếp, trong truyền thuyết Hắc Ám Chi Môn mỗi 500 năm sẽ mở ra một lần. Hắc Ám Chi Môn mở ra phía sau, tới từ khác một cái thứ nguyên người liền có thể thông qua Hắc Ám Chi Môn tới đến thế giới của chúng ta. Tới người có thể là người tốt, cũng có thể là người xấu, có thể là thần tiên cũng có thể là ác ma. Diêu Nôn nghe vậy, tâm bên trong nhất thời lộ bộ một tiếng. Như thực như Sơn trưởng nói như vậy, chẳng phải là Trường An thành nguy rồi. Nếu là thật sự có vô số ma quỷ theo Hắc Ám Chi Môn xuyên ra tới, bọn hắn nên như thế nào ứng đối? Nhưng là Hắc Ám Chi Môn mở ra điều kiện quá hà khắc. Đầu tiên nhất định phải là tại 500 năm cái này đại thể điểm bên trên, tiếp theo nhất định phải có một hồi thịnh đại triệu hoán nghi thức. Chỉ có những điều kiện này đều thỏa mãn, mới có thể mở ra Hắc Ám chi môn. Mà theo ta được biết, trên thế giới này nắm giữ cái này Hắc Ám triệu hoán thuật người chỉ có Ma tông đại tế ti một người. Diêu Ngôn nghe vậy diện bên trên lộ ra vui mừng, như thế nói đến cũng đúng đơn giản, chỉ cần chúng ta giết chết cái này Ma tông đại tế ti, chẳng phải liền là vĩnh viễn trừ hậu họa. Chí ít trong vòng 500 năm sẽ không còn có người mở ra Hắc Ám chi môn. Còn 500 năm chuyện sau đó, không phải là chúng ta có thể còn được. Diêu Ngôn lời nói này cũng đúng có mấy phần đạo lý, cho đến nay, không có một cái nào người tu hành có thể sống qua 500 năm. Chính là Cường Đại Sơn trưởng cũng không có khả năng một mực sống sót. Sinh lão bệnh tử, đây là người không thể tránh khỏi một vấn đề. Người tu hành cũng không ngoại lệ. Nếu như nói chỉ có Ma tông đại tế ti nắm giữ cái này Hắc Ám chi môn triệu hoàn thuật, đơn giản nhất trực tiếp biện pháp liền là giết chết cái này Ma tông đại tế ti, vĩnh viễn trừ hậu họa. không có đơn giản như vậy. Sơn trưởng lắc đầu. Ma tông đại tế ti tu vi cũng là siêu phẩm, mặc dù so lão phu phải kém một chút, có thể ngươi phải biết siêu phẩm muốn giết chết siêu phẩm, nhất định phải là hắn cùng ngươi quyết đấu thời điểm. Nếu như hắn không muốn cùng ngươi chính diện giao phong, một cái siêu phẩm người tu hành là không thể nào giết chết khác một cái siêu phẩm người tu hành. Sơn trưởng lời nói này quả thực đem Diêu Ngôn cấp lộng bối rối. Đây là ý gì? Cái gì gọi là một cái siêu phẩm người tu hành không có khả năng tại không phải trạng thái chiến đấu bên dưới giết chết khác một cái siêu phẩm người tu hành? Nói một cách khác, hắn có thể chạy. Chỉ cần hắn dự định chạy, ta liền không khả năng trước tiên đuổi tới hắn bản thể. Sơn trưởng thở dài nói, ta đuổi tới có thể là một cái huyết tượng, có thể là một bộ phân thân, khả năng chỉ là một cái thể xác. Hắn ngừng một chút nói, ta nói như vậy ngươi rõ chưa? Cái này, Diêu Ngôn đương nhiên nghe được rõ ràng. Tốt xấu hắn cũng là cao phẩm cấp người tu hành, tự nhiên rõ ràng đánh không lại bỏ chạy đạo lý. Đừng nói là mấy vị kia siêu phẩm cường giả, chính là chính Diêu Ngôn cũng có thể làm đến sáng tạo huyễn tượng phân thân, cùng sử dụng những vật này tới mê hoặc đối thủ. Chỉ cần làm đến điểm ấy, cho dù là lại cao hơn mạnh hơn người tu hành cũng vô pháp ngay đầu tiên hoàn thành tất sát. Đây chính là Sơn trưởng nói tới một cái siêu phẩm người tu hành vô pháp tại không phải trạng thái chiến đấu bên dưới giết chết khác một cái siêu phẩm người tu hành a. Ngụy Vô Kỵ cũng tốt, Ma tông đại tế ti cũng được, thậm chí là cái kia Nam Man Vũ cổ sư thủ lĩnh, bọn hắn đều thuộc về siêu phẩm người tu hành. Bọn hắn đương nhiên cũng có đầy đủ năng lực trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra đủ nhiều phân thân tới mê hoặc Sơn trưởng. Sơn trưởng muốn phân biệt ra được những này phân thân huyễn tượng cần thời gian, mà đợi đến Sơn trưởng phân biệt ra được thật giả bọn hắn lại có thể sáng tạo ra mới phân thân huyễn tượng. Nói trắng ra là, đây chính là một cái vô hạn tuần hoàn quá trình. Vậy chúng ta bây giờ nên làm những gì? Thính quan kỳ biến. Sơn trưởng cấp ra một cái đạo gia người ưa thích chọn lựa phương thức. Địch không động ta không động. Địch nhân nếu là không có phát lực chúng ta liền yên tĩnh trở lấy là được. Sơn trưởng tựa hồ quá có tự tin. Lão phu sở dĩ lo lắng Hắc Ám Chi Môn mở ra, cũng không phải là bởi vì e ngại theo Hắc Ám Chi Môn đi ra đồ vật, mà là bởi vì không biết rõ Hắc Ám Chi Môn bên kia thế giới sinh vật sẽ là như thế nào một chủng hành sự chuẩn tắc. Suy nghĩ của bọn hắn có thể hay không cùng chúng ta khác lạ. Bọn hắn xử sự quen thuộc có thể hay không cùng chúng ta bất đồng. Thật muốn đánh lên tới, lão phu cảm thấy không riêng gì cái này thế giới, chính là Hắc Ám Chi Môn bên trong thế giới kia đều không có địch thủ. Nghe Sơn trưởng lời nói này, Diêu Nôn là thực phục. Nếu như nói trên thế giới này có ai có thể coi trời bằng vùng, đó nhất định là Sơn trưởng. Nhưng là Sơn trưởng cuồng cuồng có đạo lý a. Bởi vì hắn liền là thế gian tối cường giả. Cái khác người buộc chung một chỗ đều không có Sơn trưởng thống trị lực. Có thể nói Sơn trưởng liền là thế gian này trấn thủ thần. Chỉ cần có Sơn trưởng tại bọn hắn liền không cần quá kinh hoàng. Ta đã hiểu, chỉ là Sơn trưởng, Triệu Tuân cùng Anh thực không có việc gì sao? Sơn trưởng nghe vậy trắng Diêu Ngôn một cái nói, thế nào, lời ta nói ngươi không tin? Cái kia ngược lại là không có. Nếu là thực tế không yên lòng, ngươi liền tự mình đi nhìn một chút. Như vậy lớn nam nhân, làm thế nào sự tình lệ mề chậm chạp? Sơn trưởng hừ một tiếng nói, khó trách Anh có đôi khi lại trách cứ ngươi. Như vậy bình luận hắn chính là người bên ngoài, Ngụy Vô Kỵ đã sớm không làm. Hết lần này tới lần khác nói như vậy người là Sơn trưởng. Hắn có thể thế nào? Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Muốn thời tiết thay đổi cũng sẽ không có nhanh như vậy, huống chi còn có Lao Phu tại. Chỉ cần Lao Phu tại, này ngày liền sập không được. Sơn trưởng bá khí bên cạnh lỗ hổng nói. Kiếm Nam nói. Cẩm Quan Thành. Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh tại bói toán. Đối mặt với một cái mai rùa trầm tư thật lâu, hắn mới là theo tâm tư bên trong rút ra đây. Đại Hung Chi Triệu A. Hắn vừa mới bói toán một quẻ, theo quẻ tượng nhìn lại, đúng là Đại Hung Chi Triệu. Cái này khiến Nam Man Vu cổ sư thủ lĩnh 10 phần lo lắng. Chẳng lẽ nói không lâu sau đó Đại Chu quân đội liền biết chỉ huy Nam Hạ thu phục Kiếm Nam nói. Hắn biết rõ khả năng này không phải là không có, mà là quá cao. Đại Chu giờ đây quốc lực mặc dù xa xa không thể cùng vừa mới lập quốc thời điểm so sánh, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, còn không phải chỉ là Nam Man mười mấy vạn người bộ tộc có thể so sánh. Nếu là Đại Chu hoàng đế thực hạ chỉ đạo viên, rất nhanh liền có thể tập kết tới một chi mấy chục vạn đại quân. Đến lúc đó mấy chục vạn Đại Chu quân đội Nam Hạ, mặc dù Nam Man bộ tộc chiếm cứ Kiếm Môn Quan nắm giữ nơi hiểm yếu, nhưng thực thủ được sao? Nếu là Kiếm Môn Quan thủ không được, kia Cẩm Quan Thành khẳng định cũng là thủ không được. Kiếm Môn Quan là bọn hắn cơ hội cuối cùng, một khi Kiếm Môn thất thủ, Cẩm Quan Thành thất thủ liền cũng chỉ là vấn đề thời gian. Xem như Nam Man thủ lĩnh của bộ tộc, xem như một tên vu cổ sư, hắn biết rõ hiện tại chính mình gánh vác mười mấy vạn tộc nhân tính mệnh, là tử thủ đến cùng, vẫn là thừa dịp Đại Chu quân đội còn không có Nam Hạ kịp thời rút lui khỏi đến Phương Nam Đại Sơn bên trong. Hắn một cái quyết định rất có thể trong khoảng thời gian ngắn quyết định rất nhiều chuyện. Hắn nhất định phải cẩn thận cân nhắc, phân tích lợi và hại. Có lẽ ta được hỏi một chút vu thần ý tứ. Nam Man vu cổ sư nắm giữ thông linh thuật, có thể cùng thượng cổ vu thần tiến hành câu thông. Nam An Vu cổ sư thủ lĩnh tin tưởng giá trị này thời cơ, Vu thần nhất định sẽ dành cho hắn chỉ dẫn. Đi qua một đoạn thời gian lặn lội đường xa, Phùng Hạo tới Lương Châu thành. Tới đến dưới cửa thành thời điểm hắn quả thực lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp Lương Châu trên tường thành treo không ít đầu. Những đầu lâu này có đã khô, có nhưng là nửa thiêu tối, có nhưng là có thể nhìn thấy xương cốt. Phùng Hạo cố nén mình muốn nôn mửa cảm giác buồn nôn, lưng thở thả người nhảy một cái liền nhẹ nhõm tiến vào thành bên trong. Đối với tu hành người đặc biệt là đẳng cấp cao người tu hành tới nói căn bản không cần theo cửa thành tiến vào thành bên trong, kia là đối bọn hắn tu hành năng lực vũ đủ. Phùng Hạo tiến vào thành bên trong phía sau thẳng hướng Triệu Tuân sở tại biệt viện mà đi. Giờ đây không chỉ Triệu Tuân ở đây, lấy Ngô Chân Khanh cầm đầu Khâm Sai thăm hỏi đoàn cũng tất cả đều ở tại nơi này cái biệt viện. Ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười. Cái này Khâm Sai thăm hỏi đoàn lúc đầu mục đích là vì thăm hỏi Hà Tây Quân, ai có thể nghĩ nhưng trở thành Ngụy Vương đưa tang đội ngũ. Phùng Hạo lắc đầu cất bước tiến vào biệt viện. Lộ ra thân phận nói rõ ý đồ đến sau đó, Phùng Hạo trực tiếp được đưa tới Triệu Tuân nơi ở. Triệu Tuân gặp Phùng Hạo tới, liền vội vàng tiến lên chắp tay làm lễ chào hỏi nói, thuộc hạ bất lương nhân Triệu Tuân tham kiến Phùng đại nhân. Mặc kệ giờ đây Triệu Tuân thân phận làm sao, mặc kệ hắn quan vị cao thấp, tóm lại Phùng Hạo là hắn người dẫn đường. Là Phùng Hạo đem Triệu Tuân đưa đến bất lương nhân trong nha môn, cũng là Phùng Hạo không ngừng cấp Triệu Tuân cơ hội, tín nhiệm hắn bồi dưỡng hắn. Uống nước không quên người đào giếng, Triệu Tuân không phải người vong ân phụ nghĩa, sở dĩ tại Phùng Hạo trước mặt hắn vĩnh viễn đều là cái kia phục tùng mệnh lệnh thuộc hạ. Ngươi sự tình ta đều nghe nói, bệ hạ lần này gọi ta tới liền là điều tra chuyện này. Phùng Hạo nhìn quanh một phen, xác nhận không có người tại nghe lén, liền hạ giọng nói, Ngụy Vương thực mưu phản sao? Đương nhiên, thuộc hạ cũng là tại tận mắt thấy Tây Vực Liên Quân công đến Lương Châu thành bên dưới mới vững tin điểm ấy. Triệu Tuân ngừng một chút nói, khi đó Tây Vực Liên Quân liền cùng Lương Châu quân trộn lẫn cùng một chỗ. Bọn hắn ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi, không nhờ cây không rời, thậm chí là hạ trại đều cùng một chỗ. Gặp Triệu Tuân nói chém đinh chặt sắt, Phùng Hạo gật đầu nói, ngươi có đầy đủ chứng cứ ấy ư? Nhân chứng vật chứng. Chém giết phiên vương bất luận làm sao không là một chuyện nhỏ. Nếu như không có sung túc chứng cứ chứng minh Ngụy Vương đúng là mưu phản phản quốc tại trước, Triệu Tuân liền biết chọc họa sát thân. Có, Lương Châu quân binh sĩ bên trong có một ít chứng nhận, thư viện các sư huynh sư tỷ cũng có thể làm chứng. Ta chỗ này còn có Ngụy Vương đưa cho Tây Vực Liên Quân thống soái cùng kéo dài oan một phần tự viết, mặt trên thêm đóng Ngụy Vương đại ấn. Triệu Tuân làm việc hướng tới đều là giọt nước không lọt, lần này càng là cẩn thận đến cực hạn. Nghe đến đó Phùng Hạo cuối cùng là thở dài một hơi. Này thuận tiện, Ngụy Vương điện hạ thi thể ở nơi nào? Thi thể đã cất vào quan tài, thủ cấp còn treo ở thành lâu. Triệu Tuân đúng sự thực thuyết đạo. Hồi náo. Phùng Hạo nghe đến đó vừa tức vừa cười nói, nhanh chóng đem Ngụy Vương thủ cấp lấy xuống cùng thi thể chứa ở cùng một chỗ đưa về Trường An. Ngụy Vương cho dù như phản đó cũng là phiên vương, cho dù là bị khứ trừ ra tôn thất danh sách đó cũng là chỉ có bệ hạ mới có thể làm quyết định. Giết người bất quá đầu chạm đất, nếu Ngụy Vương đã đền tội, ngươi cũng không cần được để ý không tha người. Đại Chu nói cho cùng vẫn là một cá nhân trị thời đại, Triệu Tuân cũng biết hắn có thể làm được mức này đã là cực hạn. Vạn nhất Hiển Long đế thực khởi sướng điên rồi giống như chó điên cắn xé, cũng không phải Triệu Tuân hy vọng nhìn thấy. Tốt, thuộc hạ cái này sai người đi làm. Kỳ thật Triệu Tuân vẫn là nhằm vào Ngụy Vương thủ cấp làm qua một chút xử lý. Đối một loại bị trạm thủ quan quân, Triệu Tuân trực tiếp sai người đem bọn họ thủ cấp treo ở trên tường thành. Mà đối với Ngụy Vương thủ cấp, Triệu Tuân sai người đối hắn làm một chút chống phân hủy xử lý, sau đó bôi lên bên trên một chút vôi sống, bảo đảm thủ cấp không lại hủ hóa. Hắn đã sớm dự đoán Hiển Long đế lại sai người đem Ngụy Vương thi thể cùng thủ cấp đưa về Trường An, sở dĩ đặc làm như vậy xử lý, bởi vì cái gọi là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hiển Long đế cái này không làm con người cầu hoàng đế nếu không nhìn thấy Ngụy Vương đầu người chắc chắn sẽ không hết hy vọng. Phùng Hạo xem như Ngụy Vương như phản án điều tra người, khẳng định phải tận khả năng đem chứng cứ bảo lưu lại đến, cuối cùng lại đệ trình cấp Hiển Long đế. Đối với cái này Triệu Tuân cũng sẽ không cần cầu quá nhiều, dù sao hắn cũng biết Phùng Hạo ở đây án bên trong là mười phần khó xử. Mặc dù Phùng Hạo hữu tâm che chở hắn, nhưng có thực hiện quá mức quá rõ ràng. Tại đem Ngụy Vương thi thể cùng thủ cấp chứa vào quan tài bên trong phía sau, Triệu Tuân cũng coi là thở dài một hơi. Người chết đèn tắt, chuyện này cũng coi là hết thảy đều kết thúc. Nếu tới điều tra tưởng tình chính là Phùng Hạo, liền chứng minh Hiển Long đế sẽ không quá nhiều nhằm vào Triệu Tuân. Chỉ cần không còn náo ra gì đó chuyện xấu, chuyện này hẳn là liền có thể lật quyền. Cho đến ngày nay Triệu Tuân cuối cùng là xả được cơn giận, Hiển Long đế phụ tử khinh người quá đáng. Ngụy Vương đầu người liền coi như là đối Hiển Long đế một cái cảnh cáo, nói cho hắn về sau đừng quá mức phách lối, nếu không hạ chẳng cùng Ngụy Vương không hề khác gì nhau. Triệu Tuân là hợp lý nhất thu phía sau tính sổ, đừng quản ngươi là Thiên Vương lão tử hay là lục địa thần tiên, cái kia thanh toán thời gian một dạng đều chạy không được. Cùng kéo dài oan một tay kéo cương ngựa, ngắm nhìn cách đó không xa cồn cắt thần sắc rất là nghiêm túc. Từ lúc Lương Châu biến cố đến nay, hắn liền quyết định cùng quần Long vô thủ Lương Châu quân mỗi người đi một ngả. Tây Vực Liên Quân muốn trở về Tây Vực, đầu tiên được dọc theo Hà Tây hành lang một đường đi về phía tây. Bọn hắn chỉ có xuyên qua Qua Châu, Sa Châu mới có thể cuối cùng xuất quan trở về Tây Vực. Như vậy sẽ không thể tránh khỏi cùng Sa Châu quân, Án Tây quân tới xung đột. Đây là cùng kéo dài oan dưới mắt không hy vọng nhìn thấy. Bởi vì hắn thấy, dưới mắt Tây Vực Liên Quân đã sớm không có sĩ khí. Một chi không có sĩ khí, không có lòng dạ quân đội nói gì đi chiến đấu. Thắng lợi có thể che giấu rất nhiều thứ, có thể để mâu thuẫn làm nhạt, chỉ khi nào thất bại, mâu thuẫn liền biết theo nhau mà tới. Dưới mắt còn không tính là quá rõ ràng, chỉ khi nào chi này quân đội nhận An Tây quân, Sa Châu quân chặn đánh, mâu thuẫn liền biết triệt để bạo phát. Sở dĩ cùng kéo dài oan nhất định phải thận trọng xuất lĩnh chi này quân đội rút lui khỏi, tận khả năng tránh đi An Tây quân, Sa Châu quân phục kích. Chỉ có hắn thành công đem chi này liền quân mang về Tây Vực, khôi phục nguyên khí một đoạn thời gian, mới có thể đem mâu thuẫn triệt để hòa hoãn. Không phải vậy hắn là sẽ trở thành Tây Vực tội nhân, thậm chí bị xem như dê thế tội ném đi ra. Cùng kéo dài oan biết rõ một cái phạm nhân chúng nộ là kết cục gì. Người cùng gia thu kỳ thật trên bản chất không có quá nhiều khác biệt, đều biết hướng lợi phòng hại, đều biết đem trách nhiệm hướng trên người khác đẩy. Chỉ bất quá người có lúc biểu đạt càng lễ đội mũ hơn miệng đường hoàng mà thôi. Nhanh đến Sa Châu khu vực, cùng kéo dài oan ngắm nhìn mịt mờ sa mạc, tâm tình cực kỳ phức tạp. Thiếu nước là bọn hắn hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất. Nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới nguồn nước, tiếp xuống bọn hắn đem đứng trước quá gượng gạo quá hiện thực vấn đề. Tại trong sa mạc thiếu nước so đoạn lương còn muốn đáng sợ. Người tại cực độ thiếu nước tình huống dưới lại xuất hiện hư thoát, thậm chí lại xuất hiện ảo giác. Loại tình huống này, thậm chí sẽ đem mình bên cạnh đồng đội coi là địch nhân. Cùng kéo dài oan biết không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Hắn phái ra mấy trăm người đi điều tra nguồn nước, cần phải ngay đầu tiên tìm tới một kết quả. Bẩm báo đại đô hộ, tại khoảng cách Sa Châu thành bên ngoài 200 dặm sử phát hiện Tây Vực phản quân tung tích. Sa Châu thành bên trong, Lưu Lâm một tên thân binh quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền bẩm báo nói: "Tốt, thật là quá tốt rồi." Nghe được tin tức này, Lưu Lâm khỏi phải nói có bao nhiêu hưng phấn. Cho tới nay hắn đều muốn đối Tây Vực phản quân báo thủ. Chính là Tây vực phản quân bất ngờ đào ngũ, có thể bọn hắn không thể không rời khỏi An Tây Đô hộ phủ, tới đến Sa Châu. Cũng chính bởi vì Tây vực phản quân cùng Lương Châu phản quân cấu kết với nhau, có thể Sa Châu thành bên trong trong vòng một đêm giấy lên lửa lớn rừng rực. Nếu không phải bọn hắn kịp thời làm ra ứng đối đổi phản quân, sợ là hiện nay Sa Châu thành cũng đã rơi vào đến trong quân địch. Có thể nói Lưu Lâm cùng An Tây quân tại Tây vực phản quân trong tay đếm nhiều nhất đầu. Lưu Lâm muốn báo thù, muốn để Tây vực phản quân cũng nếm thử bị người tính kế tư vị. Nợ máu trả bằng máu, có nợ phải đền. Đây là Lưu Lâm xử sự chuẩn tắc. Truyền lệnh xuống, toàn quân xuất kích, chúng ta muốn tại bọn hắn dọc tuyến phục kích, lần này nhất định không thể đem những này Tây vực tạp hồ lại phóng chạy. Tuân mệnh. Thân binh lập tức ôm quyền lĩnh mệnh nói. An Tây quân lực chấp hành vẫn là tương đối cao, tại Lưu Lâm một phen hiệu lệnh phía sau lập tức tập kết hoàn tất. Lưu Lâm tại trong lời thề minh xác biểu thị lần này bọn hắn muốn để Tây vực phản quân đem trên người bọn hắn cầm tới đồ vật cả gốc lẫn lãi trả lại. Sở dĩ bọn hắn nhất định phải chủ động ra thành phục kích. Dạng này bọn hắn đem chiếm cứ chủ động, cho dù Tây vực phản quân muốn đường vòng chạy trốn bọn hắn cũng có thể ngay đầu tiên làm ra ứng đối. Bản tướng quân đã cùng Sa Châu quân thống soái nói qua, bọn hắn lại đóng tại Sa Châu thành bên trong. Dạng này cho dù tình huống có biến bọn hắn cũng có thể căn cứ cụ thể thế cục làm ra tính nhắm vào bố trí. Ngưng một chút, Lưu Lâm tiếp theo nói tiếp, tất cả mọi người là có máu có thịt nam nhi, đều hiểu biết hổ thẹn sau đó dung cảm đạo lý. Chúng ta An Tây quân không có một cái nào thứ hèn nhát. Những cái kia Tây vực phản quân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cướp đi An Tây đô hộ phủ vinh diệu, chúng ta muốn hay không đem nó một lần nữa đoạt lại?
Muốn.
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 Tây vực phản quân bọn hắn người kiệt sức, ngựa hết hơi, đã là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta bây giờ yêu cầu làm chính là cho bọn hắn nhất kích chí mệnh. Giết giết giết.